Chương 01, người một nhà tương thân tương ái. Đối hai. Không cần. Đại vương. Qua. Hàng. Ta chỉ còn một lá bài á. Muốn. Không có bài. Đúng. Mùa xuân, tháng. Đỗ Phương đem cuối cùng một trang giấy bài lắc tại trên bàn đánh bài, bàn đánh bài chung quanh lập tức chuyển đến một trận oanh oanh yến yến kêu rên. Chán ghét. Ngươi liền không thể nhường một chút á gì nha. Tiểu Đỗ nha, bài của ngươi đánh cũng quá tốt đi. Đỗ Phương đối diện, hai vị giữ lại tóc ăn, ung dung hoa quý, được bảo dưỡng thể, nhìn qua đại khái 40-50 tuổi mỹ phụ, lẫn nhau đoán trách câu, sau đó từ trong thẻ đánh bạc lấy ra mấy tấm chia cho Đỗ Phương. Đỗ Phương đắc ý nhận lấy thẻ đánh bạc, lại bắt đầu lại từ đầu tẩy bài. Ai, thuần túy là vận khí tốt, tay cầm đại tiểu vương, ta cũng không có cách nào. Chơi đánh bài dựa vào là chính là vận khí tốt đừng nói địa chủ, đất đều cho ngươi sốc. Đỗ Phương cười nói, động tác trên tay không ngừng, rất quen bắt đầu tẩy bài. Từng tấm lá bài ở trong tay của hắn xếp biến hóa, phát ra như nước chảy xoạt âm thanh. Hai vị A-di thì là chống đỡ cái cằm, trơ mắt nhìn Đỗ Phương. Tiểu Đỗ năm nay mấy tuổi? 20. Có bạn gái hay không? A-di nhận biết nữ hải, nhưng dễ nhìn, muốn hay không nhận thức một chút? Đừng, tuyệt đối đừng, A-di chúng ta đánh bài liền đánh bài, đừng cả những này hư đó à, ta sẽ không đổ nước. Ôi, ngươi nhìn Tiểu Đỗ còn thẹn thùng đâu? Không phải thẹn thùng, ta còn có cái 5 tuổi nữ nhi, đem nữ hải tử giới thiệu cho ta, vui làm mẹ, chẳng phải là chậm trễ người ta. Tiểu Đỗ mới 20 tuổi, nữ nhi làm sao lại 5 tuổi rồi? Không phải thật sự nữ nhi à? Làm. Ừm. Xem như nhận nuôi. Ba người tại trên bàn đánh bài có một câu không có một câu trò chuyện. Rốt cục, bài bổ kẹ rửa sạch. Đỗ Phương mặt mũi tràn đầy hưng phấn giao nhau vuốt vuốt mười ngón. Đến, hai vị A-di, chúng ta tiếp tục, cuối cùng một ván, đánh xong ván này, ta phải trở về cho nữ nhi nấu cơm ăn, nữ nhi của ta đói bụng, tính tình tặc đáng sợ. Hắn nhìn về phía hai vị nhiệt tình tràn đầy A-di, có mấy phần không có ý tứ nói ra. Hai vị A-di chỉ có thể oán trách vài câu, bài này còn không có đánh tận hứng. Ba người bắt đầu thay phiên rút bài. Hình quạt lá bài ở trong tay Đỗ Phương triển khai, lại là đại tiểu vương nơi tay, Đỗ Phương nhãn tỉnh sáng lên. Đoạt địa chủ. Đêm nay vận may thật là không tệ. Đám A-di, đắc tội. Đỗ Phương cười một tiếng. Sau đó bắt đầu vung bài. Đối với hai lên tay, bốn nhọn đuổi theo, vương nổ ném ra ngoài, sau đó một trận để cho người ta hít thở không thông phát tiết ra bài, cuối cùng kết thúc ván này. Đám A-di A, mùa xuân. Các mỹ phụ. Đỗ Phương không khách khí nhận lấy hai vị A-di vốn liếng cuối cùng, cất vào trong túi, cười ha hả đứng người lên. Hôm nay cùng đám A-di trung đụng rất vui sướng, còn nhiều thời gian, sau này còn gặp lại. Đỗ Phương cười cùng hai vị A-di nói ra. Hai vị A-di cũng đứng người lên, yêu nhã buông phong tay, khỏe miệng treo lên tiêu chuẩn nguyệt nha mỉm cười, nhìn chằm chằm Đỗ Phương. Tiểu Đỗ A, thật không suy tính một chút A-di định cho ngươi giới thiệu nữ hải từ sao? Một vị A-di mỉm cười mở miệng. Đỗ Phương khoát tay lắc đầu. A-di đừng làm rộn. Người ta hữu duyên gặp lại, hôm nào để đám A-di nếm thử tiểu Đỗ thủ nghệ của ta. Lời nói xong, Đỗ Phương quay người bắt đầu rời đi bàn đánh bài, thử phát điệu hát dân gian. Tại hai vị A-di đưa tiễn ở dưới, rời đi sửa sang cực độ xa hoa biệt thự lớn. Ánh mặt trời ấm áp từ trên bầu trời hạ xuống, trên cành cây có tiếng ve kêu vang dội không thôi, phiến lá xanh biết tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư, có ánh nắng xuyên qua phiến lá, như vỏ nát vàng, vẩy xuống đầy đất. Giữa thiên địa quanh quẩn có vui sướng ca dao. Một mảnh yên nắng, tường hòa cùng ấm áp. Đỗ Phương duỗi lưng một cái, trên mặt mang ôn hòa nụ cười sán lạ. Chỉ cần dùng yêu cùng chân thành mà đối đãi thế giới. Thế gian mỹ hảo cùng hạnh phúc liền luôn luôn vòng vòng đan xen. Mắt chỗ gặp, đều là ấm áp. Hai vị A-di đưa Đỗ Phương đi vào cửa biệt thự, đứng an tĩnh, giống như là hiền lành không gì sánh được trường bối. Trực câu câu nhìn chằm chằm Đỗ Phương bóng lưng biến mất. Các nàng nâng tay lên, máy móc đung đưa trái phải. Đỗ Phương lòng có cảm giác, cũng mỉm cười quay người, hướng phía bọn hắn ngoắc đáp lại. Bốn phía hình ảnh bắt đầu như bình tĩnh mặt nước đầu nhập cục đá, nổi lên có chút gợn sóng, không ngừng tràn lan ở giữa, tan thành mây khói. Kim Lăng Đại học, phòng tự học. Đỗ Phương xoa đầu, từ trên bàn học bỏ lên, ngáp một cái, thuận tiện duỗi lưng một cái. Một giấc này, ngủ thật là dễ chịu. Lại nằm mơ. Bất quá, lần này mộng như cũng rất ấm áp, rất thú vị. Chơi đánh bài tay cầm vương nổ, tay cầm mùa xuân. Siêu thoải mái. Mà lại, trong mộng A-di, nhân mỹ tâm thiện nói chuyện đặc biệt thêm hai, còn ưa thích giới thiệu với hắn ra mắt nữ hải tử. Nếu là không có nữ nhi mà nói, hắn kém chút liền động tâm. Đương nhiên, một cỗ tươi mới gây mũi mùi máu tươi, tràn ngập trong không khí, chui vào xoang mũi của hắn. Đỗ Phương nhíu mày lại, liếc nhìn một chút, xung quanh có không ít nằm nhồi trên bàn học sinh, đã mất đi sinh mệnh khí tức, tử trạng có chút thê thảm. Mùi máu tươi chính là từ trên người bọn họ truyền đến. Có người bị đào ra trái tim còn bị gặm cắn một cái. Có xương sọ bị xúc lên, lộ ra bị quấy rối tinh rối mù góc. Hình ảnh cực độ tàn nhẫn. Đỗ Phương hơi cảm giác khó chịu. Trời mới biết những bạn học này trong ngộng đến cùng tao ngộ dạng gì khủng bố. Đáng tiếc, Đỗ Phương không cách nào cùng những này chết đi các bạn học cảm động lây. Bởi vì, hắn nhập mộng thị giác cùng những người khác có chút không giống nhau lắm. Đỗ Phương trải qua ngộng, đều tràn ngập đầy. Đáng chết ôn nhu cùng làm cho người mê say ấm áp. Không chỉ có trong ngộng phong cách vẽ ấm áp. Người ở bên trong, nữ khí ôn nhu, nói chuyện êm tai, nhiệt tình hiếu khách, còn đặc biệt ưa thích giới thiệu với hắn ôn nhu hiền lành nữ hài tử. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Đỗ Phương trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn đẹp trai, cho nên dẫn đến giữa người và người bi hoan không cách nào tương thông? Cũng hoặc là bởi vì hắn Đỗ Phương là cái người xuyên việt. Đương nhiên, có lẽ có thể là bởi vì hắn Đỗ Phương tâm linh tràn ngập tràn đầy chân thành cùng yêu, mới có thể ở thời đại này mơ tới cùng người khác đồ vật không tầm thường. Đỗ Phương thở dài, người khác từ trong ngộng thai sống sót, có thể thức tỉnh năng lực đặc thù, trở thành nghề nghiệp độ mộng sư, cầm lương cao, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Mà hắn lại không được. Hắn hai lần từ trong ngộng thai sống mà đi ra, nhưng lại chưa bao giờ thức tỉnh qua bất kỳ năng lực đặc thù. Từ đầu đến chân, chính là cái thường thường không có gì lạ người bình thường. Có lẽ, đây chính là làm thú vị cùng ấm áp ngộng, cần thiết trả ra đại giới. Đứng dậy dự định rời đi phòng tự học. Bất quá, Đỗ Phương vừa đứng người lên, đúng là có cái gì từ trên thân rơi xuống. Đây là lần thứ nhất gặp được. Đỗ Phương túi đầu nhìn thoáng qua, xoay người nhặt lên. Một hộp mới tinh lá bài. Lá bài trên hộp vẽ lấy hai vị ôn nhu mỉm cười, dáng người thướt tha nóng nảy mỹ phụ. A, còn đưa lá bài sao? Đám A Di thật đúng là nhiệt tình. Không hưởng công ta đưa cho các nàng nhiều lần như vậy mùa xuân. Này làm sao có ý tốt đâu. Đỗ Phương hé miệng cười một tiếng, nhanh chóng đem lá bài cất vào trong túi. Vừa thu hồi lá bài, Đỗ Phương trong con mắt, ánh mắt dần dần rời rạc. Giờ này khắc này, trên võng mạc có hơi sáng phụ để phơi bày ra. Người một nhà tương thân tương ái. Gia chủ, Đỗ Phương. Tuổi tác, 20. Mộc linh, 10. Đạo cụ, lá bài chân dung của A-di. Thành viên, Lạc Lạc, nữ nhi, đang mất liên lạc, đang mất liên lạc. Nhiệm vụ, vì gia đình đoàn viên, toàn gia hạnh phúc mà cố gắng, xin mời cố gắng tìm đủ mất liên lạc người nhà. Ánh mắt tập trung tại thành viên một cột Lạc Lạc, nữ nhi, trên cái tên này. Gợn sóng quyết tán. Lại bảng mới phụ để bắn ra. Nữ nhi, Lạc Lạc. Tuổi tác, nam. Mộc linh. Thân tình, 56-100. Đạo cụ, Lạc Lạc con lợn nhỏ con rối kỳ kỳ. Lạc Lạc nguyện vọng nhỏ, 1, hy vọng Phạm tỷ mỗi ngày đều có thể cho Lạc Lạc làm tốt ăn. 2, hy vọng Phạm tỷ có thể cho Lạc Lạc mua cái căn phòng lớn ở, bồi Lạc Lạc chơi trốn tìm. 3, hy vọng Phạm tỷ có thể sớm một chút tìm tới mụ mụ, gia gia, mãi mãi, ca ca, thúc thúc các loại thân nhân, để người một nhà chỉnh chỉnh tề tề Lạc 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 Lạc. Đỗ Phương cười nở hoa. Lá bài chân dung của A Di, thế mà còn là đạo cụ, niềm vui ngoài ý muốn a. Hắn nhìn chằm chằm trong đôi mắt hiện hiện bảng phụ đề, đây là một tháng trước. Hắn kinh lịch lần thứ nhất ngộng thai lúc cảm giác tỉnh đồ chơi. Làm cái người xuyên Việt, Đỗ Phương đối với mặt này tấm tự nhiên không xa lạ gì. Bàn tay vàng. Hệ thống. Bất quá, để Đỗ Phương vô lực đậu đen rau muống chính là. Hệ thống này cũng quá qua loa đi. Người một nhà tương thân tương ái. Người coi hẹ chặt nhóm gia tộc A. Làm hệ thống ngươi lấy cái tên này, lương tâm sẽ không đau không? Chủ yếu nhất là. Đỗ Phương nghiên cứu lâu như vậy, đều không có phát giác hệ thống này đối với hắn có cái gì trợ giúp. Chứ có thể nhìn bằng mắt thường đến mình cùng nữ nhi Lạc Lạc ở giữa chuẩn xác thân tình trị số bên ngoài. Cho nên, đây coi như là cái dưỡng thành hệ thống. Chính không đứng đắn không biết. Tại mộng cảnh thành họa quỷ dị thế giới chơi dưỡng thành, thật là thật thú vị. Thân tình còn tại ngã xuống. Nguyên bản còn có 60 điểm. Đỗ Phương xuyên thấu qua nữ nhi bảng phụ đề, nhìn thấy nữ nhi cùng hắn thân tình đang không ngừng ngã xuống, điều này nói rõ. Nữ nhi nói bụng. Nữ nhi có cảm xúc nhỏ. Hắn không có kịp thời về nhà nấu cơm ăn hậu quả đã xuất hiện. Đỗ Phương càng ngày càng lo lắng. Để sớm về nhà cho nữ nhi nấu cơm ăn, Đỗ Phương không có lựa chọn tại phòng tự học làm nhiều lưu lại. Đứng dậy, rời đi chỗ ngồi, đẩy ra phiêu đã mùi máu tươi phòng tự học cửa lớn. Phòng tự học bên ngoài, bầu không khí khẩn trương, hai đôi mắt gắt gao tập trung vào phòng tự học môn hộ. Khi Đỗ Phương đẩy cửa đi ra thời điểm, từng cái đen nhánh họng súng phút chốc nâng lên, toàn bộ chỉ hướng hắn. Trong không khí phảng phất có khói lửa hương vị, đột ngột lan tràn lên. So với ấm áp mà có yêu mộng cảnh, hiện thực quả nhiên càng băng lãnh cùng vô tình chút. Đỗ Phương tự giác nâng lên hai tay, ôm lấy cái hốc, quay người đối mặt với tường. Thoáng nâng ngông, chậm rãi châm xuống. Tư thế tiêu chuẩn, thuần thục làm cho đau lòng người. Chương 02, xem xét động tác liền kẻ tái phạm cũ. Đích đích. Tất cả dụng cụ giám sát chuẩn bị. Hiện trường phong tỏa tốt. Người không liên quan rời xa. Đối với không có cuốn vào mộng thai nhân viên tiến hành khẩn cấp sơ tán. Đại học Kim Lăng phòng tự học bị đột phát mộng thai bao phủ, trong phòng tự học 36 vị học sinh tất cả đều luân hãm nhập mộng, hiện tại bắt đầu kiểm tra đo lường học sinh biểu hiện sinh mệnh cùng còn sống khả năng. Bắt đầu khởi động đối với mộng thai đẳng cấp quyết định. Độ mộng sư tới, hiện tại bắt đầu chuẩn bị thi triển nhìn trộm năng lực dò xét mộng thai mộng cảnh, chế định độ mộng phương án. Đại học Kim Lăng, phòng tự học bên ngoài, tiếng còi báo động vang vọng, dây cảnh giới kéo lên, đem phòng tự học chỗ kiến trúc cho che lại mở, người không liên quan cấm chỉ đặt chân trong khu vực. Từng vị ăn mặc đồng phục nhân viên chuyên nghiệp, ngay tại mặt mũi tràn đầy nghiêm túc thao túng dụng cụ tinh vi. Phía quan phương nhân viên chấp pháp tại thuần thục tiến hành trật tự hiện trường giữ gìn. Hiển nhiên, bọn hắn không phải lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Trong đám người, mấy vị mặc áo khoác màu đen bóng người chậm rãi đi tới, tụ tập tại trước màn hình. Trong màn hình phản chiếu xuất từ tập trong phòng hình ảnh. Trong tấm hình, 36 vị học sinh toàn bộ đều nằm nhòi trên bàn sách, nằm ngáy ho ho, có vẫn còn đang đánh hãn. Rất nhiều học sinh trong miệng còn phát ra đủ loại trong ngộng nói mớ. Đôi hai. Thanh này ta nhất định sẽ thắng. Đừng. Ta không đánh, ta đã thua liền bốn thanh. Bỏ qua cho ta đi, ta thật không biết chơi đánh bài. Ô ô ô, mụ mụ nói đánh bạc là không đúng. Ha 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 ha. Thanh này ta vương nổ nơi tay, ta nhất định sẽ thắng. Những này nói mớ để nhìn chằm chằm màn hình cầm đầu người áo đen lông mày càng nhíu chặt. Người áo đen người dẫn đầu thở ra một hơi, sau đó mở miệng, tình huống nhìn không quá lạc quan, những người này đều nhập mộng rất sâu. Chuẩn bị sẵn sàng, khóa chặt giòm mộng đối tượng, mộng cảnh hình ảnh đem chiếu ảnh đến trên màn hình. Giòm mộng đếm ngược mấy giây. 3, 2, 1. Tích. Một tiếng vang nhỏ. Sau một khắc, trong màn hình bắt đầu nổi lên như nước gợn gợn sóng. Gợn sóng rung động về sau, hình ảnh dần dần rõ ràng. Rách nát vách tường, tiết ra chất lỏng màu đen, khối khối rơi xuống màu trắng sơn tường bên trên sinh trưởng rêu đen. Mạng nhện dày đặc, rủ xuống nhện tại hủ thực dùng mạng nhện bao quanh thịt nát. Cách màn hình phảng phất đều có thể ngửi được hư thối hương vị. Cũ kỹ đồ dùng trong nhà, âm trầm tia sáng, còn có thỉnh thoảng truyền đến xương cốt tiếng ma sát, khiến cho người dùng mình. Trong phòng, bị khóa chặt giòm mộng học sinh, chính đầu đầy mồ hôi ngồi tại một tấm rỉ máu chiếc ghế gỗ bên trên, trước mặt bày biện một lá bài bàn. Nhỏ xuống máu, chính là người học sinh này chính mình. Học sinh sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn một bàn tay nắm lấy mở ra là hình quạt rách dưới cũ kỹ lá bài bộ bài, trên tay kia năm ngón tay toàn bộ đều bị chặt đứt, máu tươi chảy ròng. Thua một ván, cắt một ngón tay. Hắn thua liền năm cục. Năm ngón tay nói không có liền không có. Học sinh toàn thân đều đang run rẩy, gian nan dùng răng theo thứ tự cắn xuống 4 tấm lá bài, sau đó phun ra, tản mát tại trên bàn đánh bài. 3-3-1. Học sinh thanh âm đều đang run rẩy, nói ra: "Vương nổ, đẻ chết." Thanh âm băng lãnh, khàn khàn, phảng phất dao gọt trái cây tại pha lê mặt ngoài dùng sức nén xẹt qua két tiếng vang, để cho người ta toàn thân đều nổi lên nổi da gà. Đùng. Hai tấm vẽ lấy quỷ dị nữ tử hình ảnh đỏ thấm đại tiểu vương lá bài bị tay hư thối cầm ra ném, ngã ở trên bàn đánh bài, nương theo rơi xuống còn có một viên rơi xuống ánh mắt. Ánh mắt nhấp nhô một vòng về sau, bị tay hư thối bắt trở về. Học sinh kia toàn thân run lên, ngẩng đầu, liền phát hiện bàn đánh bài đối diện, một bóng người dùng vừa nhét trở về, còn dính liên tiếp tơ máu trong mắt, trực câu câu theo dõi hắn. "Tiểu hòa tử, ngươi lại thua. Đây là cuối cùng một thanh, ngươi tiền đánh cược là trái tim." Một vị lờ mờ nhìn ra ung dung nữ nhân hình dạng quỷ vật, miệng liệt thành hình trăng lưỡi liềm, mỉm cười mà khàn khàn nói: "Không." Học sinh tuyệt vọng, mồ hôi đứa ra. Hắn thét chói tai vang lên đứng dậy, đem trong tay lá bài toàn bộ rơi vãi, cụt một tay đẩy ra bàn đánh bài, bưng bít lấy gãy mất 5 ngón tay tay, điên cuồng muốn trốn. Nhưng mà, mặc kệ hắn làm sao trốn, dù là dùng ra 100 mét bắn vọt tốc độ, đều không thể chạy ra cái này cũ kỹ gian phòng. Thâm trầm hư thối nữ nhân đột ngột xuất hiện ở học sinh sau lưng. Học sinh quay đầu, phát ra tuyệt vọng mà hoảng sợ khàn giọng thét lên. Một cái khô bại tay hư thối đâm xuyên học sinh tim, nắm lấy một viên nhảy lên trái tim kéo ra thân thể. Phốc một tiếng, cầm ra trái tim bị cắn một ngụm. Tích. Hình ảnh đến tận đây, lâm vào hắc ám. Báo cáo. Trước mắt cuốn vào mộng thai 36 vị học sinh, bắt đầu có người xuất hiện tử vong hiện tượng. Kết quả phân tích đi ra, căn cứ do mộng năng lực chỗ phản hồi hình ảnh, mộng thai phạm vi bao trùm, cùng cuốn vào học sinh tử vong tốc độ, nhưng đối với trước mắt mộng thai đẳng cấp làm ra ước định, sơ bộ xem xét giấc mộng này thai là quỷ giai tam phẩm cấp. Mộng thai danh hiệu có thể tạm định là lá bài mãnh quỷ. Có 1% xác suất phân ra quỷ giai tam phẩm cấm kỵ khí. Phòng tự học bên ngoài, một vị mặc áo khoác màu đen, khuôn mặt non nớt thiếu nữ, đối với ngồi tại trước màn hình, ngậm điếu thuốc, lâm vào trầm tư trung niên nhân tiến hành số liệu cùng tư liệu báo cáo. Quỷ giai tam phẩm a. Phẩm giai hơi thấp, mộng hai quỷ vật giết người hiệu suất cũng không tính cao, đây là vận hạnh, có thể thi hành cưỡng ép phá mộng kế hoạch, học sinh ngủ say. Có thể cứu mấy cái là mấy cái. Trung niên nhân đứng người lên, hai ngón tay kẹp thuốc lá, chấn động rất xuống khói bụi. Quỷ giai tam phẩm mộng hai, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng đã có thể tạo thành thương vong, người bình thường lâm vào trong đó, nếu là mộng thai đánh hạ trộm, trên cơ bản khó mà sống sót. Cho dù là độ mộng sư, đối mặt quỷ giai tam phẩm mộng thai, hơi không chú ý cũng dễ dàng xảy ra chuyện cho nên. Độ mộng sư là một cái căn cứ vào cái này dần dần quái dị thế giới, mà diễn sinh ra tới đặc thù nghề nghiệp. Thế giới này, địa vực bao la, khoa học kỹ thuật phát đạt, không gì sánh được phồn vinh. Nhưng một ngày, đột nhiên có một loại quỷ dị bệnh thích ngủ xuất hiện, đồng thời phi tốc huyết tán cùng lan tràn. Người nhiễm phải loại này bệnh thích ngủ, đều sẽ ngủ say, cũng sẽ lâm vào trong mộng cảnh quỷ dị, kinh lịch đủ loại chuyện kinh khủng, cuối cùng thê thảm chết đi. Loại này quỷ dị được xưng là mộng hai. Thế giới này không có linh dị, nhưng trong mộng có quỷ, yêu, ác ma, hung thú, tà thần, tội ác, trong mộng đều có. Một khi gặp phải mộng hai, ngủ say nhập mộng, tất nhiên sẽ kinh lịch vô biên khủng bố. Đáng sợ nhất là nếu là ở trong mộng cảnh chết đi, tử vong cùng giải quyết bước chiếu rọi tại hiện thực. Tỷ như ngươi trong mộng ngạt thở mà chết, trong hiện thực cũng sẽ xuất hiện ngạt thở tử vong. Trong mộng bị ngũ mã phanh thây, tại trong hiện thực cũng sẽ đồng dạng bày biện ra loại này thê thảm tiểu chết. Dù là bị ngã thành bùn não, chặt thành thịt vụn, đốt thành cho cốt, trong hiện thực cũng sẽ siêu bất việt thành bùn não, thịt vụn cùng cho cốt. Liền rất không khoa học. Mà càng không khoa học chính là những này mộng sẽ còn truyền nhiễm, giống như là virus đồng dạng hướng phía chung quanh phát tán thức huyết trường, sẽ cảm nhiễm người khác, khiến người khác cũng lâm vào đồng dạng trong mộng cảnh, gặp phải đồng dạng nguy hiểm. Từng có qua một cái kinh khủng mộng hai, từ một cư xá bắt đầu huyết trường, cảm nhiễm cả tòa thành thị tuyến 3, mấy triệu người lâm vào mộng cảnh, đều là bị tuyệt vọng khảm nạm tại trong vách tường, lấy loại này thê thảm phương thức chết đi. Mà trong hiện thực, những người này thi thể đồng dạng bị khảm nạm tại trong vách tường xi măng cốt thép. Mộng thai, để thời đại này trở nên quỷ dị. nhưng đồng dạng cho thời đại này kỳ ngộ, bởi vì ra đời độ mộng sư, chỉ cần bằng vào năng lực của mình tại trong mộng thai sống sót, liền có thể bắt lấy mở ra mộng cảnh chi môn chìa khóa, thu hoạch được một lần nữa nhập mộng năng lực. Mà lại, còn sẽ có rất lớn tỷ lệ có thể thức tỉnh một hạng đặc thù dị năng. Những này đặc thù dị năng chính là độ mộng sư trợ giúp người khác độ an toàn qua hòa bình diệt mộng cảnh quỷ dị vô liếng. Cho nên, trở thành độ mộng sư yêu cầu rất nghiêm ngặt. Không chỉ có muốn một mình tại trong mộng thai còn sống, mộng linh cường độ đầy đủ, còn muốn thức tỉnh năng lực đặc thù, cả hai đều có, mới là độ mộng sư. Có người nói, đây là thời không song song sự kiện quỷ dị, lấy mộng cảnh phương thức giáng lâm thế giới này, ăn mòn thế giới này. Mà dù là có thể từ trong mộng thai sống sót, trong mộng thai một chút ý chí cũng sẽ vụng trộm ký sinh tại nhân thể, dần dần ăn mòn, cuối cùng hóa thành mộng ma, hành tẩu nhân gian. Cho nên, mộng thai vô cùng nguy hiểm. Độ mộng, độ mộng. Trong mộng tìm nàng, đưa đỏ âm dương. Lần nữa tiến vào trong mộng thai đưa đỏ cùng quanh quẩn một chỗ. Liền xem như có kinh nghiệm độ mộng sư cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Cho nên, độ mộng sư cũng là một cái tỷ lệ tử vong cực cao nghề nghiệp. Nếu chỉ là quỷ giai tam phẩm mộng thai, ta cảm thấy những này chưa chết đi học sinh còn có thể cứu giúp một chút. Trần Hy, triệu tập tiểu đội thành viên khác, chuẩn bị độ mộng cường công. Trung niên nhân nghiêm túc nói. Ê! Mặc áo khoác màu đen thiếu nữ hai chân chụm lại, cao giọng đáp lại. Bất quá, ngay tại hai người làm ra quyết định thời điểm. Nơi xa, đông nhiên chuyển đến la lên. Báo cáo. Trương đội, có cái học sinh từ trong mộng thức tỉnh. Người đã khống chế được. Xem xét động tác chính là kẻ tái phạm cũ, không bài trừ bị mộng ma ký sinh khả năng. Thiếu nữ cùng trung niên nhân đều là sững sờ. Có thể nhanh như vậy từ quỷ giai tam phẩm trong mộng thai một mình sống sót đồng thời thức tỉnh. Nếu như không phải mộng ma ký sinh, không chừng là muốn thức tỉnh ra một vị thiên tài độ mộng sư. Trung niên nhân trong lòng đống dưng kích động dưới, sau đó, hắn bóp tắt thuốc lá, lập tức ngồi xuống. Nheo mắt lại, nhìn chằm chằm trước người màn hình. Trong màn hình, bày biện ra một cái mặt mũi tràn đầy vô tội, ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Phảng phất mới từ trong thành tắm rửa bị bắt đi ra thiếu niên. Chương 03, đến cùng ai có vấn đề? Tính danh: Đỗ Phương. Thân cao thể trọng: thân cao 178, thể trọng 123. Chuyên nghiệp: Đại học Kim Lăng Công Thương Quản lý hệ. Trần Hy đang làm ghi chép, lông mi thật dài run rẩy, trên gương mặt non nớt mang theo thanh lãnh. Đỗ Phương cũng thành thật, hỏi gì đáp lấy. Ta năm nay 20 tuổi. Độc thân, chưa lập gia đình, dù có một nữ. Đỗ Phương nhiều bổ sung vài câu. Trần Hy khẽ nâng lên tầm mắt, cái này. Những này không cần ngươi nói. Trong tay nàng bưng lấy một chồng lớn tư liệu, đều là cùng Đỗ Phương có quan hệ, để Trần Hy kinh ngạc chính là, tên trước mắt này, thế mà không phải lần đầu tiên bị cuốn vào mộng hai. Trần Hy lông mày nhướng lên, căn cứ tư liệu biểu hiện, ngươi từng tại một tháng trước bị cuốn vào một trận quỷ giai cựu phẩm mộng thai, làm lần này mộng thai duy nhất người sống sót, tinh thần của ngươi gặp mãnh liệt kích thích, từng tiếp nhận bác sĩ tâm lý trị liệu. Trần Hy lật xem bên dưới tư liệu, cuối cùng khép lại cặp văn kiện, nhìn xem Đỗ Phương, hỏi, thuốc còn có tiếp tục ăn sao? 3 ngày trước, bác sĩ Lâm liền ngừng cho ta thuốc, nàng nói tinh thần của ta tình huống rất tốt, có thể nếm thử ngừng thuốc quan sát, thậm chí ta còn bị cho phép về trường học nhập học lại lên lớp lại. Đỗ Phương vui vẻ cười nói. Trần Hy nhẹ gật đầu, hai đầu lông mày nghiêm túc hòa hoãn rất nhiều, trên mặt thậm chí hiện ra một vòng dáng tươi cười. Không có ý tứ, chúng ta không phải cố ý dùng súng chỉ vào ngươi. Ta hiểu, tháng trước, ta sống đi ra thời điểm, nhắm chuẩn ta nòng súng càng nhiều, thậm chí còn có xe tăng, chiến cơ, súng phóng tên lửa. Lần này đãi nộ kém chút, không nhịn được muốn trò xoa bình. Đỗ Phương cười sán lạ, phảng phất tại nói chơi rất vui trò cười. Trần Hy, ngươi cảm thấy mình rất hài hước. Trần Hy giang tay ra, trên mặt phảng phất có thật có lôi chi sắc, không có cách, mỗi cái từ trong ngộng thai người còn sống sót, cũng không thể bài trừ bị trong ngộng cảnh ý chí chỗ xâm chiếm biến thành ngộng ma khả năng. Xã hội hiện nay mộng ma mang đến nguy hại, thậm chí muốn vượt qua mộng hai, thân là độ mộng sư chúng ta nhất định phải đem bất cứ uy hiếp gì nhân tố đều bóp chết tại cái nôi. Ta hiểu, ta hiểu. Đỗ Phương rất phối hợp, không ngừng gật đầu. Giữ gìn xã hội hài hòa yên ổn, thế giới yêu cùng hòa bình, người người đều có trách nhiệm. Nơi xa, một vị nhân viên công tác thu thập khí giới nhẹ gật đầu, nói với Trần Hy, Genji tra hoàn tất, cũng không xuất hiện dị biến, mộng linh năng lượng hơi thấp, tinh thần ba động ở vào bình thường giá trị phạm vi, sơ bộ xác định chưa từng bị mộng ma ký sinh, nhưng vẫn cần tiếp tục quan sát. Trần Hy dương một cái ok thủ thế về sau, liền nhìn về phía Đỗ Phương. Chúng ta đã thông chi phụ trách người bác sĩ tâm lý đến đây, ngươi chờ một chút. Trần Hy nói ra. Đỗ Phương nghe vậy trên mặt không khỏi toát ra một vòng vẻ lo lắng, còn phải đợi bao lâu à, nữ nhi của ta ở trong nhà chờ lấy ta trở về nấu cơm ăn. Nàng đói bụng, sẽ rất không cao hứng. Thậm chí sẽ ảnh hưởng ta cùng nàng ở giữa tình cảm. Trần Hy nghe vậy sửng sốt một chút, ngươi thật có một đứa con gái. Nhìn không ra, ngươi còn trẻ như vậy coi như ba ba, sai lầm thả rất sớm à. Yên tâm. Làm cái ghi chép trước đó liền thông chi bác sĩ Lâm, nàng rất nhanh liền đến. Đỗ Phương hay là rất lo lắng, thậm chí có chút thần sắc bất an, ta đáp ứng hôm nay về nhà cho nàng làm gà cờ ép cờ. Bất quá, Trần Hy lo lắng trạng thái tinh thần của hắn, không để cho hắn rời đi. Đỗ Phương chỉ có thể ngồi trên ghế, ôm đầu, 10 ngón đâm vào trong đầu tóc. Trong con mắt ánh mắt phảng phất dần dần rời rạc. Tiếng lòng căng cứng, nhìn chằm chằm trên bảng cái kia chập trùng không chừng thân tình chỉ số. Tích. Tiếng còi hơi vang lên, đánh gãy Đỗ Phương suy nghĩ. Nơi xa, màu đỏ lý mụ xin dừng lại. Không khung cửa xe mở ra, một cái mặc màu đen giày cao gót, lộ ra trắng non mu bàn chân chân dài phóng ra. mặc vàng nhà táo khoác nữ nhân, dáng người cao gầy, hướng phía Đỗ Phương đi tới. Kim Lăng thị đệ nhất bệnh viện khoa tâm thần, Lâm Lưu Ly. Ta hiện tại có thể dẫn hắn đi sao? Nữ nhân hướng phía Trần Hy tự giới thiệu, thuận tiện lấy ra danh thiếp đưa cho nàng. Một bên Trần Hy còn không có kịp phản ứng, Đỗ Phương đã mừng rỡ đứng lên, bác sĩ Lâm ngươi tới rồi. Ta phải mau về nhà, Lạc Lạc đói bụng, chờ đã không kịp. Đỗ Phương lo lắng nói ra. Bác sĩ Lâm sững sờ, môi đỏ bĩu một cái, trên khuôn mặt thanh lãnh hiện ra một vòng trước nay chưa có ngưng trọng cùng nghiêm túc. Tốt, lập tức. Nơi xa, mặc áo khoác màu đen trung niên nhân cũng đi tới. Trương đội trưởng. Bác sĩ Lâm nhìn về phía đối phương, gật đầu. Nàng nhận ra người này, Kim Lăng thị độ mộng sư đội trưởng của tiểu đội Trương Trường Lâm. Người muốn dẫn trở về. Mặc dù hắn đã trải qua sơ bộ si tra, nhưng vẫn như cũ không thể loại trừ bị mộng ma ký sinh khả năng, còn phải tiếp tục quan sát. Trương Trường Lâm nhàn nhạt mở miệng. Bác sĩ Lâm sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, nghĩ, nàng giơ ngón tay lên hướng Trần Hy, Trương đội trưởng không yên lòng, để cho ngươi đội viên đi theo cũng có thể. Trương Trường Lâm nhìn Trần Hy một chút, do dự một lát, gật đầu. Được. Sắc trời dần dần ảm đạm, ánh nắng hoàn toàn biến mất, ánh sao leo lên bầu trời đêm. Kim Lăng thị, cư xá Trung Lương. Thang máy đèn chỉ thị đang không ngừng lấp lóe, một tầng lại một tầng lên cao. Đinh, 13 tầng đến. Một tiếng vang dọn, nương theo lấy điện tử giọng nữ. Cửa thang máy từ từ mở ra. Trong thang máy, Đỗ Phương, Trần Hy còn có Lâm Lưu Ly ba người cất bước đi ra. Đỗ Phương trong tay mang theo hai cái túi, một cái túi chứa siêu thị bên trong mua đóng băng cánh bên trong, một cái túi khác bên trong chứa lấy một bình ngon miệng có cả cỏ lạ. Đỗ Phương không kịp chờ đợi đi vào một hộ trước cửa, dùng vân tay khóa mở khóa. Nhỏ. Cửa mở. Đỗ Phương trong đôi mắt lập tức trở nên nhu hòa. Bác tỷ. Cửa vừa mở ra, tại Đỗ Phương bên hai, có ngạc nhiên, mại thanh mại khí thanh âm vang lên. Trong phòng, mặc váy xếp nếp ôm một cái màu hồng chư chư con rối, như trong chuyện cổ tích tiểu công chúa giống như đẹp đẽ tiểu nữ hài ngạc nhiên nhìn xem Đỗ Phương, sau đó đang đăng đạp đạp liều lĩnh băng băng mà tới, đụng vào ngồi xổm xuống Đỗ Phương trong ngực. Ba đêm nay làm cho ngươi gả cờ ép cờ ăn nha. Đỗ Phương xoa lạc lạc đầu. Lạc lạc con mắt càng phát tinh lượng, phấn nộn mà mang theo mập mũm mĩm trên khuôn mặt tách ra vui vẻ dáng tươi cười, bị nàng đìm màu hồng con lợn nhỏ con rối phảng phất cũng nết môi cười giống như. Đây là Lâm A Di cùng Trần A Di, mau cùng hai vị A Di hỏi thăm tốt. Đỗ Phương chỉ Lâm Lưu Ly. Lâm Lưu Ly một gối ngồi xuống, thay đổi trên mặt cao lạnh cùng hờ hững, giống như băng sơn hòa tan đồng dạng, toát ra mặc dù cứng ngắc, nhưng lại dần dần nụ cười sáng lạ. Lạc lạc ở nhà có ngoan hay không a, tỷ tỷ tới thăm ngươi nhà. Sau đó, Hư Huyền lấy tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Không khí. Nơi cửa. Trần Hy thân thể cứng đờ, có chút một bức. Nàng nhìn xem đối với không khí vớt ve, vừa nói vừa cười một nam một nữ. Trên cổ lông tơ đều chuẩn bị dựng thẳng. Cảm giác phía sau lưng có một luồng hơi lạnh bay lên. Các ngươi đang tiến hành không vật thật biểu diễn sao? Các ngươi đều có thể trông thấy, liền ta nhìn không thấy. Vậy rốt cuộc là các ngươi có vấn đề hay là ta có vấn đề? Trương không muốn phấn nộn hành vi thường ngày. Trần Hy lông tơ dựng thẳng, cảm giác mình đáp ứng đội trưởng tới này một chuyến có chút qua loa. Đỗ Phương làm một cái liên tục hai lần từ trong mộng thai còn sống sót kẻ may mắn, mặc dù trên thân mộng linh ba động rất yếu ớt, cũng không có thức tỉnh năng lực đặc thù. Nhưng, thật chẳng lẽ vẫn chỉ là người bình thường sao? Trần Hy có một cố quay đầu bước đi mãnh liệt xúc động. Đỗ Phương cùng Lâm Lưu Ly đều đưa tay đang sờ không khí, nhìn qua rất buồn cười, nhưng Trần Hy lại không hiểu cảm giác được một cố bất an mãnh liệt. Là một vị nghề nghiệp độ mộng sư, Trần Hy đối với một chút chuyện quỷ dị, coi như có hiểu rõ. Nhưng là, đại đa số quỷ dị đều là hiện ra ở trong giấc mộng, rất khó xuất hiện tại hiện thực. Cho dù là người bị mộng ma ký sinh, bọn hắn tại trong hiện thực cũng sẽ không bày biện ra quỷ dị, mặc dù bọn hắn sẽ tính nết biết biến hóa, trở nên táo bạo, đa nghi, điên cuồng, giết chóc vân vân. Nhưng bọn hắn chí ít còn tại có thể trong phạm vi hiểu biết, thậm chí lại so với người bình thường càng bình thường ẩn nấp chính mình. Trần Hy đầu đang nhanh chóng chuyển động, tay của nàng đều đã khoác lên súng lục bên hông trôi bên trên. Hết thể trột dạ cùng bất an đều bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Bất quá, lúc này, nàng chú ý tới Lâm Lưu Ly. Đã thấy Lâm Lưu Ly quay đầu hướng phía nàng hơi chớp mắt. Trần Hy khẽ giật mình, tựa hồ đã hiểu thứ gì, tay nắm chặt bắn súng, có chút bung ra. Đỗ Phương nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về hướng không có cái gì động tĩnh Trần Hy. Trần Hy toàn thân căng cứng, đối với Đỗ Phương trước người không khí, lộ ra một vòng như nguyệt nha mỉm cười. Này! Đỗ Phương cười cười. Nhà ta Lạc Lạc khả ái như vậy, mọi người làm sao có thể không thích? Lạc Lạc, ngươi nhìn, tất cả mọi người rất thích ngươi đâu. Đỗ Phương cười khẽ vuốt vuốt Lạc Lạc đầu. Ôm màu hồng con lợn nhỏ con rối Lạc Lạc nhìn chằm chằm Trần Hy, cười rất vui vẻ, khỏe miệng quét ra, lẻ lươi liếm liếm môi. Các ngươi ngồi trước, ta đi làm cơm. Chờ một chút cùng nhau ăn cơm đi. Đỗ Phương vừa cười vừa nói. Hắn dẫn theo đóng băng chân gà cùng có cạ có lạ, liền đi vào phòng bếp. Làm tan, chắc nước, kỳ đao. Dầu nóng, vào nồi, chiên giòn. Đợi đến chân gà hai mặt kim hoàng về sau, đổ vào có cạ có lạ. Hầm. Một loạt động tác nước chảy mây trôi. Đỗ Phương tại phòng bếp bận rộn, trên mặt thậm chí treo cười. Phòng khách trên ghế salon, Trần Hy cùng Lâm Lưu Ly phân biệt ngồi xuống. Người trông thấy. Trần Hy nhìn về phía Lâm Lưu Ly, hạ giọng, nhỏ giọng hỏi. Lâm Lưu Ly lườm nàng một chút, lần nữa khôi phục băng sơn nên có băng lãnh, ngươi cảm thấy thế nào? Nàng, đương nhiên cũng nhìn không thấy. Ta là Đỗ Phương bác sĩ tâm lý, làm một cái tháng lúc trước lần trong mộng thai đáng sợ duy nhất người sống sót. Tinh thần của hắn nhận lấy kích thích cực lớn, sinh ra một chút ảo giác. Lâm Lưu Ly nghĩ nghĩ, nói ra. Nàng dùng nhất khoa học giải thích để diễn tả Đỗ Phương chỗ gặp phải vấn đề. Hắn vẫn cho rằng hắn tại lần kia trong mộng thai cứu một cái tên là Lạc Lạc 5 tuổi tiểu nữ hải, đồng thời nhận nuôi đối phương, cùng nữ hải kia sống nương tựa lẫn nhau. Dựa vào mềm mại ghế sofa, Lâm Lưu Ly một bên quay đầu nhìn xem trong phòng bếp bận rộn Đỗ Phương, một bên thanh lãnh nói. Trần Hy bừng tỉnh đại ngộ, cho nên vừa mới người đang diễn trò. Lâm Lưu Ly lường cái này có chút xuẩn manh muội tử một chút, uống một ngụm nước sôi để nguội về sau, bác sĩ Lâm thản nhiên nói, ta mở cho hắn thuốc, thế nhưng là vô dụng, loại này phương diện tinh thần thương tích cần thời gian đến từ từ vớt lên, bất quá trước đó không có khả năng kích thích hắn, không thể để cho hắn biết chân tướng sự tình, tiến hành theo chất lượng, thuận theo tự nhiên, phối hợp với diễn kịch, đối tốt với hắn. Trần Hy đã hiểu, thở ra một hơi, căng cứng tâm, cũng có chút buông lỏng. Lâm Lưu Ly cũng nhìn không thấy, vậy nàng liền an tâm, nói rõ cũng không phải là nàng có vấn đề. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, do dự một chút, Lâm Lưu Ly hẹp dài mà đẹp mắt đôi mắt lườm tới, ngươi nếu là Trương đội trưởng đội viên, hẳn là một vị độ mộng sư a. Trần Hy kiêu ngạo gật đầu, vừa thông qua độ mộng sư khảo hạch, lấy được chuyên nghiệp giấy chứng nhận. Đầu năm nay, độ mộng sư có thể nói là tôn quý nhất nghề nghiệp, có thể trở thành độ mộng sư, nàng Trần Hy có tư cách kiêu ngạo. Lâm Lưu Ly nhíu mày, do dự một chút, hay là mở miệng, nhắc nhở ngươi một câu, không nên tùy tiện đi nhìn chúng hắn. Trần Hy nghe vậy không khỏi sửng sở. Thế nhưng là nói xong câu đó, Lâm Lưu Ly liền trầm mặt lại, không còn cùng với nàng giao lưu, chỉ là bưng ly nước tại có chút mặt người. Thỉnh thoảng, phản phất sát chết vùng dậy giống như hướng phía bên cạnh mặt giãn ra mỉm cười, cười siêu ngọt, lạc lạc ngoan, lạc lạc thật đáng yêu. Trần Hy, a, nữ nhân, trời sinh hy tinh. Làm cùng thật có thể nhìn thấy có lẽ có tiểu nữ hài giống như. Bất quá, Lâm Lưu Ly đối với nàng nhắc nhở, ngược lại để nàng có chút hiếu kỳ. Không có khả năng nhìn trộm Đỗ Phương. Vì cái gì Lâm Lưu Ly có thể như vậy nhắc nhở? Nếu Đỗ Phương nữ nhi là giả, hết thảy đều là Đỗ Phương phán đoán, vậy nhìn trộm hay không, có quan hệ gì đâu? Đỗ Phương không phải độ mộng sư, không có thức tỉnh năng lực đặc thù, mộng linh ba động cũng không tính mãnh liệt, chỉ là một người bình thường, nàng nhìn trộm một chút lại có thể thế nào? Độ mộng sư có thể nhập mộng trên thực tế chính là một loại đối với tư ẩn nhìn trộm năng lực. Người bình thường căn bản cảm giác không thấy. Đỗ Phương dù sao cũng là từ quỷ giai cựu phẩm trong mộng thai còn sống sót người sống sót, có lẽ thật tồn tại bí mật gì đâu. Trần Hy càng là suy nghĩ, càng là cảm giác nội tâm có chút hiếu kỳ ngứa. Bất quá, nàng nhẫn nhịn lại loại tâm tình này. Thân là độ mộng sư, không thể tùy tiện đối với người bình thường vận dụng dòm mộng năng lực, đây là độ mộng sư nên có đạo đức nghề nghiệp. Làm vừa cầm chứng độ mộng sư, nàng hành vi thường ngày còn rất phẫn nộ. Đại học Kim Lăng, phòng tự học bên ngoài, Trương Trường Lâm ngậm một điếu thuốc, thuốc lá đốt hơn phân nửa, cho tàn như hoa tuyết giống như bay lả tả. Hắn nhìn chằm chằm phòng tự học, nhìn chằm chằm thật lâu, trong đôi mắt nổi lên một sợi nghi hoặc. Trong phòng tự học, mặc áo khoác trắng các bác sĩ đem những cái kia tử trạng thê thảm học sinh thi thể dùng bọc đựng xác gói kỹ lưỡng, dùng căng cứu thương kiếm ra, nhưng là số lượng cũng không nhiều. Còn lại học sinh đều đã tự nhiên thức tỉnh, từng cái lòng còn sợ hãi, khóc sức mướt tại phòng tự học bên ngoài ôm thành một đoàn, nhận lấy độ mộng sư để ra nghi vấn cùng mộng ma ký sinh có quan hệ si cha. Phá, cái này quỷ giai tam phẩm mộng hai tại sao lại bị phá? Trương Trường Lâm mười phần không hiểu. Đương nhiên mộng hai bài trừ là chuyện tốt, có thể giảm bớt rất nhiều thương vong, không chỉ có thể làm cho không ít học sinh miễn ở tử vong, cũng có thể để đội viên của hắn không cần mạo hiểm. Nhưng mộng hai bị phá trừ, dù sao cũng phải có cái nguyên nhân a. Nguyên nhân này không tìm được, lấy không một cái công lao, cỡ nào không có ý tứ. Chủ yếu để hắn cho thượng cấp báo cáo, không tốt viết a. Ngậm lấy điếu thuốc, Trương Trường Lâm bắt đầu lâm vào suy nghĩ. Từng có người đưa ra cái đặc thù lý luận, cho là mộng thai cùng nói là mộng, không bằng nói là một chút rách nát hư thối, bị quỷ dị ăn mòn thế giới song song chiếu ảnh. Hung bị ác linh các loại không khoa học cùng không thể nào hiểu được cấm kỵ, đều lấy mộng cảnh phương thức cùng thế giới này tương dung. Mà nguyên nhân này lý luận cơ sở thì tại độ mộng sư sinh ra. Mộng hai đối với người bình thường mà nói là tai nạn, nhưng đối với độ mộng sư mà nói lại là một cái mạnh lên địa phương. Độ mộng sư công đoạt mộng hai có thể có được mộng linh phản hồi. Mộng linh là một loại tinh thần năng lượng, tựa như là để xe chạy xăng. Mộng linh thì là độ mộng sư có thể tác chiến cùng mộng thai trong mộng cảnh đủ loại không khoa học tồn tại rằng có căn bản. Mộng linh càng nồng đậm, mang ý nghĩa độ mộng sư năng lực cũng sẽ tăng mạnh. Thậm chí độ mộng sư còn có thể từ trong mộng thai đem một chút mộng linh năng lượng cực độ nồng đậm được xưng là cấm kỵ khí sự vật mang về đến trong hiện thực. Mộng thai biến mất nguyên nhân có hai loại: thứ nhất, mộng thai bị công phá, quỷ dị bị diệt sát; thứ hai, trong mộng thai chỗ cất giấu cấm kỵ khí bị rút ra. Loại tình huống thứ nhất không tồn tại, bởi vì ta cùng tiểu đội của ta chưa tiến vào mộng thai liền bị phá trừ. Căn cứ thức tỉnh những học sinh kia miêu tả, trong mộng thai quỷ dị vẫn tồn tại như cũ, vậy cũng chỉ có thể là loại tình huống thứ hai, trong mộng thai cấm kỵ khí bị người cho lấy đi. Trương Trường Lâm mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng, hắn dùng hai ngón tay gắp lên khói, run lên khói bụi. Ai, cái kia lại đến cùng là bị ai lấy đi vật cấm kỵ đâu? Trương Trường Lâm nghĩ đến một người, hắn híp híp mắt, trên khóe miệng trọn treo lên một vòng có chút hăng hái dáng tươi cười. Có phải hay không là cái kia lấy cực nhanh tốc độ từ trong mộng thai một mình thức tỉnh? gọi là Đỗ Phương học sinh. Chương 05, A Di, ngươi lại tới a. Sẽ là học sinh kia a. Trương Trường Lâm đứng người lên, vẫy vẫy tay, để đã võ trang đầy đủ tiểu đội thành viên kết thúc công việc chuẩn bị rời đi. Mộng Hai giải quyết, phụ trách công đoạt Mộng Hai độ Mộng sư tiểu đội cũng không có tất yếu lại tiếp tục lưu lại. Sau đó giải quyết tốt hậu quả làm việc, đều giao cho cảnh sát nhân dân liền tốt. Quỷ giai tam phẩm cấm kỵ khí mặc dù không tính chân quý, bất quá, cái kia gọi là Đỗ Phương học sinh, chỉ là người bình thường, làm sao có thể đủ lấy đi trong Mộng cảnh cấm kỵ khí? Chẳng lẽ lại hay là trong Mộng Hai quỷ vật đuổi theo vội vàng đưa cho hắn? Trương Trường Lâm một lần nữa đốt một điếu thuốc thơm, hít sâu một cái, phun ra cái vòng khói. Khó có thể lý giải được. Hắn tìm người muốn tới Đỗ Phương tư liệu. Trong tư liệu biểu hiện, Đỗ Phương chỉ là người bình thường. Mộng linh nồng độ có, nhưng vừa mới đạt tới một cái năng lượng đơn vị, vô cùng yếu ớt, mặc dù đạt đến khảo hạch độ mộng sư tiêu chuẩn thấp nhất, nhưng chỉ xem như miễn cưỡng đạt tới, lại thêm chưa từng thức tỉnh năng lực đặc thù, cho nên căn bản không có khả năng trở thành độ mộng sư. Cái kia, có phải hay không là bị mộng ma chỗ ký sinh rồi? Đương kim xã hội này, thỉnh thoảng xuất hiện mộng thai mặc dù uy hiếp cũng rất lớn, nhưng đối với bây giờ thế giới uy hiếp càng lớn. Hay là những cái kia từ trong mộng cảnh chạy đến, ký sinh tại người, cướp đoạt thân thể, cướp đoạt linh hồn mộng ma. Nhưng nếu là bị mộng ma ký sinh, ban đầu giai đoạn mộng linh nồng độ sẽ xuất hiện một cái tiêu thăng, đưa tới mộng linh ba động là rất khó giấu ở. Trương Trường Lâm nghĩ thầm lấy. Nói cách khác, Đỗ Phương thật là người bình thường. Người bình thường có thể lấy đi cấm kỵ khí sao? Khả năng có, nhưng rất thấp. May mắn, Trần Hy đi cùng, bây giờ đang ở Đỗ Phương bên người. Vừa vặn, để nàng lấy dò mộng thủ đoạn vụng trộm dò xét một chút, có lẽ liền có thể biết Đỗ Phương phải chăng lấy đi cấm kỵ khí. Trương Trường Lâm cười một tiếng. Nếu là Đỗ Phương thật lấy đi cấm kỵ khí, từ đó phá cái này quỷ giai tam phẩm mộng hai, vậy ngược lại là muốn cảnh giác lên, hảo hảo theo dõi một chút. Có lẽ, Đỗ Phương che giấu cái gì? Hắn, tại sao muốn giấu giếm? Nghĩ đến cái này, Trương Trường Lâm liền không còn đi suy tư. Hắn móc ra điện thoại, bấm Trần Hy số điện thoại mã. Trong không khí tràn ngập gà cờ ép cờ nồng đậm mùi thơm. Đỗ Phương làm ba món ăn một món canh, trừ gà cờ ép cờ bên ngoài, còn có một bản tôm bóc vỏ trứng trắng cùng sợi khoai tây xào giấm, ngoài ra còn có một bát cơm cuộn rong biển sốt trứng. Đều là bình thường đồ ăn thường ngày, bất quá nấu nướng sắc hương vị đều đủ, để cho người ta khẩu vị mở rộng. Trên bàn cơm, bày biện bốn bức bát đũa. Lâm Lưu Ly rất tự nhiên ngồi trên ghế, đem nấu nướng dùng qua, còn thừa nửa bình Coca-Cola, đổ ra một chén. Lạc Lạc, tỷ tỷ cho ngươi đổ Coca-Cola băng. Lâm Lưu Ly giống như hòa tan băng sơn, mang theo dáng tươi cười đem một chén Coca-Cola bày ở không có người ngồi bữa ăn vị bên trên. Trần Hy có chút không nói gì. Không hổ là bác sĩ tâm lý, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, lại có thể trang giống như vậy. Trà lý trà khí. Trần Hy nghĩ nghĩ, nàng lập tức dùng đũa kẹp lên một khối chân gà, bỏ vào Lạc Lạc trong bát. Tỷ tỷ cho ngươi kẹp chân gà, Lạc Lạc chính là đang tuổi lớn, muốn bao nhiêu ăn một chút nha. Trần Hy ngon ngọt cười. Đỗ Phương nhìn nàng một cái, nụ cười trên mặt nhu hòa hướng phía nơi xa ghế sofa vẫy vẫy tay. Lạc Lạc đừng đùa, mau tới đây tạ ơn đám a di. Lâm Lưu Ly, Trần Hy. Đỗ Phương không có để ý những chi tiết này, nhìn về phía ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm gà cờ ép cờ chạy chạy nước miếng Lạc Lạc, nói ra, Lạc Lạc ăn nhiều một chút, hai vị a di đều rất thích ngươi đâu. Lâm Lưu Ly cùng Trần Hy đều rất tức thời đưa lên xấu hổ mà cứng ngắc dáng tươi cười. Trên bàn ăn bầu không khí không hiểu có chút ấm áp. Cái quỷ a. Trần Hy lay một miệng lớn cơm, chỉ muốn nhanh lên kết thúc trận này cùng không khí đấu trí đấu dũng bữa tiệc, về nhà dưỡng ra đi ngủ. Đỗ Phương tình huống nàng cũng có thể xác định, chính là cái bình thường người bình thường. Tinh thần gặp một chút xíu thương tích, có một đâu đâu dị thường, bài trừ bị mộng ma ký sinh khả năng. Đồng nhiên, nàng trong túi áo điện thoại vang lên. Trần Hy vội vàng buông xuống bắt đũa, hướng phía Đỗ Phương lộ ra một vòng ngượng ngùng thân sắc. Sau đó, nàng đi đến cửa trước chỗ, nhận nghe điện thoại. "Uy, Trần Hy. Đội trưởng, đang làm gì?" "Đang ăn cơm tối a." Trần Hy hơi nghi hoặc một chút, vì sao đội trưởng sẽ đánh điện thoại tới? "Quan tâm thuộc hạ. Loại này không có nửa điểm nguy hiểm quan sát nhiệm vụ có cái gì tốt quan tâm? Tìm cơ hội vụng trộm nhìn trộm một chút cái kia gọi là Đỗ Phương học sinh, cảm ứng một chút trên người hắn phải chăng có cấm kỵ khí mộng linh ba động." Trong điện thoại, Trương Trường Lâm trầm giọng nói ra. "Trần Hy, vụng trộm nhìn trộm. Đó không phải là nhìn trộm." "Nàng, Trần Hy, băng thanh ngọc khiết, hành vi thường ngày phẫn nộ, sao lại làm chuyện như vậy?" "Đầu nhi, cái này không tốt lắm đâu. Đỗ Phương hắn chỉ là người bình thường, độ mộng sư quy tắc bên trong không phải quy định không có khả năng tùy tiện đối với người bình thường tiến hành mộng cảnh theo dõi sao?" Trần Hy đang cố gắng cứu vãn chính mình hành vi thường ngày. "Nhìn trộm? Ai nói với ngươi nhìn trộm? Ta là để cho ngươi len lén dò xét, không cần khái niệm hỗn hảo, huống hồ, quy tắc nói có đúng không có thể tùy tiện. Không phải hoàn toàn không có khả năng. Chúng ta là có chuyện đứng đắn muốn làm, chúng ta đang tra án, cứ như vậy, đừng lề mà lề mề ấp ủ tâm tình gì, đi vào đi ra, bao nhanh sự tỉnh, tranh thủ thời gian dòm. Không, dò xét một chút. Sau đó cùng ta báo cáo. Ta hoài nghi Đỗ Phương lấy đi lần này trong mộng thai cấm kỵ khí." Trương Trường Lâm ngữ khí nặng đứng lên. Nha đầu phiến tử này, còn cùng hắn xoắn suýt lên độ mộng sư quy tắc tới. Quả nhiên vẫn chỉ là cái vừa cầm chứng vào cương vị không lâu manh tân độ mộng sư à, tuổi trẻ mà ngây thơ. Bất quá, hành vi thường ngày chỉ cần đen một lần. Về sau liền sẽ đã quen. Thời gian đem dạy cho nàng như thế nào trưởng thành. Trần Hy rất xoắn suýt, nàng còn muốn cố gắng cứu vãn một chút chính mình hành vi thường ngày, nhưng là, Trương Trường Lâm bỏ xuống một câu ta rất xem trọng ngươi liền trực tiếp cúp điện thoại. Làm đội trưởng Trương Trường Lâm ra lệnh, làm chỗ làm việc người mới Trần Hy thật không tốt ý tứ cự tuyệt. Huống chi, Trương Trường Lâm cấp ra lý do. Đỗ Phương lấy đi trong ngộng thai cấm kỵ khí. Không nên a. Trần Hy nhỉ non một câu. Nàng xuyên thấu qua cửa trước, vụ trộm mắt nhìn mang theo mặt mũi tràn đầy cương chiều dáng tươi cười cho Lạc Lạc gấp thức ăn Đỗ Phương. Trừ tinh thần có chút vấn đề, Đỗ Phương chỗ nào nhìn cũng chỉ là người bình thường. Người bình thường có thể lấy đi cấm kỵ khí. Trần Hy là không tin. Bất quá, Trương Trường Lâm nếu ra lệnh, không có cách, nên dòm hay là đến dòm. Nhưng là, không có khả năng là hiện tại. Chờ nàng cùng bác sĩ Lâm cùng rời đi Đỗ Phương phòng ở về sau, một lần nữa lửa gạt trở về nhìn trộm liền tốt. Mặc dù là lần thứ nhất, có thể Trần Hy biết, nhìn trộm đều là đến lặng lẽ meo meo. Trần Hy một lần nữa điều chỉnh cảm xúc, trên mặt mang dáng tươi cười, về tới trên bàn cơm, thuận tiện cho Lạc Lạc kẹp một gà cờ ép cờ, nàng nhìn thoáng qua trong chén không có bị động đậy chân gà, tâm ngược lại là có chút trầm tĩnh lại. Quả nhiên, hết thảy đều là giả, đều là Đỗ Phương phán đoán. Sau đó, Trần Hy vừa nói vừa cười một lần nữa dung nhập vào ấm áp mà có yêu dùng cơm bầu không khí bên trong. Dùng cơm kết thúc, Lâm Lưu Ly dẫm lên giày cao gót đi thang máy hạ bãi đỗ xe, rời đi Đỗ Phương cư xá. Nàng vốn là muốn mang hộ Trần Hy, bất quá, Trần Hy đỏ mặt từ chối nhã nhặn, nói nàng ở không xa, có thể tản bộ trở về. Lâm Lưu Ly đã hiểu. Trước khi đi, Lâm Lưu Ly nhìn thật sâu mắt Trần Hy. Nàng không nói gì thêm. Nhắc nhở mà nói, nàng đã nói qua. Nữ nhân này vẫn như cũ đầu sắt, liền chuyện không liên quan đến nàng. Nhớ lại chính mình đã từng gặp phải, Lâm Lưu Ly trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện ra một vòng nghĩ mà sợ. Không chút do dự, một cước chân ga, động cơ manh minh. Màu đỏ lì mù xỉn, giống như là một đạo trong đêm tối tia chớp màu đỏ, lái ra khỏi cư xá. Trần Hy dạo bước tại lửa đèn rã rời cư xá dưới lầu, nội tâm đang làm tâm lý đấu tranh. Làm một vị nghề nghiệp độ mộng sư, nàng không nên dùng loại thủ đoạn này đến nhìn trộm người bình thường. Nhưng là, nàng đồng thời lại là độ mộng sư tiểu đội thành viên, nàng cho hết thành nhiệm vụ. Tốt xoắn suýt ta. Suy nghĩ hồi lâu, nàng thở dài. Nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn về tới Đỗ Phương chỗ cư xá. Trên thực tế, Trần Hy chính mình cũng có một chút điểm hiếu kỳ, vì cái gì Lâm Lưu Ly khuyên nàng không cần nhìn trộm. Vì cái gì đây? Đêm, dần dần sâu. Tất cả mọi người tiến nhập giấc ngủ. Đỗ Phương gian phòng chỗ ánh đèn cũng lặng yên đóng lại. Đinh, tầng 13 đến rồi. Thang máy điện tử giọng nữ quanh quẩn. Trần Hy lặng lẽ meo meo đi ra thang máy. Cả tầng lầu đen kịt không gì sánh được, im lặng, trong hành lang có ai nhà vòi nước không có đóng, tại tích thủy thanh âm quanh quẩn. Trần Hy đứng tại Đỗ Phương cửa phòng trước. Hít sâu một hơi. Thật xin lỗi, đã tội. Trần Hy nỉ non. Sau đó, rất có cảm giác nghi thức nhắm mắt, chậm rãi nàng giơ tay lên, điểm tại mi tâm của mình. Mộc Linh phóng thích. Tiếp theo một cái chớp mắt, từ chỗ mi tâm bắt đầu, không gian phảng phất hóa thành một viên cục đá ném mạnh bên dưới nổi lên gợn sóng mặt nước. Trần Hy mở mắt ra. Giờ phút này, nàng trở thành một loại tinh thần năng lượng thể. Chỉ cần nàng tiến vào Đỗ Phương quanh thân một mét phạm vi, liền sẽ bị Đỗ Phương tinh thần ba động hấp dẫn, tiến vào Đỗ Phương mộng cảnh. Đây cũng là thân là độ mộng sư nắm giữ cơ sở dò mộng năng lực. Sau đó, Trần Hy chậm rãi cất bước, thân thể trực tiếp xuyên qua môn hộ, tiến vào Đỗ Phương trong phòng. Nhưng mà, thân thể của nàng đột nhiên cứng đờ, bởi vì lờ mờ chưa bật đèn trong phòng khách. Một vị mặc váy xếp nếp tiểu nữ hài đứng tại phía trước cửa sổ. Tiểu nữ hài hừ phát du dương nhạc thiếu nhi, trong nách kẹp lấy màu hồng con lợn nhỏ con rối, tựa hồ cảm ứng được sau lưng Trần Hy. Mặc váy xếp nếp tiểu nữ hài chậm rãi quay đầu. Ánh trăng lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ dương sái mà xuống, rọi sáng ra một tấm tái nhợt lại không có chút huyết sắc nào khuôn mặt. Hai giọt huyết sắc nước mắt từ nữ hài trong hốc mắt chảy xuống, theo gương mặt hóa thành hai hàng huyết sắc tuyến. Nữ hài đầu lưỡi đột nhiên từ trong mồm rối ra, hẹp dài không gì sánh được, còn hiện đầy gai ngược, đem chảy xuôi dưới nước mắt máu cho liếm lấy sạch sẽ, giống như là liếm sạch sẽ gà cờ ép cờ lưu lại nước tương. Thuận tiện tại trên khuôn mặt tái nhợt, lưu lại từng đạo gai ngược gầy ra, nhìn thấy mà giật mình vết máu. Sau đó, nữ hài đối với Trần Hy sai lệch bên dưới đầu, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy tinh mịn bén nhọn tam giác ngược trạng răng nanh. Lạc 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 lạc. A Di, ngươi lại tới rồi. Chương 06, nhà ta Lạc Lạc khả ái như vậy. Quý dị. Băng lãnh. Hắc ám. Muốn chết. Một loại lại một loại khác biệt cảm xúc tại Trần Hy trong lòng lan tràn ra, giống như là nhỏ vào trong thanh thủy mực đậm, hắc ám đột nhiên quyết tán. Nhìn xem cái kia ở dưới ánh trăng, quỷ dị, dữ tợn vô cùng kinh khủng tiểu nữ hài. Trần Hy sợ hãi của nội tâm phảng phất tại trong nháy mắt bị vô hạn phóng đại. Đối mặt với tiểu nữ hài này, sợ hãi phảng phất sẽ không tự chủ bị câu dẫn. Trần Hy hai chân đang run rẩy, không được co giật. Nguyên lai, Đỗ Phương nói đều là thật. Hán, thật sự có cái nữ nhi, không phải phán đoán, không phải bệnh tâm thần. Trần Hy bỗng nhiên có chút minh bạch, Lâm Lưu Ly thuyết phục nàng, không nên tùy tiện nhìn trộm Đỗ Phương nguyên nhân. Lâm Lưu Ly đã sớm biết, nàng là bác sĩ tâm lý, nàng khả năng cũng nhìn trộm qua. Trần Hy ngã ngồi trên mặt đất, nàng muốn động đậy, nàng muốn quay đầu chạy ra, để tinh thần ý chí trốn về thân thể của mình. Thế nhưng là, nàng làm không được. Chân của nàng bị sợ hãi chỗ lấp đầy, động đậy không được, ngay cả bước một bước đều làm không được. Dưới ánh trăng, nách kẹp lấy màu hồng con lợn nhỏ con rối nữ hài cười càng phát sáng lạ, miệng đầy răng nanh đơn giản so trên thế giới sắc bén nhất chủy thủ đều muốn sắc bén. Lúc này, Trần Hy mới chú ý tới, nữ hài trong tay nắm lấy một cái chân gà bên trong. Đó là Đỗ Phương cho hắn nữ nhi nấu nướng gà cờ ép cờ. "A Di, ngươi lại tới rồi." "Thế nhưng là, ngươi quay giày đến Lạc Lạc can vụng gà cờ ép cờ." Lạc Lạc nói, tức giận lên. Nàng bước ra một bước, Trần Hy cảm giác không khí bốn phía phảng phất tại mộng linh tác dụng dưới, không ngừng áp xúc, giống như là một bức lại một bức tường đồng dạng, muốn đem nàng đè thành bánh thịt. Ngạt thở cảm giác, để Trần Hy càng phát sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cái này mộng linh mức độ đậm đặc. Hạ vị độ mộng sư. Không, trung vị. Không đúng, thượng vị. Đây là nàng chỗ nhận biết độ mộng sư phẩm giai bên trong cực hạn. Có thể tựa hồ còn chưa đủ. Đây không phải mộng. Nàng còn không có đối với Đỗ Phương tiến hành dò mộng, nàng tinh thần thể chưa tới gần Đỗ Phương một mét phạm vi bên trong, nói cách khác, bây giờ không phải là ở trong giấc mộng. Đỗ Phương hư giả nữ nhi. Tại trong hiện thực cũng tồn tại sao? Chỉ là nàng nhìn bằng mắt thường không thấy. Trần Hy cảm giác hô hấp trở nên càng khó khăn, mặc dù ý thức của nàng nói cho nàng, tinh thần thể không cần hô hấp. Thế nhưng là, nàng cảm giác tử vong cách mình càng ngày càng gần. Tiểu nữ hài này, chỉ cần suy nghĩ khẽ động, cái kia đáng sợ đầu lưỡi liền có thể đưa nàng đâm chết. Nàng có lẽ phải chết. Lạc 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 lạc. Lạc Lạc muốn an tĩnh hưởng thụ bạ tỷ làm gà cờ ép cờ, A Di tại sao muốn quấy rầy Lạc Lạc? Lạc Lạc nắm lên gà cờ ép cờ nhét vào trong miệng, răng nanh cắn xuống. Xoạt xoạt. Nương theo lấy vỡ vụn xương vụn, dâng lên một trận dùng mình nhấm nuốt âm thanh. Trần Hy toàn thân đang run sợ, nàng ngửa đầu, tuyệt vọng nhìn xem giống như ác ma tiểu nữ hài giẫm lên giày da đen nhỏ, từng bước một hướng phía nàng tới gần, con ngươi càng có càng nhỏ lại. Nàng phảng phất bị ném vào trong hầm băng giống như. Đừng, đừng giết ta. Trần Hy nước mắt đến rơi xuống. Đây chính là nàng hành vi thường ngày từ phân biến thành đen đại giới sao? Giá quá lớn. Nàng vừa mới trở thành độ mộng sư. Nàng mỹ hảo nhân sinh vừa mới bắt đầu. Lạc Lạc lại là cười. Nàng há hốc miệng ra, cái kia tràn đầy răng nanh miệng càng ngoắc càng lớn. Cuối cùng, một ngụm ngậm lấy Trần Hy. Toàn bộ đầu. Đùng. Đèn của phòng khách ánh sáng đột nhiên phát sáng lên, xua tán đi ánh trăng, chiếu sáng hắc ám. Đỗ Phương xoa nhập nhèm con mắt, mặc đồ ngủ, từ trong phòng đi ra. Lạc Lạc, ngươi đang làm gì? Đỗ Phương nghi hoặc hỏi. Hắn nhìn về phía mặc váy xếp nếp, nách kẹp lấy màu hồng con lợn nhỏ con rối Lạc Lạc. Lạc Lạc đứng tại cửa ra vào, phát ra ha 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 tiếng cười. Nghe được Đỗ Phương thanh âm, Lạc Lạc quay đầu, trên mặt mang mập mũm mĩm, nhục đô đô rất mềm non, khóe miệng còn dính nhuộm gà cờ ép cờ nước tương, một mặt vô tội. "Papi." Lạc Lạc nghe được ngoài cửa có động tĩnh. Lạc Lạc ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, ngây thơ lãng mạn, ngại thanh mại khi nói. Đỗ Phương lông mày nhướng lên, hắn đi tới cửa trước, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn xuống, thật đúng là phát hiện ngoài cửa có người. Mở cửa, liền thấy được hồn bay phách lạc, ngồi sập xuống đất. Hai chân không nổi co giật Trần Hy. "Trần tiểu thư, ngươi thế nào?" Đỗ Phương lập tức giật nảy cả mình. "Đêm dài, vắng người." Nhà mình trước cửa, hai chân run rẩy nữ nhân. "Hơn nửa đêm này làm gì chứ?" Tựa hồ nghe đến thanh âm của người, Trần Hy đầu cứng ngắc nâng lên, ánh mắt rơi vào Đỗ Phương trên mặt, có chút tập trung. Rốt cục, nàng thấy rõ ràng Đỗ Phương khuôn mặt, là người bộ dáng. Trần Hy bờ môi trắng bệnh, cảm động cơ hồ muốn nước mắt chảy xuống tới. "Cái này, làm sao còn khóc lên rồi?" "Thất tỉnh." Đỗ Phương vội vàng đưa nàng kéo lên. "Lạc Lạc, đi cho Trần A Di rót cốc nước." Đỗ Phương hô. "Được rồi đâu, bạp tỷ." Lạc Lạc mãi thanh mãi khí đáp lời, sau đó hướng phía Trần Hy ngọt ngào mỉm cười. Phù phù. Trần Hy cảm giác hai chân vừa mềm, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Có lẽ là do mộng năng lực vẫn chưa hoàn toàn giải trừ nguyên nhân, nàng còn có thể trong hiện thực thấy rõ ràng Lạc Lạc bộ dáng, chỉ bất quá cùng Đỗ Phương thị giác không giống với. Ở trong mắt Đỗ Phương, Lạc Lạc trắng trắng mềm mềm, nhục đô đô, phi thường đáng yêu, giống như thiên sứ bà bảo. Nhưng là ở trong mắt Trần Hy, nàng nhìn thấy là một đầu ác ma. Miệng đầy tam giác ngược răng nanh, hẹp dài trên đầu lưỡi che kín gai ngược, trong ánh mắt không ngừng toát ra hào hạt huyết thủy, quỷ dị mà khủng bố. Trần Hy toàn thân một cái giật mình, mông co rụt lại, chân ưỡn một cái, trực tiếp thẳng choáng tại Đỗ Phương trong ngực. "Đỗ Phương." Dường như nghĩ tới điều gì, Đỗ Phương quay đầu nhìn thoáng qua bĩu môi, ôm con lợn nhỏ con rối Lạc Lạc. "Lạc Lạc, ngươi có phải hay không hù dọa nàng?" Đỗ Phương dở khóc dở cười, hỏi. Lạc Lạc nắm vuốt mép váy, chân trái mũi chân trên mặt đất vẽ vòng tròn, ủy khuất mà xấu hổ, nói, "Lạc Lạc không phải cố ý, là nàng đánh vỡ Lạc Lạc gan vụng gà cờ ép cờ." Lạc Lạc ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, con mắt tỏa ánh sáng, nói, "Lạc Lạc cũng không có gì ý đồ xấu, chẳng qua là cảm thấy nàng rất thơm, muốn liếm nàng một chút." Đỗ Phương nuốt nuốt Lạc Lạc đầu, trịnh trọng nói, "Không thể, không có khả năng loạn liếm. Về sau lại loạn liếm mà nói, phạm thì sẽ tức giận." Đỗ Phương giả bộ sinh khí. "Lạc Lạc ngoan." Lạc Lạc tranh thủ thời gian nắm chặt con lợn nhỏ con rối, khẩn trương nói ra. Trong ngực con lợn nhỏ kém chút bị rìm ra thê thảm heo gọi. Đỗ Phương lập tức cười một tiếng. Hắn kỳ thật vẫn luôn biết, người bình thường là không nhìn thấy Lạc Lạc. Lâm Lưu Ly cùng Trần Hy cũng chỉ là đang cùng hắn diễn kịch thôi. Dù sao, các nàng có lúc làm bộ hướng Lạc Lạc mỉm cười, lại là không cười đúng vị trí. Cái tiếng ngốc dạng. Đỗ Phương lại không ngốc. Bất quá, Đỗ Phương suy đoán, Độ Mộng Sư nếu là vận dụng năng lực đặc thù, kỳ thật thấy được Lạc Lạc, chỉ là trong mắt mình Lạc Lạc cùng Độ Mộng Sư trong mắt Lạc Lạc khẳng định không giống nhau lắm. Tựa như hắn tiến vào trong mộng thai thời điểm một dạng. Hắn ở trong giấc mộng, hết thảy đều sẽ trở nên không gì sánh được ấm áp cùng ngọt ngào. Dương quang sáng lạ, gió nhẹ mềm mại, giữa người và người tràn đầy yêu cùng hài hòa. Mà trên thực tế, chân chính mộng thai nhất định rất khủng bố, từ mỗi lần đều chết nhiều người như vậy, Đỗ Phương có thể suy đoán đi ra. Mộng cảnh, có lẽ chỉ vì một mình hắn mà mỹ hảo. Có lẽ là bởi vì cái kia người một nhà tương thân tương ái hệ thống đưa đến duyên cớ đi. Mắt nhìn té xỉu đi qua Trần Hy, Đỗ Phương thật là có chút hiếu kỳ. Trần Hy trong mắt lạc lạc, đến cùng khủng bố đến mức nào? Nhà ta Lạc Lạc đáng yêu như thế, khủng bố đến đâu? Cũng khủng bố không đến đi đâu a. Nghĩ đến cái này, Đỗ Phương vươn tay, méo méo Lạc Lạc gương mặt, nhẹ nhàng giật giật, tràn đầy co giãn, da thịt trắng nõn, thổi qua liền phá. Đây cũng quá đáng yêu đi. Trần Hy thản nhiên tỉnh lại. Thân là Đỗ Mộng Sư, tinh thần ý chí tính bền dẻo so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Mơ hồ mở mắt, đôi mắt nhập nhèm ở giữa, liền nhìn thấy Đỗ Phương vươn tay nắm nuốt Lạc Lạc mặt, giống như là kéo mì vát, kéo ra dài 1 mét, Lạc Lạc trong hốc mắt huyết thủy như vỡ đê như thác nước phun ra, cái kia miệng đầy răng nanh, cùng che kín gai ngược đầu lưỡi, quấn quanh ở Đỗ Phương trên cánh tay. Một giọt lại một giọt nước bọt, hỗn hợp có trong hốc mắt phun ra ra huyết thủy, từ trên đầu lưỡi chạy tràn mà xuống, nhỏ tại trên mặt của nàng. Trần Hy mông nhấc lên, chân lưỡn một cái giật mình, lại cùng thuyền tam bản nhỏ thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. Trần Hy cảm thấy, nàng hay là choáng tương đối tốt. Chương 07, nam nhân này là ác ma. Trần Hy tỉnh, trước tiên giải trừ giọm mộng năng lực. Sắc mặt trắng bệnh, toàn thân phát run. Nàng núp ở ghế sofa bên trong, trong mắt dài rưng rưng nước, nàng cẩn thận từng ly từng tí ngắm nhìn bốn phía, cảm giác to như vậy trống trải gian phòng. Cái nào đều là người, náo nhiệt cực kỳ. Đỗ Phương rót một chén nước nóng cho nàng. Trần tiểu thư hơn nửa đêm vì sao đi mà quay lại? Không phải nói, trên người ta mộng ma ký sinh hiểm nghi đã giải trừ sao? Đỗ Phương trầm giọng hỏi. Trần Hy nhấp một hớp nước nóng, nhiệt lượng chảy xuôi tại thể nội, để nội tâm của nàng chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ bất quá, bây giờ nàng nhìn về phía Đỗ Phương, trong đôi mắt mang theo cổ quái, hồ nghi cùng một vòng hoảng sợ. Ác ma kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng mới vừa rồi là ở trong giấc mộng sao? Cũng hoặc là, ác ma kia trong hiện thực thật tồn tại. Trần Hy nhìn về phía Đỗ Phương bên người hư vô, giờ phút này, không có thi triển giòm mộng năng lực nàng, cái gì đều không nhìn thấy. Cái kia cố để nàng tuyệt vọng mộng linh uy áp đã từ lâu biến mất không thấy. Cho nên, đây cũng là Đỗ Phương hai lần từ trong mộng thai còn sống, chỗ thức tỉnh năng lực đặc thù. Trần Hy nỉ non. Nếu thật sự là như thế, Đỗ Phương có lẽ có lấy ngay cả chính hắn cũng không biết được đáng sợ tiềm lực cùng thực lực. Độ mộng sư cảm giác tỉnh năng lực cũng là có phân chia chủng loại. Đại đa số người từ trong mộng thai còn sống, thân thể sẽ bị mộng linh năng lực thấm vào cùng cải tạo, trở nên lực lớn vô cùng, có thể là tốc độ cực nhanh, có thể là lực bật siêu cường. Loại này được xưng là nhục thân hình độ mộng sư, tương đối phổ biến cùng phổ biến. Còn có một loại thì là tinh thần lực sẽ có được thuế biến, có thể lấy tinh thần niệm lực khống vật, điều khiển dao phay thái thịt, điều khiển kim nhọn châm cứu, để nồi bát bầu buồn đều lăng không lơ lửng gõ gõ đập đập các loại. Loại này xưng là niệm lực hình độ mộng sư. Hơi có chút khan hiếm, Trần Hy đó là thuộc về loại hình này. Trên thực tế, trừ hai loại độ mộng sư bên ngoài, còn có một loại hình độ mộng sư, bọn hắn có thể ở trong giấc mộng trải ra một mảnh lĩnh vực, có thể tự nhiên cải biến trong lĩnh vực tình huống, thậm chí cưỡng ép xuyên tạc mộng cảnh hoàn cảnh, nhân vật vân vân. Loại này độ mộng sư thì gọi là lĩnh vực hình độ mộng sư. Lĩnh vực hình độ mộng sư, đó là độ mộng sư lĩnh vực mũi nhọn nhân tài. Trần Hy hoài nghi, Đỗ Phương chính là lĩnh vực hình độ mộng sư, loại này độ mộng sư vô cùng khan hiếm, bởi vì chân chính có thể tự nhiên khống chế lĩnh vực về sau, thực lực sẽ vô cùng cường đại, mà lại hạn mức cao nhất cực cao. Thậm chí, một người liền có thể đánh hạ một trận phẩm cấp cao mộng hai. Nghe đồn, sáng lập độ mộng sư hiệp hội mấy vị kia cử đầu, chính là lĩnh vực hình độ mộng sư. Trần Hy cảm thấy, Đỗ Phương nữ nhi Lạc Lạc, có khả năng chính là Đỗ Phương tại trong lĩnh vực chỗ huyễn tưởng cùng sáng tạo ra nhân vật. Mặc dù là giả, nhưng lại là Đỗ Phương nội tâm tính cách chiếu rọi cùng thể hiện. Nói cách khác, nội tâm của người đàn ông này cất giấu một đầu ác ma. Khó trách Đỗ Phương có thể từ hai lần trong mộng thai còn sống. Nam nhân này là ác ma. Trần Hy vừa nghĩ tới đó, toàn thân căng cứng, hai chân kẹp chặt, chỉ cảm thấy cười ha hả Đỗ Phương, uy hiếp cảm giác thẳng tắp tiêu thăng. Đơn giản so toàn thế giới tội phạm truy nã hàng đầu đều muốn tới hung thần ác sát cùng đáng sợ. Trời lỗ, nàng đêm nay thế mà cùng ác ma cùng chung bữa tối. Trần Hy kẹp chặt hai chân lại bắt đầu co giật, nàng đã bắt đầu cân nhắc muốn hay không lại choáng một chút. Trần tiểu thư, Trần tiểu thư. Đỗ Phương nhìn xem hoảng hốt tia nắng ban mai, không khỏi nhíu mày, cất cao thanh lượng. Phù phù. Đúng, thật xin lỗi. Trần Hy từ trên ghế xạ lòn mềm mặt trượt xuống trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nói ra: "Ta không phải cố ý nhìn chúng ngươi, là chúng ta hoài nghi ngươi lấy đi trong ngộng thai cấm kỵ khí, để cho ta tới vụng trộm tra một chút, đây là chức trách của ta." Trần Hy không có dấu giếm, bởi vì cũng không gạt được. Lĩnh vực hình độ mộng sư giòm mộng năng lực mạnh đáng sợ. Tại lĩnh vực hình độ mộng sư trước mặt, dấu giếm là hành vi rất ngu xuẩn, đối phương giòm mộng năng lực có thể tùy tiện sẽ rách phòng tuyến tâm lý của nàng, một khi bại lộ, sẽ chỉ tăng lên mình bị giết con tin phong hiểm. Thật muốn đợi đến đồ ác ma cưỡng ép phá vỡ nội tâm của nàng, không chút kiêng kỵ quan sát nội tâm của nàng, khi đó liền cái gì đã trễ rồi. Nàng muốn mạng sống, nàng còn tuổi trẻ, hơn nữa còn là đại học danh tiếng sinh viên tốt nghiệp, tương lai vô hạn. Đỗ Phương sững sờ, lông mày không khỏi vẩy một cái. Thì ra là thế. Cấm kỵ khí. Đỗ Phương từ trong túi móc ra trong ngộng cảnh hai vị kia nhiệt tình đám a di đưa tặng lá bài. Ngươi nói cấm kỵ khí là cái này sao? Đỗ Phương nói ra. Trần Hy nhìn xem Đỗ Phương bày tại trong lòng bàn tay lá bài. Lần này, dù là không có nhập ngộng, Trần Hy cũng cảm ứng được. Trong thoáng chốc, nàng nhìn thấy nồng đậm sát khí, quấn quanh không ngừng màu đen nguyền rủa sợi tơ, cùng hộp giấy bên trên hai đạo treo tà dị mỉm cười mỹ phụ. Hai vị mỹ phụ phảng phất chậm rãi từ Đỗ Phương phía sau dâng lên, tham thẳm nhìn chằm chằm nàng. Cảm giác này, lá bài này, chính là không thể giả được cấm kỵ khí. Quả nhiên bị nam nhân này lấy đi. A, người bình thường, số liệu đều là gạt người. Người bình thường làm sao có thể lông tóc không hao tổn lấy đi cấm kỵ khí? Trần Hy hai chân lại bắt đầu như nhũn ra. Nàng, thật hoảng. Ác ma, phối hợp hung ác như vậy cấm kỵ khí. Nàng phảng phất đã có thể tưởng tượng ra được chính mình kết cục. Đêm mưa, phân thuê. Loa, kèn. Treo ở độ mộng cao ốc trên lan can báo cáo. Vòng hoa xếp ở giữa màu xám ảnh chân dung. Thật đáng thương. Đỗ Phương cũng không để ý tới nội tâm phong phú run lẩy bẩy Trần Hy. Hắn thưởng thức trong chốc lát lá bài, trong lòng cảm khái không thôi. Cấm kỵ khí, nghe chút chính là cao cấp đồ chơi. Đáng tiếc, hắn không có năng lực sử dụng. Hắn chỉ là người bình thường, ngay cả nghề nghiệp độ mộng sư chứng đều thi không xuống người bình thường. Trần tiểu thư, thứ này có phải hay không muốn lên giao? Nộp lên có cờ thưởng sao? Đỗ Phương nghĩ nghĩ, hỏi. Hắn là tuân thủ luật pháp tốt công dân, nguy hiểm như vậy đồ vật, hay là nộp lên cho quốc gia đi? Trần Hy nghe vậy không khỏi sức sở. Ngài cái này nói chính là lời gì? Nàng như trả lời muốn lên giao, ngài là không phải lập tức liền muốn hạ tử thủ, giết người phân thây, thuận tiện thổi một khúc chúc mừng kèn. Tuyệt đối là dạng này. Ác ma tâm tư, tuyệt đối liền tương. Nó, kỳ thật, cũng có thể không nộp lên. Dưới tình huống bình thường, cấm kỵ khí có thể bán ra cho độ mộng sư hiệp hội, giá cả đều không thấp. Đương nhiên, chợ đen cũng thu, giá cả mặc dù sẽ so độ mộng sư hiệp hội cao chút, nhưng phong hiểm cũng lớn, ngài nếu là muốn bán ra, ta có thể giúp một tay. Mặt khác, nếu là thuần thục nắm giữ cấm kỵ khí năng lực, độ mộng sư hiệp hội cũng nhận, thông qua khảo hạch, thậm chí có thể trở thành độ mộng sư, thu hoạch được sách vở nhỏ. Trần Hy hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Nộp lên cái gì a? Ngài tuyệt đối đừng nộp lên. Đỗ Phương nghe vậy, chỗ sâu trong con ngươi có một vệt ánh sáng, sâu kín lấp loé sáng lên. Có thể đổi tiền. Nếu là thuần thục nắm giữ cấm kỵ khí năng lực, còn có thể trở thành độ mộng sư, thu hoạch được sách vở nhỏ. Trước đây, Đỗ Phương là thật không biết. Hắn vẫn cho là trở thành độ mộng sư, nhất định phải thỏa mãn hai điểm. Mộng linh cường độ đầy đủ, thức tỉnh năng lực đặc thù. Hai điểm này, hắn Đỗ Phương đều không đạt được. Nhưng chưa từng nghĩ, nếu là có thể nắm giữ cấm kỵ khí cũng có thể trở thành độ mộng sư. Bất quá, Đỗ Phương đôi mắt rất nhanh ảm đạm xuống. Có gì hữu dụng đâu? Ta chỉ là người bình thường, không biết dùng cấm kỵ khí. Thi triển cấm kỵ khí cũng cần đủ cường đại mộng linh, mà hắn mộng linh rất yếu ớt. Đỗ Phương tiếc nuối thở dài. Trần Hy xấu hổ một nhóm. Ngài Trang tiếp tục giả vờ. Bác tỷ. Một bên, Lạc Lạc nhìn xem có mấy phần cô đơn Đỗ Phương, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Bác tỷ không cần không vui, Lạc Lạc biết dùng, Lạc Lạc dạy bác tỷ. Lạc Lạc ôm màu hồng con lợn nhỏ con rối, xung phong nhận việc nói. Lời nói rơi xuống, Lạc Lạc duỗi ra phấn nộn mài nhục đô đô tay nhỏ, đặt tại lá bài bên trên. An tĩnh nằm tại Đỗ Phương trong lòng bàn tay lá bài, run nhẹ nhẹ, lá bài bên trong hai vị mỹ phụ đồ án phảng phất tại sợ hai run rẩy. Tiếp theo một cái chớp mắt. Soạt, soạt, soạt. Lá bài trong hộp, từng tấm lá bài từ đó phương ra, bay ra ngoài mà lên, giống như thiên nữ tán hoa, lơ lửng tại Đỗ Phương quanh thân. Lạc 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 lạc. Bạp thì ngươi mau nhìn, bùi đứng lên rồi. Lạc Lạc trên khuôn mặt đỏ bừng, treo ngây thơ mà vui vẻ cười. Giống như là bạp thì đang ngồi nàng vui sướng. Chơi diều. Nàng dựng thẳng lên một cây nhục đô đầu ngón tay, nhẹ nhàng đảo quanh. Lơ lửng ở bên người Đỗ Phương từng tấm lá bài, phản phất tại nàng đầu ngón tay gảy dưới, bắt đầu xoay tròn. Phản phất hóa thành sắc bén nhất. Cao tốc xoay tròn lưới dao. Không khí đều phản phất bị mổ ra, có sắc bén sóng gió trong phòng khách khuấy động cùng quét. Gần nhất tấm kia cao tốc xoay tròn lá bài. Khoảng cách Trần Hy chỉ có 1 cm. Trần Hy. Nàng đờ đẫn nhìn xem treo ở trước mặt nàng lá bài. Không ngừng đảo quanh. Cắt không khí. Chặt đứt nàng bị khí lãng quấy lên quọn tóc. Bên hai của nàng phảng phất lại vang dội việc tang lễ bên trên loa kèn. Cùng nàng cái kia bao phủ đang vẽ trong vòng miễn cưỡng cười một tiếng màu xám ảnh chân dung. A, không biết sử dụng cấm kỵ khí. Nam nhân miệng không có một câu trung thực nói. Ngài đây là không giả. Thật ngả bài đúng không? Chương 08, không phải rất bền bỉ. Trần Hy cảm thụ được cái kia không ngừng xoay tròn, phảng phất nhẹ nhàng quét qua, liền có thể đưa nàng đẹp dính đầu cho cắt bỏ lá bài. Sợ hãi của nội tâm bị vô hạn phóng đại. Có thể đem quỷ giai tam phẩm cấm kỵ khí uy lực phát huy đến như vậy, phát huy vô cùng tinh tế. Còn nói chính mình là người bình thường. Hắn nhất định là cố ý. Loại này ngả bài phương thức, xem xét chính là ác ma. Giờ phút này, ở trong mắt Trần Hy, Đỗ Phương chính là cái hàng thật giá thật ác ma. Nàng mới là cái kia đang vỗ tay ở giữa bị đùa bỡn người bình thường. Nàng chỉ là một cái nho nhỏ hạ vị độ mộng sư. Không cần thiết dạng này làm nàng a. Trần Hy rất tuyệt vọng. Nàng đã bắt đầu từ bỏ trị liệu, chờ đợi tử vong phủ xuống. Đỗ Phương cũng không để ý tới Trần Hy. Cũng không biết được Trần Hy trong lòng cái kia phong phú kịch trong lòng. Hắn giờ phút này có mấy phần ngạc nhiên nhìn xem lơ lửng tại bốn phía lá bài. Bay lên. Chuyển đi lên. Thật là lợi hại. Đây là Lạc Lạc điều khiển sao? Đỗ Phương nhìn về phía dâng trào lấy cái đầu nhỏ, khoe miệng nhếch lên, phảng phất tại nói nhanh khen ta Lạc Lạc, trong đôi mắt tràn đầy kinh hỉ. nữ nhi của ta. Thế mà lợi hại như vậy. Châu A châu A. Đỗ Phương giống như biết dưỡng thành hệ thống chính xác mở ra phương thức. Đây quả nhiên không phải cái phổ thông dưỡng thành hệ thống. Có lẽ, hắn Đỗ Phương cái này thường thường không có gì lạ người bình thường, có thể ôm lấy nữ nhi đuổi, trở thành nghề nghiệp độ mộng sư. Sau đó, kiếm nhiều tiền. Không sai, kiếm nhiều tiền. Đây chính là Đỗ Phương ý nghĩ đầu tiên. Không phải là vì thế giới yêu cùng hòa bình không ngừng cố gắng, cũng không phải vì thiên hạ vô thai vĩ đại hoài nguyện. Đỗ Phương chính là muốn kiếm tiền. Dung tục. Nhưng lại thực sự. Đây là rộng rãi người làm công chất phát nhất nguyện vọng. Kiếm nhiều tiền cho Lạc Lạc mua căn phòng lớn ở. Thực hiện Lạc Lạc nguyện vọng. Lạc Lạc có 3 cái nguyện vọng. Nguyện vọng thứ nhất, Đỗ Phương miễn cưỡng có thể làm được. Cái thứ 3 nguyện vọng toàn thế giới từ từ tìm, hẳn là cũng không tính khó. Nhưng là nguyện vọng thứ 2, cho Lạc Lạc thay cái căn phòng lớn ở. Lấy bây giờ giá phòng, Đỗ Phương làm người bình thường, cảm giác khó khăn muốn chết. Đông Dương, Đỗ Phương cảm giác một trận choáng váng, phảng phất thân thể bị móc sạch đồng dạng. Xoạt, xoạt. Cao tốc xoay tròn từng tấm bài bổ kẹ lá bài, tựa hồ đã mất đi lực lượng nơi phát ra, như sợi tơ, cực kỳ yếu đuối nhau nhau trở về đến Đỗ Phương lòng bàn tay trong một tấc vuông lá bài trong hộp. Ngươi mộng linh không đủ. Trong vắng mạc, có một hàng chữ nhỏ hiện hiện, sau đó ẩn nấp biến mất. Đỗ Phương hoàn toàn sủi lơ tại trên ghế salon. Đôi mắt trở nên không gì sánh được tang thương cùng thâm thúy. Bạp đi, liền không có à nha. Lạc Lạc bĩu môi, giống như là đồ chơi không có chơi thông khoái. Nàng không vui ngồi dưới đất, ôm lấy trong ngực màu hồng con lợn nhỏ con rối, hung hăng vung vậy đứng lên. Con lợn nhỏ con rối bị kẹp trong mắt nổi lên, há to mồm, phát ra bò bốn. Ồ. A bò bốn. Ồ. A heo tiếng kêu. Mộc Linh không đủ. Đỗ Phương mím môi một cái, vì mình không bền bỉ mà cảm thấy có chút ít xấu hổ. Trên vắng mạc, ấm áp có yêu bảng hệ thống nhảy lên mà ra. Người một nhà tương thân tương ái. Gia chủ, Đỗ Phương. Tuổi tác, 20. Mộc Linh, không. Đạo cụ, lá bài của A-Z. Thành viên, Lạc Lạc, nữ nhi, đang mất liên lạc, đang mất liên lạc. Nhiệm vụ, vì gia đình hài hòa, toàn gia hạnh phúc mà cố gắng, xin mời tìm đủ mất liên lạc người nhà. Không có. Quả nhiên, một giọt cũng bị mất. Đỗ Phương thở dài một hơi, mặc dù tại nữ nhi Lạc Lạc trợ giúp dưới, hắn có thể sử dụng cấm kỵ khí. Nhưng là, cái này không cải biến được hắn vẫn như cũng là người bình thường sự thật. Bất quá, Ngọc Linh dung lượng tựa như là có thể khuếch trương. Nhiều kinh lịch một chút Ngọc Hai, đạt được Ngọc Linh phản hồi, liền có thể đề cao Ngọc Linh dung lượng. Đỗ Phương con mắt hơi sáng đứng lên, hắn tìm đến mạnh lên lại biến giàu phương thức. Cho nên, nhất định phải trở thành nghề nghiệp độ mộng sư. Trở thành độ mộng sư về sau, đã có kết sủ tiền lương, lại có thể đi cọ mộng hai, vẹn toàn đôi bên. Không sai, cọ mộng hai. Cọ một chút là được. Mộng hai rất nguy hiểm, mà Đỗ Phương muốn kích phát cấm kỵ khí, đến mang theo Lạc Lạc, mang ý nghĩa tiến vào mộng hai cũng phải mang theo Lạc Lạc. Mặc dù Đỗ Phương cái này hai lần tiến vào trong mộng hai, đều cảm nhận được là vô biên ấm áp, trong mộng hai đám A-Z đều siêu cấp hữu hái. Thế nhưng là, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất, tiếp xuống mộng hai, đều là rất đáng sợ đâu. Hắn mộng linh lại quá ít, không phải rất bền bỉ. Mang nhà mang người, rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Cho nên, vì Lạc Lạc an toàn, bọn hắn hai cha con tốt nhất là trốn ở mặt khác độ mộng sư phía sau. Còn một chút liền tốt. Trần tiểu thư, có thể giúp ta chuyện sao? Mộng linh hao hết, Đỗ Phương cảm giác thân thể có chút mềm. Nhìn xem từ từ nhắm hai mắt, giương cổ lên, phản phất chuẩn bị anh dũng hy sinh Trần Hy, ho nhẹ âm thanh, hô. Trần Hy lông mi thật dài rung động, sau đó mở mịt mở mắt ra. A, nàng không chết. Đỗ Phương, thế mà không giết nàng. Giúp cái gì? Ngài nói. Trần Hy thở ra một hơi. Có thể sống, ai muốn chết ta? Nàng nhìn về phía Đỗ Phương, vội vàng nói. Nhìn, nàng còn giống như có bị ép khô giá trị lợi dụng tác dụng, cho nên, không cần chết. Ta kỳ thật rất muốn trở thành là độ mộng sư, vì có thể đủ nhiều tiếp xúc mộng hai. Ngươi mới vừa nói, nếu là có thể thuần thục sử dụng cấm kỵ khí, có người giới thiệu tình huống dưới, cũng có thể chứng nhận trở thành độ mộng sư. Đỗ Phương nhìn xem Trần Hy, ánh mắt sáng rực. Trần Hy sững sờ. Cho nên, ta muốn để cho ngươi làm ta người giới thiệu. Đỗ Phương muốn đứng lên, túi đầu ba cái, thái độ thành khẩn, khuôn mặt rõ ràng. Nhưng là bị ép khô về sau, Đỗ Phương hai chân như nhũn ra, căn bản không có đứng lên khí lực, cho nên chỉ có thể dương dương lên cái cằm, biểu thị chính mình thành khẩn. Trần Hy hít sâu một hơi. Cái này tư thế ngồi, cái này cái cằm nâng lên vương chi mệt thị. Ngoài miệng nói là thỉnh cầu, thực tế, đây là mệnh lệnh. Trần Hy mím môi, làm nghề nghiệp độ mộng sư, nàng có thuộc về mình tiêu ngạo. Mệnh lệnh? A, ta làm sao có thể không tiếp nhận mệnh lệnh của ngài. Được rồi đâu. Trần Hy vội vàng mỉm cười đáp ứng. Còn sống. Thật tốt. Đỗ Phương có chút cảm động, Trần tiểu thư thật là nhiệt tình, người tốt ta. Đỗ Phương rất muốn đứng lên, túi đầu cảm tạ, nhưng làm mộng linh hao hết, toàn thân như nhũn ra, căn bản đứng không dậy nổi, đành phải lại lần nữa có chút dương dương lên cái cằm. Trần Hy vịn vách tường, đi ra Đỗ Phương phòng ở. Nàng nhìn xem sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, có chút hoảng hốt. Sống đây này. Cảm thụ nhân gian nhà nhà đốt đèn, nàng có cố xúc động muốn khóc. Rốt cục không cần trở thành treo ở trên cột bố cáo màu xám ảnh chân dung. Có thể trong đầu hiện ra đầu lưới kia siêu trường, Ngọc Linh uy áp khủng bố đến cực điểm ác ma tiểu nữ hải. Vừa khóc không ra ngoài. Lĩnh vực hình độ mộng sư. Hay là mộng ma. Trần Hy nhìn qua tinh không, thì thào. Mộng ma. Hẳn không phải là. Nếu là mộng ma, một khi bại lộ, nàng tuyệt đối không có khả năng sống sót mà đi ra ngoài. Huống hồ Đỗ Phương trên thân cũng không có thuộc về mộng ma đặc tính. Như vậy nói cách khác, Đỗ Phương hẳn là cường đại lĩnh vực hình độ mộng sư. Có thể sống từ quỷ giai cựu phẩm trong mộng thai sống sót, quả nhiên không phải cái gì người bình thường. Bất quá, lấy thực lực của hắn, trở thành nghề nghiệp độ mộng sư, cầm tới sách vợ nhỏ không khó lắm a. Tại sao muốn thông qua sử dụng cấm kỵ khí phương thức đến trở thành độ mộng sư đâu? Thuần thục sử dụng cấm kỵ khí mặc dù cũng có thể trở thành độ mộng sư, nhưng cũng không tính là bên trong thể chế. Tiến vào thể chế cần tiếp nhận khảo hạch, đại lao có lẽ có giấu cái gì đại bí mật, cho nên không muốn bại lộ. Đại lao muốn tại không bại lộ bí mật đồng thời, lại có thể tiếp xúc nhiều mộng hay. Tựa hồ cũng chỉ có như thế cái giải thích. Trần Hy đang chủ động não bổ Đỗ Phương lưu nàng một mạng nguyên do. Lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên. Điện báo biểu hiện, đội trưởng Trương Trường Lâm. Cái này hố đội viên ra hỏa. Trần Hy trong đôi mắt tràn đầy ai oán. Bất quá, ai oán qua đi, nàng mím môi một cái. Nàng đang do dự, có nên hay không nói cho đội trưởng liên quan tới Đỗ Phương bí mật. Thế nhưng là, nàng có chút không dám. Tiếp, hay là không tiếp? Đánh chung vẫn tại tiếp tục, do dự một hồi, nàng hay là nhận nghe điện thoại. Bất quá, tại kết nối trong ngáy mắt, giữa thiên địa, phản phất có ha 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 tiếng cười vang vọng. Tâm đột nhiên run lên. Trần Hy bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt cư xá tầng thứ 13. Ánh trăng mông lung, lan can chỗ. Một cái mang theo cái theo gió phiêu diêu màu hồng con lợn nhỏ con rối tiểu nữ hải, nhếch môi, lộ ra hẹp dài như dao long che kín gai ngược đầu lưỡi, mắt như ngọc nhà. Mỉm cười, ngồi xổm ở trên lan can, quan sát nàng. Chương 09, ngéo tay treo cổ. Trần Hy mặt trong nháy mắt liền đen. Người nghe ta giải thích. Nàng rất muốn bóp rơi điện thoại. Có thể nàng toàn thân cứng ngắc, ngay cả động đậy một ngón tay khí lực cũng không có. Dưới ánh trăng, nàng phảng phất nhìn thấy tiểu nữ hải kia đang cười. Bén nhọn một loạt răng, như dao long vũ động đầu lưỡi, đổ máu nước mắt. Dậy sóng ngộng linh uy áp, minh nguyệt hào quang đều bị triệt để che lấp, nhân gian lâm vào vô biên hắc ám. Nàng đến cùng muốn làm gì? Trần Hy lòng đang run rẩy. Tiếp theo một cái chớp mắt, như dao long đồng dạng quấn quanh ở lạc lạc quanh thân hẹp dài đầu lưỡi sát na rút ngắn, một cái nháy mắt ở giữa, liền từ tầng 13 tới gần đến Trần Hy khuôn mặt một tấc khoảng cách, đột nhiên đứng im. Lúc này, không khí mới phát ra khó mà che giấu chói tai âm bạo. Mây đen lui tán, ánh trăng tái hiện nhân gian, dương sai xuống. Hình ảnh giống như đứng im. Trần Hy đôi mắt trừng lớn, một cây đầu lưỡi phảng phất từ u minh mà đến, muốn xuyên thủng mi tâm của nàng, đâm thủng linh hồn của nàng. Cái này là cái cảnh cáo. A-di, phải quản lý tốt miệng của ngươi nha. Ngại thanh mãi khí bên trong mang theo không có gì sánh kịp thanh âm lạnh như băng quanh quẩn tại Trần Hy bên hai. Chính như lời nói tới, đây là một trận cảnh cáo cùng uy hiếp. Cảnh cáo cái gì? Vậy liền cần Trần Hy chính mình đi hiểu. Có lẽ lộ ra càng ít càng an toàn. Trần Hy không muốn chết, nàng còn có mỹ hảo thanh xuân, cho nên tiếp xuống nên làm như thế nào, nàng rất hiểu. Đầu lưỡi biến mất, ôm con lợn nhỏ con rối tiểu nữ hải cũng biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy phảng phất là trận ảo giác, lại như là bị đẩy vào một giấc mộng. Nhưng thật là ảo giác cùng mộng cảnh sao? Trần Hy có chút không tin. Nàng không dám đánh cược. Đầu đầy mồ hôi, Trần Hy lại lần nữa nhìn về phía tầng 13 lan can vị trí, chỗ ấy dấu tuyết. Ngay cả trong phòng ánh đèn đều đùng dập tắt, chỉ còn lại có ánh trăng lạnh lẽo. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Mấp máy môi, Trần Hy trong đôi mắt tràn đầy vẻ phức tạp, thậm chí còn có một cốt như chút được gánh nặng. Đỗ Phương để cái kia quỷ dị tiểu nữ hài phát ra uy hiếp, Trần Hy ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Liền sợ Đỗ Phương không hề làm gì, tâm ngoan thủ lạn xử lý nàng, đó mới sợ. Bất kể như thế nào, ngày mai ta nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút. Trần Hy nắm lại quyền, vì không biến thành vòng hoa dưới màu xám ảnh chân dung, vì sống sót, nàng nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút. Đại lao chỉ là muốn trở thành độ mộng sư, đó căn bản không tính là gì quá phận yêu cầu, cũng không tính là gì ý đồ xấu. Cho nên thuận hắn lại có làm sao? Uy, Trần Hy, mau trả lời ta, người đâu? Siết trong tay điện thoại đang không ngừng phát ra để nàng cảm thấy ồn ào thanh âm. Trần Hy nâng lên điện thoại, liếc một cái, không chút do dự, cúp máy. Một cỗ màu đen cũ kỹ xe con bên trong, ngậm điếu thuốc, Trương Trường Lâm ngạc nhiên nhìn xem âm thanh bận điện thoại. Cúp điện thoại, ta là ngươi đội trưởng a? Trương Trường Lâm mặt có chút đen, nhưng cùng lúc hắn cũng có chút lo lắng, Trần Hy có phải hay không xảy ra chuyện? Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đi, học sinh kia dù là lấy đi cấm kỵ khí, thế nhưng là dựa theo đối phương yếu ớt không gì sánh được mộng linh cường độ, trên cơ bản không có khả năng uy hiếp được hạ vị độ mộng sư cấp bậc Trần Hy. Huống chi Trần Hy còn là một vị niệm lực độ mộng sư. Trương Trường Lâm hít sâu một cái khói, lông mày xếp thành chữ xuyên. Có thể lời tuy như vậy, làm đội trưởng hắn vẫn như cũng là có chút lo lắng Trần Hy an nguy. Bóp tắt thuốc lá, vặn mèo chìa khóa, động cơ phát động. Trương Trường Lâm chuẩn bị tiến về Đỗ Phương tại trên tư liệu chỗ điền địa chỉ vị trí. Bất quá xe cộ chưa chạy, điện thoại di động của hắn sáng lên, nương theo lấy nhắc nhở tiếng chuông. Trương Trường Lâm vội vàng nhìn lướt qua, là Trần Hy gửi tới tin tức. Lúc tan việc, không gian tư nhân, thỉnh không quấy rầy. Trương Trường Lâm, đây là cùng đội trưởng nói chuyện thái độ sao? Ngưu Hoa, đây chính là thuộc về người tuổi trẻ ngạo kiều cá tính. Trương Trường Lâm cảm giác mình giống như cùng người trẻ tuổi xuất hiện to lớn sự khác nhau. Không phải liền là để nàng thăm dò người bình thường, cho nên liền có tiểu tính tình rồi. Trương Trường Lâm tựa ở xe trên ghế ngồi, quay xuống cửa sổ, thổi gió đêm. Hồi lâu, thở dài một hơi. Người không có việc gì liền tốt. Về phần cụ thể tường tình, ngày mai lúc làm việc hỏi lại hỏi Trần Hy đi. Đỗ Phương. Trương Trường Lâm mặc áo khoác màu đen, híp mắt một lần nữa nhóm lửa điếu thuốc. Hắn nghĩ non cái tên này, một cái có thể từ quỷ giai cựu phẩm trong ngộng thai sống sót người trẻ tuổi, thật là người bình thường sao? Còn có cái kia Lâm Lưu Ly, khoa tâm thần bác sĩ tâm lý, nàng là thế nào trở thành Đỗ Phương bác sĩ tâm lý? Còn có, tại Kim Lăng Độ Ngộng sư trong hiệp hội, lý lịch của nàng sạch sẽ có chút không bình thường. Tại Độ Ngộng sư hiệp hội làm bác sĩ tâm lý lịch làm sao có thể như vậy sạch sẽ? Trương Trường Lâm run lên khói bụi, ngâm điếu thuốc, khởi động, buông tay sát, nhấn ga. Cũ kỹ xe con màu đen chạy chậm rãi, thuận trực tiếp nửa đường, phảng phất tại dò xét tòa thành này. Đường hai bên là nghe hồng lấp lóe, nhà nhà đốt đèn, ngập trong vàng son. Đây là hắn cần dùng sinh mệnh đi bảo vệ thành. Hôm sau sáng sớm, ánh nắng lại là vừa vặn. Đỗ Phương từ trong phòng của mình tỉnh lại, sảng khoái duỗi lưng một cái, rời giường cho ở phòng khách chơi con lợn nhỏ con rối lạc lạc thu xếp một trận bữa sáng. Ái tâm trứng trần nước sôi, cộng thêm một chén sữa bò nóng, đơn giản lại dinh dưỡng. Lạc lạc ăn rất vui vẻ, thân tình. Lạc lạc 70/100. Nhìn xem bảng hệ thống bên trong, cùng lạc lạc tình cảm không ngừng ấm lên. Đỗ Phương nụ cười trên mặt càng phát sáng lạ. Mặc dù cái này dưỡng thành hệ thống quái dị chút, nhưng không thể phủ nhận, loại này thấy được trị số thân tình, thật để cho người ta có cảm giác thành công. Đỗ Phương cho mình định cái mục tiêu nhỏ. Trước tiên đem cùng lạc lạc ở giữa thân tình lên tới 90%. Làm kiếp trước kiếp này đều là ở cô nhi viện lớn lên Đỗ Phương, cảm giác cái này dưỡng thành hệ thống siêu có ý tứ. Lạc lạc ngoan, phạm thì hôm nay mang ngươi đi ra ngoài chơi. Đỗ Phương cười nói. Uống một hớp quang nhiệt sữa bò, khoe miệng còn kèm theo sữa nước đọng, lạc lạc con mắt không khỏi sáng lên. Thật đấy hở? Lạc lạc mãi thanh mại khi nói, giơ lên khuôn mặt nhỏ ngạc nhiên nhìn qua Đỗ Phương. Đỗ Phương thon dài mười ngón giao nhau chất chồng, chống đỡ lấy cái cằm. Đương nhiên là thật, bất quá chúng ta phải đi trước khảo hạch trở thành nghề nghiệp độ mộng sư. Trở thành nghề nghiệp độ mộng sư về sau, phạm thì mới có thể kiếm lời thật nhiều tiểu tiền cho lạc lạc đổi căn phòng lớn ở, mới có thể cùng lạc lạc cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm. Lạc lạc vui vẻ khoa tay múa chân, đổi căn phòng lớn ở, chơi chơi trốn tìm, đây là lạc lạc một mạc nguyện vọng một trong. Đỗ Phương có chút thương tiếc nhìn xem lạc lạc. Lạc lạc đặc thù, Đỗ Phương trong lòng rõ ràng, người khác căn bản không nhìn thấy nàng. Bác sĩ Lâm cùng Trần Hy đều chẳng qua là đang giả vờ thôi, vì phụ họa bệnh tình của hắn. Đỗ Phương từng nghĩ tới, lạc lạc có lẽ chỉ là cái tinh thần huyễn tượng. Nhưng là một tháng này ở chung, Đỗ Phương minh bạch, lạc lạc cũng không phải là huyễn tượng. Có loại máu mủ tình thâm kỳ lạ cảm giác, phảng phất lạc lạc trên thân thật chạy xuôi huyết dịch của hắn đồng dạng. Huống hồ, dù là thật là huyễn tượng thì tính sao? Hắn thật đem lạc lạc làm nữ nhi tại nuôi. Có lẽ người khác không nhìn thấy hắn, có thể ở trong mắt Đỗ Phương, lạc lạc có máu có thịt, sẽ khóc sẽ cười. Là nữ nhi của hắn. Người sống sờ sờ. Vậy là được rồi. Ăn sáng xong, Đỗ Phương đổi một thân áo sơ mi trắng, mặc vào ủi nóng tốt đồ tây đen. Tham gia độ mộng sư khảo hạch, không có cái gì ăn mặc yêu cầu. Bất quá, Đỗ Phương cảm thấy đồ tây đen thêm áo sơ mi trắng, người lộ ra có tinh thần, nếu như gặp phải một cái nhìn nhan trị giám khảo, Đỗ Phương không chừng có thể thu được điểm ưu đãi. Đây chính là Đỗ Phương đối với mình nhan trị tự tin. Thế giới này cuối cùng vẫn là xem mặt. Khóa lại cửa, Đỗ Phương nắm lạc lạc tay nhỏ, lạc lạc kẹp lấy màu hồng con lợn nhỏ con rối. Đứng tại cửa ra vào, lạc lạc cẩn thận từng ly từng tí rôi ra mặc giày da đen chân nhỏ, mũi chân trước chia xuống đất. Tâm thần bất định, sợ sệt, chờ mong, hưng phấn. Đỗ Phương có thể cảm nhận được lạc lạc biểu lộ ra đủ loại cảm xúc, phản phất một cái sợ người lạ hải tử. Nàng có chút không thể tin được có thể đi ra phòng ở. Đến, lạc lạc mau tới. Đỗ Phương đi tới cửa bên ngoài, ngồi chồm hổm trên mặt đất, giang hai tay ra, cười nói. Lạc lạc nhìn một chút chính mình giày da đen mũi chân, lại nhìn một chút cởi dương tay Đỗ Phương, khỏe miệng cong thành mượt nhà. Nàng thật sự có thể chạy ra đâu? Đây là nàng thức tỉnh đến nay lần thứ nhất đi ra phòng ở. Nàng cười xông về Đỗ Phương trong ngực. Lạc 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 tiếng cười phảng phất tách ra mây trắng dưới nắng ấm, một lớn một nhỏ đi lên đường cái. Tại không ít người đi đường trong mắt, Đỗ Phương động tác lộ ra rất quái dị, bởi vì hắn phảng phất tại nắm không khí, tại cùng không khí nói chuyện. Lạc lạc, phạm ti nói cho ngươi, đây là đèn xanh đèn đỏ. Đèn đỏ đi, đèn xanh ngừng. Đây là cùng hưởng xe đạp, tất cả mọi người có thể cưỡi một kỵ. Đỗ Phương trên đường đi, lôi kéo lạc lạc tay nhỏ, không ngừng cho nàng giới thiệu trên đường sự vật. Lạc lạc rất ngạc nhiên, trước mắt to như nước trong veo. Đã từng, thế giới của nàng, ánh mắt chiếu tới, chỉ có một tấc vông. Hắc ám, chật trội. Không có ánh nắng. Năm tháng dài đằng đẵng, không biết quang minh. Phong ở đối với nàng mà nói, đã là phong ấn, cũng là người rùa. Nàng, hẳn là khó mà bước ra phòng ở nửa bước mới đúng. Mà bây giờ, nàng có bạp tì. Nàng tựa hồ có thể tại bạp tì trợ giúp giới, đi ra hắc ám, chật trội căn phòng. Trên mặt của nàng treo cười, nàng rất vui vẻ. Quay đầu nhìn xem Đỗ Phương chăm chú chỉ vào sự vật, vì nàng giới thiệu, vì nàng giải hòa khuôn mặt. Lạc lạc thật rất vui vẻ. Bạp tì, Lạc Lạc về sau có thể thường xuyên đi ra chơi sao? Lạc Lạc ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn xem Đỗ Phương, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đỗ Phương nghiêng đầu, nhìn xem Lạc Lạc cái kia đẹp đẽ như chuyện cổ tích tiểu công chúa khuôn mặt. Nhìn qua trên khuôn mặt hiện ra cẩn thận từng ly từng tí cùng chờ mong, không biết vì cái gì cảm giác có chút đau lòng. Nàng trước đó, đến cùng đã trải qua cái gì, mới có thể cẩn thận từng ly từng tí đưa ra dạng này hèn mọn yêu cầu. Một gối châm xuống, vươn tay, nhẹ nhàng méo méo Lạc Lạc khuôn mặt nhỏ nhắn. Đỗ Phương lộ ra nụ cười hiền hòa, đương nhiên nha, Lạc Lạc muốn đi nơi nào, Phạm tỷ đều sẽ mang Lạc Lạc đi, không tin, Phạm tỷ cùng ngươi ngửa tay. Lạc Lạc lông mi dài run rẩy. Bàn tay nhỏ của nàng bị Đỗ Phương giắt. Một lớn một nhỏ, hai cây ngón út ở trong không khí dây dừa cấu kết. Đỗ Phương ôn nhu nói khẽ, ngéo tay treo cổ 100 năm, không cho phép biến. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, cấm kỵ khí. Chơi đánh bài thắng a. Đỗ Phương muốn trở thành độ mộng sư chuyên nghiệp, nguyên nhân có rất nhiều. Nguyên nhân đầu tiên là bởi vì độ mộng sư chuyên nghiệp rất kiếm tiền. Một khi trở thành biên chế bên trong độ mộng sư, quốc gia mỗi tháng sẽ cấp cho mấy vạn khối cơ sở tiền lương, ngoài ra còn có ngũ hiểm nhất kim, ngoài định mức thức ăn bổ sung, nhà ở phụ cấp các loại. Chủ yếu nhất là độ mộng sư chuyên nghiệp còn có trích phần trăm. Công đoạt một trận mộng thai, quốc gia sẽ ra tiền cho phụ cấp kim, xem mộng thai mạnh yếu trình độ, cùng nhân viên tham dự trình độ đến cho trích phần trăm. Quốc gia cho ra như thế hậu đãi điều kiện, còn có cực cao địa vị xã hội, mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết, chính là vì lôi kéo độ mộng sư. Để đại đa số độ mộng sư đều vì quốc gia sử dụng. Ngăn chặn một chút bởi vì lợi ích cùng điều kiện mà lựa chọn phản bội quốc gia độ mộng sư sinh ra. Bí quá hóa liệu, phản bội quốc gia, vì cái gì? Còn không phải là vì lợi ích. Mà quốc gia nếu có thể đưa ra khổng lồ lợi ích, cái kia cần gì phải phản bội? Huống hồ, độ mộng sư công đoạt mộng thai, vốn là lấy mạng tại tạo phúc nhân dân, giữ gìn xã hội hài hòa cùng ổn định. Cầm lương cao, có được cao phúc lợi cũng có thể lý giải. Nguyên nhân thứ hai, Đỗ Phương là vì tìm kiếm người nhà. Bởi vì, chỉ có trở thành độ mộng sư mới có thể nói chính danh thuận công đoạt mộng thai. Mà Đỗ Phương rất rõ ràng, hắn cái kia hiếm thấy người một nhà tương thân tương ái hệ thống, cần để cho hắn tìm đến mặt khác người nhà. Giống như Lạc Lạc người nhà. Những này người nhà chỗ nào tìm? Căn cứ thu dưỡng Lạc Lạc kinh nghiệm đến xem. Hắn những cái kia tạm thời mất liên lạc tương lai mọi người trong nhà, đều được từ trong mộng thai tìm kiếm. Đây mới là nguyên nhân trọng yếu nhất. Đỗ Phương tuyệt đối không phải đơn thuần vì tiền. Đường sắt ngầm đến trạm. Đỗ Phương nắm Lạc Lạc, tại muôn hình muôn vẻ trong đám người chậm rãi đi đi. Đi ra trạm xe lửa, đi bộ 200m. Đỗ Phương tại một tòa cao ốc trước dừng lại. Chậm rãi ngẩng đầu, ngoại quan hoàn toàn do pha lê chế tạo một tòa cao ốc, phảng phất con thú khổng lồ, hiện ra tại trước mắt của hắn. Cao ốc Độ Mộng. Độ Mộng sư hiệp hội vị trí, cũng là bây giờ Kim Lăng thị tiêu chí kiến trúc một trong. Bây giờ thời đại này, để cho tiện Độ Mộng sư bọn họ làm việc, kịp thời ra đội công đoạt ngẫu nhiên xuất hiện mộng thai, mỗi một tòa thành thị đều sẽ thành lập cao ốc Độ Mộng. Kim Lăng thị cao ốc Độ Mộng, tổng cộng có tầng 88. Đứng lặng tại cao ốc tầng cao nhất trước cửa sổ sát đất, có thể quan sát cả tòa Kim Lăng thị phồn hoa cùng lửa đèn. Thật cao. Đỗ Phương nuốt nước miếng một cái. Có loại nông dân vào thành cảm giác, khổng lồ mà cao ngất kiến trúc, luôn luôn cho người ta một loại khó mà thở dốc cảm giác đè nén. Mặc dù, hắn không phải lần đầu tiên đến cao ốc Độ Mộng, nhưng nội tâm vẫn như cũ bị cái này rộng lớn kiến trúc chỗ trùng kích cùng rung động. Mang tâm tình thấp thỏm, Đỗ Phương nắm Lạc Lạc, bước lên cao ốc cầu thang, tiến nhập lầu một đại sảnh. Mới vừa vào đại sảnh, Nguyên Điệu Dạo bước quanh quần một chỗ thật lâu, sớm liền đang chờ đợi Trần Hy, đôi mắt lập tức sáng lên. Trên mặt mang sán lạn không gì sánh được dáng tươi cười, chạy vội hướng về phía Đỗ Phương. Lâm Lưu Ly mang theo kính râm, khoác trên người lấy tượng trưng cho bác sĩ áo khoác trắng. Bác sĩ tâm lý, đó cũng là bác sĩ. Mục tiêu tiến nhập cao ốc Độ Mộng. Đây là Đỗ Phương thức tỉnh một tháng đến nay, lần thứ nhất mang mục tiêu đi ra phòng ở. Phải chăng tiếp tục giám thị? Lâm Lưu Ly trên lỗ thai mang theo cái lấp lóe làm quang thai nghe. Nàng thanh lãnh lời nói, xuyên thấu qua thai nghe truyền ra ngoài. Kính râm dưới đẹp mắt đôi mắt, thì là nhìn xem làm ra dắt tay tư thái Đỗ Phương, bị một mặt sán lạn nụ cười Trần Hy đón vào cao ốc Độ Mộng bên trong. Trong hai nghe thanh âm trầm mặc thật lâu. Hồi lâu mới là phát ra chỉ lệnh, tiến vào cao ốc Độ Mộng. Chẳng lẽ là lần nữa tham gia Độ Mộng sư khảo hạch? Tiếp tục giám thị. Nếu như có thể mà nói, quan sát khảo hạch, tiến hành ước định. Lâm Lưu Ly không nói gì, mặt lạnh lấy, đạm mạc chặt đứt trong thai nghe cùng tổ chức trò chuyện. Môi đỏ khẽ mở, thở ra một hơi. Sau đó, nàng lấy xuống kính râm, dẫm lên lộ ra trắng nõn mu bàn chân giày cao gót, hướng phía cao ốc đi đến. Phương ca, ngài tới rồi. Ta đã cho ngài lấy số, chuẩn bị một chút, chúng ta liền có thể đi tham gia Độ Mộng sư khảo hạch. Trần Hy vẻ mặt tươi cười, còn mang theo mập mũm mĩm đồng nhan bên trên, mảy may nhìn không ra tối hôm qua cái kia khủng bố gặp phải lưu lại bóng ma tâm lý. Tạ ơn. Đỗ Phương chăm chú gật đầu. Hắn Đỗ Phương vẫn luôn là cái phi thường dạng văn minh, người có lễ phép. Đối với người trợ giúp chính mình, mãi mãi cũng trong lòng còn có cảm kích. Giống trong mộng thai những cái kia đám a di, giống trước mắt nhiệt tình Trần Hy. Trần Hy thụ sủng nhược kinh. Đại lão ngài đừng. Đừng như vậy. Ta sợ. Nàng quay đầu nhìn về phía Đỗ Phương cánh tay kia làm lấy dắt tay tư thế, phản phất tại năm ai. Trần Hy lập tức minh bạch. Đỗ Phương nữ nhi Lạc Lạc đến rồi. Mặt gian nan hướng phía không khí phương hướng, gạt ra một vòng dáng tươi cười, nha, Lạc Lạc cũng tới nữa. Đỗ Phương sán lạn cười một tiếng, hôm nay khó được đi ra chơi, Lạc Lạc tâm tình không tệ, Lạc Lạc, cùng A Di Vân An. Lạc Lạc không nói gì, đẹp đẽ như chuyện cổ tích công chúa giống như trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy thiên chân vô tả. Có thể gọi tỷ tỷ. Mặc dù không trọng yếu, nhưng Trần Hy nghĩ nghĩ, hay là nho nhỏ kháng nghị xuống. Trần Hy hôm nay mặc quần jean, thân trên dựng lấy một kiện nhẹ nhàng khoan khoái màu trắng ngắn tay, phối hợp non nớt mặt em bé, cùng học sinh cấp 3 mở dạng. Sau khi tiến vào thang máy, Trần Hy nhấn xuống 18 tầng cái nút. Tại cửa thang máy sẽ phải khép kín thời điểm, một bàn tay khoác lên trên cửa, cửa thang máy một lần nữa mở ra. Mặc áo khoác màu đen, trải lấy 73 đầu bóng tiểu tóc Trương Trường Lâm đập vào mi mắt. Áo khoác phiêu khởi, mang theo đầy người tang thương mùi khói, Trương Trường Lâm yên lặng đi vào thang máy. Hắn nhìn Đỗ Phương một chút, cuối cùng, ánh mắt rơi ở trên người Trần Hy. Ánh mắt có chút u hoán. Tiểu Trần A, ngươi tối hôm qua cúp điện thoại ta. Tiểu tính tình có thể có, nhưng đạt được rõ ràng chủ thứ, không phải vậy về sau đổi cấp trên sẽ dễ dàng thiệt thòi lớn, chỗ làm việc bên trên lăn lộn, ta không có khả năng tùy ý tính tình tới. Trương Trường Lâm tận tình nhắc nhở. Trần Hy khuôn mặt nhỏ chợt đỏ bừng. Người nàng có chút mà bức, đội trưởng đây là đoạn thời gian này đến nay, lần thứ nhất sớm như vậy tới làm a. Cũng bởi vì tối hôm qua nàng cúp điện thoại, cho nên đội trưởng sớm đến ngồi xuống nàng. Đội trưởng, hoàn toàn như trước đây bệnh tâm thần a. Đội trưởng. Trần Hy xấu hổ. Đỗ Phương đúng không? Trương Trường Lâm quay đầu nhìn về phía Đỗ Phương, cười nói. Đỗ Phương nắm lật lạc, có chút cục xúc nhẹ gật đầu. Trung niên nam nhân này, Đỗ Phương nhận ra, ngày hôm qua Đỗ Mộng sư đội trưởng của tiểu đội, cũng là Trần Hy đội trưởng. Hôm nay đến cao ốc Đỗ Mộng làm cái gì a? Trương Trường Lâm ngược lại là rất hiền hòa. Một bên nói, một bên đè xuống nút thang máy. Trần Hy không nói gì, nàng vốn định vụng trộm mang Đỗ Phương để hoàn thành Đỗ Mộng sư khảo hạch, cũng là bị đội trưởng cho nắm cái có sẵn. Đỗ Phương nhìn Trần Hy một chút, sau đó sán lạng cười một tiếng, thoải mái nói, Trần tiểu thư hôm qua nói với ta, nếu là thuần thục nắm giữ cấm kỵ khí, cũng có thể trở thành Đỗ Mộng sư. Bởi vậy, ta thỉnh cầu nàng hỗ trợ làm người giới thiệu, hôm nay tới tham gia khảo hạch. Trương Trường Lâm khẽ giật mình, lông mày cau lại, nhìn chằm chằm Trần Hy một chút. Sau đó, trở về chỗ Đỗ Phương. Nói cách khác, Đỗ Phương quả nhiên là lấy đi hôm qua trận kia quỷ giai tam phẩm trong mộng thai cấm kỵ khí. Cái kia vấn đề tới, một người bình thường như thế nào lấy đi cấm kỵ khí? Đinh. Ngay tại cửa thang máy muốn khép kín thời điểm, một cái trắng thuần mà mảnh khảnh bàn tay nhập ngăn cản cửa thang máy. Cửa lại mở ra. Lâm Lưu Ly mặc áo khoác trắng, sắc mặt thanh lãnh đi vào thang máy. Bác sĩ Lâm. Đỗ Phương thì là có chút kinh hỉ. Lâm Lưu Ly nhìn xem Đỗ Phương, làm bộ sững sờ, sau đó khóe miệng chứa lên một vòng dáng tươi cười, khẽ gật đầu. Phản phất thật là một trận vừa lúc ngẫu nhiên gặp. Diễn kỹ đơn thuần, trôi chảy, không làm bộ, chịu đủ tra tấn cửa thang máy, rốt cục bế hợp, từ từ đi lên. Trong thang máy bầu không khí đột nhiên an tĩnh có chút quỷ dị. Trương Trường Lâm thì là có nhiều thâm ý nhìn Lâm Lưu Ly một chút, sau đó ánh mắt một lần nữa rơi trên người Đỗ Phương, phá vỡ bình tĩnh. Đỗ lao đệ, nói như vậy thật là ngươi lấy đi ngày hôm qua trận mộng thai cấm kỵ khí? Trương Trường Lâm hỏi. Đúng vậy a. Đỗ Phương cười nói, thản nhiên không gì sánh được, không có dấu diếm. Hắn chờ xem muốn tham gia cấm kỵ khí sử dụng khảo hạch, cũng không đạt được, huống hồ Đỗ Phương cũng không thấy đến việc này có cái gì tốt dấu diếm. Hắn cấm kỵ khí lai lịch đường đường chính chính, là đám A Di tạo, không có chút nào đối lý, có cái gì tốt sợ. Trương Trường Lâm hứng thú, phản phất nói chuyện phiếm giống như cười nói, tiểu Đỗ à, cảm ứng ngươi mộng linh cường độ rất yếu ớt, không đến một cái năng lượng đơn vị, liền so với người bình thường mạnh một chút. Mạng muội hỏi thăm, quỷ giai tam phẩm mộng hai, ngươi lại như thế nào làm đến lấy người bình thường thân phận lấy đi trong đó vật cấm kỵ? Cứ như vậy nhanh mồm nhanh miệng hỏi thăm sao? Không đến điểm tiền hí làm nền bên dưới. Trần Hy dựa vào thang máy vách tường, bằng phẳng lồng ngực không ngừng chập trùng, có chút hãi hùng khiếp vía. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng Đỗ Phương khủng bố. Dù sao cũng là một vị ẩn giấu đi ác ma bản tính lĩnh vực hình độ mộng sư đại lao, đặc biệt là tiểu nữ hải lưới dài kia, siêu hung. Mặc dù đội trưởng Trương Trường Lâm thực lực rất mạnh, nhưng nếu là chọc giận đối phương, đánh thắng được sao? Một khi đánh nhau, chính mình cái này con tôm nhỏ cấp bậc hạ vị độ mộng sư, có thể hay không bị dư ba giết chết? Lâm Lưu Ly cũng có chút kinh ngạc, hôm qua trận kia mộng thai cấm kỵ khí ở trong tay Đỗ Phương, nàng đây thật đúng là không biết. Ước định nội dung bên trong lại được tăng thêm một đầu. Bầu không khí phảng phất tại giờ khắc này đột nhiên liền hạ xuống điểm đóng băng. Trong thang máy, Trương Trường Lâm, Trần Hy cùng Lâm Lưu Ly đều là nhìn chằm chằm Đỗ Phương. Đỗ Phương nắm lật lạc, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, chỉ bất quá nụ cười sán lạn bên trong nhiều một vòng ngại ngùng cùng không có ý tứ. Đỗ Phương nhìn xem Trương Trường Lâm, phảng phất có chút khó mà mở miệng. Cái kia cấm kỵ khí a, ta thẳng thắn nói đi, ta thắng liên tiếp 5 cục chơi đánh bài thắng về sau, đám A Di đưa cho ta. Có lẽ là cảm thấy mình đem thắng liên tiếp nói quá đơn giản, cấm kỵ khí tới rất dễ dàng, sẽ khiến không tốt lắm hiểu lầm, làm cho chính mình giống như là người ăn bám. Cho nên, Đỗ Phương nghĩ nghĩ, sắc mặt nghiêm túc bổ sung. Ta, chơi đánh bài, chọn vẹn đưa đám A Di 5 thanh mùa xuân, mới là thành công chinh phục các nàng. Ta kỳ thật cũng rất không dễ dàng. Đợt, sách mới hiện tại giống như nhìn đổi đọc, cầu hạ đổi đọc, cầu hạ phiếu đề cử cùng nguyện phiếu A. Chương 11, hả? Có hài tử. Trong thang máy bầu không khí có chút xấu hổ, không quá hòa hợp. Chủ yếu vẫn là bởi vì Đỗ Phương lời nói, để bầu không khí lập tức kẻ ngắt. Trương Trường Lâm có chút ngộng. Hắn biết Đỗ Phương sẽ che giấu một chút lấy được vật cấm kỵ nguyên nhân, lại là không nghĩ tới, cho ra cái như thế không hợp thói thường thuyết pháp. Chơi đánh bài thắng được, còn liên tục năm thanh mùa xuân. Ngươi bá lạp lạp thổi cái gì ra châu a? Châu cái thượng tiên, liền ngươi trên mặt đất thổi. Như thế không hợp thói thường. Chủ yếu là, chơi đánh bài có thể ván ván mùa xuân. Làm cái gì xuân thu đại mỹ mộng? Trương Trường Lâm rõ ràng là không tin, dù sao hắn chơi đánh bài tay đen ngay cả tiểu vương đều rút không đến mấy lần. Hắn cảm giác Đỗ Phương tại lừa gạt quỷ, lấy cớ cũng không tìm cái khoa học điểm, giả trang cái gì không khoa học câu hoàng. Lâm Lưu Ly dựa vào thang máy vách tường, môi đỏ có chút chớp chớp, nàng tự nhiên cũng không tin. Hôm qua trận kia mộng hai, nàng cũng biết qua, quỷ giai tam phẩm, danh hiệu lá bài mánh quỷ. Ở trong mộng hai, cùng quỷ chơi lá bài, ngươi còn muốn thắng? Ngươi lấy cái gì thắng? Quỷ vật mục đích, tự nhiên là để ngươi một ván đều không thắng được. Ngươi chỉ cần thua một ván, liền chặt ngón tay ngươi, đào ngươi trái tim, gọt ngươi xương sọ, thái nhỏ ngươi dịch não. Đây cũng là trận này mộng thai chỗ kinh khủng, cũng là trận này mộng thai thủ đoạn giết người. Nếu là mộng thai tiếp tục kéo dài, không thêm hạn chế, tỷ lệ tử vong kỳ thật không tính thấp, bởi vì ở trong mộng thai, quỷ có thể điều khiển bộ bài. Ngươi thật đúng là tưởng rằng vận khí chơi đánh bài sao? Kết cục ngay từ đầu liền nhất định, trừ phi ngươi có thể so với mãnh quỷ còn hung. Ngạch, chờ một chút. Lâm Lưu Ly vừa nghĩ tới đó, không khỏi trì trệ. So quỷ còn hung. Lâm Lưu Ly hẹp dài đôi mắt có chút liếc mắt chứng trạc đàng hoàng Đỗ Phương, cùng Đỗ Phương giắt tay hư không vị trí. So quỷ hung, chẳng lẽ lại? Mà Trần Hy nhìn xem Trương Trường Lâm một bộ Đỗ Phương tại lừa gạt đồ đần bộ dáng, muốn nói lại thôi. Trên thực tế, Trần Hy không gì sánh được tin tưởng vững chắc, bởi vì nàng là chân chính được chứng kiến Đỗ Phương khủng bố. Đỗ Phương vị kia bụi gai áo đông nhỏ, có lẽ trong ngộng thai quỷ vật kia cũng sợ a. Đinh, 18 tầng đến. Thang máy điện tử giọng nữ vang lên, đám người đi ra thang máy. Đỗ Phương không muốn nói ra nguyên nhân chân chính, Trương Trường Lâm cũng không thèm để ý. Trên thực tế, đây cũng là nhân chi thường tình. Có lẽ Đỗ Phương có đặc thù, không thể cho ai biết lấy cấm kỵ khí kỹ xảo đâu. Đỗ Phương nắm lạc lạc, biểu hiện trên mặt có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên, đầu năm nay, nói thật ra không ai tin. Trương Trường Lâm trên mặt cái kia rõ ràng không tin biểu lộ, Đỗ Phương như thế nào nhìn không ra. Trần Hy ở phía trước dẫn đầu, rất là nhiệt tình. Trương Trường Lâm nhìn tràn đầy ghen ghét. Nha đầu này, lúc nào trở nên nhiệt tâm như vậy rồi? Cho hắn đội trưởng này công tác thời điểm cũng không nhìn nàng dụng tâm như vậy. Xin hỏi, ngươi còn có chuyện gì? Vì cái gì đi theo chúng ta? Trương Trường Lâm cảm thấy bên cạnh giày cao gót cộc 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 rất vang dội, rất ồn ào náo. Không khỏi quay đầu nhìn về hướng thanh lãnh bác sĩ Lâm, nheo lại mắt, nói: "Hắn là của ta bệnh nhân." Lâm Lưu Ly đạm mạc nói. Trương Trường Lâm xuất ra hộp thuốc lá, điêu điếu thuốc, bật cười một tiếng. Lấy cớ này, thật đặc nương không có cái hở. Bất quá, ngươi cái bác sĩ tâm lý theo đuôi bệnh nhân của mình, đây coi như là ngẫu nhiên gặp. Có thể càng là ngẫu nhiên gặp thì càng có vấn đề. Trên thế giới này nơi nào đến trùng hợp như vậy ngẫu nhiên gặp, có. Đều làm mưu đồ đã lâu sắc kế. Trương Trường Lâm lườm Tuấn giật anh Tuấn Đỗ Phương một chút, thoáng có chút đại nhập cảm hắn, lắc đầu cười một tiếng. A, nữ nhân. Một đoàn người tại trong tầng lầu rộng rãi hành động. Đỗ Phương có chút xấu hổ, hắn tới tham gia độ mộng sư khảo hạch, nhiều người như vậy tiếp khách có thể hay không không tốt lắm. Hắn chỉ là mời Trần Hy đến giúp đỡ làm người giới thiệu mà thôi. Trương đội trưởng cùng bác sĩ Lâm thế mà cũng đi theo tới. Bọn hắn đều tốt nhiệt tâm. Nguyên lai, không chỉ có chỉ là ở trong mơ mới có chân tình, nhân gian cũng có chân tình tại. Trần Hy mang theo Đỗ Phương tiến về đại sảnh làm một vài thủ tục, thuận tiện giao nạp khảo hạch cần có tốn hao. Làm Đỗ Phương lần này độ mộng sư khảo hạch người giới thiệu, Trần Hy cũng cần ghi vào một chút tin tức. Tin tức ghi vào hoàn tất sau, đi tới chờ đợi chỗ. Đỗ Phương tòa hạ, đem Lạc Lạc ôm đến trên đùi của mình. Lạc Lạc ôm màu hồng con lợn nhỏ con rối, tò mò nhìn một phía, lần thứ nhất ra ngoài, nàng với bên ngoài hết thảy đều hết sức cảm thấy hứng thú. Đỗ Phương thì là có chút khẩn trương đợi thi đấy. Đây không phải hắn lần thứ nhất kinh lịch độ mộng sư khảo hạch, hai lần trước đều thất bại, bởi vì hắn chưa từng thức tỉnh năng lực đặc thù, không phù hợp trở thành độ mộng sư tiêu chuẩn. Cho nên, áp lực tâm lý hay là rất lớn. Đỗ Phương xưa nay không cảm thấy mình là cái tố chất tâm lý người rất tốt. Quá nhiều lần thất bại, hắn cũng sẽ cảm giác được sụp đổ. Đợi địa điểm thi bên ngoài, có rất nhiều mặc bóng người tại chập chờn cùng lăn lư. Đỗ Phương có chút hiếu kỳ nhìn nhiều một chút. Trần Hy rất am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, chủ động giải thích nói, đó là một chút bất nhập lưu độ mộng sư tiểu đội người quản lý. Độ mộng sư hiệp hội phía sau do quốc gia trường độ, nhưng là quản lý kỳ thật rất tự do cùng rộng rãi, thậm chí xem như mở ra thức quản lý. Chỉ cần ngươi trở thành độ mộng sư, liền có tư cách đăng ký tiểu đội, mời chào độ mộng sư, tiến hành mộng thai công đoạn. Những tiểu đội này người quản lý chính là phụ trách ghi chép cùng mời chào thông qua khảo hạch độ mộng sư, bọn hắn sẽ ở quốc gia cơ sở tiền lương trên cơ sở, tiến hành vẽ bánh nướng, cho ra một chút cao tiền ký kết, cao phúc lợi dụ hoặc. Nhưng là, dạng này tiểu đội, tốt nhất đừng đi. Trần Hy nói ra. Đỗ Phương nghi ngờ nhìn qua. Cao tiền ký kết, cao phúc lợi. Không tâm sao? Bọn hắn hứa hẹn ngươi cao tiền ký kết, cao phúc lợi đồng thời, mang ý nghĩa đại phong hiểm, trên trời xưa nay sẽ không rớt đĩa bánh. Tiểu đội muốn tăng lên đẳng cấp, thậm chí trở thành độ mộng sư hiệp hội nhận chứng chính thức tiểu đội, liền cần công đoạt mộng 2, mà muốn thăng đẳng cấp, liền phải công đoạt phẩm cấp cao mộng 2, càng là bất nhập lưu tiểu đội xảy ra chuyện cho nên xác suất cùng tỷ lệ tử vong, tự nhiên cũng liền tương đối sẽ cao. Trần Hy nói ra, đương nhiên, tất cả tiểu đội không có khả năng một mực nói chi, dù sao tất cả mọi người là từ trước tới giờ không nhập lưu tiểu đội cất bước, nhưng tổng thể tới nói, càng không chính quy tiểu đội, càng nguy hiểm. Chính quy tiểu đội, thì càng an toàn. Đỗ Phương đã hiểu. Da đầu có chút run lên. Mộng hai mộng cảnh, ngươi có thể tưởng tượng thành là một thế giới khác, một cái khác chiến trường. Công đoạt mộng hai, có thể có thật nhiều thu hoạch, mộng linh chi tuyển, cấm kỵ khí vân vân. Đây đều là mắt trần có thể thấy lợi ích. Cho nên, có lúc, tiến vào mộng hai trong mộng cảnh, địch nhân có lẽ không chỉ có chỉ là mộng hai quỷ vật, còn có thể là cắm đao huynh đệ, càng là không chính quy đội ngũ, đao cắm càng lợi hại. Trương Trường Lâm run lên chân bắt chéo, thuận tiện run lên khói bụi, thâm thúy nói. Cho nên, Đỗ Lao đệ a, ngươi nếu là có thể thông qua độ mộng sư khảo hạch, ngươi có thể lựa chọn gia nhập tiểu đội của ta. Trương Trường Lâm kỳ thật rất ngạc nhiên Đỗ Phương lấy người bình thường thân phận lấy đi cấm kỵ khí thủ đoạn, đây cũng là hắn nguyện ý lôi kéo nguyên nhân một trong. Một nguyên nhân khác thì là bởi vì Trần Hy nếu làm Đỗ Phương người giới thiệu, Trương Trường Lâm đến vì mình đội viên là tẩy, cũng không thể để cho mình đội viên hại người a. Cái kia, Đỗ Phương do dự một chút. Trương Trường Lâm khẽ giật mình, ngậm điếu thuốc, nghi hoặc nhìn lại. Làm sao? Ngươi lại để cho cự tuyệt? Hắn Trương Trường Lâm giã hỏa tiểu đội, cũng không phải bất nhập lưu tiểu đội, mà là đạt được phía quan phương nhận chứng. Kim Lăng thị ngân bài tiểu đội. Cái kia, Trương đội trưởng a, có hài tử, có thể hay không đừng hút thuốc? Đỗ Phương chỉ trong ngực lật lạc, do dự một chút, hay là mở miệng. Trương Trường Lâm, thứ đồ chơi gì? Nói sang chuyện khác. Hắn quay đầu nhìn về hướng Trần Hy cùng bác sĩ Lâm, phảng phất dùng ánh mắt hỏi thăm, có hài tử sao? Trần Hy không ngừng gật đầu, đội trưởng, có tiểu bằng hữu tại, văn minh một chút, hay là đừng rút. Bác sĩ Lâm khuôn mặt thanh lãnh, môi đỏ khỏe miệng cong lên, lời ít mà ý nhiều ghét bỏ, bóp. Trương Trường Lâm, các ngươi đều nhìn thấy có hài tử, liền ta không thấy được. Cho nên, các ngươi cũng không có vấn đề gì, vậy chính là ta Trương Trường Lâm có vấn đề. Trương Trường Lâm theo bản năng lườm Đỗ Phương trong ngực một chút. Thật thứ đồ chơi gì đều không có a. Đám người này sẽ không đều đang diễn trò a. Vì không để cho hắn hút thuốc, bịa đặt ra cái em bé. Bất quá, Trương Trường Lâm hay là yên lặng bóp tắt khói. Khói này đã không có linh hồn, nhạt nhẽo vô vị, không có quất xuống ý nghĩa. Số 18 Đỗ Phương, mời đến gian phòng chờ đợi, khảo hạch lập tức bắt đầu. Phòng khảo hạch bên trong, cửa mở ra. Một vị mặc tây trang màu đen nam tử, hành đầu mà ra, kinh ngạc lườm Trương Trường Lâm một chút về sau, khôi phục lãnh khốc, nhàn nhạt mở miệng nói. Đỗ Phương lập tức đem lạc lạc buông xuống, nắm tay của nàng, đứng người lên. Thật khẩn trương a, lại một lần đứng trước độ mộng sư khảo hạch. Lần này hẳn là sẽ không thất bại nữa đi. Có thể hay không trở thành cầm sách vợ độ mộng sư, đi đến nhân sinh đỉnh phòng, liền nhìn hôm nay. Lạc lạc, cố lên. Đỗ Phương hướng phía lạc lạc nắm quyền ủng hộ. Ngang. Phạm tỷ cũng cố lên. Lạc lạc ôm con lợn nhỏ con rối, con ngươi hoàn thành mượn nhà, đáng yêu cười một tiếng. Một bên khác. Phương ca. Only gay. Trần Hy cũng nhảy lên, vô cùng kích động cùng mong đợi nhìn xem Đỗ Phương. Đỗ Phương nếu là thành công trở thành độ mộng sư, nàng liền xem như nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, sẽ không trở thành chồng chất tại vòng hoa bên trong, treo trên vách tường màu xám ảnh chân dung. Nghĩ nghĩ, Trần Hy vừa nhìn về phía Đỗ Phương dắt tay không khí chỗ, mang theo 3 phần tâm thần bất định, 7 phần sợ hãi. Lạc lạc cũng ủng hộ các. Bác sĩ Lâm cũng đứng người lên, trên khuôn mặt lạnh lẽo, mang lên một vòng lạnh lùng cười, nàng cũng đối với Đỗ Phương không khí bên người, khẽ gật đầu. Lạc lạc ủng hộ. Đỗ Phương nụ cười trên mặt càng phát sáng lạ. Giấu trong lòng mọi người mỹ hảo chúc phúc. Nắm nhảy nhảy nhót nhót lạc lạc bước vào khảo hạch gian phòng. Trương Trường Lâm nhìn xem độc thân đi vào phòng Đỗ Phương, run rẩy từ trong hộp thuốc lá rũ ra điếu thuốc, không có điểm đốt, trong lòng phức tạp. Lao tử là mẹ nó mù sao? Một bên, Trần Hy, lạc lạc thật đáng yêu a. Bác sĩ Lâm, ừm. Trương Trường Lâm, chương 12, lạc lạc một mực tại. Đỗ Phương rất khẩn trương. Mặc dù hắn không phải lần đầu tiên kinh lịch độ mộng sư khảo hạch, nhưng vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi. Đỗ Phương lôi kéo lạc lạc tay nhỏ, trong lòng bàn tay nắm đầy mồ hôi. Lạc lạc ngửa đầu, nhìn qua Phạm Tỷ, nàng có thể cảm nhận được Phạm Tỷ cảm xúc ba động kịch liệt. Phạm Tỷ, thả lỏng. Lạc lạc một mực tại. Lạc lạc cười lấy tay vô vô Đỗ Phương eo, an ủi. Làm Phạm Tỷ thân mật áo đông nhỏ, nàng tự nhiên muốn vuốt lên Đỗ Phương tâm tình khẩn trương. Đỗ Phương quay đầu nhìn lạc lạc một chút, miễn cưỡng cười một tiếng. Đúng vậy à, hắn hiện tại là người làm cha, không có khả năng tại nữ nhi ngoan trước mặt rụt rè. Bước vào đến khảo hạch gian phòng, cửa khép kín, cùng ngoại giới ồn ào triệt để cô lập ra. Trong phòng vô cùng an tĩnh, hành lang bên ngoài một chút thanh âm đều không cách nào truyền vào tới. Mặc tây trang màu đen lãnh khốc nam nhân canh giữ ở cửa ra vào, bình tĩnh nhìn Đỗ Phương, chức trách của hắn là phụ trách khảo hạch trật tự. Ngươi chính là người thứ 18 người tham gia khảo hạch, Đỗ Phương. Trong phòng, một vị thân trên đồ tây đen, hạ thân nghề nghiệp váy ngắn, lộ ra trắng non chân dài thiếu nữ ngây ngô nhìn về hướng Đỗ Phương. Đỗ Phương nắm lạc lạc, nhìn xem thiếu nữ hơi sững sờ. Ngươi là mới tới? Đỗ Phương hiếu kỳ hỏi. Hắn nhớ kỹ trước đó phụ trách khảo hạch khảo nghiệm tựa hồ là một vị thành thục lại sóng cả mãnh liệt a di. Trang phục nghề nghiệp thiếu nữ nghe Đỗ Phương người quen biết cũ giọng điệu, không khỏi sững sờ, vội vàng đứng trực tiếp, ta vừa điều đến cương vị này, xin nhiều chỉ giáo. Đỗ Phương có chút buồn vô cớ, hắn thế mà đã đem phụ trách khảo hạch a di đều ngao không có sao. Thiếu nữ mí môi, có chút kỳ quái nhìn Đỗ Phương một chút, tựa hồ không biết rõ Đỗ Phương cái này dắt tay tư thế. Chẳng lẽ là năm nay mới nhất làm dịu khẩn trương Phương thức a? Ngươi người giới thiệu là ngân bài tiểu đội giã hỏa thành viên, hạ vị niệm lực độ mộng sư Trần Hy nữ sĩ. Thiếu nữ nhìn chằm chằm dụng cụ màn hình, đọc lên âm thanh. Đỗ Phương gật đầu. Thiếu nữ duỗi ra ngón tay, không quá thuần thục ở trên màn ảnh thao tác, tiếp tục nói, ngươi thỉnh cầu là cấm kỵ khí nắm giữ bình chắc.
Đúng thế.
Đỗ Phương trả lời một câu. Tốt, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút khảo hạch bình chắc quá trình. Thiếu nữ nghiêm túc nói. Nói xong, thiếu nữ nhấn xuống cái nút, trong phòng mặt đất hướng hai bên mở ra, một cái cự đại không gì sánh được viên cầu màu đen, từ dưới đáy chậm rãi lên cao hiện hiện. Quả cầu này rất lớn, đường kính không sai biệt lắm có 6 mét, toàn thân đen kịt, do 4 cái giá kim loại chèo chống. Đây là mộng linh cầu, dùng để kiểm tra đo lường ngươi mộng linh cường độ, bởi vì ngươi không cần kiểm tra đo lường năng lực đặc thù, cho nên khảo hạch cái thứ nhất quá trình chính là kiểm tra đo lường ngươi mộng linh cường độ. Quá trình thứ hai sẽ dẫn đạo ngươi tiến vào một trận mô phỏng mộng thai bên trong, ở trong mộng thai, ngươi có thể sử dụng cấm kỵ khí cùng quỷ vật đối kháng, hệ thống sẽ cho ra ngươi cấm kỵ khí nắm giữ trình độ bình xét cấp bậc, đánh giá ngươi có thể trở thành độ mộng sư. Thiếu nữ vừa cười vừa nói, quy tắc cùng quá trình cũng không tính quá phức tạp, Đỗ Phương gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Cùng chính thức độ mộng sư khảo hạch, trên đại thể là giống nhau, khác biệt duy nhất địa phương là thiếu đi cái kiểm tra đo lường năng lực đặc thù, cùng đối với năng lực đặc thù tiến hành cấp bậc ước định quá trình. Tiên sinh, mời đi đến mộng linh cầu trước. Thiếu nữ một bên lật xem dẫn đạo sổ tay, một bên nhắc nhở Đỗ Phương. Đỗ Phương nắm lạc lạc tay, cùng đi đến to lớn vô cùng màu đen mộng linh cầu trước. Nhìn qua màu đen to lớn viên cầu, có một cỗ không hiểu thấu cảm giác gáp bách từ hình cầu kia bên trong bắn ra cùng quyết tán. Loại kia quỷ dị cảm giác gáp bách, phản phất là trực tiếp tác dụng tại linh hồn đồng dạng. Thiếu nữ đi đến Đỗ Phương bên người, không tính thuần thục từ mộng linh cầu trên kệ lấy ra hai tấm kim loại thiết phiến, nhón chân lên, đem thiết phiến dán tại Đỗ Phương trên huyệt thái dương. Khoảng cách gần tiếp xúc, thiếu nữ thế mà cảm thấy vị này người tham gia khảo hạch thật đẹp mắt. Nàng đỏ mặt có chút thẹn thùng về tới dụng cụ điện tử màn hình trước, một bên điều chỉnh thử lấy công cụ, một bên nói với Đỗ Phương, tiên sinh, xin đem lòng bàn tay phải dán trên mộng linh cầu. Đỗ Phương không có cảm giác được thiếu nữ thẹn thùng. Thiếu nữ tiền nhiệm, vị kia sóng cả mánh liệt ra gì, không chỉ có trợ giúp dán thiết phiến, sẽ còn nắm chặt tay của hắn, nhiệt tâm không gì sánh được, tay nắm tay dạy hắn nên theo trên mộng linh cầu vị trí chính xác. Thiếu nữ quả nhiên là người mới. Nghiệp vụ không thuần thục. Hít sâu một hơi, lại thở ra một hơi, đem sóng cả mánh liệt ra gì từ trong đầu đưa tiễn. Đỗ Phương tâm yên tĩnh trở lại. Hắn đối với mộng linh cầu cũng không lạ lắm, mỗi một lần đến khảo hạch đều cần sờ một chút. Sờ bóng, hắn là chuyên nghiệp. Chậm rãi giơ tay lên. Đỗ Phương vươn tay đặt tại mộng linh cầu mặt ngoài, chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu kiểm tra đo lường. Thao túng rất nhiều dụng cụ, thiếu nữ trịnh trọng nói, sau đó ấn xuống cái nút. Đỗ Phương chỉ cảm thấy trên huyệt thái dương thiếp phiến bắt đầu phát nhiệt. Có một cỗ yếu ớt dòng điện trùng kích nhập trong đầu của hắn đồng dạng, thể nội phảng phất có vật gì đặc biệt bị khiên động. Màu đen mộng linh cầu bên trong, tựa hồ có từng hạt điểm sáng nổi lên. Phòng khảo hạch bên ngoài, Trương Trường Lâm đốt lên một điếu thuốc, hít sâu một hơi, phần môi có nồng đậm hơi khói tỏ khắp. Hắn không có đi nhìn Lâm Lưu Ly, mà là quay đầu nhìn về hướng tâm thần bất định bất an Trần Hy. Nghiêm mặt đứng lên, lấy ra thân là đội trưởng nên có uy nghiêm. Trần Hy, ngươi có thể hay không giải thích một chút? Ngươi tại sao lại đáp ứng làm hắn người giới thiệu? Trương Trường Lâm cau mày nói. Trần Hy nghe vậy, nghĩ đến dưới ánh trăng, lạc lạc cái kia hẹp dài đầu lưỡi. Đó đội trưởng cái kia chờ đợi ánh mắt. Trần Hy không được lắc đầu, sóng mắt lưu chuyển, ý vị phức tạp, không có trả lời. Trương Trường Lâm không có đọc hiểu Trần Hy ánh mắt ý tứ, trầm giọng nói, ngươi biết không biết? Để hắn lấy điều khiển cấm kỵ khí phương thức, trở thành một cái độ mộng sư thực tập, có lẽ là hại hắn. Nắm giữ cấm kỵ khí, nhờ vào đó đến trở thành độ mộng sư, đây là quốc gia văn bản rõ ràng quy định chỗ cho phép. Nhưng là, bình thường tới nói, những này không có năng lực đặc thù, chỉ có thể thông qua cấm kỵ khí đến thu hoạch được chiến lược độ mộng sư, mặc dù cũng được xưng là độ mộng sư, nhưng ở bên trong thể chế, đều gọi những người này là thật tập sinh, độ mộng sư thực tập. Độ mộng sư thực tập muốn độ mộng sư chuyên nghiệp lương cao, có thể. Muốn giống nhau phúc lợi, cũng có thể. Nhưng tương tự phải nhận lãnh độ mộng sư chuyên nghiệp nên gánh chịu chức trách. Mộng hai công đoạn, bọn hắn cũng phải cùng độ mộng sư chuyên nghiệp đồng dạng tham dự trong đó. Mà không có năng lực đặc thù độ mộng sư thực tập, chỉ dựa vào điều khiển cấm kỵ khí, cơ bản tìm không thấy tốt độ mộng sư tiểu đội, cuối cùng đều chỉ có thể biến thành phá hôi. Dù sao, không có năng lực đặc thù, quá bị thua thiệt, ứng đối nguy hiểm năng lực rất yếu. Cho nên, Trương Trường Lâm mới nói, Trần Hy làm Đỗ Phương người giới thiệu, có thể là đang hại Đỗ Phương. Trần Hy ngậm miệng, nàng biết Trương Trường Lâm người rất tốt. Nhưng là, chuyện này, lão đại, người thật không hiểu. Đỗ Phương là đại lão, hắn có thể có chuyện gì? Nhìn xem Trần Hy kiên trì bộ dáng, Trương Trường Lâm thở dài một hơi. Thôi thôi, ngươi là giã hỏa thành viên, ngươi làm người giới thiệu, đại biểu là chúng ta giã hỏa danh dự cùng mặt mũi. Hắn nếu là thông qua được khảo hạch, ngươi đem hắn kéo vào tiểu đội chúng ta đi. Về sau công đoạt mộng thai, để hắn đánh một chút xì dầu, tại chúng ta che chở cho, cũng có thể sống lâu một chút. Rất nhiều người đều chỉ thấy độ mộng sư ngăn nắp xinh đẹp, lại thường thường không để ý đến cần thiết tiếp nhận nguy hiểm cùng áp lực. Trương Trường Lâm một lần nữa ngồi trên ghế, ngậm lấy điếu thuốc, khoát tay nói, nếu chúng ta đem hắn đưa vào thế giới nguy hiểm này, tự nhiên muốn đối với hắn phụ trách. Trần Hy có chút há mồm, muốn nói lại thôi. Một bên khác, Lâm Lưu Ly ưu nhã ngồi trên ghế, thon dài trắng non hai chân trụm lại bên cạnh nghiêng. Nghe được Trương Trường Lâm lời nói, Tiên Diễm môi đỏ khỏe miệng có chút chớp chớp. Che chở? Hán, cần phải các ngươi che chở. Ngươi căn bản không biết cái kia tiểu nam nhân đến cùng khủng bố đến mức nào. Ông. Tại Đỗ Phương bàn tay bao trùm tại màu đen mộng linh cầu bên trên thời điểm, mộng trong cầu bộ, cái này đến cái khác điểm sáng màu trắng, phát sáng lên. Thiếu nữ xoay người đứng tại dụng cụ phía trước, dụng cụ bên trong, kiểm tra đo lường tin tức phản hồi về tới. Dựa theo mộng linh cầu thắp sáng tốc độ, Đỗ Phương mộng linh cường độ, căng hết cỡ một cái năng lượng đơn vị. Thiếu nữ có chút tiếc hận. Một chút như thế mộng linh, cấm kỵ khí điều khiển thời gian, sợ là không vượt qua được 3 giây a. Đẹp mắt như vậy nam hải tử, đáng tiếc, không bền bỉ. Mộng linh cầu trước, Đỗ Phương trên trán tiết ra mồ hôi lạnh, hắn gấp. Tối hôm qua ép khô mộng linh, tạm thời còn chưa hoàn toàn khôi phục, theo tốc độ này, muốn thắp sáng một cái năng lượng đơn vị mộng linh cường độ khả năng đều làm không được. Phải biết, muốn trở thành độ mộng sư, mộng linh cường độ tiêu chuẩn thấp nhất chính là đến đạt tới một cái năng lượng đơn vị. Chẳng lẽ lại lần này độ mộng sư khảo hạch lại phải thất bại? Đỗ Phương có chút không cam tâm. Hắn thật vất vả tìm tới hy vọng, chẳng lẽ lại hy vọng lại muốn bị bóc tát? Bị đả kích không hiểu có cố cảm xúc bi thương dâng lên. Hắn muốn trở thành độ mộng sư, cầm tới sách vợ nhỏ, thu hoạch được lương cao, đi đến nhân sinh đỉnh phòng, cho Lạc Lạc đổi căn phòng lớn ở. Hắn muốn thực hiện Lạc Lạc nguyện vọng. Đỗ Phương cắn răng. Tại bên cạnh hắn, ôm màu hồng con lợn nhỏ con rối Lạc Lạc, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ tinh xảo, nhìn xem lo lắng Đỗ Phương. Nàng nụ cười sáng lạ. "Papi, không nên gấp, Lạc Lạc không cần Papi bi thương." Lạc Lạc một mực tại. Lạc Lạc chân thành nói. Sau đó, viên cầu màu đen phía dưới, Lạc Lạc ngẩng lên khuôn mặt nhỏ tinh xảo, nhẹ nhàng nâng lên tay nhỏ. Bàn tay nho nhỏ, nhẹ nhàng đặt tại trên viên cầu màu đen, Đỗ Phương đại thủ phía dưới. Dưới đại thủ là tay nhỏ, phảng phất che khuất một mảnh tinh không. Nhìn chằm chằm dụng cụ màn hình thiếu nữ, đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Trên mặt đều là bị không thể tưởng tượng nổi bao phủ. Trong con ngươi của nàng, ngọc linh cầu bên trong từng hạt điểm sáng được thắp sáng, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng. Cuối cùng, giống như vạn trượng trên bầu trời treo lơ lửng một viên liệt dương. Trứng mắt, chói mắt. Chương 13, bóng đã nứt ra. Sáng, càng ngày càng sáng. Giống như là một viên treo thật cao tại trên trời cao liệt dương, đang cực lực tản ra quang huy óng ánh. Sáng đến thiếu nữ nước mắt đều muốn đến rơi xuống. Thiếu nữ vội vàng rời đi ánh mắt, trong lòng rung động cùng mê mang. Mộng linh cầu, hỏng sao? Làm sao lại như thế sáng? Nàng cảm giác chớp rất nhiều nhắm mắt con ngươi, để cho mình thích ứng tia sáng. Sau đó, nhìn chằm chằm màn hình. Đã thấy trên đó không ngừng bật lên ra dấu chấm than màu đỏ. A, đây là ý gì? Kiểm tra đo lường phát sinh sai lầm sao? Thiếu nữ một mặt mộng bức, có chút luống cuống tay chân, cũng không biết nên như thế nào đi điều khiển. Mộng linh cầu như thế sáng, dụng cụ đo lường bên trên lại biểu hiện kiểm tra đo lường sai lầm. Hẳn làm mộng linh cầu ra trục chặt đi. Cùng lúc đó, phòng khảo hạch bên trong phát sinh một tiếng thanh thúy không gì sánh được thanh âm. Sau đó, vô tận quang mang đống nhiên biến mất, giống như là bóng đèn bấc đèn đột nhiên sáng đằng sau, đột nhiên tổn hại. Gian phòng trong nháy mắt trở nên không gì sánh được hắc ám. Mộng linh cầu bên trên hiện ra một vết nứt, trong đó có nhiệt khí từ đó mạo đằng dâng lên mà ra. Thiếu nữ kinh hô, kinh hô bên trong mang theo run rẩy. Bóng bị sờ đã nứt ra. Nàng hoảng hoang mang lo sợ, chẳng lẽ nàng điều khiển sai lầm? Mộng linh cầu mặc dù đắt vô cùng, nàng ngược lại là thường nổi, có thể đây là nàng phần thứ nhất làm việc liền ra yêu tiêu thân. Nàng lo lắng cơ hồ muốn khóc lên, quay đầu nhìn về hướng thủ vệ đồ tây đen nam tử, vội vàng đưa tay chào hỏi. Giữ cửa ra vào đồ tây đen nam tử mang theo kính râm, lãnh khốc không gì sánh được, ba chân bốn cẳng đi qua. Gặp chuyện đừng hốt hoảng, phải bình tĩnh. Hắn tiến tới dụng cụ trước đó, nhìn xem trong màn hình kia bật lên ra to lớn dấu chấm than. Trên mặt lãnh khốc biểu lộ quản lý rốt cuộc không kiềm được. Cái này, đồ tây đen nam tử giọng có chút lớn. Thiếu nữ bị hù có chút run chân. Giữa sân, Đỗ Phương cũng có chút bị hù dọa. Phải bồi thường tiền sao? Bất quá, hắn rất nhanh liền minh bạch nguyên do, quay đầu nhìn về hướng Lạc Lạc, nhìn thấy Lạc Lạc ôm màu hồng con lợn nhỏ con rối, thấp thỏm đứng đấy. "Papi, Lạc Lạc không phải cố ý." Lạc Lạc rụt rè nói. "Nàng chỉ là muốn trợ giúp Papi." Đỗ Phương đau lòng ruốt ruột Lạc Lạc đầu. Lạc Lạc có thể có cái gì ý đồ xấu đâu? Dụng cụ hỏng là dụng cụ vấn đề, không có quan hệ gì với Lạc Lạc. Dụng cụ trước. Nam nhân đồ tây đen thật lâu khó mà bình tĩnh. Hắn không thể tin nhìn về phía trong sân Đỗ Phương. Ngươi là mới tới, ngươi không hiểu cũng bình thường. Đây không phải ra trục trặc, mà là mộng linh cường độ quá tải, chỉ có một loại tình huống. Khảo hạch này người mộng linh cường độ vượt ra khỏi mộng linh cầu kiểm tra đo lường cực hạn. Nam nhân đồ tây đen hít sâu một hơi, nói: "Quá tải, vượt qua mộng linh cầu kiểm tra đo lường cực hạn." Thiếu nữ mộng, không phải bóng bị sờ hỏng. Nam nhân đồ tây đen vươn tay tại trên dụng cụ thao túng, mộng linh cầu quá tải. Loại tình huống này một năm trước cũng phát sinh qua một lần. Người kiểm tra đo lường là một vị từ Diệt Thành giai trong ngộng thai một mình còn sống sót thiên quyến thiếu nữ. Diệt Thành giai, đây chính là siêu việt quỷ giai cựu phẩm khủng bố ngộng cảnh hai ách, thiếu nữ một mình sống sót, chấn kinh toàn bộ độ ngộng sư giới. Mà lần kia, kiểm tra đo lường ngộng linh cầu cũng quá tải bạo liệt. Quốc gia độ ngộng sư hiệp hội cao tầng, chuyên môn vì thế cử hành hội nghị, đem loại trạng thái này xưng là vô hạn ngộng linh. Nam nhân đồ tây đen tay đều đang run rẩy. Dù sao, trước đó chỉ là nghe nói, mà lần này chính là tận mắt nhìn thấy. Có được vô hạn mộng linh độ mộng sư, bọn hắn có thể không có tận cùng thi triển bọn hắn năng lực đặc thù, không cần là mộng linh không đủ mà phát sầu, tương lai của bọn hắn thậm chí có khả năng trùng kích thế giới cấp độ mộng sư, trở thành sừng sững ở trên đỉnh thế giới tồn tại. Nam nhân đồ tây đen tỏ rõ vẻ ước ao cùng hướng tới. Hắn điều khiển trong chốc lát, dụng cụ khôi phục bình thường. Thiếu nữ thì là cực kỳ chấn động, cả người vẫn còn tiếp tục mộng bức trạng thái. Nàng vốn cho rằng Đỗ Phương không bền bỉ. Kết quả, Đỗ Phương đây là bền bỉ đến mặt trời không lặn. Bất quá, đồ tây đen nam tử nhìn Đỗ Phương một chút, lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Ta có thể cảm ứng được bản thân hắn mộng linh cường độ, không giống như là vô hạn mộng linh, bằng vào ta mộng linh cảm ứng, đại khái tại một cái năng lượng đơn vị ở giữa, ngay cả trở thành hạ vị độ mộng sư tư cách đều không có. Cho nên, tình huống có chút không thích hợp. Trở thành hạ vị độ mộng sư cần 10 cái năng lượng đơn vị, cũng chính là mộng linh cầu bên trong điểm sáng cần chút sáng 100 cái, Đỗ Phương căn bản không đạt được tiêu chuẩn. Vậy làm sao phán định? Thiếu nữ trợn tròn mắt, thân là người mới nàng, có chút khó có thể ứng phó loại này đột phát tình huống. Tiểu tử này ta biết, hắn khảo hạch rất nhiều lần, bởi vì không có thức tỉnh năng lực đặc thù, một mực không thể trở thành chính thức độ mộng sư. Có phải hay không là hắn thức tỉnh năng lực đặc thù là vô hạn mộng linh? Nếu là như vậy, liền có chút tiếc nuối. Ngươi tạm thời tính toán hắn mộng linh cường độ vượt qua kiểm tra, dẫn hắn tiếp tục khảo hạch cấm kỵ khí nắm giữ bình chắc, ta báo cáo cao tầng, nhìn cao tầng lựa chọn ra sao cùng phán định. Đồ tây đen nam tử trầm giọng nói ra. Thiếu nữ không ngừng gật đầu. Đồ tây đen nam tử hít sâu một hơi, vô hạn mộng linh thiên tài, cũng hoặc là làm mộng linh cầu ra trục trặc. Mặc kệ tình huống như thế nào, đều không phải là bọn hắn có thể xử lý, được báo cao tầng. Đồ tây đen nam tử đi, mà thiếu nữ thì là tâm thần bất định cùng sùng kính, mang theo Đỗ Phương bắt đầu tiến hành xuống một hạng khảo hạch. Loảng xoảng, phòng khảo hạch cửa bỗng nhiên mở ra. Trong nháy mắt, ngồi ở bên ngoài, nhìn nhau không lời Trần Hy, Trương Trường Lâm cùng Lâm Lưu Ly ba người phút chốc đứng lên. Cực kỳ giống. Ngoài phòng sinh chờ đợi sinh nợ tin tức ra thuộc. Thế nào? Tiểu tử kia thông qua khảo hạch sao? Trương Trường Lâm ngậm lấy điếu thuốc, nhìn về phía vội vàng đi ra đồ tây đen nam tử. Đồ tây đen nam tử vô cùng phức tạp nhìn thoáng qua Trương Trường Lâm. Đồ tây đen nam tử nhận ra Trương Trường Lâm, Kim Lăng thị ngân bài đội trưởng của tiểu đội. Lão Trương, bên trong khảo hạch người trẻ tuổi kia đáp ứng gia nhập giã hỏa rồi. Đồ tây đen nam tử hỏi. Trương Trường Lâm khẽ giật mình, vì sao hỏi như vậy? Sau đó, hắn hai ngón tay kẹp lấy khói, run lên khói bụi, lạnh nhạt nói, đúng, ta dự định để hắn nhập ta giã hỏa tiểu đội. Đồ tây đen nam tử thật sâu nhìn xem Trương Trường Lâm, dựng lên một cây ngón tay cái, có ánh mắt. Dù sao, một cái có được vô hạn mộng linh tồn tại, dù là không có thức tỉnh năng lực đặc thù, mang về làm vật biểu tượng cũng là có thể a. Trương Trường Lâm bị làm có chút ngộng, gia hỏa này đến cùng có ý tứ gì? Mộng linh cầu, rách ra. Đồ tây đen nam tử muốn tiếp tục duy trì chính mình lãnh khốc hình tượng, cho nên lười nhắc nói thêm cái gì, vứt xuống một câu, liền vội vàng rời đi. Hắn đến đem chuyện nào báo cáo? Trương Trường Lâm sờ lên chính mình đầu đinh, trở về chỗ đồ tây đen lời của nam tử. Mộng linh cầu, rách ra. Còn hỏi ta Đỗ Phương có phải hay không gia nhập gia hỏa? Trương Trường Lâm nhíu mày lại, chăm chú phân tích. Trần Hy mí môi, tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì. Đúng. Trương Trường Lâm bừng tỉnh đại ngộ, ngậm lấy điếu thuốc, hung hăng quyền trưởng cùng nhau nện. Lão ôn bức nhân này là muốn lao tử là Đỗ Phương bồi mộng linh cầu. Lâm Lưu Ly, Trần Hy, đây là trọng điểm sao? Trọng điểm không phải là mộng linh cầu rách ra sao? Lâm Lưu Ly môi đỏ khỏe miệng giật một cái, Trương Trường Lâm liền trí thông minh này, là thế nào đem giã hỏa dẫn đầu đến ngân bài độ mộng tiểu đội? Đội trưởng. Trần Hy mắt nhìn nghĩ đến bồi thường tiền cũng có chút đau lòng Trương Trường Lâm một chút, nhỏ giọng nhắc nhở, nói, đội trưởng, có thể là vô hạn mộng linh. Trương Trường Lâm động tác trì trệ, con người có chút co rụt lại. Mộng linh cầu vỡ ra. Vô hạn mộng linh. Đỗ Phương tiểu tử kia. Trương Trường Lâm không phải không nghĩ đến, mà là ngay từ đầu liền không có hướng phương hướng này nghĩ. Dù sao, hắn cảm ứng qua Đỗ Phương mộng linh cường độ, khó khăn lắm một cái năng lượng đơn vị mà thôi. Một cái năng lượng đơn vị cùng vô hạn mộng linh. Đom đóm cùng hạ người ta. Cùng chơi trên lệnh. Trương Trường Lâm hưng phấn một hơi đem nguyên một cây khói đều cho hút sạch sẽ. Hắn bỗng nhiên đọc hiểu đồ tây đen nam tử ánh mắt ý vị thâm trường kia. Ai nha, nguyên lai là ước ao ghen tị. Ha 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 ha, nhặt được bảo. Đi, Đỗ Phương hiện tại hẳn là đang tiến hành mô phỏng mộng thai khảo hạch, chúng ta vừa vặn đi nhìn một chút. Trương Trường Lâm vẻ mặt tươi cười, tấm kia trung niên lão nam nhân khuôn mặt giống như một đóa tỏa ra đón gió chập chờn hoa cúc. Một bên, Lâm Lưu Ly thân thể nhỏ bé không thể nhận ra đang run rẩy, thăm dò tại trong túi hai tay, đã sớm nắm chắc thành quyền. Vô hạn mộng linh. Trong miệng của nàng phát ra nhẹ giọng thì thào. Quả nhiên là nàng. Chương 14, ngũ tinh khen ngợi. Trong phòng khảo hạch, bầu không khí có chút quỷ dị. Mặc đồ chức nghiệp thiếu nữ giờ phút này không gì sánh được khẩn trương. Nàng mới vừa lên cương vị không lâu, thế mà kiểm chắc một vị có được vô hạn mộng linh truyền thuyết cấp nhân vật. Phóng nhãn cả nước, có được vô hạn mộng linh độ mộng sư có mấy vị? Sợ là không cao hơn 10 người a. Nói cách khác, trước mắt cái này đẹp mắt tiểu ca ca, tương lai có lẽ phải trở thành sừng sững tại cả nước chi đỉnh tồn tại. Tương lai vô hạn. Tuổi trẻ tài cao. Trọng yếu nhất chính là bộ dáng đẹp mắt. Đây chính là nàng một mực tại tìm nhưng không được chất lượng tốt nam nhân. Tiếp tục khảo hạch sao? Thiếu nữ dần dần ánh mắt lửa nóng, để Đỗ Phương cảm giác vô cùng không thích ứng. Hắn mặc dù có nữ nhi lạc lạc, nhưng không thể phủ nhận là hắn vẫn chỉ là cái như cũ cất vào hầm lấy quý giá lần đầu tiên ngại ngùng nam sinh. Tiếp tục. Tiểu ca ca, tiếp xuống chúng ta xâm nhập hiểu rõ, không, xâm nhập khảo hạch một chút. Nghề nghiệp thiếu nữ mặc váy ân cần không gì sánh được, tự mình cho Đỗ Phương mang một cái ghế, bày tại điểm kiểm tra bên trong. Khảo hạch hạng thứ 2 là tiến hành cấm kỵ khí nắm giữ bình chắc. Tiểu ca ca, hiện tại xin mời móc ra ngài cấm kỵ khí. Thiếu nữ nói ra. Đỗ Phương rất bình tĩnh ngồi trên ghế, móc ra đám á di đưa tặng chân dung lá bài. Nghề nghiệp thiếu nữ mặc váy sau khi nhận lấy, một lần nữa về tới dụng cụ trước, đem lá bài đặt ở trên dụng cụ, ấn xuống kiểm tra đo lường cái nút. Tích tích tích. Từng sợi hắc vụ giống như hơi khói lan tràn ra. Dụng cụ trên màn hình cũng có cảnh cáo ký hiệu bắn ra. Quả nhiên là cấm kỵ khí, quỷ giai tam phẩm cấm kỵ khí, phù hợp khảo hạch tiêu chuẩn. Trên mặt thiếu nữ lộ ra dáng tươi cười. Cấm kỵ khí, có thể không rẻ, cho dù là quỷ giai nhất phẩm cấm kỵ khí, giá thị trường đều không dưới 5 vạn. Đỗ Phương vừa ra tay thế mà chính là quỷ giai tam phẩm cấm kỵ khí. Nói cách khác, bộ này lá bài liền giá trị mấy chục vạn. Mặc dù mấy chục vạn còn không bằng thiếu nữ trong gara một chiếc xe, nhưng thiếu nữ quan tâm không phải tiền tài, tiền tài chẳng qua là rễ hoa trên gấm. Nàng hiếm có chính là Đỗ Phương loại này chất lượng tốt nam nhân, đẹp mắt lại có năng lực, yêu cầu của nàng không có chút nào cao. Tiểu ca ca, thiếu nữ cười càng sán lạ, khảo hạch sau khi kết thúc, ngươi có rảnh hay không a? Đỗ Phương nghe vậy, nghiêm túc mà chăm chú mở miệng. Không rảnh, ta phải về nhà giao cho nữ nhi của ta nấu cơm ăn. Cho ăn no Lạc Lạc phi thường trọng yếu. Lạc Lạc đói bụng, thân tình giá trị sau đó ngã, sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Thiếu nữ dáng tươi cười vẫn như cũ. Về nhà cho nữ nhi nấu cơm. Thật là một cái nhà ở nam nhân tốt, thật sự là có ái tâm. Cái quỷ a. Nữ nhi. Thiếu nữ khuôn mặt tiếu trục biến mất dần mất. Nữ nhi đều có sao? Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, danh hảo này có chủ rồi. Không có tận cùng thất lạc cùng tinh thần chán nản che mất thiếu nữ. Trong lúc nhất thời, thiếu nữ chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Vì phù hợp chủ nghĩa xã hội giá trị quan, nàng là không thể nào làm ba. Có chủ nam nhân, nàng càng sẽ không dây vào. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Thiếu nữ khôi phục lại trạng thái làm việc, bất quá vẫn còn có chút thất lạc nhỏ nói. Đúng lúc, ngoài cửa tiếng bước chân truyền đến. Trương Trường Lâm, Trần Hy cùng Lâm Lưu Ly ba người tràn đầy phấn khởi bước vào phòng khảo hạch bên trong, xa xa ngắm nhìn Đỗ Phương. Thiếu nữ cảm xúc chính thất lạc thời điểm, hơi lườm bọn hắn, cũng lười xua đuổi. Bởi vì Trương Trường Lâm nàng nhận biết, Kim Lăng Thị Ngân bài Đỗ Mộng tiểu đội đội trưởng, vốn là có tư cách quan sát khảo hạch. Huống hồ, chỉ là Đỗ Mộng sư thực tập khảo hạch, căn bản không có cái gì tốt che lấp. Đỗ Mộng sư thực tập, một chút bất nhập lưu tiểu đội khả năng đều không thu, chớ nói chi là Ngân bài tiểu đội. Tiên sinh, xin hãy chuẩn bị một chút, ta điều chỉnh thử một chút mô phỏng mộng thai liền có thể tiến hành khảo hạch. Thiếu nữ có chút tính tạm thời thất tình, tiểu ca ca đều không gọi, xưng hô lại về tới tiên sinh. Đỗ Phương ngược lại là không để ý xưng hô phương diện biến hóa, sắc mặt của hắn nghiêm túc lên, một tay nắm chặt đám á di chân dung lá bài, một tay nắm Lạc Lạc. Mô phỏng mộng thai khảo hạch, Đỗ Phương còn là lần đầu tiên kinh lịch. Hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Lạc. Lạc Lạc, phạm tỷ tiếp xuống cấm kỵ khí nắm giữ bình chắc, toàn bộ nhờ ngươi. Biểu hiện tốt, phạm tỷ tối về làm cho ngươi thịt kho tàu ăn. Đỗ Phương trong ánh mắt tràn đầy ủng hộ, mang Lạc Lạc đến khảo hạch, vốn là Đỗ Phương lần này tại vào kiếm tiền, mua căn phòng lớn, đi đến nhân sinh đỉnh phong, toàn bộ nhờ ngươi nha đầu. Phạm tỷ chỉ phụ trách hô cố lên. Sau đó, Đỗ Phương lại nghĩ tới cái gì, có mấy phần xoắn xuýt nhìn về phía Lạc Lạc. Lạc Lạc nha, cái kia cái gì? Dùng ít đi chút, số lượng thiếu. Đỗ Phương bờ môi lung túng, không có ý tứ nói ra. Hắn nói chính là mộng linh, hắn mộng linh khó khăn lắm một cái năng lượng đơn vị, là thật thiếu. Lạc Lạc ha 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 nở nụ cười, trong ngực con lợn nhỏ con rối bị nắm càng ngày càng gấp, phản phất tùy thời muốn phát ra tiếng kêu thảm giống như. Vì thịt kho tàu. A không, vì bạc tỷ. Lạc Lạc xuống nha. Tiểu La Lệ ý chí chiến đấu sục sôi. Ngang. Bạc tỷ yên tâm, Lạc Lạc hiểu. Nơi xa. Điều chỉnh thử mô phỏng mộng thai nghề nghiệp thiếu nữ mặc váy nhìn về phía Đỗ Phương, trên mặt hiện hiện mỉm cười, làm ra thủ thế. Tiên sinh, đếm ngược 3 cái số, sắp mở ra mô phỏng mộng thai. Mô phỏng mộng thai cấp bậc là quỷ giai nhất phẩm mộng cảnh, ngươi chỉ cần nắm giữ cấm kỵ khí hoàn thành công đoạn, liền coi như là hoàn thành bình chắc khảo hạch, ta cũng sẽ tiến vào mô phỏng trong mộng thai tiến hành đứng ngoài quan sát, đối với ngươi biểu hiện tiến hành cho điểm, từ nhất tinh đến ngũ tinh, tam tinh trở lên cho điểm, hoàn thành biểu khảo hạch thông qua. Thiếu nữ huyệt thái dương vị trí cũng dán lên mảnh kim loại, nhìn xem Đỗ Phương nói ra. Đỗ Phương nghiêm túc nhẹ gật đầu. 3, 2, 1, tích. Thiếu nữ chậm rãi mở mắt ra, ngắm nhìn bốn phía, tự thân ở vào kiểu Trung Quốc lầu các trong quán trà, mái cong điêu sừng trong lầu các bày biện rất nhiều bàn trà, ấm nước nóng đốt lên sôi sùng sục tiếng vang triệt không dứt. Nàng biết chính mình tiến vào mô phỏng trong mộng hai. Đây không phải nàng lần thứ nhất tiến vào mô phỏng mộng hai, dù sao làm khảo hạch nhân viên, cho dù là mới tới, những ngày gần đây nàng cũng tiếp đãi thật nhiều vị người tham gia khảo hạch mô phỏng mộng hai. Nàng ra ra vào vào, không tính lạ lắm. Bầu trời hiện lên màu đỏ như máu, nồng đậm phảng phất muốn dỉ máu. Đây là mộng thai mộng cảnh nhất quán nhan sắc cùng phong cách. Quỷ giai nhất phẩm mộng thai, mà lại là mô phỏng mộng thai, độ khó không cao lắm, cũng sẽ không người chết. Lần này mô phỏng mộng thai, danh hiệu là Ác Linh Trà Quán, vốn là quỷ giai tứ phẩm mộng thai, bất quá, độ khó được điều chỉnh đến quỷ giai nhất phẩm, chỉ cần tránh thoát một đầu ác linh truy sát, thoát đi ra quán trà coi như công đoạt mộng thai thành công. thiếu nữ trong miệng nỉ non, nàng vẫn ngắm nhìn chung quanh cảnh sắc. Huyết sắc dưới bầu trời, là một gian mở tại rách nát trong đô thị quán trà, hai bên cao lầu san sát, ánh đèn lúc sáng lúc tối, màu mực dây thường xuân leo lên đầy vách tường. Cũ nát báo chí, nhấp nô lon nước, lóe ra điện hỏa hoa bóng đèn, hết thảy đều hiển thị rõ điều hữu cùng kinh khủng không khí. Theo bản năng rụt rụt thân thể, mặc nghề nghiệp váy nàng, kẹp kẹp hai chân, không hiểu cảm giác có chút rét lạnh. Không thích hợp. Tại sao cùng thường ngày quỷ giai nhất phẩm mộng thai bầu không khí không giống nhau lắm? Nàng không phải là quên điều chỉnh mộng thai cấp bậc a? Thiếu nữ trong lòng không khỏi nghĩ đến, có thể càng nghĩ, liền hoài nghi mình. Tựa như có nhân tỏa tốt cửa rời đi, nhưng có người nhắc nhở ngươi cửa đến cùng khóa không khóa, liền sẽ hoài nghi mình phải chăng có khóa lại. Lúc này tâm lý của thiếu nữ đã là như thế. Trong lầu các, rất náo nhiệt. Bàn trà mười mấy tấm, mỗi một tờ trên bàn trà đều bày đầy khay trà, đồ uống trà. Từng đạo khách nhân thân ảnh ngồi ngay ngắn ở bàn trà trước. Khách nhân đối diện đều có từng vị mặc sườn xám, vẽ lấy nùng trang, gương mặt thoa huyết sắc má đỏ, duy trì hết mắt, nghiêng đầu, mỉm cười tam liên nữ nhân. Những nữ nhân này là phụ trách pha trà nghệ kỹ. Những khách nhân thì đều đưa lưng về phía thiếu nữ, tại an tĩnh chờ đợi ấm nước nóng bên trong nước đốt sôi. Đỗ Phương đâu? Thiếu nữ nếm thử không để ý tới quái dị hoàn cảnh, nàng đứng người lên, ngắm nhìn bốn phía, tìm Đỗ Phương thân ảnh. Nàng cần phụ trách ước định Đỗ Phương đối với cấm kỵ khí điều khiển trình độ, cho nên đến tìm tới Đỗ Phương vị trí. Đỗ Phương phải cùng nàng một dạng, cũng là lấy thân phận khách khứa, ngồi ngay ngắn ở bàn trà trước mới đúng. Khách quan, trà đã pha tốt, mời ngồi xuống uống trà. Dễ nghe thanh âm nữ nhân vang lên. Thiếu nữ quay đầu lại, vẽ lấy nùng trang, mặc sơn sám, trên gương mặt má đỏ phảng phất tại gì máu nghệ kỹ mỉm cười nhìn xem nàng. Thiếu nữ nhìn thoáng qua, không để ý đến, cắn răng xoay quay đầu, tiếp tục tìm Đỗ Phương. Rất nhanh, trên mặt nàng thần sắc vui mừng, tìm được. Nàng tại quán trà chủ vị, thấy được Đỗ Phương bóng lưng. Chỉ bất quá, để nàng nghi ngờ là Đỗ Phương bên người còn đứng lấy một cái ôm màu hồng con lợn nhỏ con rối tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài mang theo băng tóc, tóc dài đen nhánh chải tán, chỉ nhìn một cách đơn thuần bóng lưng, phảng phất Phật đồng trong lời nói công chúa giống như đang yêu. Tại tiểu nữ hài bên người, một tấm lại một trang giấy bài nổi lơ lửng, có thể là cảm nhận được thiếu nữ ánh mắt, đưa lưng về phía nàng tiểu nữ hài, đầu vậy mà kết một tiếng, thay đổi 180 độ, chính hướng về phía thiếu nữ, nghiêng đầu, nhếch miệng, phun ra hẹp dài che kín gai ngược đầu lưỡi, cùng miệng đầy sắc bén răng nanh, phong cách vẽ vô cùng kỳ dị, lạc 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 lạc, lạc lạc đến, giống như để các nàng đều khôi phục nữa nha. Vừa vặn, có thể cho Aji nhìn xem Phạm Tỷ điều khiển cấm kỵ khí, hy vọng Aji có thể cho Phạm Tỷ ngũ tinh khen ngợi nha. Chương 15, lạc lạc con lợn nhỏ kỳ kỳ. Thiếu nữ bị choáng váng, có chút rối loạn. Ngũ tinh khen ngợi. Tiểu nữ hài này từ lâu tới, thường ngày trải qua ác linh trà quán mô phỏng mộng thai bên trong, có cái này quỷ dị tiểu nữ hài sao? Mà nhất làm cho thiếu nữ cảm giác được kinh khủng là, nàng không thể động đậy. Đó là một loại mộng linh uy áp áp bách, phảng phất là thượng vị độ mộng sư đối với hạ vị độ mộng sư đẳng cấp áp chế. Con ngươi của nàng thít chặt, nhìn chằm chằm cái đầu kia chuyển động 180 độ tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài đầu lưỡi, răng bén nhọn, đổ máu con mắt, đều tản ra vô tận quỷ dị. Kinh khủng mộng linh ba động cùng cảm giác áp bách từ tiểu nữ hài trên thân quét sạch mà ra, giống như là từ cao mấy vạn dặm trên vách đá bay tiết xuống thác nước, hung hăng nện ở trong lòng của nàng. Thiếu nữ toàn thân không cầm được run rẩy, sợ hãi của nội tâm phảng phất tại đối mặt không thể diễn tả tà thần như vậy, không cách nào ức chế khuếch tán, lan tràn toàn thân mỗi một cái tế bào. Nàng chỉ có thể khống chế trong mắt của mình chậm rãi chuyển động. Nàng nhìn thấy bên người những cái kia trên mặt thoa huyết sắc má đỏ nghệ kỹ bọn họ, cơ hồ trong cùng một lúc nhao nhao quay đầu nhìn về hướng tiểu nữ hài, cảnh giác, sợ hãi, điên cuồng, tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc từ những này quỷ vật trên thân truyền ra, trước đây chưa từng gặp. Sau đó phát ra làm cho người cảm thấy ghê răng xương cốt đứt đoạn thanh âm, từng cái nghệ kỹ cổ vậy mà nhao nhao kéo dài, giống như là từng cây đón gió lắc lư bổ công anh. Mỗi một vị nghệ kỹ đôi mắt màu đỏ tươi, giống như là cùng đổ mạt lộ dân cờ bạc. Mộng linh ba động khuấy động tại mỗi một hẻo lánh, đốt sôi ấm trà đang phát ra thê lương thét lên, phảng phất là những này nghệ kỹ bọn họ tại thét lên. Thiếu nữ hai chân đang run rẩy cùng lắc lư. Ngươi nói cho ta biết đây là quỷ giai nhất phẩm mô phỏng mộng thai. Nếu là nàng nhớ không lầm, quỷ giai nhất phẩm mộng thai, nghệ kỹ số lượng chỉ có một vị, mà lại nhiều nhất đỏ cái con mắt, pha ly có độc trà. Lúc nào có thể cùng đất dẻo cao su đồng dạng kéo dài cái cổ. Nơi xa, lạc lạc trong đôi mắt tràn ngập thấy được món ăn ngon. Đói khát. Được. Thương quá. Lạc lạc một bên chảy nước miếng, một bên cười nói. Lời nói rơi xuống, từng tấm lá bài trôi nổi mà lên, quấn quanh lấy giống như tiểu xà giống như sợi tơ màu đen. Thiếu nữ nhận ra lá bài này là Đỗ Phương trước đó móc ra cấm kỵ khí. Đỗ Phương, chẳng lẽ tiểu nữ hài này chính là Đỗ Phương nội tâm thể hiện? Nàng nhìn về phía Đỗ Phương, mà Đỗ Phương thì là một mực đưa lưng về phía nàng, bưng lấy cái chén trà, đong đưa đầu tại thổi nước trà bên trên mở mịt nhiệt khí. Trang cao thủ, không, khí chất này nắm hoàn toàn tốt, đơn giản, sâu không lường được. Các tiểu tỷ tỷ, đừng như vậy, thật thật đừng như vậy, ta không phải người như vậy. Đỗ Phương bên hai tràn đầy oanh oanh nghiến nghiến, một đám mặc xẻ tà sơn xám, lộ ra trắng nón đôi chân dài xinh đẹp lại thành thục các tiểu tỷ tỷ, nhao nhao ghé vào bên cạnh hắn, có vểnh lên mông, khuỷu tay chống đỡ tại bàn trà, hai tay nâng cầm lên, nhìn qua Đỗ Phương. Có trực tiếp bên cạnh ngồi trên bàn trà, sườn xám mở bảy còn xốc lên, giao hỏa chân bắt chéo. Có thậm chí lên mặt chân tại Đỗ Phương trên đùi nhẹ nhàng vuốt ve. Hình ảnh rất tối nát, nhưng Đỗ Phương nội tâm không có chút rung động nào, thậm chí có chút bất đắc dĩ. Lại tới, đã nói xong ngập hai, phong cách vẽ lại thay đổi. Tiểu đệ đệ, uống chén trà, đây là A Di tự mình cua đại hồng bảo, chân quý rất đâu. Tại bàn trà đối diện, một vị ung dung hoa quý, ngực có khe danh thành thục nữ tử vũ mị, nước chảy mây trôi cua nóng quá trà, nhẹ nhàng hướng Đỗ Phương trước người đẩy tới. Tạ ơn A Di. Đỗ Phương rời đi ánh mắt, chặn lại nói tạ ơn, bưng lên sứ thanh hoa chén trà nhỏ chén, hữu mô hữu dạng tiến đến chóp mũi người người, hương trà chui vào xoang mũi. Trà này thật trắng. Ung dung nữ tử làm càn cười một tiếng, cũng không thèm để ý Đỗ Phương nói sai, thậm chí chuyên môn run lên khẽ rãnh. Đỗ Phương ngượng ngùng cười một tiếng, chuyên chú uống trà. Phẩm một ngụm trà thơm, trà ấm thích hợp, huyền chuyển tại đầu lưỡi, một miệng dư hương, phun ra lưu chuyển thể nội nhiệt khí. Đỗ Phương cảm giác toàn thân ấm áp dễ chịu, trà thơm tại miệng, mỹ nữ vần quanh, khe danh tung hành. Tốt suy phục a, cái này mi lạn ngậm cảnh thật là, ăn mòn người ý chí. Nghệ kỹ bọn họ vần quanh ở bên người Đỗ Phương, cùng Đỗ Phương uống chút trà, tâm sự. Quan trà vốn chính là dạng này. Ở trong quá trình này, Đỗ Phương cũng nghe đến vị kia ngực có khe danh A Di phàn nàn, vị này A Di là những này nghệ kỹ tiểu tỷ tỷ người dẫn đầu. Căn này quán trà, A Di đời đời kiếp kiếp đều mở ở chỗ này, cho tới nay đều có thật nhiều người tới uống trà nói chuyện phiếm, chung quanh phòng ở đổi một lứa lại một lứa, cao lầu san sát, cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, chỉ có căn này quán trà vẫn như cũ duy trì lấy hoàn toàn như trước đây phong cách, cùng thời đại này không hợp nhau. Quán trà mở ra bây giờ, uống trà người càng đến càng ít, A Di kế thừa phụ thân trà nghệ, nhưng khi những cái kia uống trà khuôn mặt cũ từng cái tàn lụi, quán trà sinh ý cũng càng phát ra quặn cũ é, A Di cũng có chút mờ mịt. Ngực có khe dành A Di chống đỡ cái cằm, môi đỏ khẽ mở, thì thào giống như cùng Đỗ Phương nói chuyện phiếm tâm sự. Đỗ Phương chăm chú gật đầu. Trà văn hóa rất tốt ta, là một loại truyền thống tinh thần kéo dài, đáng giá kiên trì. Đỗ Phương nghĩ nghĩ, nói ra. Thế nhưng là, quán trà chỗ khu vực bị nhà đầu tư mua xuống, bọn hắn cảm thấy quán trà không đủ mốt, khó nén rất lại phía sau cùng mục nát, muốn san bằng trùng kiến. Tư bản tham gia trùng kiến quán trà, không phải chuyện tốt ta. Đỗ Phương cười nói. Bọn hắn muốn mở hộp đêm. Khe danh A Di đại mi bên trong tràn đầy ưu sầu cùng bi thương, nói. Đỗ Phương bưng trà động tác trì trệ, đặt chén trà xuống, thở dài. Trong quán trà, điên cuồng mà vặn vẹo nghệ kỹ nhao nhao phát ra thét lên. Sau một khắc, cổ vung đẩy, từng cái đầu hướng phía Lạc Lạc chạy như bay tới, muốn cắn xé rào sát. Lạc Lạc cười khẽ, nâng lên nhục đô đô một ngón tay, nhẹ nhàng vẽ cái vòng, lơ lửng tại nàng quanh thân từng tấm lá bài, đột nhiên cao tốc xoay tròn, ngón tay hướng phía trước một chút, lá bài hóa thành màu đen tuyến, tiêm kéo mà qua, giống như một đường giang chiều đấu đá. Phốc 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 phốc, từng cái đầu lâu nhao nhao bị xoay tròn lá bài tát nát, máu đỏ thấm, phá toái thịt, giống như là hạ một trận như chút nước mưa. Thiếu nữ ngốc trệ, trước mắt cái này kinh khủng hình ảnh, trùng kích nàng tâm linh đều có chút sụp đổ. Trên mặt của nàng, trên thân đều là bị mưa màu máu nước cùng tán loạn huyết nhục cho đổ vào. Những này đáng sợ quỷ vật nghệ kỹ, dưới một chiêu, tất cả đều hủy diệt. Lạc 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 chơi vui. Lạc Lạc cười khẽ, hẹp dài mà che kín gai ngược đầu lưỡi liếm liếm môi, càng hăng hái. Bị chém vỡ, tản mát đầy đất thịt nát nghệ kỹ bọn họ, lại một lần nữa xếp lên, hóa thành một cái chắp vá đứng lên, cao tới 3 mét, tóc hai bù xù xấu xí nữ nhân. Từng khối thịt nhão từ trên mặt rơi xuống, rơi trên mặt đất, phát ra đùng chít chít tiếng vang. Trong con mắt màu đỏ tươi, tràn đầy điên cuồng. Nghệ kỹ trên khuôn mặt xấu xí phát ra gào thét cùng gào thét. Trong quán trà tất cả chén trà nhao nhao nổ nát vụn. Nàng giống như là hóa thành một trận gió, linh hoạt không gì sánh được tại trong quán trà xoay tròn nhảy vọt. Bất luận cái gì phá hư quán trà, đều phải chết. To lớn nữ nhân khàn khàn gào thét, nhảy lên thật cao, nào về phía Lạc Lạc. Truyền lại chấp niệm, cũng hoặc là nói là tín niệm. Nàng muốn thủ vững tòa này quán trà. Phảng phất một trận phong bạo tại quét sạch. Mà trong gió lốc nghề nghiệp thiếu nữ mặc váy tại run lẩy bẩy, nàng phảng phất tiếp nhận nàng cái này đẳng cấp chỗ không nên tiếp nhận áp lực. Giống như là loạn nhập đàn sói hắc kỳ, nộ nhập vinh diệu cục tiểu thanh đồng. Đủ loại mộng linh dư ba không ngừng đánh thẳng vào thân thể của nàng, khuấy động linh hồn của nàng. Nàng, người đều choáng váng. Đối mặt vọt tới cao 3 mét xấu xí nghệ kỹ. Lạc Lạc trong miệng phảng phất có nước bọt chảy tràn mà xuống, hẹp dài đầu lưỡi bắt đầu dục dịch. Đồng nhiên, Lạc Lạc bên người, đưa lưng về phía thế nhân Đỗ Phương đặt chén trà xuống. Khẽ thở dài một hơi. Hình ảnh phảng phất dừng lại giống như. Thèm ăn mở rộng Lạc Lạc quay đầu mắt nhìn đặt chén trà xuống thở dài Đỗ Phương. Do dự một chút, hẹp dài đầu lưỡi chậm rãi thu hồi. Nàng không tình nguyện buông lỏng ra bị nàng kẹp rất chặt con lợn nhỏ con rối. Sau một khắc, con rối con lợn nhỏ màu hồng rơi xuống đất, con mắt lộc cộc chuyển động, tứ chi linh hoạt huy động, đúng là sống lại giống như, hé miệng, càng ngoắc càng lớn. Kỳ kỳ, các nàng là ngươi. Bụi về với bụi, đất về với đất. Ngao bò bốn. Ồ. Ngao bò bốn. Ồ. Con rối con lợn nhỏ màu hồng nguyên bản đờ đẫn con mắt, trong nháy mắt quay tròn chuyển động, tập tinh. Há to mồm, bụng tròn trịa, đúng là hai ba ngụm liền đem điên cuồng cao 3 mét lớn nghệ kỹ nuốt chửng lấy xuống dưới. Nấc. Sau khi ăn xong, con lợn nhỏ màu hồng một mặt thỏa mãn, thuận tiện đánh cái nấc. Mà nương theo lấy nước cầm thành, có từng cái điểm sáng màu trắng, từ con rối con lợn nhỏ màu hồng trong miệng phiêu đãng mà ra, trong điểm sáng trong lúc mơ hồ có thể thấy được từng vị hiệu điệu sườn xám thân ảnh. Các thân ảnh phảng phất thu được giải thoát, cảm kích hướng phía Lạc Lạc cùng Đỗ Phương, chỉnh tề như một cúi đầu. Sau đó tiêu tán ở trong thiên địa. Không ăn được ăn ngon, Lạc Lạc rất không cao hứng nhíu môi, trong ánh mắt huyết lệ chạy càng lúc càng nhanh, trên thân khí tức khủng bố cũng càng cường thịnh, để xa xa thiếu nữ ngồi liệt trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Lạc Lạc chảy ra huyết lệ, bóp lấy con lợn nhỏ con rối kỳ, không ngừng quật lấy con lợn nhỏ bụng, phảng phất tại oán trách nó ăn xong ăn. Con lợn nhỏ con rối kỳ thì là tùy ý phát tiết, một cử động nhỏ cũng không dám, ngẫu nhiên lẻ lươi liếm môi dưới. Đập trong chốc lát, cảm giác không thú vị, Lạc Lạc mới là nhìn về hướng đặt mông ngồi dưới đất, run rẩy không gì sánh được nghề nghiệp thiếu nữ mặc váy. Nghĩ đến họa thì lời nhắn nhủ sự tình, khoe miệng miễn cưỡng vét ra một vòng có đường cong dáng tươi cười. Miễn cưỡng cười vui nói: "A Di, nhất định phải nhớ kỹ cho Ngũ Tinh khen ngợi vịt." Phòng khảo hạch bên trong, Trương Trường Lâm ngậm điếu thuốc, ánh lửa tại trong khói lấp loé. Hắn híp mắt, nhìn xem lâm vào trong ngộng cảnh thiếu nữ cùng Đỗ Phương. Một cái phụ trách bình chắc, một cái tham gia khảo hạch. Nhưng là, khảo hạch cái quỷ a? Trương Trường Lâm nhìn xem bắn ra lấy dòng điện tiếng ma sát cùng đông tuyết âm màn hình. Phụ trách khảo hạch nghề nghiệp thiếu nữ mặc váy thi triển dòng mộng năng lực, giờ phút này, trong màn hình chiếu rọi đi ra hẳn là Đỗ Phương khảo hạch hình ảnh. Nhưng vì cái gì thấy không rõ lắm, hình ảnh hoàn toàn mơ hồ là tình huống như thế nào? Gia chụp chặt sao? Trần Hy cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trương Trường Lâm phun ra một điếu thuốc vòng, không nên, khảo hạch mô phỏng mộng hai, đều là độ mộng sư hiệp hội thông qua cầm tù mộng ma tiến hành phóng thích. Trong màn hình chiếu rọi kỳ thật chính là mộng ma phóng ra mộng hai, cái này đầy bình phong đông tuyết, cùng không tín hiệu một dạng, trừ phi là mộng ma chết rồi. Trương Trường Lâm nói xong, đột nhiên sửng sốt. Lâm Lưu Ly nhìn thật sâu hắn một chút, ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Trần Hy thì là không khỏi dùng mình một cái, nàng có chút hoảng sợ nhìn về phía cái kia ngồi trên đế, trên mặt còn mang theo một vòng e lệ dáng tươi cười, làm mộng xuân giống như Đỗ Phương. Trong lúc mơ hồ, Trần Hy phảng phất thấy được Đỗ Phương bên người, có một vị phun hẹp dài che kín gai ngược đầu lưỡi, kẹp lấy cái con rối con lợn nhỏ màu hồng tiểu nữ hài. Đầu chuyển 180 độ, nghiêng đầu đối với nàng cười. Ưu tú đồ vật là sẽ không bị đào thải, là vàng cũng sẽ phát sáng, kiên trì cuối cùng rồi sẽ đợi đến rửa sạch bụi trì, lại phun quang mang thời khắc. Nhưng ta không cách nào khuyên các ngươi tiếp tục kiên trì, bởi vì nhân lực có đôi khi là khó mà cùng vốn liếng đối kháng, thậm chí sẽ gặp đến mầm thai vạn. Các ngươi nên học được bảo vệ tốt chính mình, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Đỗ Phương chân thành nói, hắn có lẽ đoán được một cái có chút máu chó cố sự, nhưng hiện thực có lẽ thường thường so tiểu thuyết càng hoang đường cùng máu chó. Ngực có khe danh A Di cười nhánh hoa chập chờn, bị nhãn như tờ, tiểu đệ đệ nói rất đúng, có thể đời đời kiếp kiếp tâm huyết đều ở chỗ này, A Di sao có thể từ bỏ? A Di sẽ chọn một mực kiên trì. Trung quanh nghệ kỹ bọn họ cũng cười thoải mái, oanh oanh yến yến xen vào nói sẽ bồi tiếp khe danh A Di. Đỗ Phương trong thoáng chốc, phản phất nhìn thấy các nàng cười khỏe mắt ngậm lấy nước mắt. Nhỏ xuống nước mắt bên trong, chiếu rọi ra sụp đổ kiến trúc, bay ra lá chả, phá toái thi thể. Luôn có một số người không muốn nên hợp nước chảy bèo trôi thời đại. Dù là hết thể đều sụp đổ, dù là cảnh còn người mất, linh hồn vẫn như cũ sẽ chọn lấy phương thức đặc thù, thủ hộ lấy trong lòng kiên trì. Mộng cuối cùng vẫn là kéo dài mỹ hảo cùng ấm áp. Thời gian kế tiếp, Đỗ Phương cùng khe danh A Di cùng các tỷ tỷ trò chuyện với nhau thật vui. Trong không khí đều tỏ khắp lấy vui sướng bầu không khí. Khe danh A Di cùng chân dài sườn xám các tỷ tỷ, nhao nhao đem Đỗ Phương đưa đến quán trà cửa ra vào. Tiểu đệ đệ, có hay không cái nào nhìn chúng tiểu tỷ tỷ, A Di có thể vì ngươi đáp cầu dắt mối nha. Khe danh A Di chớp mắt cười nói. Đỗ Phương nghe vậy, vội vàng khoát tay. Lại tới. Ngàn vạn không được. Vì cái gì những này mỹ lệ trong ngộng cảnh đám A Di đều ưa thích giới thiệu với hắn đối tượng a? Trước đó lá bài A Di là, hiện tại vị này khe danh A Di cũng dạng này. Thật là tốt bất đắc dĩ. Dưới trời chiều, Đỗ Phương từ từ đi xa. Có thể nhìn thấy trong ngộng cảnh mỹ hảo một mặt, nhưng thật ra là một niềm hạnh phúc cùng may mắn, tiểu đệ đệ, hy vọng ngươi có thể một mực hạnh phúc xuống dưới, làm toàn thế giới người hạnh phúc nhất. Khe danh A Di cười phất tay, phát ra mỹ hảo mong ước. Thanh âm lượn lờ bay tới. Đỗ Phương đống nhiên quay đầu, lại phát hiện sau lưng hình ảnh đã như mặt nước chiếu rọi lửa đèn ra rời, bị cục đá đánh tan, dần dần trừ khử. Chương 16, ta không làm nữa, ta muốn từ trước. Kim Lăng thị, cao ốc Đổ Ngộng, tầng thứ 80, Mộng Ma ngục giam. Địch. Trong máy giám thị, đường cong không còn ba động, hóa thành trực tiếp một đầu tuyến. Trái tim ngừng đập, máy móc thanh âm tại chói tai quanh quẩn. Hành lang bên ngoài, tiếng bước chân rồn rập vang lên. Sau đó, từng vị mang theo khẩu trang, mặc áo khoác trắng nhân viên y tế tràn vào gian phòng, đem gian phòng chen lấn tràn đầy. Báo cáo, số 07 mộng ma ký sinh thể mộng thai phá diệt, thần kinh đại não bị hao tổn, thân thể cơ năng bắt đầu suy yếu, trái tim ngừng đập. Một vị mặc áo khoác trắng nhân viên y tế, đối với nằm tại cabin dinh dưỡng bên trong một vị gầy như que tủi, tóc hai bù xù nữ nhân tiến hành kiểm tra đo lường về sau, mở miệng nói ra. Bên cạnh hắn, đứng đấy một vị mặc đường trang lão nhân tóc trắng bệnh, nhưng là đôi mắt lại là sáng ngời có thần. Hội trưởng, số 07 mộng ma, nàng gánh chịu mộng thai danh hiệu là ác linh trà quán, lâm vào trong mộng hai người sẽ uống vào trong ngộng thai quỷ vật chỗ pha trà nước, sinh ra cùng loại ngộ độc thức ăn tử trạng. Ác linh trà quán thuộc về quỷ giai tứ phẩm ngộng thai. Ngày thường là thua đưa đến hiệp hội tầng dưới chót, áp xúc mộng thai đẳng cấp, dùng để tiến hành độ mộng sư khảo hạch. Lần này mộng ma chết đi, là bởi vì mộng thai phá diệt đưa đến. Phụ trách điều tra thời phân tích, đem tử vong nguyên nhân cáo chi Đường Trang lão nhân. Độ mộng sư hiệp hội chỗ cầm tù mộng ma tử vong, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu là cao tầng không truy cứu, cũng không tính là gì. Mộng ma là chỉ bị trong mộng thai quỷ vật xâm chiếm ý chí, có thể rất quen khống chế cùng phóng thích mộng thai lực lượng tồn tại. Độ mộng sư tồn tại, không chỉ là vì giải quyết mộng thai, càng là vì thanh trừ mộng ma. Mộng ma là lấy ký sinh nhân thể, hấp thu nhân thể tinh thần chất dinh dưỡng mà sống, cuối cùng bao biện làm thay chiếm cứ nhục thân. Bị bọn hắn ký sinh về sau, nhân thể sẽ bắt đầu suy bại, cuối cùng hoại tử, bởi vậy, bọn hắn lại không cách nào thời gian dài ký sinh tại một bộ nhục thể bên trong, sau một thời gian ngắn, bọn hắn liền cần thay đổi nhục thể. Cho nên, mộng ma nguy hại cực lớn, xem như mộng thai kéo dài. Thôi, chết cũng tốt, đối với nàng mà nói, cũng là một loại giải thoát. Đường Trang lão nhân lật xem số 07 mộng ma tư liệu, trong tư liệu như thế, cái này bị mộng ma ký sinh nữ nhân cũng là người đáng thương. Cùng trượng phu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mua phòng, mở một nhà tiệm mì, sinh ý vừa có khởi sắc, tiệm mì vị trí bị để mắt tới, bị phú nhị đại nhà đầu tư cưỡng ép san bằng, không có bồi nửa điểm tiền. Hai người tìm cái kia phú nhị đại nhà đầu tư lý luận, trượng phu bị đánh chết, nữ nhân cũng điên rồi, cuối cùng trong tuyệt vọng, cùng mộng thai phát sinh cộng minh, bị mộng ma ký sinh, dựa vào trong mộng thai quỷ vật giết chết bao quát phú nhị đại nhà đầu tư ở bên trong không ít người. Mộng thai không phải vô duyên vô cớ sinh ra, có lúc sẽ cùng thế giới hiện thực người cảm xúc chố móc nối. Bất quá mộng hai phá diệt đưa tới tử vong là ai làm? Đường Trang lão nhân chủ quả trượng rơi vào trầm tư, người đứng bên cạnh hắn cũng đều đang tự hỏi cùng phân tích. Cách đó không xa, một thân tây trang màu đen nam tử lại là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Hắn vốn là dự định đi lên báo cáo một chút Đỗ Phương kiểm tra đo lường ra vô hạn mộng linh sự tình, lại là ngoài ý muốn gặp chuyện này. Cầm tù mộng ma tử vong không tính là gì chuyện hiếm lạ, nhưng là vị này mộng ma chết lại là để đồ tây đen nam tử tê cả da đầu. Bởi vì Đỗ Phương đang tiến hành độ mộng sư khảo hạch, mà trận kia khảo hạch mộng thai chính là ác linh trả quán. Đồ tây đen nam tử mặt mũi tràn đầy rung động cùng xoắn xuýt, hắn không có quá nhiều do dự, cất bước tiến lên, đem hắn biết tình huống nói ra. Ngươi cảm thấy công phá mộng thai là một cái có được vô hạn mộng linh người tham gia khảo hạch. Đường Trang lão nhân nhìn về hướng báo cáo đồ tây đen nam tử. Hắn vừa nói xong, Đường Trang lão nhân chưa mở miệng, bên người lão nhân một số người liền phát ra hỏi thăm, ôn cắt trung bị, như lời ngươi nói là thật. Dù sao vô hạn mộng linh rất ít gặp. Một vị trước kiểm tra đo lường ra vô hạn mộng linh tồn tại, đã trở thành kinh thành độ mộng sư hiệp hội giang bà tử. Thậm chí, không ít người đều đã dự đoán, người này sẽ ở tiếp xuống thứ 10 giới cả nước độ mộng sư trong giải thi đấu thu hoạch vòng nguyệt quế, trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất độ mộng giải thi đấu cả nước quán quân. Bây giờ ôn cắt nói Kim Lăng thị cũng ra cái vô hạn mộng linh thiên tài. Sở hội trưởng, ta không cần thiết nói láo, đối với ta không có nửa điểm chỗ tốt. Lúc ấy kiểm tra đo lường, ta ngay tại hiện trường, viên kia làm kiểm tra đo lường mộng linh cầu đã vỡ tan, mộng linh cầu phá diệt ý vị như thế nào? Hội trưởng cũng rõ ràng. Đồ tây đen nam tử ôn cắt cảm xúc kích động nói, hắn nói đều là nói thật a. Hắn ôn cắt có thể dùng chính mình từ nhỏ bồi dưỡng lãnh khốc khí chất đến thể. Thân mang Đường Trang lão nhân tóc trắng nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng ép xuống bàn tay, ra hiệu ôn cắt không nên kích động. Vị kia người tham gia khảo hạch kêu cái gì? Đỗ Phương đúng không? Đem hắn tư liệu đều điều ra đến ta xem một chút. Lão nhân vừa cười vừa nói, vị này Đường Trang thân phận của lão nhân là Kim Lăng thị độ mộng sư hiệp hội hội trưởng, thân phận tôn quý, chính là độ mộng sư hiệp hội cao tầng. Nghe nói là sớm nhất một nhóm độ mộng sư. Bên người đồ tây đen bí thư gật đầu lui ra, chỉ chốc lát sau liền hiệu suất cực cao tìm tới tư liệu. Lão nhân lật xem một hồi tư liệu, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, chỉ bất quá trong đôi mắt có một vệ tinh quang cùng kinh ngạc. Quỷ giai cựu phẩm mộng thai người sống sót, nhưng không có thức tỉnh bất kỳ năng lực đặc thù, có được vô hạn mộng linh, ngày bình thường nhưng lại không hiện ra vô hạn mộng linh. Có phải hay không là đứa bé này thức tỉnh năng lực chính là vô hạn mộng linh? Lão nhân nghĩ thầm lấy, nếu thật sự là như thế, cái tiêu ngược lại là đáng tiếc. Hắn khép lại tư liệu, trầm tư hồi lâu, quay đầu nhìn ôn cắt một chút. Ôn cắt trung vị, ngươi nói Đỗ Phương đứa bé này tham gia chính là cấm kỵ khí nắm giữ bình chắc, bây giờ càng là lấy độ mộng sư thực tập thân phận gia nhập trương trường lâm tiểu đội giã hỏa. Ôn cắt gật đầu, đối mặt lão nhân hỏi thăm, không dám có nửa điểm giấu giếm. Huống chi điểm ấy hắn tận mắt nhìn thấy, thậm chí hắn còn chiếm được trương trường lâm xác nhận. Lão nhân không khỏi thoải mái nở nụ cười, trương trường lâm tiểu tử này à, ngược lại là ra tay rất nhanh. Thôi, liền coi như đứa nhỏ này lần khảo hạch này thông qua, trao tặng hắn độ mộng sư xưng hào. Đáng tiếc chưa từng thức tỉnh năng lực đặc thù, hoặc là hắn thức tỉnh năng lực hạn mức cao nhất đã khóa kín. Bất quá nếu là số 07 mộng ma cái chết cùng hắn có quan hệ mà nói, có lẽ vẫn là có chút tiềm lực. An bài vị đặc phái viên cho hắn làm phụ tá, phụ trách giám sát thân thể của hắn cùng tinh thần tình huống, bài trừ bị siêu giai mộng ma ký sinh khả năng, mặt khác một lần nữa ước định nó tiềm lực. Những chuyện khác không cần đi để ý tới, trương trường lâm nếu sớm thu nạp hạt giống này vậy thì thật là tốt, hết thảy hậu quả liền do hắn đến phụ trách, là nhặt được chân bảo hay là dán đầy tay bùn, nhìn hắn vật khí. Về phần số 07 mộng ma ký sinh thể tử vong tin tức, ma hóa phong tỏa, không được lộ ra. Lão nhân nghiêm nghị nói. Mặt khác, thi thể các ngươi đem nó mai táng đi. tử vong đối với nàng mà nói là một loại giải thoát. Lão nhân than nhẹ, chu quải trượng, quay người rời đi. Quải trượng cùng mặt đất gõ phát ra thanh thúy tiếng vọng, quanh quẩn tại hành lang ở giữa. Đỗ Phương mở mắt ra, ngáp một cái, duỗi lưng một cái, thật hư phục. Khe danh a di, còn có những cái kia sườn xám chân dài tiểu tỷ tỷ đều tốt nhiệt tình. Bác tỷ, ngươi tỉnh rồi. Bên người truyền đến lạc lạc mãi thanh mại khí thanh âm. Đỗ Phương quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy ôm con rối con lợn nhỏ màu hồng lạc lạc, ngẩng lên đẹp đẽ như trong chuyện cổ tích tiểu công chúa gương mặt, nhìn qua hắn. Không biết là ảo giác hay là cái gì. Đỗ Phương luôn cảm giác lạc lạc trong ngực con lợn nhỏ con rối, tựa hồ mập một đâu đâu. Con rối làm sao lại béo đâu? Đỗ Phương cười cười, hẳn là chính mình khe danh đã thấy nhiều di chứng, dẫn đến nhìn cái gì đều làm mập. Đồng nhiên, Đỗ Phương cảm nhận được lòng bàn tay có chút ngứa. Hắn mở ra lòng bàn tay xem xét, phát hiện trong lòng bàn tay của mình, đúng là nằm xanh lục bát ngát sắc lá trà. Lá trà của A Di. Võng mạc chỗ sâu, có nhắc nhở lời nói bắn ra. Đỗ Phương khẽ giật mình, đây là lại đạt được cấm kỵ khí rồi. Trong lòng khẽ động. Bảng bắn ra. Người một nhà tương thân tương ái. Gia chủ, Đỗ Phương. Tuổi tác, 20. Mộc linh, 100. Đạo cụ, lá bài của A Di, lá trà của A Di. Thành viên, lạc lạc, nữ nhi, đang mất liên lạc, đang mất liên lạc. Nhiệm vụ, vì gia đình và viên, toàn gia hạnh phúc mà cố gắng, xin mời cố gắng công đoạt mộng hai, tìm đủ mê thất tại trong mộng người nhà, đang tiến hành. Lại là một vị nhiệt tình A Di A. Đỗ Phương trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Mảnh này lá trà, không hề nghi ngờ là vị kia khe danh A Di tạo. Căn cứ bảng hệ thống bên trong nhắc nhở, Đỗ Phương biết được mảnh này lá trà tác dụng. Cùng lá bài không giống với, lá bài là công kích tính cấm kỵ khí, mà lá trà là khôi phục tính cấm kỵ khí. Lá trà của A Di, ngậm lá trà tại bờ lưỡi, trong vòng 1 phút có thể khôi phục 50% mộng linh, ở vào trong mộng cảnh, mộng linh tốc độ khôi phục đề cao 80%, thời gian củ độ 5 tiếng đồng hồ, không có tác dụng. Xem hết giới thiệu Đỗ Phương, nội tâm tim đập thình thịch. Hồi tưởng lại trời chiều kia dưới khe danh A Di, Đỗ Phương chỉ muốn tán thưởng một câu. Sữa tốt, lá trà này hiệu quả, quá khen. Đối với độ mộng sư mà nói, mộng linh tầm quan trọng không cần nói cũng biết, mà ở trong mộng hai, mỗi nhiều một chút mộng linh, có lẽ chính là nhiều một phần còn sống cơ hội. Mà khôi phục tính cấm kỵ khí, vô cùng ít thấy. Cái này lá trà của A Di hiệu quả nếu là truyền đi, sợ là sẽ phải gây nên tranh đoạt. Hắn Đỗ Phương có tài đức gì, lại có thể đạt được đám A Di như vậy thiên vị. Trong lúc nhất thời, Đỗ Phương cảm giác mình cự tuyệt đám A Di ra mắt giới thiệu, thật sự là quá vô tình. Đám A Di nhiệt tình như vậy, hắn vì sao ngay cả một chút yêu cầu đều không thể thỏa mãn các nàng? Luôn chơi miễn phí đám A Di tặng cấm kỵ khí, thật sự là không có ý tứ. Đỗ Phương đem lá trà bất động thanh sắc thu hồi. Trong phòng khảo hạch, Trương Trường Lâm, Trần Hy cùng Lâm Lưu Ly ba người cũng không biết khảo hạch kết quả như thế nào. Bởi vì khảo hạch trong màn hình vẫn luôn là đông tuyết trạng cùng ồn ào đông tuyết âm, không cách nào quan sát Đỗ Phương ở trong mộng thai biểu hiện. Nhưng là, bọn hắn nhìn một chút thần thanh khí sảng Đỗ Phương, lại nhìn xem mồ hôi đầm địa, quần áo xốc xếch nghề nghiệp thiếu nữ mặc váy, cảm thấy lần này khảo hạch tựa hồ cũng không đơn giản. Nghề nghiệp thiếu nữ mặc váy ngồi phịch ở trên mặt đất, mềm nhũn giống như là một đoàn tây đông. Cuối cùng kết thúc. Ta không làm nữa. Ta chịu không được. Hồi lâu, thiếu nữ lấy lại tinh thần, nước mắt đến rơi xuống. Nàng không làm nữa. Thế giới bên ngoài thật đáng sợ, nàng hay là về nhà kế thừa gia tộc sản nghiệp đi. Ta muốn từ chức. Chương 17, cuối cùng thành độ mộng sư. Mặc tây trang màu đen Ôn Cắt trở về. Hắn vừa về đến, nghề nghiệp thiếu nữ mặc váy liền khóc hô hào muốn từ chức. Ôn Cắt có chút đồng tình mắt nhìn thiếu nữ. Dựa theo lầu 80 tình huống đến xem, lần này mộng thai hẳn là hoàn toàn bị kích hoạt lên. Quỷ giai tứ phẩm mộng thai, quy định nhất định phải trung vị độ mộng sư mới có thể thu hoạch được nhập mộng cho phép. Mà nghề nghiệp thiếu nữ mặc váy Tô Tiểu Ngọc chỉ là cái vừa bước vào hạ vị độ mộng sư văn chức người làm việc, bị cuốn vào toàn diện kích hoạt quỷ giai tứ phẩm mộng thai. Nàng gặp nàng cái này đẳng cấp chỗ không kinh này lịch khủng bố. Tô Tiểu Ngọc, đừng sợ, ngươi muốn, bình thường hạ vị độ mộng sư, nơi nào có tư cách kinh lịch quỷ giai tứ phẩm mộng thai a, ngươi hẳn là cảm giác được may mắn cùng hạnh phúc. Lần này đằng sau, tầm mắt của ngươi cùng thực lực đều sẽ đạt được tăng lên không nhỏ. Ôn Cắt tán đuổi. Tô Tiểu Ngọc vị tưởng, tràn đầy sinh không thể luyến. Đó là quỷ giai tứ phẩm mộng thai sao? Đó là sao? Đây không phải là tiểu nữ hài kia. Tô Tiểu Ngọc hồi tưởng lại tiểu nữ hài cuối cùng cái kia kinh khủng đòi hỏi ngũ tinh khen ngợi mỉm cười, cùng phô thiên cái địa mộng linh uy áp, nàng không nói ra miệng. Nàng không dám nói. Từ trước coi như xong, ngươi khi đó cùng ngươi ra nói trở thành độ mộng sư là của ngươi mộng tưởng, lão nhân gia ông ta mới đáp ứng để cho ngươi đi ra lịch luyện, ngươi không phải nói muốn lao tới mộng thai tuyến đầu, ngươi cái này rút lui sao? Mộng tưởng cần chính là kiên trì, cho nên làm việc cũng đừng tử, ta cho ngươi xin mời cái đổi đi nơi khác. Ôn Cắt ra đuổi Tô Tiểu Ngọc. Một bên, Trương Trường Lâm ngậm điếu thuốc, muốn cười. Người trẻ tuổi kinh lịch không đủ nhiều, lá gan quá nhỏ. Chỉ là quỷ giai tứ phẩm mộng thai có thể khủng bố đến mức nào? Thế mà dọa cho thành dạng này. Trần Hy thì là đồng tình nhìn xem Tô Tiểu Ngọc, các nàng có thể hiểu được Tô Tiểu Ngọc kinh lịch. Tô Tiểu Ngọc khẳng định gặp được. Nàng. Đỗ Phương nắm ngây thơ lãng mạn lạc, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Đối với Tô Tiểu Ngọc kinh lịch khủng bố, Đỗ Phương thật sự là không cách nào cùng nàng cảm động lây. Cái kia A Di cùng các tiểu tỷ tỷ, có đáng sợ sao như vậy? Ôn Nhu đơn giản muốn xuất thủy được không? Ôn Cắt lời nói để khóc bong bóng nước mũi đều xuất hiện Tô Tiểu Ngọc, trong ánh mắt dần dần hiện ra bôi hy vọng ánh sáng. Đổi đi nơi khác sao? Cũng tốt, cũng là không phải là không thể tiếp nhận. Nếu là từ trước, sợ là về nhà sẽ bị người nhà chế giễu, sau đó tiếp nhận gia tộc căn bài, thành thành thật thật tiếp nhận sản nghiệp, lại không tự do, lại không mộng tưởng. Ôn Tiền Bối, đổi đi nơi khác về sau, ta làm cái gì làm việc? Tô Tiểu Ngọc hỏi. Ôn Cắt cười sán lạ, nhưng không có trả lời trước nàng. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái màu đen da trâu quyển vở nhỏ, đưa cho Đỗ Phương. Chúc mừng ngươi thông qua độ mộng sư khảo hạch, kể từ hôm nay, ngươi chính là một vị chứng nhận độ mộng sư, mặc dù ngươi chưa từng thức tỉnh năng lực đặc thù, nhưng nắm giữ cấm kỵ khí ngươi, cũng có thể trở thành một vị bình diện mộng hai, đi săn mộng ma, vì hòa bình của thế giới cùng Mỹ hảo cống hiến lực lượng độ mộng sư chuyên nghiệp. Ôn Cắt trịnh trọng nhìn về phía Đỗ Phương. Đỗ Phương khẽ giật mình, hồi lâu, trên mặt nổi lên cảm động cùng thốn thức chi sắc. Hắn rốt cục trở thành độ mộng sư. Thật là quá khó khăn. Từ nay về sau, hắn cũng có thể là thế giới Mỹ hảo cùng hòa bình, cống hiến lực lượng của mình, là xã hội hài hòa mà phát sáng phát nhiệt. Trọng yếu nhất chính là, hắn có thể cầm lương cao, lập tức liền có thể mua nhà. Tạ ơn. Đỗ Phương trịnh trọng tiếp nhận sách vở nhỏ, túi đầu. Từ hắn tiếp nhận sách vở nhỏ một khắc kia trở đi, trên người hắn liền gánh vác trách nhiệm. Kiếm tiền, nuôi gia đình, cùng đủ khả năng giữ gìn hòa bình thế giới. Ôn Cắt duy trì lấy hắn lãnh khốc cùng nghiêm túc, hắn chỉ trong mắt tỏa ra hy vọng quang mang Tô Tiểu Ngọc. Mặt khác, xét thấy ngươi Ngọc Linh khảo hạch kiểm tra đo lường là vô hạn Ngọc Linh, nhưng lại chưa từng thức tỉnh năng lực đặc thù tình huống, hội trưởng đặc cách vì ngươi cắt cử một vị trợ lý, nàng sẽ phụ trách kiểm tra đo lường ngươi mỗi ngày tình trạng cơ thể, bài trừ ngươi bị siêu giai mộng ma ký sinh khả năng. Khắc, sắp mở ra đối với ngươi độ mộng sư tiềm lực một lần nữa ước định. Đương nhiên, có việc trợ lý làm, ngươi rất nhiều chuyện đều có thể giao cho trợ lý, có cần liên hệ độ mộng sư hiệp hội, cũng có thể thông qua trợ lý, đây là ngươi thân là vô hạn mộng linh người sở hữu quyền hạn. Đang giám thị đồng thời, lại cho đủ nhiều quyền hạn cùng lợi ích. Trương Trường Lâm ở một bên bùi ngùi mãi thôi, khó trách đối phương có thể làm hội trưởng, chiêu này cân bằng, chơi trưởng. Tiểu Ngọc, từ hôm nay trở đi, ngươi liền đổi đi nơi khác trở thành Đỗ Phương trợ lý, áp lực công việc giảm bớt, tiền lương thậm chí có chỗ tăng trưởng, vui vẻ sao? Ôn Cắt quay đầu nhìn về phía Tô Tiểu Ngọc, cười nói. Hắn cảm thấy Tô Tiểu Ngọc hẳn là rất vui vẻ, mà Tô Tiểu Ngọc như bị sét đánh, không thể tin nhìn xem Ôn Cắt, phản phất hóa thành thủng trăm ngàn lỗ tượng đá. Nương hy thất, vui vẻ cái truy, nàng kém điểm này tiền lương tăng trưởng vui vẻ sao? Ok, van cầu ngươi làm người đi, đây là đổi đi nơi khác, đây là đem hố lửa đổi thành núi lửa a. Không, không, ta không được. Tô Tiểu Ngọc ở sâu trong nội tâm dâng lên lực lượng, nàng không được hất đầu. Ôn Cắt lánh khốc nhíu mày lại, bàn tay nắm tay, nhẹ nhàng nện xuống Tô Tiểu Ngọc đầu vai, đừng làm rộn. Đỗ Phương làm giã hỏa tiểu đội thành viên, khẳng định sẽ tham dự mộng thai công đoạn, đây không phải ngươi một mực tha thiết ước mơ mộng tưởng. Tham dự vào độ mộng sư mộng thai công đoạn tuyến đầu. Húng chi đây là hội trưởng khâm điểm đặc phái viên danh lạch, cố mà chân quý cơ hội này. Cũng có được vô hạn mộng linh độ mộng sư tiếp xúc gần gũi, ngươi không chừng có thể được đến vượt quá tưởng tượng trưởng thành cùng khoái hoạt. Tô Tiểu Ngọc, ngu xuẩn ngươi rất rưởi, muốn khoái lạc chính ngươi đi khoái hoạt. Nàng Tô Tiểu Ngọc, không muốn loại này khoái hoạt. Ôn Cắt nói nếu là Tô Tiểu Ngọc muốn cự tuyệt, để chính nàng đi tìm hội trưởng. Tô Tiểu Ngọc sợ sệt nhìn thấy hội trưởng. Đương nhiên, dù là hội trưởng đồng ý Tô Tiểu Ngọc đổi đi nơi khác, Tô Tiểu Ngọc cũng phải trước cạn cái 3 ngày lại nói. Nay bằng với là đem Tô Tiểu Ngọc chạy trốn cửa cho hắn chết. Tóm lại, đều được làm một chút. May mắn cái kia kinh khủng tiểu nữ hài chỉ tồn tại ở trong mộng hai, bình thường cũng nhìn không thấy. Đây có lẽ là Tô Tiểu Ngọc duy nhất tâm lý an ủi. Ôn Cắt cùng Đỗ Phương trò chuyện với nhau thật vui. Ôn Cắt tin tưởng, Đỗ Phương có thể công đoạt quỷ giai tứ phẩm mộng hai, lại là vô hạn mộng linh người sở hữu, khẳng định có chỗ đặc thù, Đỗ Phương tương lai có lẽ sẽ không gì sánh được chói lọi. Lão gia tử để hắn chiếu cố tốt Tô Tiểu Ngọc, Ôn Cắt cảm thấy đem Tô Tiểu Ngọc gan bài đạo Đỗ Phương tiềm lực như vậy cô bên người, không có nửa điểm ma bệnh. Có rảnh thường đến độ mộng sư hiệp hội ngồi một chút, về sau muốn khảo hạch hạ vị hoặc là trung vị độ mộng sư chức danh, đều có thể an bài phụ tá của ngươi Tiểu Ngọc tới tìm ta. Ôn Cắt cười nói, nhất định, nhất định, ta ơn Ôn tiền bối. Đỗ Phương rất có lễ phép, trên mặt mang ôn hòa cùng xấu hổ dáng tươi cười. Ôn Cắt lánh khóc nhẹ gật đầu, cho Tô Tiểu Ngọc quào một cái ở cơ hội ánh mắt, sau đó lánh khóc hai tay bỏ vào túi, quay người rời đi. Trương Trường Lâm cùng Trần Hy lúc này mới là bu lại. Lâm Lưu Ly không có ở lâu, nàng nhìn chằm chằm Đỗ Phương, đáy mắt chỗ sâu có khó có thể dùng che giấu kích động cùng hưng phấn. Nàng dẫm lên giày cao gót, lộ ra trắng non như tuyết mu bàn chân, giống như một cái cao ngạo muốn vũ động lên bạch thiên nga, cộc 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 rời đi. Trần Hy thì là lặng lẽ meo meo tiến đến Tô Tiểu Ngọc bên người. Nàng đến an ủi một chút vị này số khổ thiếu nữ. Thế mà được an bài làm Đỗ Phương trợ lý, đây cũng quá thảm rồi đi. Cái này cỡ nào a cường đại tố chất tâm lý. Tô Tiểu Ngọc khẳng định ở trong ngộng thai gặp được lạc lạc. Nếu không sẽ không như thế kháng cự trở thành Đỗ Phương trợ lý, dù sao Đỗ Phương không xấu, thậm chí có chút đẹp trai. Tô Tiểu Ngọc, yên tâm đi, ta biết người gặp được cái gì. Trần Hy vô vô Tô Tiểu Ngọc bả vai, một bộ cảm động lây tới người bộ dáng. Tô Tiểu Ngọc lông mi thật dài run rẩy, nhìn về hướng Trần Hy, có chút cảm động cùng kinh hỉ. Nguyên lai, nàng không phải một người. Trần Hy chăm chú mà nhỏ giọng nói ra, thật, ngươi thấy Đỗ Phương dắt tay tư thế không? Đỗ Phương dắt chính là nàng. Yên tâm, nàng không chỉ có tồn tại ở mộng hai, trong hiện thực cũng tồn tại. Dạng này ngươi có phải hay không an tâm rất nhiều? Rất đột nhiên, Tô Tiểu Ngọc trên mặt cảm động cùng kinh hỉ liền cứng đờ. Tô Tiểu Ngọc, an tâm, là nghỉ ngơi đi. Ngươi tại sao muốn lắm điều đi ra a huy? Trương Trường Lâm ngậm điếu thuốc, không có điểm đốt. Hắn đi tới Đỗ Phương bên người, trong đôi mắt mang theo mấy phần dáng tươi cười. Đỗ Phương, ngươi bây giờ cũng coi là độ mộng sư, mặc dù chỉ là độ mộng sư thực tập, bất quá, ngươi nếu là Trần Hy phụ trách đầy giới. Trương Trường Lâm nói xong, đống nhiên nghiêm mặt cùng nghiêm túc lên. Hắn duỗi ra một bàn tay, đưa về phía Đỗ Phương. Kim Lăng Thị Ngân Bài tiểu đội giã hỏa đội trưởng Trương Trường Lâm chính thức mời ngươi gia nhập tiểu đội của ta. Trong không khí bầu không khí tựa hồ cũng trở nên nghiêm túc. Một bên, Trần Hy cùng Sinh Không Thể Luyến Tô Tiểu Ngọc cũng nhao nhao nhìn lại. Đỗ Phương nắm lạc là tay, không khỏi nghiêm mặt. Hắn cảm nhận được Trương Trường Lâm nghiêm túc cùng chăm chú. Muốn hay không tiếp nhận? Đỗ Phương kỳ thật không do dự quá lâu. Dù sao, Trần Hy là hắn người giới thiệu, có qua có lại, gia nhập Trần Hy tiểu đội, đây cũng là hẳn là. Huống chi, trước đó Trần Hy cùng Trương Trường Lâm cho hắn phổ cập độ mộng sư mời chào thưởng thức. Gia nhập một cái đáng tin cậy độ mộng sư tiểu đội, phi thường trọng yếu. Mà lại, lấy giã hỏa làm ngân bài tiểu đội tiêu chuẩn, Đỗ Phương tương lai tham dự công đoạt mộng hai, an toàn chắc chắn có bảo hộ. Khẳng định so một chút bất nhập lưu tiểu đội đáng tin cậy hơn nhiều. Dù sao, mang nhà mang người, làm cái trẻ tuổi vũ em hắn, gặp thời khắc chú ý lạc là căn nguy. Mộng hai là nhất định phải công đoạt. Hắn nhưng không có quên hệ thống nhiệm vụ, chính là phải nhiều hơn công đoạt mộng hai, mới có cơ hội tìm kiếm được những cái kia mất liên lạc thân nhân. Để người một nhà tương thân tương ái chân chính thực hiện đoàn viên. Làm tiểu đội thành viên đều cần tham dự mộng thai công đoạn, dù là ngươi là độ mộng sư thực tập cũng giống vậy, bất quá, ngươi yên tâm, một khi tiến vào mộng thai công đoạn, an toàn của ngươi, ta sẽ tận nó có khả năng che chở. Chỉ cần ta còn sống, liền sẽ không để cho ngươi chết. Đây là lời hứa của ta. Trương Trường Lâm ngậm điếu thuốc, nói. Ngân bài tiểu đội phúc lợi hậu đãi, công đoạn mộng thai lại có Trương Trường Lâm cam đoan an toàn hứa hẹn. Nói đều nói đến nước này, Đỗ Phương đương nhiên sẽ không do dự nữa. Trịnh trọng vươn tay, cùng Trương Trường Lâm bắt tay. Ta tiếp nhận mời. Hôm nay giã hỏa Đỗ Phương chính thức thượng tuyến. Chương 18, hai cha con thường ngày. Cứ việc Tô Tiểu Ngọc đủ kiểu không tình nguyện, nhưng là gạo sống đã luộc thành cơm đã chín, nàng cuối cùng vẫn là trở thành Đỗ Phương trợ lý. Trên thực tế, chân chính có thể có được trợ lý độ mộng sư vị cấp đều không thấp, thuần một sắc đều là thượng vị độ mộng sư cấp bậc. Trương Trường Lâm là giã hỏa tiểu đội đội trưởng, giã hỏa là một chi Kim Lăng Thị Ngân Bài công đoạt tiểu đội, cho nên thân phận cùng địa vị của hắn rất cao, hắn cũng có tư cách có được trợ lý. Chỉ bất quá, Trương Trường Lâm tại một vị trước trợ lý ngoài ý muốn chiến tử về sau, vẫn không có tiếp tục lựa chọn trợ lý mới. Giống Đỗ Phương loại này độ mộng sư thực tập liền có thể có trợ lý, có thể nói là bỏ cạp thịt thịt phần độc nhất. Trương Trường Lâm để Đỗ Phương ngày mai về chỗ, cho hắn một ngày thời gian điều chỉnh, để Đỗ Phương ngày mai đến cao ốc độ mộng tới tìm hắn. Tô Tiểu Ngọc mặt mũi tràn đầy đắng chát, nàng có loại đại khởi đại lạc hoảng hốt cảm giác. Nàng mang theo Đỗ Phương đi xuyên qua hành lang, trong hành lang quanh quẩn tiếng bước chân. Thế nhưng là, Tô Tiểu Ngọc cảm giác sau lưng phảng phất có đáng sợ tiểu nữ hài ngẩng đầu, đang nhìn chăm chú nàng. Từ khi Trần Hy vụng trộm nói với nàng cái kia kinh khủng tiểu nữ hải, trong hiện thực cũng tồn tại thời điểm, nàng tâm tính liền triệt để sập. Nàng dự định 3 ngày sau liền đi từ trước. 3 ngày này, phó thác cho trời đi. Đỗ Phương ngược lại là rất vui vẻ, nắm lật lạc, tâm tình vui vẻ. Rốt cục trở thành độ mộng sư, cho tới nay nguyện vọng thực hiện, Đỗ Phương tự nhiên vui vẻ. Chủ yếu nhất là, trở thành độ mộng sư, có thể kiếm nhiều tiền a. Về sau liền bảo ngươi Tiểu Ngọc đi. Đỗ Phương đối với đi ở phía trước, mặc đồ chức nghiệp thiếu nữ Tô Tiểu Ngọc vừa cười vừa nói. Tô Tiểu Ngọc có chút những người hèn mọn mà định mọn. Nàng không ngừng gật đầu. Ngài là đại lão, ngài yêu xưng hô như thế nào đều có thể. Gọi ta cậu đàn đều được. Tô Tiểu Ngọc mặc dù lòng tràn đầy tâm thần bất định, nhưng là nghiệp vụ hay là như thường lệ hoàn thành. Nàng mang theo Đỗ Phương, tại cao ốc độ mộng từ trên xuống dưới 43. Thay Đỗ Phương hoàn thành thân phận nghề nghiệp đăng ký, cơ sở phúc lợi nhận lấy, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội các loại. Thuận tiện còn nhận lấy một chút độ mộng sư nên có trang bị. Một kiện quá gối màu đen dài khoản áo khoác, một cái in độ mộng sư hiệp hội tiêu chí điện thoại, một thanh phát ra ánh kim loại súng lục nhỏ. Đỗ ca, đây là độ mộng sư hiệp hội chỗ nguyên bộ chế thức quần áo, xuất hành công đoạt mộng thai nhiệm vụ thời điểm, cần mặc áo khoác có nhất định phòng hộ tác dụng, có thể ngăn cản trong mộng thai sinh ra tinh thần phóng xạ. Tô Tiểu Ngọc cho Đỗ Phương giới thiệu cơ sở trang bị. Đỗ Phương nuốt nuốt điện thoại, trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên. Đây là độ mộng sư hiệp hội đặc chế điện thoại, cùng trên thị trường lưu hành phổ thông điện thoại khác biệt, tín hiệu mạnh hơn, ngoài ra còn có căn cứ vào mộng linh tìm kiếm cùng định vị công năng. Khi phụ cận xuất hiện mộng thai thời điểm, điện thoại sẽ xuất hiện tin tức nhắc nhở, ngài nếu là ở trong mộng thai mất liên lạc, điện thoại cũng sẽ lập tức phản hồi cùng đưa tin về độ mộng sư hiệp hội. Một chút đê dai mà ma, điện thoại ngẫu nhiên cũng có thể dò xét ra tới làm ra phản hồi, nhưng đại đa số thời điểm cũng không quá chuẩn, cần độ mộng sư tự hành phán đoán, cho nên không cần quá độ ỷ lại điện thoại. Về phần súng ngắn, thuộc về nhân tạo cấm kỵ khí, ẩn chứa yếu ớt mộng linh năng lượng, có thể mang theo nhập mộng cảnh, có nhất định lực sát thương, nhưng đối với ngài mà nói, chỉ là dệt hoa trên gấm đồ vật. Tô Tiểu Ngọc cười rạng rỡ cho Đỗ Phương giới thiệu. Sau đó, Tô Tiểu Ngọc móc ra chính mình độ mộng điện thoại, tay run run cùng Đỗ Phương lẫn nhau tăng thêm sổ truyền tin. Đỗ ca, ngài đến nhớ kỹ ngày mai đến cao ốc Độ Ngộng, đi Trương đội trưởng chỗ Dã Hỏa tiểu đội đưa tin. Tô Tiểu Ngọc nhắc nhở. Đỗ Phương miệng đầy đáp ứng. Sau đó, Đỗ Phương một tay nhấc lấy tân lĩnh chế ngự áo khoác, một tay nắm vui vẻ nhảy nhót lạc lạc rời đi cao ốc đón xe về nhà. Cả người có loại hoảng hốt cùng cảm giác không chân thật. Phản phất hắn không phải đến cao ốc Độ Ngộng, mà là đi dạo một chuyến thương trường giống như. Biệt thự sang trọng cửa sắt chậm rãi mở ra, tiếng động cơ tiếp tục phát ra hoành minh. Một cỗ xe con màu đỏ lái vào, cuối cùng đứng tại trong gara. Thay đổi rõ ràng áo khoác Lâm Lưu Ly dẫm lên cao gót, đi xuống xe, nàng mang theo kính râm, mặc âu phục nhỏ, cả người lộ ra 10 phần già dặn. Xuống xe, nàng mới là nhấn xuống trong lỗ tai đút lấy tai nghe Bluetooth, kết nối thông tin. Xác định chưa? Trong tai nghe, thanh âm trầm thấp vang lên. Lâm Lưu Ly đi ra nhà để xe, xe eo thon mảnh khảnh, môi đỏ khẽ mở. Hắn có được vô hạn mộng linh, xác định chính là hắn. Mục tiêu chính là đoạt thần. Lâm Lưu Ly lạnh lùng nói. Trong tai nghe, trầm mặc hồi lâu, sau đó, có nặng nề tiếng cười truyền ra. Rốt cục xác định, quả nhiên là hắn. Từ quỷ giai cựu phẩm trong ngộng thai sống sót người sống sót, làm sao có thể một chút đặc thù đều không có. Hắn quả nhiên là đọa thần sứ giả. Không tiếc bất cứ giá nào, kéo hắn nhập tổ chức. Tổ chức sẽ cho ngươi điều động một vị giúp đỡ. Ngươi tại thời khắc tất yếu, có thể hy sinh hết thảy. Trong hai nghe thanh âm có chút hưng phấn, thậm chí cuồng nhiệt cùng cố chấp. Bất quá, đối với lời nói này, Lâm Lưu Ly chỉ là phủi bên dưới môi đỏ. Sau đó, lạnh lùng chặt đứt thông tin. Nói đều không có về một câu. Đinh. Lầu 13 đến rồi. Nương theo lấy trong thang máy du dương điện tử giọng nữ. Đỗ Phương nắm lạc lạc, thắng lợi trở về đến nhà. Đem chứa tây trang màu đen cái túi đặt ở trên ghế salon, để lạc lạc trong phòng khách chơi đùa, Đỗ Phương tiến vào trong phòng bếp, bắt đầu là lạc lạc nấu nướng mỹ thực. Có lẽ là vì chúc mừng. Đỗ Phương đêm nay làm đồ ăn, càng thêm phong phú. Canh đậu hũ đầu cá, thịt kho tàu, tôm chín khúc hầm dầu. Đỗ Phương trùng nghệ không tính tinh xảo, nhưng là dù sao một người sinh sống thật lâu, đồ ăn thường ngày nấu nướng trình độ cũng coi là luyện được. Một người thời điểm, thức ăn ngon nấu nướng, xem như một loại đơn giản tình cảm ký thác. Lạc lạc ngồi xổm ở trên ghế, đẹp đẽ như chuyện cổ tích công chúa giống như trên khuôn mặt, tràn đầy hạnh phúc thần sắc. Một ngụm hầm dầu tôm chín khúc, một ngụm thịt kho tàu. Lạc lạc ăn miệng đầy là nước. Thân tình, lạc lạc 78100. Kết thúc một trận giản dị tự nhiên cơm tối, cùng lạc lạc thân tình lại lần nữa lửa nóng một đâu, càng đi về phía sau, thân tình đáng giá kéo lên liền càng phát khó khăn. Khoảng cách mục tiêu nhỏ 90 điểm ngược lại là còn có chênh lệch không nhỏ. Đỗ Vương thậm chí có chút chờ mong, cùng lạc lạc thân tình trèo đến viên mãn sau sẽ phát sinh cái gì. Sau bữa cơm chiều, lạc lạc ngồi ở trên ghế salon, đùa bỡn con rối con lợn nhỏ màu hồng kỳ. Đỗ Vương thì là xoa xoa tay, tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn đổi lại áo khoác màu đen, đối với gương toàn thân lênh hay. Dáng người rong ròng cao, phối hợp hiên ngang áo khoác màu đen, có chút dơ lên gương mặt, kết hợp ánh mắt sắc bén, Đỗ Vương chỉ cảm thấy đẹp trai đều muốn tràn ra tấm gương. Bắt lấy mặc dù ngắn, nhưng rất thô xuống ngắn. Đỗ Vương khuôn mặt lạnh lùng, giống như là không có tình cảm sát thủ, đối với mình trong gương chậm rãi dơ thương. Bảnh. Đỗ Vương làm ra khẩu hình, phát ra âm thanh. Ngu xuẩn phạm thì nha. Trên ghế salon, lạc lạc trừng mắt mảnh khảnh hai chân, nhìn vẻ mặt tự luyến Đỗ Phương, phát ra lạc 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 tiếng cười. Đỗ Phương quay người, xù mặt, nghiêm túc nói, nén cười. Lạc lạc mí môi, khuôn mặt nhỏ chợt bỏ bừng. Trong tay dùng sức quật cùng dắt con lợn nhỏ con rối kỳ, càng nghẹn, càng là nhịn không được phát ra tiếng cười. Đỗ Phương cũng vui vẻ. Một tay chống nạnh, một tay nhìn xem phát ra ánh kim loại xuống ống. Phát ra trầm thấp tiếng cười. Trong phòng khách, hai cha con, một lớn một nhỏ tiếng cười dần dần vui sướng cùng làm càn. Chương 19, hiểu một chút xíu cấm kỵ khí điều khiển. Buổi tối này, Đỗ Phương mất ngủ, kích động mất ngủ, khó mà chìm vào giấc ngủ. Thu được chính mình tha thiết ước mơ nghề nghiệp, nội tâm kích động khó mà phóng thích, chỉ có thể dựa vào giấc ngủ đến đổi. Ngày thứ hai, Đỗ Phương đỉnh lấy mắt quần thâm, rời giường cho lạc lạc làm điểm tâm. Bữa sáng bánh mì nướng, phối hợp một chén sữa bò nóng cùng ái tâm trứng tráng. Ăn sáng xong, Đỗ Phương đổi lại trang phục nghề nghiệp, bên trong trắng sấn, áo khoác màu đen. Áo khoác trong túi thì là cất kim loại súng ngắn cùng điện thoại. Phối hợp màu xanh thẳm quần jean cùng giày cà vạt, thần thanh khí sảng nắm mặc vào váy xếp nếp, đầy cõi lòng mong đợi lạc lạc, cùng đi ra khỏi cửa chính. Lạc lạc hoàn toàn như trước đây chờ mong đi ra cửa chính. Ngày mùa thu ánh nắng vừa vặn, ấm áp mà nhu hòa, vẩy lên người, giống như là có vô số song tay nhỏ tại nhu hòa lấy. Vừa đi ra cư xá, Đỗ Phương chính là sức sở. Bởi vì, cổng khu cư xá ngừng lại một cỗ màu đen cụt vẹ, một đạo thân ảnh quen thuộc, chính ngồi xổm ở bên đường, lắm điều lấy một bát bún ốp. Có lẽ là thấy được Đỗ Phương. Tô Tiểu Ngọc nhãn tình sáng lên, há to mồm, ra tốc đem phấn cho nói đủ. Đỗ ca. Tô Tiểu Ngọc nhẹn miệng cười, mang theo miệng đầy mỡ đông, chào hỏi. Đập vào mặt trùng kích hương vị để Đỗ Phương sắc mặt có chút cứng ngắc. Lạc lạc nghiêng đầu nhìn xem Tô Tiểu Ngọc, nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng đậm. Phạm tỷ giống như bị hun đến nữa nha. Muốn hay không kéo xuống a gì? Ăn điểm tâm. Bữa sáng liền mì cay hương vị nặng như vậy a. Đỗ Phương miễn cưỡng cười một tiếng. Tô Tiểu Ngọc ca miệng bị cay môi đỏ, cười nói, đúng đâu, đã sớm tại cổng khu cư xá chờ Đỗ ca, đói bụng, trước hết cả một bát mì cay. Tô Tiểu Ngọc tựa hồ tiếp nhận vận mệnh, tâm tính bình thản rất nhiều, rất nhanh thay vào thân là trợ lý nhân vật bên trong. Lắm điều tốt. Lần sau đừng lắm lời. Đỗ Phương nghĩ, chỉ Lạc Lạc, nói ra, Lạc Lạc nói quán nhỏ bên cạnh bún đúc không sạch sẽ, dễ dàng ăn bị đau bụng. Tô Tiểu Ngọc nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Lạc Lạc, mì cay khoái hoạt, đột nhiên liền không có. Cuối cùng không chống đỡ được cái kia bị chi phối sợ hãi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Tiểu Ngọc lập tức lấy ra tản ra hương thơm khăn tay lau miệng, dùng nước khoáng tốc miệng, thậm chí nhe răng phun ra xịt nước hoa. Đem lực trùng kích kia 10 phần vị, cưỡng ép xuống. Tô Tiểu Ngọc ân cần kéo cửa xe ra, tách ra nụ cười sán lạ. Đỗ ca, mời lên xe. Tô Tiểu Ngọc ân cần nói. Lạc Lạc, cũng tới xe a. Do dự một chút, nàng đối với Đỗ Phương không khí bên người cười rạng rỡ nói. Nàng hôm qua liền từ Trần Hy Châu ấy vào tay trải qua, biết ứng đối ra sao loại tình huống này. Nàng nhìn không thấy Lạc Lạc, nhưng không trở ngại nàng liếm a. Đỗ Phương cười cười, mang theo Lạc Lạc ngồi xuống xếp sau. Tô Tiểu Ngọc lên xe, khởi động xe cộ, quay xuống cửa sổ xe, để bốn ốc hương vị xua tan một chút. Động cơ gào thét, xe cộ trong nháy mắt lái ra, hướng phía cao ốc độ ngộng mà đi. Tô Tiểu Ngọc ghim già dặn bím tóc đuôi ngựa, lái xe rất ổn. Đỗ Phương đánh ra xem xét liền bất tiện nghi xe cộ đồ vật bên trong, có chút hâm mộ nói, xe này không rẻ a. Vẫn được, trong nhà cho mua, ta bình thường kỳ thật không thế nào ưa thích lái xe, đều là lái một xe đổi một cỗ. Tô Tiểu Ngọc xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn Đỗ Phương một chút, trong lòng không khỏi khẽ động, Đỗ ca ưa thích. Có thể đưa ca a. Này làm sao có thể? Đỗ Phương vội vàng trừng mắt khoát tay. Cái gì gia đình a, mấy trăm ngàn xe, nói đưa liền đưa. Ngươi dám đưa, ta còn thực sự không dám thu đâu. Đừng khách khí a Đỗ ca, trong nhà còn có mấy chiếc xe đâu. Tô Tiểu Ngọc cười sán lạ. Đỗ Phương, đây chính là kẻ có tiền hào khí a. Quả nhiên là nghèo khó hạn chế tưởng tượng của hắn. Ngồi tại Đỗ Phương bên cạnh Lạc Lạc, lại lần nữa sai lệch bên dưới đầu, nhìn xem Tô Tiểu Ngọc, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. A Di giống như để vạ tỷ bị đâm tâm đâu. Muốn hay không cắm bảo A Di đầu. Tô Tiểu Ngọc không quan tâm tiền nhiều nam nhân, đó là bởi vì trong nhà nàng thật tiền nhiều. Nàng có thể nhập độ mộng sư bên trong thể chế làm việc, đó là giấc mộng của nàng, nếu không nàng sớm đã bị kéo trở về kế thừa gia tộc sản nghiệp. Đương nhiên, bây giờ kẻ có tiền rất nhiều cũng đều ưa thích đem người nhà an bài tại độ mộng sư trong hiệp hội làm việc, đó là thân phận và địa vị biểu tượng. Thời đại này, tiêu điểm chính là độ mộng sư. Đi vào cao ốc độ mộng. Sau khi đậu xe xong, Tô Tiểu Ngọc ở phía trước dẫn đường, mang theo Đỗ Phương tiến về trường trưởng Lâm Trô Gia Hỏa tiểu đội phòng làm việc. Mỗi một chi đăng ký lệnh bài tiểu đội, tại cao ốc độ mộng đều có chuyên môn phòng làm việc. Đinh, tầng 16 đến. Đi ra thang máy. Tô Tiểu Ngọc ở phía trước dẫn đường, nàng hôm nay không tiếp tục mặc nghề nghiệp váy, dù sao, công tác của nàng phát sinh điều hành, đồng phục trên người cũng phải bỏ. Thân là trợ lý nàng, Đỗ Phương nếu là không có quá mức cưỡng chế trang phục yêu cầu, nàng ăn mặc liền có thể tùy ý điểm. Giá hỏa tiểu đội tại Kim Lăng thị, thuộc về thập đại độ mộng sư một trong tiểu đội, thu hoạch được ngân bài bình xét cấp bậc, tiểu đội cao nhất thành tích là một mình công đoạt quỷ giai lục phẩm mộng 2, tại Kim Lăng thị thuộc về phi thường tiểu đội ưu tú. Tô Tiểu Ngọc cho Đỗ Phương giới thiệu giá hỏa tiểu đội tin tức. Đỗ Phương chăm chú lắng nghe, đây cũng là hắn lần thứ nhất biết được đến giá hỏa tiểu đội thành tích. Mỗi một chi độ mộng sư tiểu đội thành viên chính thức số lượng cũng không nhiều, căn cứ nghề nghiệp nhu cầu, coi trọng một cái cân bằng. Càng là cường đại độ mộng tiểu đội, nhục thân, nghiệp lực cùng lĩnh vực ba loại nghề nghiệp độ mộng sư thiếu một thứ cũng không được, đương nhiên, lĩnh vực hình độ mộng sư càng nhiều càng tốt, dù sao tương đối khan hiếm, chân chính có thể chiêu mộ được lĩnh vực hình độ mộng sư tiểu đội vô cùng ít ỏi. Tô Tiểu Ngọc nói ra. Cái kia, Tiểu Ngọc, toàn bộ Kim Lăng có bao nhiêu chi độ mộng sư tiểu đội? Đỗ Phương hiếu kỳ hỏi. Tô Tiểu Ngọc ở phía trước dẫn đường, nàng bản thân chính là người bên trong thể chế viên, vấn đề này nàng thật đúng là trả lời đi lên. Nếu là bao gồm những cái kia không bài tiểu đội, có chừng 5-600 chi. Nhưng chỉ tính chính thức treo bảng tên tiểu đội nói, tổng cộng liền 66 chi, trong đó đại đa số đều là đồng bài. Tô Tiểu Ngọc nói. Đỗ Phương sững sờ, treo bảng tên tiểu đội ít như vậy. Thiếu a. Kỳ thật tính rất nhiều, có thành thị. Treo bảng tên tiểu đội khả năng đều đụng không ra 10 chi. Độ mộng sư phía quan phương hiệp hội đối với tiểu đội lệnh bài cấp cho rất khắc nghiệt. Tô Tiểu Ngọc nói ra. Cao ốc độ mộng tổng cộng tầng 88, mà mỗi một chi treo bảng tên tiểu đội đều có thể thu hoạch được khu làm việc quyền sử dụng, cái này tầng thứ 36 cả tầng càng là dã hỏa địa bàn. Tô Tiểu Ngọc tiểu nói này, Đỗ Phương liền bỗng nhiên hiểu được vì cái gì treo bảng tên tiểu đội ít như vậy. Dù sao, thời đại này, giá phòng đắt kinh khủng. Mà Tô Tiểu Ngọc vừa nói xong, nơi xa liền xuất hiện thân ảnh quen thuộc. Đỗ Phương nắm Lạc Lạc, hành lang cuối môn hộ đột nhiên mở ra, ngậm lấy điếu thuốc Trương Trường Lâm trải lấy chia 37 đầu bóng, mặc áo khoác màu đen đi ra. Trần Hy cũng mặc áo khoác màu đen, non nớt đồng nhan bên trên, mang theo mấy phần nghiêm túc. Lần lượt, còn có mấy bóng người theo sát phía sau. Đỗ Phương khẽ giật mình. Tô Tiểu Ngọc cũng có chút sửng sốt. Đỗ Phương mặc dù là vô hạn mộng linh, nhưng là chưa từng thức tỉnh năng lực đặc thù, chỉ có thể sử dụng cấm kỵ khí, vẫn như cũ thuộc về độ mộng sư thực tập. Cái này giã hỏa thành viên toàn thể xuất động, hoan nghênh một vị độ mộng sư thực tập. Cái này hoan nghênh chiến trận có chút lớn a. Bất quá Tô Tiểu Ngọc rõ ràng nghĩ lầm, bởi vì một cố đập vào mặt cảm giác áp bách để Tô Tiểu Ngọc lập tức bác bỏ ý nghĩ của mình. Trương Trường Lâm ngậm lấy điếu thuốc, ánh mắt rơi ở trên người Đỗ Phương. Tới. Đỗ Phương gật đầu. Tới vừa vặn, tiểu đội vừa vặn nhận được một trận mộng thai cầu viện, chuẩn bị làm nhiệm vụ, cùng một chỗ đi. Theo sát ta. Đây coi như là ngươi lần thứ nhất lấy độ mộng sư thân phận xuất công, cũng là cùng tiểu đội rèn luyện cơ hội, xem thật kỹ, hảo hảo học, tích lũy một chút kinh nghiệm. Trương Trường Lâm hay là rất xem trọng Đỗ Phương. Mặc dù Đỗ Phương không có thức tỉnh năng lực đặc thù, nhưng là có được vô hạn ngọc linh, dù là chỉ là điều khiển cấm kỵ khí, cũng có thể hình thành không tệ trợ lực. Nghi thức hoang nên cái gì, chờ nhiệm vụ kết thúc trở về cho ngươi bổ sung. Trương Trường Lâm vô Đỗ Phương bả vai, nói, ta, Trương Trường Lâm, Giã Hỏa tiểu đội đội trưởng, niệm lục song tu, tay chủ công. Sau đó, xài bước đi ra, áo khoác và táo phiêu đãng, hắn giơ tay lên, vỗ tay phát ra tiếng, cười nói, bọn tiểu nhị, cùng người mới tự giới thiệu mình một chút. Mấy đạo nhân ảnh cười đi qua Đỗ Phương cùng Tô Tiểu Ngọc bên người. Một vị dáng người biến dạng, tròn vo cùng cái bóng giống như mập mạp, cười tủm tỉm nói, Triệu Lộc, Giã Hỏa tiểu đội đội viên, nhục thể hình độ mộng sư, chủ phòng. Một vị áo khoác màu đen dưới, còn phủ lấy đẹp đẽ màu hồng âu phục, mặc màu hồng dày da gầy yếu tao khí nam tử, sóng mắt lưu chuyển, nắm nuốt một đóa màu trắng hoa hồng. Đi đến Đỗ Phương trước mặt, ngửa đầu nhìn qua Đỗ Phương khuôn mặt, ôn nhu như nước giống như nói ra, Tô Cửu Mệnh, Giã Hỏa tiểu đội phó đội trưởng kiêm người quản lý, nghiệp lực hình độ mộng sư, phó công. Trần Hy bên người, một vị nhuộm đầu đầy tóc đỏ, mang theo đen khung mắt kiểu to, trong miệng nhai lấy kẹo cao su, phun ra cái vỡ tan bong bóng, tiểu siêu miệng đầy không phải chủ lưu thiếu nữ, hướng phía Đỗ Phương miệng méo cười một tiếng, Tư Nam, Giã Hỏa tiểu đội thành viên, nhục thể hình độ mộng sư, chủ xuống ống. Cuối cùng, còn lại một cái. Trần Hy yếu ớt nhìn xem Đỗ Phương. Trần Hy, Giã Hỏa tiểu đội thành viên, nghiệp lực hình độ mộng sư, phụ trách trị liệu, chiến đấu phụ trợ, tình báo phân tích, mộng thai phong hiểm ước định, cấm kỵ khí định vị. Đỗ Phương. Nguyên lai, Trần tiểu thư. Như thế tài giỏi. Một bên tóc đỏ Tư Nam trực tiếp kéo lại Trần Hy cổ, cười đánh gây Trần Hy lời nói, "Tiểu Hy Hy à, ngươi nói thẳng ngươi phụ trách hậu cần, phong hào hậu cần đại tổng quản không phải?" Trần Hy ha to miệng, nàng muốn tại đại lao trước mặt giới thiệu có phong cách một chút ta. Giới thiệu. Từ đó kết thúc. Năm người, năm vị độ mộng sư chuyên nghiệp, phong cách khác biệt, chức năng khác biệt, nhưng lại hợp thành một chi ưu tú ngân bài tiểu đội. Trương Trường Lâm ngậm lấy điếu thuốc, quay đầu nhìn về phía Đỗ Phương. Đám người cũng đều nhìn về phía Đỗ Phương. Trong lúc mơ hồ, trong không khí phảng phất có vô hình mộng linh uy áp đang chậm rãi chạy xuôi cùng khuếch tán. Bầu không khí tiêu điểm, trong nháy mắt toàn bộ hội tụ ở trên thân Đỗ Phương. Chờ đợi Đỗ Phương tự giới thiệu. Mới vừa vào chỗ làm việc Đỗ Phương có chút ít khẩn trương. Hắn quay đầu mắt nhìn nắm Lạc Lạc ngẩng lên khuôn mặt nhỏ tinh xảo, nhìn qua Đỗ Phương. Đỗ Phương tâm đột nhiên liền bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn xem Trương Trường Lâm bọn người, mặc dù hơi có chút quấn bách, nhưng vẫn là chăm chú mở miệng. Đỗ Phương, Đại học Kim Lăng Đại học năm 2 học sinh, Giã Hỏa tiểu đội người thứ 6, độ mộng sư thực tập, năng lực hiểu một chút xíu cấm kỵ khí điều khiển. Xin nhiều chỉ giáo. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, mục mị hương vị cảm tạ TH không mà theo gió minh chủ. Đây là Đỗ Phương lần thứ nhất toàn diện nhận thức đến Giã Hỏa tiểu đội thành viên. Trương Trường Lâm, Trần Hy, Triệu Lộc, Tư Nam, Tô Cửu Mệnh. Tổng cộng 5 người, 5 vị khác biệt phong cách độ mộng sư. Trên thực tế, vẹn vẹn từ bọn hắn ăn nói liền có thể nhìn ra điểm khác nhau điệu tính. Tỷ như Tô Cửu Mệnh, nhặt một đóa hoa hồng trắng, mặc màu hồng âu phục, từ trong đến ngoài tản ra một cô nương tình cùng táo kình. Triệu Lộc, nhìn qua bình thản cùng chất phác, nhưng là trong mắt nhỏ lóe ra khôn khéo. Tư Nam vị này tóc đỏ tiểu tỷ tỷ thì càng không cần nói, nhiễm máu me đầy đầu đỏ tóc, kinh điển không phải chủ lưu. Xin nhiều chỉ giáo. Đỗ Phương tự giới thiệu xong, nắm Lạc Lạc, có chút túi đầu. Làm cái người mới, là mới gia nhập đội ngũ chỗ làm việc manh tần, Đỗ Phương duy trì lấy nên có khiêm tốn cùng cung kính. Tốt, đều đơn giản nhận biết qua, một chút năng lực đặc thù các loại cụ thể giới thiệu, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau lại mảnh trò chuyện, hiện tại chúng ta xuất phát tiến về mộng thai địa điểm. Trương Trường Lâm bóp tắt khói, mở miệng nói ra. Còn lại mấy vị đội viên, đối với Trương Trường Lâm hay là rất tín phục, đều là không có mở miệng nói cái gì. Đỗ Phương, đuổi theo. Trương Trường Lâm để một câu, sau đó một đoàn người liền hướng phía thang máy vị trí đi đến. Đỗ Phương nắm Lạc Lạc, theo bản năng liền đuổi theo. Đột nhiên, hắn tựa hồ cảm thấy mình quên lãng thứ gì. Tô Tiểu Ngọc an tĩnh đứng tại chỗ, nhìn xem đi xa đám người, móp méo miệng, nàng vừa định há mồm tự giới thiệu. Mặc dù nàng chỉ là người phụ tá, nhưng trợ lý không nhân quyền sao? Trợ lý liền không cần tự giới thiệu sao? 30 năm Hà Đông, 30 năm. Thôi được rồi. Tô Tiểu Ngọc nhìn xem sắp đóng lại cửa thang máy, vội vàng chạy chậm đứng lên. Ngồi thang máy, một đường hạ xuống đến thua một tầng. Cửa thang máy vừa mở ra, ánh vào Đỗ Phương tầm mắt, chính là lít nha lít nhít, bỏ neo tại chỗ đậu xe bên trong xe sang trọng. Trương Trường Lâm một lần nữa từ trong hộp thuốc lá rũ ra một điếu thuốc, tựa hồ phát hiện Đỗ Phương trong mắt mới lạ, thản nhiên nói, có phải hay không cảm thấy rất mục nát? Bất quá, độ mộng sư mặc dù là nhân viên chính phủ, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ một chút. Nhiệm vụ của chúng ta, lúc nào cũng có thể đứng trước tử vong, cho nên, tiền tài đối với chúng ta mà nói sớm dùng sớm hưởng thụ. Đỗ Phương nắm Lạc Lạc, tâm tình đột nhiên liền kích động lên. Quả nhiên, trở thành độ mộng sư quả nhiên là phát tài con đường. Tiểu Đỗ, biết lái xe hai bánh sao? Trương Trường Lâm quay đầu nhìn về phía Đỗ Phương, hỏi. Đỗ Phương khẽ giật mình. Cùng hưởng xe đạp tính sao? Tại sao muốn mở hai bánh? Đỗ Phương nghi hoặc hỏi. Hai bánh không dễ dàng cả xe. Trương Trường Lâm cười một tiếng, Cửu Mệnh, người mới này mang cho ngươi, hảo hảo che chở hắn. Tô Cửu Mệnh, cũng chính là vị kia mặc màu hồng tây trang nam tử, đem hoa hồng trắng cẩn thận từng ly từng tí cắm ở âu phục trước ngực túi, nghe nói lời nói, hướng phía Trương Trường Lâm phong tình vạn trùng liếc một cái. Nhìn ngươi tử dạng kia, lại kín đáo đưa cho ta. Trương Trường Lâm cười ha hả. Sau một khắc, phủi tay. Ba ba ba. Đột nhiên, cái này đến cái khác ánh đèn ở tầng hầm bên trong sáng lên. Nơi xa, từng chiếc bên cạnh nghiêng đặt nặng xe máy, tại dưới ánh đèn, lóe ra ánh kim loại. Đỗ Phương nắm lật lạc, không khỏi há to mồm, bị lóa mắt xe máy chỗ cháo luận mắt. Trương Trường Lâm các loại giã hỏa tiểu đội đội viên, nhao nhao lựa chọn một cỗ xe máy, phi thường đồng bộ vung lên áo khoác màu đen và áo, cất bước ngồi lên, đeo lên chắn gió mũ giáp. Oeng. Động cơ tiếng oanh minh ở tầng hầm chúng cái này liên tục nổ tung. Tiểu Đỗ Đỗ, đến, lên xe. Giã hỏa tiểu đội thành viên cũng phải có một cỗ xe máy, để cho tiện chạy tới mộng thai hiện trường, giành giật từng giây. Về phần hiện tại, Tô Cửu Mệnh hướng phía Đỗ Phương chọn lấy cái mỹ nhãn, nói ra, vòng lấy eo của ta. Không, không cần, ta ngồi ổn. Đỗ Phương lắc đầu cự tuyệt, thực sự không hiểu rõ, Tô Cửu Mệnh một người nam thế mà có thể như thế vũ mị. Cứ việc nội tâm có chút kháng cự, nhưng Đỗ Phương cuối cùng vẫn đeo lên chắn gió khơi mạo, ngồi lên Tô Cửu Mệnh xe. Cẩn thận một chút, tiểu ca ta rất nhanh. Ôm chặt nha. Tô Cửu Mệnh đội mũ, quay đầu nói. Ôm chặt rồi. Đỗ Phương cũng quay đầu, nói với Lạc Lạc. Tô Cửu Mệnh. Ân là tại nói với ta sao? A, nam nhân quả nhiên đều là khẩu thị tâm phi sinh vật. Thật sự là có ý tứ người mới. Tô Cửu Mệnh cười khẽ. Sau đó, đột nhiên vặn xuống chân ga, thoát khí ống khói sóng dâng lên. Mấy chiếc xe máy bỗng nhiên ở dưới đất trong phòng gào thét lái ra. Kim Lăng thị, trường cấp 3 nữ 01. Cấp 3 cửa ra vào, dây cảnh giới đã sớm kéo, trường học chung quanh, từng cái địa điểm cũng đều bị cầm trong tay súng ống cảnh vệ chỗ bố trí khống. Đem trọn tòa cấp 3 đều cho phong tỏa ở trong đó. Bên ngoài, một cố lại một xe cảnh sát bỏ neo, trên mặt đất, dùng vải trắng che từng bộ thi thể. Tại thi thể chung quanh, từng vị võ trang đầy đủ nhân viên cảnh sát cầm trong tay súng ống, sắc mặt nghiêm túc, sắp hiện ra trận phong tỏa, đem xem náo nhiệt người đi đường cùng cầm máy ảnh ở nơi đó chụp ảnh một đám chuyện tốt phóng viên cho ngăn cách ra. Cho dù là cái này mộng thai hoành hành thời đại, luôn có người không sợ chết. Húng chi là mộng thai loại này tai nạn, đối với rất nhiều truyền thông ngành nghề mà nói, chẳng khác gì là lưu lượng mật mã, chỉ cần cầm tới trước tiên tư liệu, viết ra bác người nhãn cầu tin tức bản thảo, tuyệt đối có thể thu cắt khổng lồ lưu lượng. Đối với không biết, thế nhân luôn luôn tâm hoài hiếu kỳ. Rầm rầm rầm, động cơ oanh minh thanh âm nổ vang, một cỗ lại một cỗ nặng xe máy chạy mà đến, mặc áo khoác màu đen thân ảnh nhao nhao từ nặng trên xe máy xoay người xuống. Đỗ Phương hái đi chắn gió mũ giáp, thật sâu thở ra một hơi. Đây chính là độ mộng sư nhiệm vụ xuất hành phương thức a. Trực tiếp tại trên cầu vượt, chặn lấy trường lòng trong dòng xe cộ trái xoay lại xoay, nơi nào có khe hở nhét ở đâu. Thật là nguy hiểm, không chú ý hạ giao thông quy tắc sao? Hái đi mũ giáp, nhìn về phía Lạc Lạc, Lạc Lạc ôm con rối con lợn nhỏ màu hồng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, phản phất ngồi xe máy hóng mát cực kỳ tốt chơi. Bác tỷ, chơi vui. Lạc Lạc về sau phải được thường chơi. Lạc Lạc ngẩng lên khuôn mặt nhỏ tinh xảo, nhìn xem Đỗ Phương, hưng phấn thẳng đập mạnh lấy hai chân. Đỗ Phương trên mặt phủ lên ôn nhu biểu lộ, không có vấn đề, bác tỷ về sau cũng sẽ có chính mình xe máy, liền có thể mang Lạc Lạc hóng gió. Ngang. Độ mộng tiểu đội mới đến rồi. Tiếp tục phong tỏa hiện trường, tiến hành giao tiếp, làm tốt công đoạn chuẩn bị. Buồn trang ngộng thai có chút quỷ dị, đem ký giả truyền thông khu trục, cấm chỉ bọn hắn lung tung đưa tin, cấm chỉ quay chụp. Nhân viên cảnh sát đội trưởng võ trang đầy đủ, đi tới Trương Trường Lâm trước mặt. Lẫn nhau đi quân lễ đằng sau, cảnh sát trưởng thẳng tắp cái eo, nghiêm túc nói, "Cảm ơn ngài đến." Trương Trường Lâm bóp tắt khói, nhìn Kim Lăng thị trưởng cấp 3 nữ 01 một chút, mở miệng nói, "Nói một chút tình huống cụ thể đi. Ta tiếp thu được tình báo là, trận này ngộng thai công đoạn nhiệm vụ đã có độ ngộng tiểu đội tiếp nhận. Dưới tình huống bình thường, quỷ giai ngũ phẩm trở xuống ngộng thai, đều chỉ sẽ do một chi tiểu đội phụ trách mới đúng." Cảnh sát trưởng hít sâu một hơi, khuôn mặt càng nghiêm nghị. Hắn nhận ra Trương Trường Lâm, Kim Lăng thị ngân bài tiểu đội giã hỏa đội trưởng. Buồn trang mộng thai, nguyên bản do Triệu Hách Tiên Sinh xuất lĩnh đồng bài tiểu đội phụ trách công đoạn, Triệu Hách Tiên Sinh tiểu đội đến mộng thai hiện trường về sau, đối với mộng thai đẳng cấp tiến hành khảo sát, căn cứ mộng linh ba động, trong mộng thai nhân số tử vong các loại, đối với mộng thai đẳng cấp tiến hành sơ bộ đánh giá là quỷ giai nhị phẩm. Cảnh sát trưởng nói ra. Mới quỷ giai nhị phẩm. Trương Trường Lâm nhíu mày lại, thấp như vậy, yếu như vậy mộng thai, cũng cần cầu viện. Mà cảnh sát trưởng nói đến đây, sắc mặt biến đến khó coi, bị mộng thai bao phủ nữ tử đệ nhất cao trung các học sinh cũng không xuất hiện nhân số tử vong, cho nên chỉ là vẹn vẹn căn cứ mộng linh ba động bình xét cấp bậc. Nhưng là Triệu Hách Tiên Sinh xuất lĩnh đội viên của hắn tiến vào trong mộng thai sau, toàn bộ hy sinh. Tại Trương Trường Lâm cùng khẩn trương thương lượng thời điểm, Trần Hy, Tư Nam các loại giã hỏa tiểu đội thành viên đã từ trên xe máy chuyển ra công cụ bố liệt ra, chuẩn bị đối với mộng thai tiến hành trên số liệu thăm dò cùng dò xét. Triệu Lộc cùng Tô Cửu Mệnh đến hiện trường về sau đều tiến nhập trạng thái trợ giúp Trần Hy cùng một chỗ bố trí công cụ, bọn hắn phối hợp rất tốt, hiển nhiên không phải lần đầu tiên ứng đối mộng thai công đoạn trước thăm dò chuẩn bị. Tất cả mọi người bể bộn nhiều việc, cũng rất chuyên nghiệp. Tô Tiểu Ngọc cưỡi chính là Trần Hy xe, lần thứ nhất tiến hành mộng thai công đoạn nhiệm vụ, để nàng cảm giác rất kích thích. Nàng tốt xấu là một vị hạ vị độ mộng sư, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút chờ mong. Nhưng là, đến hiện trường đằng sau, nhìn xem bận rộn cùng chuyên nghiệp đám người, nàng có vẻ hơi không hợp nhau, ngay cả nửa điểm bận bịu đều không thể rút. Tô Tiểu Ngọc quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa, lẻ loi trơ trọi đứng thẳng, duy trì lấy dắt tay tư thế, có chút há mồm, mặt mũi tràn đầy mộng bức Đỗ Phương. Đỗ Phương bộ dáng cho nàng một đâu đâu an ủi. Nguyên lai, cũng không phải là chỉ có một mình nàng lộ ra dư thừa cùng không chuyên nghiệp. Giờ này khắc này, Đỗ Phương quay đầu, nhìn xem ngửa đầu nhìn về phía hắn, đẹp đẽ khắp khuôn mặt là nhảy cẫng hoan hô lạc lạc. Quả nhiên là một mặt một bức. Phạm tỷ phạm tỷ. Lạc lạc giống như ngửi thấy mùi mị hương vị. Chương 21, làm cái vật biểu tượng. Triệu Hách tiểu đội, toàn bộ hy sinh rồi. Trương Trường Lâm sắc mặt hơi chậm lại, có chút chút không thể tưởng tượng nổi nhìn về hướng cảnh sát trưởng. Triệu Hách xuất lĩnh độ ngộng tiểu đội, mặc dù chỉ là đồng bài tiểu đội, nhưng là thực lực tổng hợp cũng không yếu, Triệu Hách tự thân cũng là một vị tư thâm trung vị độ ngộng sư. Chỉ là quỷ giai nhị phẩm ngộng hai, làm sao lại để một chi đồng bài tiểu đội toàn quân bị diệt? Cảnh sát trưởng sắc mặt tràn đầy đắng chát. Xin mời hướng bên này. Cảnh sát trưởng mang theo Trương Trường Lâm đi tới một mảnh vải trắng che giấu thi thể vị trí, xốc lên vải trắng, từng bộ mở to mắt, trong ánh mắt vằn vện tia máu thi thể hiện ra ở trước mặt của hắn. Người cầm đầu chính là Trương Trường Lâm chỗ nhận biết đồng bài tiểu đội trưởng Triệu Hách. Ai? Trương Trường Lâm cho thi thể đắp lên vải trắng, đứng người lên, từ trong hộp thuốc lá rũ ra điếu thuốc, ngậm lên miệng. Không có điểm đốt khói, Trương Trường Lâm cau mày, quay đầu nhìn về hướng trường cấp 3 nữ 01. Cảm giác của hắn chậm rãi quyết tán, trên thân trong lúc mơ hồ có một cỗ ngộng linh ba động tuôn ra. Tại trong tầm mắt của hắn, cả tòa nữ tử cấp 3 tựa hồ cũng trở nên bóp méo đứng lên, giống như là có một đoàn mông lung sương mù xám bao phủ cả tòa trường học. Làm ngộng thai không sai. Ngộng linh ba động cũng không tính mạnh, đích thật là quỷ giai nhị phẩm cấp độ thôi. Trương Trường Lâm thô sơ giản lược dò xét về sau, lông mày càng khóa chặt. Hắn quay đầu nhìn về hướng Trần Hy bọn người, chuẩn bị thăm dò, lấy đa trọng ngộng thai tiêu chuẩn đến khảo sát, trong vòng 10 phút ta cần kết quả. Trương Trường Lâm hô, thu đến. Trần Hy bắt đầu gậy công cụ, nghiêm túc đáp lại. Không chỉ là Trần Hy, cho dù là cười hì hì không phải chủ lưu thiếu nữ tư nam đều cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Đa trọng ngộng thai cũng có thể xưng là ngộng trong ngộng, ngộng thai bên trong còn cất giấu ngộng thai. Nhưng là muốn xuyên thấu qua cái thứ nhất ngộng thai, dò xét đến cái thứ hai mộng thai tình huống phi thường khó khăn, cho nên tựa như là cái mở hộp ngủ, rất coi trọng vật khí. Bên ngoài đeo cái này quỷ giai nhị phẩm mộng thai, có lẽ nội bộ mộng thai chỉ là quỷ giai tam phẩm, cũng hoặc là quỷ giai tứ phẩm. Âu hoàng một chút, nội bộ mộng thai là quỷ giai nhất phẩm cũng có thể. Nhưng nếu như phi tù một chút, nội bộ mộng thai cũng có thể là quỷ giai cửu phẩm. Vậy liên song con bê. Tích tích tích, dụng cụ tinh vi đang lóe lên. Mà tại Trương Trường Lâm nhắc nhở dưới, cảnh sát trưởng đem đám người lại lần nữa xô tan, đem phạm vi cảnh giới quyết trương, có thể làm cho một chi tiểu đội toàn quân bị diệt, dạng này mộng thai tuyệt đối không kém. Cảnh sát trưởng mặc dù không phải độ mộng sư, nhưng lại cũng trải qua nhiều lần mộng thai tác chiến, rất rõ ràng tiếp xuống nên làm những gì. Máy không người lái đem trường cấp 3 nữ không một bên trong hình ảnh truyền ra, tất cả học sinh đều hội tụ tại phòng học, cả đám đều nằm nhòi trên bàn học ngay tại viết lấy bài thi. Duy nhất may mắn chính là mỗi một vị học sinh sinh mệnh khí tức cũng còn tính bình ổn, mặc dù đang nằm mơ nhưng cũng chưa chết đi, cũng không có xuất hiện trong mộng thai tử trạng chiếu rọi tại trong hiện thực tình huống. Báo cáo. Trước mắt cuốn vào mộng thai 13.420 vị học sinh, tạm không có người xuất hiện tử vong. Căn cứ trước một chi độ mộng tiểu đội do mộng phản hồi hình ảnh, mộng thai phạm vi bao trùm, cùng cuốn vào học sinh tử vong tốc độ, nhưng đối với trước mắt mộng thai đẳng cấp làm ra ước định, sơ bộ xem xét trận này mộng thai là quỷ giai nhị phẩm cấp. Mộng thai danh hiệu kéo dài trước tiểu đội đề danh, tạm định là trường thi huyết sắc. Căn cứ mộng linh ba động cấp độ sâu phân tích, lần này mộng thai là song trọng mộng thai. Trần Hy mặc áo khoác màu đen, lấy xuống hai nghe, đối với Trương Trường Lâm tiến hành báo cáo. Đội trưởng, song trọng mộng thai, phải chăng muốn thỉnh cầu tiếp viện? Chúng ta tạm thời không biết đệ nhị trọng mộng thai là bực nào cấp độ. Trần Hy nghiêm túc nói. Trương Trường Lâm mày nhíu lại thành chữ xuyên, hắn nhìn xem máy không người lái đưa lên trở về hình ảnh, nhìn xem cái kia từng cái duy trì lấy khảo thí bài thi tư thế các học sinh, phun ra một ngụm trọc khí. Cái này mộng thai, nếu thật là đa trọng mộng thai, đừng nhìn hiện tại không có người tử vong, nhưng có lẽ đến một cái thời gian tiết điểm, có thể sẽ chết một nhóm người lớn. Hướng Kim Lăng thị độ mộng sư hiệp hội phát ra tiếp viện thỉnh cầu. Mặt khác, chúng ta chuẩn bị một chút công đoạt mộng thai. Trương Trường Lâm nói ra. Đội trưởng. Một bên, chất phát tròn vo Triệu Lộc nhịn không được mở miệng. Lão Triệu, ta biết ngươi muốn nói cái gì, có thể đây là chúng ta thân là độ mộng sư chức trách. Trương Trường Lâm nói ra, hơn 1.000 cái tính mạng à, bọn hắn còn chưa có chết, nhưng là, một khi song trọng mộng thai trùng điệp, vậy cũng hứa chính là tử thần giáng lâm thời điểm. Chúng ta đợi lên tiếp viện, có thể. Bọn hắn đợi không được. Trương Trường Lâm ngậm lấy điếu thuốc, thản nhiên nói. Nơi xa, Tô Cửu Mệnh nhìn xem Trương Trường Lâm, bị thái cười một tiếng. Đội trưởng, lời nói này hơi bị đẹp trai nha. Trương Trường Lâm sờ lấy cái hốc, cười ha ha, ha 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 ha, là liếc. Ta cũng cảm thấy đẹp trai. Cười xong đằng sau, Trương Trường Lâm ra vẻ thâm thúy ngửa mặt 45 độ, vuốt vuốt áo khoác màu đen vào áo. Hắn đang đợi một trận gió. Tròn vo Triệu Lộc há to miệng, nói, không phải. Đội trưởng, ngươi không biết ta muốn nói. Ta là muốn nói. Lấy đội trưởng ngươi 10 lần đánh cược 9 lần thua, chơi đánh bài đều sờ không tới đại tiểu vương phi tù hấp thụ thể chất, mở mộng thai hộp ngủ cái gì, hay là thay người a? Ta sợ. Sợ ngài mở ra cái quỷ giai tiểu phẩm, thậm chí diệt thành giai cỡ lớn mộng thai. Triệu Lộc bờ môi đều đang run rẩy, nói: "Trương Trường Lâm, Tô Cửu Mệnh, người cái mập mạp chết bẩm, sẽ không nói tiếng người liền im miệng a." Trương Trường Lâm khí thuốc lá cũng làm lạt điều cho căn nước. Cái gì 10 lần đánh cược 9 lần thua? hắn đây chẳng qua là sai lầm. Tô Cửu Mệnh nhặt màu trắng hoa hồng, cười đến run rẩy cả người, "Ai nha, Lao Triệu à, ngươi có biết nói chuyện hay không? 10 lần đánh cược 9 lần thua, đội trưởng còn thắng nổi một ván." Trần Hy cùng Tư Nam cũng nhịn không được cười ra tiếng. Đỗ Phương nắm lật lạc, hơi lấy lại tinh thần, nhìn xem cười sán lạn giã hỏa tiểu đội các thành viên. Bọn hắn đây là đang buông lỏng cảm xúc, phóng thích áp lực. Song trọng mộng thai, cảm giác gáp bách là mãnh liệt nhất, bởi vì ai cũng không biết đệ nhị trọng mộng thai sẽ là thứ đồ quỷ gì, bọn hắn chơi đùa, chỉ là vì để áp lực giảm bớt một chút, càng có dũng khí giết vào mộng thai. Xã hội loài người yên ổn cùng hài hòa, không thể thiếu máu của bọn hắn cùng nước mắt. Có lúc, xông vào trước nhất tuyến mộng thai công đoạt tiểu đội, thật là rất để cho người ta kính nể một đám người a. Tô Tiểu Ngọc lông mi thật dài run rẩy, đứng tại Đỗ Phương bên người, có mấy phần hâm mộ và hướng tới. Trở thành đi ở đằng trước tuyến độ mộng sư, là giấc mộng của nàng. Đỗ Phương nắm lật lạc, ánh mắt cũng dần dần trở nên nhu hòa. Giã hỏa tiểu đội, có lẽ so với hắn trong tưởng tượng càng có tình vị một chút. Tốt, Lão Triệu nói đùa, mọi người đừng coi là thật, chuẩn bị một chút, chúng ta xuất phát. Trương Trường Lâm phủi tay, sau một khắc, cao giọng nói: Thu đến, thu đến, thu đến, thu đến. Giã hỏa tiểu đội các đội viên nhao nhao hét to đáp lại. Đỗ Phương cũng dự định đáp lại, bất quá, dám hé miệng, Trương Trường Lâm trực tiếp đánh gây hắn. Lần này mộng thai có ngoài ý muốn tình huống, ta chưa hẳn có thể bảo hộ ngươi an toàn, cho nên ngươi không cần tiến vào công đoạn, làm cái vật biểu tượng, ở tại bên ngoài, chờ chúng ta trở về. Trương Trường Lâm nhìn về phía Đỗ Phương, cười nói. Đỗ Phương muốn nói lại thôi. Nơi xa, Tô Cửu Mệnh đối với Đỗ Phương vũ mị cười một tiếng, nếu là chúng ta không về được, nhớ kỹ để nhập liệm sư cho ta trang vẽ xong xem chút, ta người này, chết như thế nào đều có thể, chính là không có khả năng xấu chết. Đỗ Phương đột nhiên cũng không biết làm như thế nào trả lời. Có phải hay không có chút quá khó xử người ta nhập liệm sư? Mà tại Đỗ Phương còn tại nghĩ thầm lấy trả lời như thế nào thời điểm. Trương Trường Lâm, Trần Hy, Triệu Lộc, Tư Nam cùng Tô Cửu Mệnh năm người người, liền nhau nhau võ trang đầy đủ, vượt qua dây cảnh giới, đứng lặng tại trường cấp 3 nữ không một cửa trường học. Năm người nhau nhau giơ tay lên, ngón tay chỉ mi tâm, hình ảnh như đá con đâm đầu xuống hồ sóng nước dập dờn. Mỹ mắt nặng nề khép kín. Mộng Linh phóng thích, do mộng vào sân. Chương 22, khảo thí là không thể nào khảo thí. Ngày đầu tiên, chết đi nữ hải, đầu góc của nàng bị lột hết ra, có lẽ nàng toán học thất bại. Ngày thứ hai, chết đi nữ hải, hai chân của nàng bị chặt mất rồi, có lẽ nàng chạy bộ thất bại. Ngày thứ ba, chết đi nữ hải, lỗ tai của nàng bị cắt đứt, có lẽ nàng thính lực thất bại. Ngày thứ tư, chết đi nữ hải, con mắt của nàng bị lột hết ra, có lẽ nàng vẽ tranh thất bại. Ngày thứ năm, chết đi nữ hải, đầu lưỡi của nàng bị cắt mất, có lẽ nàng ca hát thất bại. Ngày thứ sáu, chết đi nữ hải, hai tay của nàng bị chém rụng, có lẽ nàng đàn dương cầm thất bại. Ngày thứ bảy, những cái kia chết đi nữ hải, có lẽ sân trường phát thanh bên trong phát hình bài ca dao này, khủng bố mà yêu thương. Bầu trời nhan sắc là màu xám, tia sáng trở nên lờ mờ, đem trọn tòa sân trường đều bao phủ ở bên trong. Tiểu Phương cóng nặng nề túi sách, treo mắt cuốn thâm, đi ở sân trường trên đường nhỏ. Nàng ngẩng đầu, nghiêng hai lắng nghe xuống, hôm nay trường học làm sao phát ra như thế yêu thương ca dao. Tiểu Phương lắc đầu, đỉnh đỉnh nặng nề vô cùng túi sách, tiếp tục hướng phía lầu dạy học đi đến. 3 năm ban 1, đây là lớp học của nàng, cũng là toàn bộ năm đoạn ban hạng tốt một trong. Viết không hết làm việc, làm không hết đề mục, tái diễn nhân sinh. Trường học nhan sắc cũng giống như biến thành màu xám giống như. Mệt mỏi quá a, rất muốn nghỉ ngơi. Thế nhưng là, đủ loại khảo thí giống như là đuổi theo vội vàng roi, quất vào sau lưng, khu trục lấy nàng không ngừng học tập. Bước vào lớp, Tiểu Phương để sách xuống bao, có chút cổ quái nhìn bốn phía. Bởi vì, nàng phát hiện, hôm nay trong lớp, các bạn học tựa hồ cũng có chút cổ quái, từng cái thế mà toàn bộ chui đầu vào trên mặt bàn, đang nỗ lực làm bài. Yêu thương âm nhạc thuận treo ở phòng học trên bảng đen âm hưởng bên trong truyền ra, phối hợp thêm ngòi bút cùng trang giấy ma sát tiếng xào xạc, để Tiểu Phương lông tơ dựng thẳng. Nàng theo bản năng từ trong túi sách rút ra giấy cùng bút, tìm kiếm một đạo khối hình học giải đáp, ép một chút. Theo làm bài, sợ hãi của nội tâm ngược lại là trừ khử rất nhiều. Phản phất dung nhập các bạn học bên trong về sau, khiến cho nàng không hiểu an tâm. Thậm chí, nàng có loại chết lặng cảm giác, có cô đem làm bài một mực làm tiếp xúc động. Nếu là có thể cả một đời đều làm bài, thật là tốt bao nhiêu a. Ta tại sao có thể có khủng bố như vậy suy nghĩ? Tiểu Phương có chút hoảng sợ. Ta bữa sáng còn không có ăn đâu, một cái bánh bao, một chén cua phấn sữa đậu nành. Ta không muốn làm để, ta đói. Dừng lại, bút này nhanh lên dừng lại. Ta không muốn viết làm việc. Tiểu Phương càng ngày càng hoảng sợ, nàng phát hiện đầu mình không nhấc lên nổi, trong tầm mắt chỉ còn lại có trang giấy cùng đề mục. Tay của nàng phảng phất không bị khống chế giống như đang không ngừng viết chữ. San sạt, san sạt. Dừng lại, mau dừng lại. Tiểu Phương cơ hồ muốn khóc thành tiếng. Thế nhưng là phảng phất ngay cả biểu lộ đều không thuộc về nàng. Âm hưởng bên trong thả thật lâu yêu thương mà kinh khủng ca dao, im bặt mà dừng. Tiểu Phương bút một mực tại viết kia, cũng đột nhiên dừng lại. Cả giáo thất đột ngột tan tĩnh, tất cả đồng học bút toàn bộ đều ngừng lại, lặng yên không một tiếng động. Uy, uy. Âm hưởng trong tiếng xào xạc nương theo lấy thanh âm khàn khàn, tựa hồ đang điều chỉnh thử. Hiện tại bắt đầu khảo thí. Điều chỉnh thử hoàn tất về sau, âm hưởng bên trong truyền ra cuối cùng lời nói. Tiểu Phương không cách nào động đậy, đầu của nàng một mực đối mặt với bàn học. Trên bàn sách vợ toàn bộ đều thu vào, nàng chỉ có thể nhìn chằm chằm bàn đọc sách. Đột nhiên, một tấm bài thi bay xuống tại Tiểu Phương trên bàn học, che phủ lên nàng tầm mắt. Khảo thí a. Tiểu Phương thở ra một hơi, đây là nàng quen thuộc lĩnh vực, cũng là một mực tái diễn nhân sinh. Nhưng mà, một hơi vừa mới nôn ra. Đùng. Một cái nhuốm máu bàn tay, đồng nhiên đập vào trên bài thi trắng nõn. Huyết thủy vẩy ra đứng lên, tung tóe vô cùng hoảng sợ Tiểu Phương một mặt. Khảo thí, bắt đầu. Đỗ Phương nắm lật lạc, nhìn xem đứng lặng ở cửa trường học tiến vào giòm ngộng trạng thái Trương Trường Lâm bọn người, khẽ cho mày. Hắn biết, đội trưởng bọn người hẳn là tiến vào trong ngộng 2. Trương Trường Lâm để Đỗ Phương không nên tiến vào trận này mộng 2, đó là vì hắn tốt. Nhưng là, Đỗ Phương có không thể không nhập mộng thai lý do. Nhìn qua Kim Lăng thị trường cấp 3 nữ 01. Đỗ Phương khuôn mặt anh tuấn kia bên trên, khó được nổi lên một vòng thẹn thùng chi sắc. Hai từ mẹ của nàng xuất hiện. Lạc lạc mụ mụ, căn cứ người một nhà tương thân tương ái bảng hệ thống miêu tả. Cái kia không phải là hắn vị kia mất liên lạc thê tử. Bao phân phối thê tử. Cũng chính là phía quan phương nhận chứng thê tử. Ngẫm lại thật là có chút ít kích động. Này làm sao có ý tốt đâu. Đỗ Phương mím môi một cái. Sau đó, không kịp chờ đợi nắm Lạc Lạc tay, hướng phía Kim Lăng thị trường cấp 3 nữ 01 cửa lớn phương hướng đi đến. Lạc Lạc, mang họa tỷ tìm mummy. Đỗ Phương nói ra. Được rồi đâu. Lạc Lạc thì là nhu thuận gật đầu. Trợ lý nhỏ nhìn xem Đỗ Phương động tác, không khỏi sưng sờ. Đỗ ca, ngươi cái này. Trương đội không phải nhắc nhở Đỗ Phương không nên tiến vào trận này mộng hại sao? Nàng há mồm muốn nhắc nhở. Nhưng mà, nàng chỉ cảm thấy trước mắt ánh nắng đột nhiên trở nên lờ mờ, thế giới phảng phất trong nháy mắt phát sinh đại biến. Đỗ Phương nguyên bản nắm không khí, đột nhiên biến thành nắm một người mặc váy xếp nếp tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài đầu thay đổi 180 độ, hướng phía nàng nhếch môi. Răng môi lúc khép mở, có lời nói vang lên. Hình ảnh quen thuộc. Quen thuộc các ngộng. Kỳ hỉ. A Di, Lạc Lạc muốn cắm ngươi rất lâu. Ngươi là muốn ngăn cản chúng ta người một nhà đoàn tụ sao? Tô Tiểu Ngọc toàn thân mềm nhũn, ngồi phịch ở trên mặt đất. Quấy dậy. Trường cấp 3 nữ 01 cửa trường học. Dây cảnh giới biến mất, ồn ào đám người cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là năm bóng người. Trương Trường Lâm ngậm lấy điếu thuốc, áo khoác màu đen và táo tung bay đứng lên. Bên cạnh hắn, Trần Hy, Triệu Lộc, Tô Cửu Mệnh cùng Tư Nam 4 người theo sát lấy. Ngày đầu tiên, chết đi nữ hải. Bọn hắn lắng nghe từ trong sân trường truyền đến yêu thương mà kinh khủng tiếng ca, đều là sắc mặt nghiêm túc bên trong mang theo cổ quái. Trương Trường Lâm giương cổ lên, do bên ngoài đi vào, đánh giá cả tòa trường học, Ngọc Linh ba động không tính mạnh. Hoàn toàn chính xác chỉ tính là quỷ giai nhị phẩm mộng hai. Nhưng là, càng là như vậy, liền càng không bình thường. Triệu Hách chiến lực cũng không yếu, hơn nữa còn nắm giữ cấm kỵ khí, nếu chỉ là quỷ giai nhị phẩm mộng hai, một mình hắn liền có thể trực tiếp công đoạn, thế nhưng là, hắn chết, đội viên của hắn cũng toàn bộ đều đã chết. Có thể làm cho một chi đồng bài tiểu đội toàn quân bị diệt, ngay cả thoát ly đều làm không được, dạng này mộng hai, ít nhất đều là quỷ giai lục phẩm trở lên. Mọi người coi chừng. Lần này mộng thai danh hiệu là trường thi huyết sắc, quỷ vật có thể cùng khảo thí có quan hệ. Mọi người chú ý trong mộng thai quỷ vật giết người phương thức, nếu là cảm giác tình huống không đúng, lập tức lựa chọn cưỡng ép thoát ly mộng thai. Trương Trường Lâm bắt đầu chế định công đoạn kế hoạch. Đám người nhao nhao đáp ứng. Sau đó, tinh thần thể của bọn hắn bước vào trường cấp 3 nữ 01, đặt chân mộng thai bên trong. Ông vừa bước vào trong đó, Trương Trường Lâm liền cảm giác thấy hoa mắt. Hắn phát hiện mình ngồi ở trong phòng học, trước mặt là một tấm bàn học. Trương Trường Lâm cảm giác dưới cổ rủ xuống, giống như là bị cái gì nặng nề đồ vật đè ở giống như. Hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm bàn đọc sách, nhìn xem có thể hay không ở trên đó nghiên cứu ra phá cục chi pháp. Bất quá, trên bàn sách giống tuyết, chỉ có một ít tiện tay các học sinh lưu lại vết cắt. Trên bàn sách thậm chí còn có không biết là cái nào si nữ khác ưa thích tương tư đơn phương câu nói. A, người đọc sách, hồi chua. Trương Trường Lâm cười một tiếng. Các ngươi tới chậm, nhưng khảo thí vẫn như cũ luôn tiếp tục. Khảo thí thời gian chỉ còn lại có nửa giờ. Thời gian vừa đến, sẽ đình chỉ bài thi. Đương nhiên, Trương Trường Lâm nụ cười trên mặt biến mất, bởi vì hắn bên tai chuyển đến thanh âm khàn khàn. Một tờ bài thi đập vào trên bàn, một cái tràn đầy máu tươi tay đặt tại trên đó. Quỷ vật xuất hiện. Trương Trường Lâm nheo lại mắt. Khảo thí, thi cái truy thi. Trương Trường Lâm trên người mộng linh ba động bắt đầu sôi trào. Lấy thực lực của hắn, chỉ là quỷ giai nhị phẩm quỷ vật, cũng dám ở trước mặt hắn phách lối. Hắn tùy tiện bóp, là có thể đem quỷ giai nhị phẩm quỷ vật bóp thành hắn muốn hình dạng. Cho nên, khảo thí là không thể nào khảo thí. Đời này đều khó có khả năng. Thất bại ba chữ, hắn đời này đều không muốn lại nhìn thấy. Làm nhục thể cùng niệm lực song tu độ mộng sư, Trương Trường Lâm thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Oeng. Mộng linh ba động lưu chuyển đến Trương Trường Lâm thân thể, Trương Trường Lâm trên người áo khoác màu đen đúng là phồng lên đứng lên, bị cơ bắp chỗ bổ sung. Niệm lực cũng là đang sôi trào. Bên hông cấm kỵ khí bắt đầu không được run run, muốn thức tỉnh giống như. Bành. Trương Trường Lâm hai tay đập vào trên mặt bàn, muốn ngồi dậy thân thể, nâng lên đầu. Người không khảo thí. Thanh âm khàn khàn tại bên tai của hắn lung dung vang vọng. Trương Trường Lâm lười nhắc nói thêm cái gì, trực tiếp lấy lực phá cục, công đoạt cái này quỷ giai nhị phẩm mộng hai, tìm tiềm ẩn tại cái này quỷ giai nhị phẩm mộng hai dưới, một cái khác trận mộng hai. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đặt tại trên bài thi không ngừng chảy máu tươi bàn tay, đột nhiên biến thành hoàn toàn huyết sắc, phảng phất huyết ngọc chế tạo đồng dạng. Huyết ngọc bàn tay đè xuống Trương Trường Lâm đầu. Bịch một tiếng vang thật lớn. Trương Trường Lâm đầu bị hung hăng đặt tại trên bàn học. thân thể mạnh mẽ, mênh mông ngọc linh, đều là như mộng huyền bọt nước, bị cái này kinh khủng một bàn tay cho triệt để khóa kín. Ai đặc nương nói là quỷ giai nhị phẩm? Trương Trường Lâm đầu bị bàn tay đặt tại trên mặt bàn, hắn thể diện phun ra trong miệng ngậm cây kia lây dính lợi máu khói, bình tĩnh nói, làm giáo dục, động khẩu không động thủ, có nhục nhã nhặn. Hỏi lần nữa, ngươi thi không thi? Thanh âm khàn khàn bên hai tóc mai cọ sát, nhịp nhàng ăn khớp. Trương Trường Lâm, a, thi. Chương 23, vì cái gì ở trong mơ còn muốn làm toán học? Trương Trường Lâm mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là trong lòng hồi hộp không gì sánh được. Không thích hợp, quỷ vật này có chút không thích hợp. Thực lực này, căn bản không giống như là quỷ giai nhị phẩm quỷ vật. Phải biết, Trương Trường Lâm làm Kim Lăng thị ngân bài tiểu đội đội trưởng, thân là thượng vị độ mộng sư, bình thường quỷ giai tam tứ phẩm mộng hai, một mình hắn liền có thể công đoạn. Nhưng là hôm nay, hắn lại là tại quỷ giai nhị phẩm quỷ vật trong tay bại. Một cái tát kia, triệt để đem Trương Trường Lâm cho đánh ngộng. Dù sao, hắn Trương Trường Lâm mộng linh, đúng là bị một bàn tay cho toàn bộ đập kiểm chế trở về thể nội. Điều này nói rõ, tôn này quỷ vật thực lực vượt quá tưởng tượng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trận này mộng thai nếu là dựa theo quỷ vật này thực lực, những này phổ thông các học sinh cấp 3 đã sớm nên toàn bộ chết đi mới đúng. Có lẽ, tôn này quỷ vật vốn không thuộc về trận này mộng thai, là song trọng trong mộng thai một cái khác trong mộng thai quỷ vật thẩm thấu. Nhưng nếu là dạng này, vậy đệ nhị trọng mộng thai bình xét cấp bậc, chẳng lẽ lại thật là quỷ giai cửu phẩm? Trương Trường Lâm bị đặt tại trên mặt bàn, một cử động nhỏ cũng không dám, đầu óc cũng không đoạn vận chuyển, đang suy tư. Nhưng là càng là suy nghĩ, thân thể liền càng nổi lên rét lạnh. Căn cứ quỷ vật này một bàn tay lực lượng, quỷ giai cửu phẩm, cũng hoặc là diệt thành giai. Thảo, là hắn Trương Trường Lâm vận khí quá kém sao? 10 lần đánh cược 9 lần thua phi tủ, vì sao dám như thế tự tin đến cược đệ nhị trọng mộng thai đẳng cấp? Ngươi rất bành trướng a. Trương Trường Lâm hận không thể cho lão Triệu một bàn tay. Đều là bị ngươi cho lắm mồm. Nói sợ cái gì liền đến cái gì. Trương Trường Lâm xưa nay không là cái người sợ phiền phức. Không phải là bởi vì cái kia đặt tại trên đầu của hắn để hắn không thể động đậy bàn tay màu đỏ ngòm, hắn chỉ là vì tìm ra trận này mộng thai giết người quy tắc, cho nên hắn mới là đáp ứng khảo thí. Theo Trương Trường Lâm đáp ứng khảo thí, cái kia đặt tại trên đầu của hắn bàn tay chậm rãi rời. Nếu có lần sau, sẽ trục xuất trường thi. Thanh âm băng lãnh, phản phất pha lê ở trên vách tường ma sát, tại Trương Trường Lâm bên tai cọ sát lấy. Để Trương Trường Lâm tận cổ chỗ lông tơ đều dựng thẳng đứng lên. Còn tốt, quỷ vật này còn giảng quy tắc. Bàn tay từ huyết ngọc trạng thái rời khỏi, trở về đến không khô máu bộ dáng, ngón tay thon dài điểm một cái bài thi. Tiếp tục khảo thí. Nghiêm túc mà kinh khủng thanh âm từ từ đi xa, trong không khí quanh quẩn tiếng bước chân. Đó là quan giám khảo dạy ra cùng mặt đất va chạm thanh âm. Tí tách, tí tách. Đồng hồ kim đồng hồ đang nhảy nhót. Đó là thời gian từ ngòi bút di chuyển. Trương Trường Lâm nội tâm cũng rất gấp. Muốn công đoạt một trận mộng hai, vẹn vẹn chỉ dựa vào mãng là không thể, có lúc cần biết rõ ràng quỷ vật giết người quy tắc, cùng giết người nguyên do cùng thủ pháp. Bình thường mà nói, mỗi một trận trong mộng thai quỷ vật cũng sẽ không tự dưng giết người. Tỷ như trước đó danh hiệu là lá bài mánh quỷ mộng thai, quỷ vật giết người cùng đả thương người, đều là phát sinh ở học sinh cùng quỷ vật chơi đánh bài thua bài đằng sau. Bởi vì thua bài, cho nên phát động quỷ vật giết người cùng đả thương người nguyên do. Vậy cái này một trận mộng thai giết người quy tắc, xác suất lớn là khảo thí. Trương Trường Lâm ánh mắt rơi vào trên bài thi. Kim Lăng thị trường cấp 3 nữ 01 lần thứ 10 thi tháng bài thi. Liên tưởng đến trước đó bàn tay kia quan giám khảo nói tới, khảo thí thời gian còn thừa nửa giờ. Cho nên, là muốn tại trong vòng thời gian quy định làm xong bài thi, liền sẽ không bị quỷ vật giết chết. Trương Trường Lâm một chút nhìn thấu bản chất. Những học sinh này sở dĩ còn sống, hẳn là bởi vì khảo thí thời gian còn chưa kết thúc. Chờ một chút. Trương Trường Lâm nghĩ đến cái này, sắc mặt phút chốc khẽ biến. Nói cách khác, còn lại nửa giờ. Nửa giờ sau, ngộng hai nếu là còn chưa từng bị công đoạn. Cái kia bị phong vây ở trận này trong ngộng hai hơn ngàn vị nữ tử cấp 3 học sinh, không thể hoàn thành bài thi điều kiện. Sợ là toàn bộ đều phải chết, bởi vì những người này đều sẽ phát động quỷ vật giết người quy tắc. Trương Trường Lâm có lẽ có ít minh bạch Triệu Hách là thế nào chết. Triệu Hách hiển nhiên cũng là nghĩ đến nguyên nhân này, biết sự tình tính nghiêm trọng, cho nên liên hợp cả chi tiểu đội lựa chọn cường công trận này mộng hai. Kết quả hẳn là không chút huyền niệm, đều bị cái kia quỷ dị huyết ngọc bàn tay cho xử lý. Một bàn tay cứ như vậy mạnh, bàn tay kia chủ nhân đâu? Sợ không phải một tôn diệt thành giai quỷ vật đi. Trương Trường Lâm trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Xem ra nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất hoàn thành bài thi. Còn thừa nửa giờ, nhiều nhất hoa 20 phút dùng cho bài thi. Trương Trường Lâm suy nghĩ nhất định. Ánh mắt rơi vào bài thi trên đề mục. 1. Lựa chọn, chung 12 đề. 1. Định nghĩa tại trên R hàm số IDF, ít, miền là M, N, thì IDF, ít 1, miền là. Trương Trường Lâm. Đây là đặc nương chính là cái gì a? Cái gì a? Vì cái gì trong mộng thai? Lao tử muốn làm toán học. Trương Trường Lâm cảm giác có gật đầu choáng, còn có chút lòng buồn bực cùng tâm tắc. So với làm đề toán, Trương Trường Lâm có loại đứng dậy cùng huyết ngọc bàn tay liều mạng xu thế, để quỷ vật biết cái gì gọi là si khả sát bất khả nhục. Trương Trường Lâm bỗng nhiên có chút hoài niệm Trần Hy. Nếu là lúc này có thể liên hệ đến Trần Hy, Trần Hy tốt xấu là đại học danh tiếng học sinh, hẳn phải biết câu trả lời chính xác ca. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân vẫn tại quanh quẩn. Trương Trường Lâm trên trán mồ hôi càng ngày càng nhiều. vượt qua sẽ không làm đề, trước làm sẽ làm đề. Trương Trường Lâm nhớ tới trước kia lão sư truyền thụ cho bài thi tiểu kỹ xảo, ánh mắt lướt ngang. Mấy phút đồng hồ sau, cả tấm bài thi toàn bộ xem hết, Trương Trường Lâm run rẩy đặt bút. Tại ba đạo giải đáp đề phía trước, phân biệt viết ba cái giải. Sau đó, không có sau đó. Nhìn qua không có một đề sẽ làm bài thi, Trương Trường Lâm đập đi xuống miệng, đông nhiên muốn hút điếu thuốc. Không có cách, hắn chỉ có thể sử xuất siêu cấp bài thi tiểu kỹ xảo. Ba giải một ngắn tuyển cái ngắn, ba ngắn một giải tuyển cái giải, cao thấp không đều tuyển cái C, quanh quẩn một chỗ không chừng thiết tuyển D. Trương Trường Lâm đôi mắt trở nên thâm thúy. Liên tương, đi lên. Trước viết đầy lại nói, không phải liền là cực sao? Luôn có thể thành công mấy đạo đề a. Vừa nghĩ đến đây, Trương Trường Lâm hào hứng vội vàng bắt đầu đặt cược. Hôm nay là ngày tháng tốt, nghĩ thầm sự tình đều có thể thành. Du dương mà vui sướng, ăn mừng mà cao vút. Dương quang sáng lạ. Trường học phát thanh âm hưởng bên trong phát hình để cho người ta toàn thân tế bào cũng vì đó nhảy nhót ăn mừng âm nhạc. Đây chính là sân trường tiếng ca sao? Vui mừng như vậy. Đỗ Phương đứng tại Kim Lăng thị trường cấp 3 nữ 01 thao trường. Ánh nắng ấm áp, phá vỡ tầng mây chiếu rọi mà xuống, phản phất cho cả vùng đại địa đều phủ thêm màu vàng sa y. Nhìn tới, lại sắp là một trận ấm áp mà thú vị mộng cảnh. Cũng đúng. Lần này trong mộng cảnh, giống như có thế tử. Đỗ Phương trên khuôn mặt đúng là toát ra mấy phần ngượng ngùng, tâm thần bất định cùng chờ mong. Hệ thống bao phân phối thế tử, thật đúng là để cho người ta có chút ít chờ mong. Hì hì ha ha. Đỗ ca tới rồi. Đi rồi, đi rồi, chúng ta nên đi khảo thí nha. Đỗ Phương đứng tại ánh nắng ấm áp trong thao trường, xung quanh bỗng nhiên chuyển đến một trận oanh oanh nghiến nghiến. Sau đó, từng vị mặc bách điệp váy ngắn, màu đen ống vớ, lộ ra một đoạn trắng non bắp đùi đồng phục các thiếu nữ đeo bọc sách vui cười mà tới. Trong không khí tràn ngập dễ ngửi mùi thơm, đó là các thiếu nữ mùi thơm cơ thể hỗn hợp có tạo hương. Thiếu nữ nhảy nhảy nhót nhót đi vào Đỗ Phương bên người một tay kéo lại Đỗ Phương khuỷu tay. Bọn muội muội, đừng. Đừng như vậy. Ta là người có nữ nhi. Đỗ Phương mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, có chút ngượng ngùng. Hắn đây là thăng cấp. Từ A Di chi hữu, thăng cấp đến người bạn của thiếu nữ. Nếu là thê tử ở cái góc nào nhìn thấy hắn cái này mi loạn dáng vẻ, có thể hay không tốt lắm. Thê tử có thể hay không nghe hắn giải thích. Ngay tại Đỗ Phương tự hỏi thời điểm, cả người đã giống như là toàn trường được hoan nghênh nhất giáo thảo đồng dạng, bị một đám hoạt bát ánh nắng ngọt ngào thiếu nữ vây quanh, tiến vào trong lầu dạy học. Chương 24, thê tử tay. Phòng học âm hưởng bên trong, ăn mừng mà vui sướng tiếng ca du dương không thôi. Đỗ Phương bị đáng yêu kiểu tiếu các thiếu nữ kéo cánh tay dẫn tới trong phòng học tới. Vừa vào phòng học, oanh oanh yến yến càng sâu. Đỗ Phương ánh mắt chiếu tới, đều là thiếu nữ, có cột bím tóc đuôi ngựa, có là tóc cắt ngang trán, có tóc búi, có hắc trường trực. Từng cái trong ánh mắt đều phảng phất có ánh sáng giống như nhìn xem Đỗ Phương. Ánh mắt này, để Đỗ Phương rất không thích đứng. Bọn muội muội này, tựa hồ so với trước đó trong mấy cái mộng thai đám a di, càng thêm lớn mật cùng lửa nóng. Có lẽ, đây chính là người trẻ tuổi đi. Đỗ Phương bị vây quanh đặt tại trên chỗ ngồi, từng đợt làn gió thơm quanh quẩn, từng vị thiếu nữ thay phiên đi qua Đỗ Phương bên người, trên mặt đỏ bừng mỉm cười, nắm chặt nắm tay nhỏ, cánh tay dựng đứng tại trước ngực. Hai chân trụm lại có chút quỷ gối lại nâng lên. Ca ca ủng hộ vịt. Chờ một chút khảo thí ca ca nhất định có thể đến điểm tối đa. Chúng ta đều tin tưởng ca ca. Ca ca có cái gì không hiểu có thể hỏi chúng ta vịt. Đợi lát nữa muốn kiểm tra thử a. Đỗ Phương trong lòng hiện qua một vòng giật mình. Hắn tại nhập Kim Lăng thị trường cấp 3 nữ 01 thời điểm, nhìn thấy những cái kia lâm vào mộng thai học sinh, tựa hồ toàn bộ đều tại dựa bàn bài thi, xem ra là đang thi. Đỗ Phương thở ra một hơi, nghiêm mặt lên. Rốt cục có chút mộng thai dáng vẻ. Đinh linh. Tiếng chuông vang lên. Vây quanh Đỗ Phương, oanh oanh yến yến không ngừng các thiếu nữ, lưu luyến không rời về tới trên chỗ ngồi. Một trận du dương mà nhu hòa, khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp vung lòng âm nhạc vang vọng mà lên. Sau đó, phát thanh bên trong truyền đến giống như oanh gãy thanh âm nữ tử. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, khảo thí sắp bắt đầu. Thanh âm rất êm tai, cho Đỗ Phương một loại cảm giác đã từng quen biết. Hắn giống như ở nơi nào đã nghe qua thanh âm này. Là thê tử sao? Đỗ Phương mờ mịt. Soạt, soạt. Bắt đầu cấp cho bài thi. Bên cạnh bàn vị kia ghim tóc đuối, mặt trái xoan, khuôn mặt đỏ bừng thiếu nữ, đem bài thi đưa cho Đỗ Phương, giữa lông mày mang theo hâm mộ. Đỗ ca ca, cố lên. Thiếu nữ thanh âm, thấp như mưa kêu, nhưng lại mềm mại giống như là bánh kem. Tạ ơn, ngươi cũng ủng hộ. Đỗ Phương trở về một cái ấm lòng mỉm cười. Thiếu nữ khẽ giật mình, sau đó vừa thẹn đỏ mặt. Đỗ Phương thu tầm mắt lại, ánh mắt rơi vào trên bài thi, quét mắt một chút để mục, lông mày cau lại. Độ khó không nhỏ, bất quá thân là đại học Kim Lăng cao tài sinh, mặc dù đã thi đại học kết thúc 2 năm, nhưng Đỗ Phương học vấn trình độ tạm thời còn không có thoái hóa đến giống như Trương Trường Lâm tình trạng. Bất quá, tấm này bài thi hắn đáp đứng lên, vẫn như cũ cảm giác được vô cùng cố hết sức. Đỗ Phương sắc mặt nghiêm trọng. Mộng thai, thật là lợi hại mộng thai. Nghe đồn trong mộng thai quỷ vật sẽ chế tạo giết người quy củ, hiển nhiên, độ khó này cực cao quyền đề, chính là quỷ vật giết người lấy cớ. Đáp không ra để mục mắt, sẽ chết. Thật kích thích. Đây chính là đắm chìm thức mộng thai cảm giác sao? Đỗ Phương cảm giác thể nội tế bào phảng phất tại giờ khắc này sôi trào lên. Nắm lên bút rỗ lờ bạn, Đỗ Phương bắt đầu bài thi, ngòi bút rơi vào trên giấy, mực nước từ bút trâu bên trong lăn xuống mà ra, tạo thành văn tự. Bất quá, rất nhanh, Đỗ Phương liền gặp nan đề. Hắn tại trên giấy nháp không ngừng thử lại phép tính, lại là một mực kẹp lại. Thật là khó. Nếu là đáp không được, sẽ chết ta. Cho nên, lại tốt kích thích. Lần này, rốt cục không phải tinh khiết mộng đẹp. Đỗ ca ca. Đồng nhiên, mềm mại như bánh kem thanh âm cắt đứt Đỗ Phương suy nghĩ. Đỗ Phương khẽ giật mình, tầm mắt hơi hơi nghiêng. Đã thấy, bên cạnh bàn thiếu nữ tóc búi, mí môi, hướng phía Đỗ Phương chớp mắt một cái con người, sau đó, từ dưới bàn học, vươn nàng cái kia mặc màu đen ống vớ chân dài. Ống vớ quá gối, lại chưa từng xiết ra mảy may dư thừa thịt mềm. Tại đi lên, chính là màu đen ống vớ cùng váy xếp nếp ở giữa, cái kia sáng tròn đùi. Đỗ Phương lơ đãng nhìn sang. Ngay từ đầu, hắn là mang theo phê phán con mắt nhìn. Vì cái gì chân này có thể trắng như vậy? Hả? Đỗ Phương đống nhiên khẽ giật mình, bởi vì, hắn phát hiện thiếu nữ hai đùi trắng non trên căn, đúng là viết một hàng chữ mẹ. A a a, giờ 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 a, cờ cờ. 12 cái chữ cái, đây là lựa chọn đáp án. Đỗ Phương nhíu mày lại. Nàng coi ta là thành người nào? Đỗ Phương nghiêm túc xoay quay đầu, làm sao không có bê đâu. Sau đó, hắn đem lựa chọn hơn mấy đạo lập lờ nước đôi cho nên được tuyển bê đáp án cho gậy đi, lấp lên thiếu nữ tóc đuối cho đáp án. Người khác đáp án. Dùng luôn là có tràn đầy cảm giác an toàn. Lựa chọn làm xong, bổ khuyết để liền không có cách nào nhắc nhở đi. Đỗ Phương ca ca, nhìn ta. Có mềm non thanh âm vang lên, Đỗ Phương ngẩng đầu, ngồi tại hắn phía trước, giữ lại sóng vai đóng thai tiểu tóc thiếu nữ, nhấc lên cái hót tóc. Đỗ Phương con mắt lập tức một mực. Bởi vì, cái kia cái hót tóc che đậy dưới trên cổ trắng nón. Đúng là viết đầy bổ khuyết để đáp án. Đỗ Phương cũng là làm khó bọn muội muội. Như thế hô bang hỗ trợ, nhiệt tình như vậy như lửa. Cảm giác trở về, có mùi kia, quen thuộc mộng đẹp. Đỗ Phương do dự một chút, vẫn viết bọn muội muội nhiệt tình cung cấp đáp án. Không phải là vì cái gì khảo thí, chỉ là vì không cô phụ bọn muội muội một phần tâm ý. Giải đáp đề, tổng không có cách nào dung a. Đỗ Phương ôn hòa nhã nhặn lựa chọn tiếp nhận mộng đẹp thoải mái. Giải đáp đề rất khó, mà lại muốn viết số lượng từ rất nhiều, bọn muội muội hẳn không có trống không địa phương có thể viết cho hắn nhìn. Cho nên, Đỗ Phương nhíu mày suy nghĩ. Đương nhiên, Đỗ Phương khẽ giật mình. Bởi vì, một cái trắng non như ngọc bàn tay cầm Đỗ Phương bàn tay, giống như là có người từ phía sau, tay nắm tay dạy bảo Đỗ Phương giống như. Đỗ Phương, tay bị bàn tay kéo theo lấy, không bị khống chế bắt đầu viết đáp án. Ý như suối tuôn, đặt bút như có thần. Đỗ Phương thì là kinh ngạc nhìn cái này cầm tay hắn bàn tay trắng nõn. Một cỗ từ sâu trong linh hồn lan tràn mà ra cảm giác quen thuộc, trong nháy mắt lấp đầy Đỗ Phương tim. Thế tử, phảng phất kiếp trước 500 lần ngoái nhìn. Đổi lấy lần này ôn nhu tay nắm tay trùng điệp, có hình ảnh phi tốc ở trước mắt hiện lên. Loa, kèn, khăn vân đỏ. Tiệu hoa lớn bên trong rỗi ra tay trắng. Giấc mộng này, thật đẹp. Ba, cờ bờ cờ bờ giờ, bi bi. Trương Trường Lâm căn cứ từ mình bài thi tiểu kỹ xảo, đem lựa chọn đáp án lớp đầy. Tâm hắn hài lòng đủ phủi phủi bài thi. Trong đôi mắt toát ra mấy phần chờ mong. Hắn có loại trực giác mãnh liệt, cảm giác lần này tiểu kỹ xảo bài thi, xác suất chúng có thể sẽ có 8 thành trở lên. Sau đó, đầu hắn đau chính là bổ khuyết đề. Lông mày cau lại, thấp túi đối mặt với bài thi trên khuôn mặt, con mắt quay tít một vòng. Hắn quan sát bốn phía, bàn tay màu đỏ ngòm. Không tại. Thừa dịp nó không tại. Trương Trường Lâm bắn ra mộng linh ba động, xé rách cưỡng ép nén hắn cái cổ mộng linh uy áp. Hắn ngẩng đầu. Hắn có chút đứng dậy, muốn hướng phía trước bàn thí sinh quyển để bên trên ngắm đi. Bành. Nhưng mà, ánh mắt vừa liếc thấy một chữ. Huyết sắc như ngọc bàn tay cũng đã cao cao tuyển tại trên đầu của hắn Phương, ngay tại không ngừng gì máu bàn tay màu đỏ ngòm, phảng phất trong nháy mắt đung đỏ quay hàn, hóa thành toàn thân huyết hồng huyết ngọc. Hung hăng đập xuống. Trương Trường Lâm chỉ cảm thấy tựa như núi cao áp lực, ầm vang đè xuống. Cổ của hắn đều kém chút bị đánh gãy, cả khuôn mặt đều bị đặt tại trên bàn sách. Bàn tay màu đỏ ngòm đem Trương Trường Lâm bài thi rút ra. Ngươi, tại, gian lận, băng lãnh, khàn khàn, tràn ngập sát cơ thanh âm, vang vọng ở phòng học, quanh quẩn tại trường thi. Trong ngáy mắt, Trương Trường Lâm liền phát hiện, những cái kia vùi đầu thấp túi lấy viết bài thi nữ tử các thí sinh. Động tác trên tay vẫn như cũ không ngừng nghỉ, vẫn múa bút thành văn, mà đầu lâu của các nàng, lại là nương theo lấy âm thanh ken két, quỷ dị ngoặt về phía phương hướng của hắn. Từng đôi bị đào đi chỗ trống trong mắt. Tham thẳm theo dõi hắn. Trương Trường Lâm. Cái kia. Ta tuổi tác cao. Ngồi quá lâu, eo có chút cứng rắn. Ta chỉ là muốn duỗi lưng mỏi, người tin không? Trương Trường Lâm vội vàng mở miệng giải thích. Các ngươi nghe ta giải thích a. Nhưng mà, Trương Trường Lâm giải thích, rõ ràng là không dùng. Huyết sắc như ngọc bàn tay bắt lấy Trương Trường Lâm bài thi, phản phất tại phê duyệt. Đồng nhiên, Trương Trường Lâm cảm giác bàn tay màu đỏ ngòm phẫn nộ tựa hồ chỉ trệ. Lựa chọn. Người. Không có gian lận. Gian lận, không có khả năng một đề đều không đúng. Đồng nhiên, huyết thủ lại lần nữa treo lên, trở nên phảng phất tại dì máu. Trương Trường Lâm, một đề đều không có đoán đúng. Người vũ nhục ai đây a? Mà lúc này, Trương Trường Lâm cũng thấy rõ ràng, huyết ngọc bàn tay căn bản không có chủ nhân gì, chỉ có lẻ loi trơ trọi một bàn tay. Trương Trường Lâm biến sắc, kinh khủng ngọc linh ba động từ trên bàn tay kia điên cuồng tiết ra. Bốn phía ngọc cảnh không gian tựa hồ cũng bắt đầu vặn mèo, gánh không được một trường này, muốn chia năm xẻ bảy giống như. Người gian lận, lại không hoàn toàn làm. Nhưng, đó cũng là gian lận. Người ăn gian, nên phạt. Trương Trường Lâm dùng mình. Mộng Linh không chút do dự, toàn lực phát tiết, bên hông, một thanh màu đen đao gãy bị hắn niệm lực điều khiển tiêu xạ mà ra, rơi vào trong tay của hắn. Đây là thuộc về Trương Trường Lâm cấm kỵ khí. Cơ bắp nâng lên, nắm chặt đao gãy. Cấm kỵ khí, danh sách 098. Trương Trường Lâm áo khoác màu đen không gió bay lên, cắn nát ngón cái, máu tươi sát qua đao gãy thân đao. Huyết dịch bị hấp thu. Cấm kỵ khí bên trong, lập tức có một đạo gầy gò bóng đen giống như là thổi là đột nhiên thổi phồng lên khinh khí cầu, đứng ở Trương Trường Lâm sau lưng. Sau đó, giống như nện thu chân đồng dạng, từ phần lưng bắt đầu, chụp ở trên thân Trương Trường Lâm. Trương Trường Lâm đôi mắt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được phách lối cùng điên cuồng. Nói không thể đánh mặt, lần lượt tận hướng phía trên mặt chào hỏi. Cho ngươi mặt mũi đúng không? Chương 25, một tiếng băng trầm, cả đời mộng tưởng. Bành! Bạo tạc vang vọng. Không gian tựa hồ nổi lên gợn sóng, vặn vẹo ở giữa, giống như là nhỏ xuống giọt nước, thẩm thấu rơi xuống. Trong hoàn cảnh đen kịt, một bóng người từ chỗ cao rơi xuống, nện xuống đất, kèm theo còn có pha toái bàn đọc sách phảng phất từ trên trời trần nhà bên trên đập xuống dưới thanh âm. Trương Trường Lâm mặt mũi bầm dập, nằm trên mặt đất, hoài nghi lấy nhân sinh. Hắn thi triển cấm kỵ khí, vẫn như cũng là bị đánh. Không phải là bởi vì hắn không thể đánh, mà là bởi vì sau lưng của hắn tôn kia bóng đen siêu sợ rút về cấm kỵ khí bên trong. Trương Trường Lâm cũng không biết vì cái gì, mặc dù hắn không có hoàn toàn giải phóng, nhưng là ngươi thân là top 100 danh sách cấm kỵ khí, có thể hay không đừng như thế sợ a? Dạng này để hắn lao Trương rất mất mặt đó a. Thân là danh sách cấm kỵ khí tôn nghiêm từ bỏ a. Giờ này khắc này, Trương Trường Lâm đối với bàn tay kia tựa hồ cũng có chút suy đoán. Bàn tay kia tuyệt đối là cùng loại trong ngộng thai cấm kỵ khí, mà lại là vô cùng cường đại cấm kỵ khí, nếu không, không có khả năng áp chế hắn danh sách 98. Lao đại, nha, là đội trưởng nha. Trên trời rơi xuống cái. Đại lao ra. Bốn phía bỗng nhiên chuyển đến thanh âm. Trương Trường Lâm khẽ giật mình. Sương mặt sương mũi đứng lên, quay đầu nhìn lại, thấy được ba tấm bản đọc sách cùng từng tấm khuôn mặt quen thuộc. Triệu Lộc, Tư Nam cùng Tô Cửu Mệnh. Chậc chậc chậc, đây là nhà ai tiểu khả ai a, nha, nguyên lai là ta đội đại lao ra. Tô Cửu Mệnh đập đi lấy miệng, mở miệng. Mới mở miệng liền rất cần ăn đòn. Triệu Lộc, Tư Nam cũng ánh mắt sáng lên nhìn xem sương mặt sương mũi Trương Trường Lâm. Thật sự là có chút không nín được cười. Khó được nhìn thấy uy phong lẫm lẫm đội trưởng như vậy bộ dáng chật vật. Trương Trường Lâm, quá mẹ nó mất mặt. Trương Trường Lâm lúng túng cơ hồ phải dùng ngón chân móc ra cái ba phòng ngủ một phòng khách. Hắn ngày xưa kiến tạo uy nghiêm nhân vật thiết lập, tại thời khắc này, băng tan thành mây khói. Cái kia huyết sắc bàn tay thật mạnh, ta cùng nó huyết chiến 300 cái hội hợp, cuối cùng vẫn là bị âm một trường. Khu khu, các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Nơi này là nơi nào? Trương Trường Lâm cứng rắn giải thích một câu, sau đó nói sang chuyện khác. Tô Cửu Mệnh cười vũ mị, bị phạt đó à, bài thi kia quá khó khăn, chúng ta nếm thử gian lận, liền bị một bàn tay chụp tới nơi này tới. Tư Nam cùng Triệu Lộc cũng không ngừng gật đầu. Trương Trường Lâm khẽ giật mình. Vậy tại sao các ngươi không có bị đánh? Vì cái gì thụ thương chỉ có ta? Đương nhiên, lời này không thể nói ra được. Trần Hy đâu? Trương Trường Lâm nuốt một cái vết máu trên khóe miệng, chưa từ bỏ ý định hỏi, hắn muốn tìm một cái đồng bệnh tương liên. Tư Nam mím môi một cái, buồn bã nói, nàng hẳn là cùng chúng ta không giống với. Học bá là không cần gian lận nha. Cho nên, nàng hẳn là sẽ không giống đội trưởng một dạng bị đánh. Trương Trường Lâm, Kim Lăng Thị, trường cấp 3 nữ 01. Sân trường bên ngoài, phụ trách cảnh giới cảnh đội cảnh sát trưởng nắm chặt trong tay kim loại súng ống, sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc. Bởi vì mắt trần có thể thấy cả chỗ Kim Lăng Thị trường cấp 3 nữ 01 bốn phía tựa hồ bắt đầu trở nên vặn mèo. Một cỗ lại một cỗ ngọc linh hình thành ba động, giống như thủy triều lên triều tịch, từ trong sân trường tiêu tán cùng lan tràn ra hướng phía trường học chung quanh học khu phòng bao phủ đi. Vị nữ sĩ này, xin hỏi ngài là độ ngộng sư sao? Ngộng hai phạm vi bắt đầu khuyết tán, có thể thỉnh cầu ngài hỗ trợ ngăn cản một chút ngộng thai khuyết chương sao? Cảnh sát trưởng dù sao cũng là thần kinh bách chiến hạng người, hắn phụ trách kết thúc ngộng thai, không có 100 cũng có 80. Cho nên, đối với ngộng thai tình huống cũng có chút hiểu rõ. Ngộng thai phạm vi khuyết chương, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở đây độ ngộng sư, chỉ có độ ngộng sư ngộng linh lực lượng mới có thể tạm thời áp chế ngộng thai khuyết chương. Trương Trường Lâm giã hỏa tiểu đội khi tiến vào trong ngộng thai thời điểm, đã đem tín hiệu cầu viện truyền ra ngoài. Mặt khác độ ngộng tiểu đội hẳn là đều ở trên đường đuổi tới. Thế nhưng là, tại cái khác độ ngộng tiểu đội chạy đến trước đó, cần phải có người hạn chế lại ngộng thai khuyết tán. Nếu không sẽ có càng ngày càng nhiều người bị cảm nhiễm, bị cuốn vào trong mộng thai. Hắn quay đầu nhìn về hướng Tô Tiểu Ngọc, phát ra hỏi thăm. Cảnh sát trưởng nhìn thấy Tô Tiểu Ngọc là theo chân Trương Trường Lâm bọn người cùng đi đến, có thể lẫn vào độ mộng tiểu đội, cũng hẳn là một vị độ mộng sư. Tô Tiểu Ngọc không cùng Đỗ Phương cùng một chỗ tiến vào trong mộng thai. Giờ phút này bị cảnh sát trưởng một hô, lập tức lấy lại tinh thần. Nàng có chút bối rối. Để nàng để ngăn cản mộng thai khuyết chương sao? Nàng chỉ là cái thường thường không có gì lạ hạ vị độ mộng sư a. Nàng làm đến sao? Trên lý luận, mỗi một vị độ mộng sư đều có trở ngại cản mộng thai khuyết tán năng lực, không quan hệ thực lực cường đại, bởi vì ngăn cản mộng thai khuyết tán, tiêu hao chủ yếu là mộng linh nhiều ít, quyết định nó cản trở mộng thai khuyết trương thời gian. Đầu tiên, nàng cần biết đệ nhị trọng mộng thai cường độ. Tô Tiểu Ngọc vội vàng đứng lên, vọt tới Trần Hy lưu lại dụng cụ tinh vi trước đó. Trong màn hình, có xích hồng quang mang đang không ngừng vụ sáng vụ sáng. Đây là Tô Tiểu Ngọc mặc dù là cái manh tân độ mộng sư, nhưng là nàng dù sao cũng là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Màu đỏ báo động, đây là phát sinh cao phẩm mộng thai thời điểm mới có thể xuất hiện. Tô Tiểu Ngọc thần sắc kỳ biến. Cao phẩm mộng thai, lấy quỷ giai thất phẩm làm giới hạn, nói cách khác, giờ này khắc này, Kim Lăng thị trường cấp 3 nữ không một nội bộ mộng thai đã phát triển là cao phẩm, có thể là quỷ giai thất phẩm, cũng có thể là quỷ giai cửu phẩm. Thật là song trọng mộng thai, mà lại đệ nhị trọng mộng thai còn có thể là quỷ giai cửu phẩm. Trương đội, ngươi là thật hố a? Tô Tiểu Ngọc trong lòng lo lắng cùng vạn phần hoảng sợ, nhưng nàng vẫn là không nhịn được muốn đậu đen rau muốn một chút. Triệu Lộc nói Trương đội là phi tù thể chất, nhưng không có nghĩ đến Trương đội thế mà có thể đen như vậy. Ngươi là thuộc quả đen sao? Đè xuống trong lòng đậu đen rau muống, Tô Tiểu Ngọc vội vàng lấy ra độ mộng điện thoại, bấm ôn cắt dãy số. Nói, trong điện thoại truyền đến ôn cắt lạnh lùng thanh âm. Ôn tiền bối, xảy ra chuyện. Tô Tiểu Ngọc vội vàng đem tình huống thành thành thật thật cáo chi ôn cắt. Trương Trường Lâm cái, hắn là sao? Biết rõ là song trọng mộng hai, không chờ đợi những tiểu đội khác đến đông đủ sau cùng một chỗ công đoạn, còn dám tiến vào bên trong, hắn Trương Trường Lâm đối với mình phi tụ không có điểm số sao? Hắn cái. Tô Tiểu Ngọc vừa nói xong, điện thoại một chỗ khác ôn cắt trực tiếp không kiềm được lãnh khốc hình tượng. Chửi ầm lên. Nói tục thành trương. Tô Tiểu Ngọc. Ôn tiền bối, xin mời duy trì tốt người lãnh khốc nhân vật thiết lập. Tiền bối. Làm sao bây giờ? Ta cần ngăn cản mộng thai khuyết tán sao? Tô Tiểu Ngọc hoảng sợ nói. Ôn cắt lập tức tỉnh táo lại. Chờ ta. Ngươi chớ làm loạn, ra ra ngươi để cho ta chiếu cố ngươi, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện. Quỷ giai cao phẩm mộng thai khuyết trương, lấy ngươi mộng linh cường độ tiến đến cản trở, nhiều nhất cản một phút đồng hồ, thậm chí có khả năng sẽ bị phản thôn phệ vào trong mộng hai. Khuyết trương liền để nó khuyết trương, chờ mặt khác độ mộng sư đổi tới giải quyết, ngươi bảo vệ tốt chính mình, lập tức rút lui phong hiểm khu. Ta lập tức liền đến. Sau đó, vội vàng cúp điện thoại. Tô Tiểu Ngọc nhìn xem âm thanh bận điện thoại, trên mặt không khỏi hiện ra mấy phần vẻ mờ mịt. Chỉ có thể chờ đợi sao? Cảnh sát trưởng cũng một bên nghe được ôn cắt lời nói, sắc mặt có mấy phần thất vọng. Bất quá, hắn rất nhanh liền hành động đứng lên, "Nữ sĩ, cái kia xin ngài lập tức rời khỏi mộng thai khuyết trương phạm vi, bảo vệ tốt tự thân an toàn." Cảnh sát trưởng nói xong, quay người liền bắt đầu tổ chức thủ hạ cảnh vệ, chuẩn bị xua tan chúng quanh sắp bị mộng thai khuyết trương phạm vi bao phủ tiến vào bên trong học khu trong phòng dân chúng. Có thể xua tan bao nhiêu là bao nhiêu. Cái này mộng thai cho đến tận này không có xuất hiện người bình thường chết đi, có lẽ lực sát thương không cao đâu. Chỉ có thể chờ đợi sao? Tô Tiểu Ngọc có chút mơ mịt, ra ra để nàng nhập cao ốc độ mộng, khi một cái tiểu chức công, là vì an toàn của nàng suy nghĩ. Thế nhưng là, nàng trở thành độ mộng sư, trà trộn vào bên trong thể chế, thật chỉ là vì cá ướp muối cả đời. Tô Tiểu Ngọc đống nhiên có chút không cam tâm. Nàng cắn răng, liều mạng. Từ tùy thân túi sách bên trong móc ra ba cây ống nghiệm, trong ống nghiệm tràn ngập chất lỏng màu xanh thẳm. 5 phút đồng hồ. Liền 5 phút đồng hồ. Tô Tiểu Ngọc nói ra. Sau đó, nàng gỡ ra một cây ống nghiệm đóng kín, trong ống nghiệm màu xanh thẳm chất lỏng bắt đầu bay hơi. Từ khi biết được muốn trở thành Đỗ Phương trợ lý sau, sợ chết Tô Tiểu Ngọc liền dùng tiền tiêu vặt đi chợ đen mua 3 ống đắt đỏ mộng linh chi tuyển, tùy thân chuẩn bị, nếu là cái kia kinh khủng tiểu nữ hài thật muốn đối với nàng động thủ, nàng còn có thể dễ dụ một phen. Chết cũng không thể chết quá cá ướp muối, ít nhất phải hịch một chút. Đó là nàng sau cùng của cường. Mộng linh chi tuyển, công đoạt mộng thai sau sản phẩm, mùi hút bay hơi mộng linh chi tuyển có thể chậm rãi tăng lên mộng linh cường độ. Một ngụm im lìm thì có thể nhanh chóng khôi phục mộng linh cường độ. Đương nhiên, loại thứ hai phục dụng phương thức có tác dụng phụ, sẽ tiêu hao thân thể. Như là đau nhức toàn thân, hai chân như nhũn ra, tinh thần hoảng hốt các loại tác dụng phụ. Trở thành độ mộng sư là vì cái gì? Nếu chỉ là vì bình an qua cả đời, ta lúc đầu liền không nên trở thành độ mộng sư, mà nên ngoan ngoãn trở về tiếp nhận gia tộc sản nghiệp, sau đó thuê mấy vị độ mộng sư, phú quý lại bình an. Động lòng người còn sống, không phải là vì mộng tưởng sao? Sau đó, nàng quay người đối mặt với khuyết trương mộng hai, tại cảnh sát trưởng trận mắt hốc mồm bên trong, một ngụm làm xuống màu xanh thẳm mộng linh chi tuyển. Cảnh sát trưởng có chút há mồm, mộng linh chi tuyển hắn đương nhiên nhận ra. Một ngụm này 800.000 nha. Thật là dùng tiên tài thành tựu mộng tưởng. Uống thả cửa 800.000. Tô Tiểu Ngọc ngón tay chỉ mi tâm, mộng linh ba động quyết tán, giống như là hóa thành vô hình đẩy tay, hướng phía trong mộng thai quyết tán ra triệu tịch đẩy ngang mà đi. Mộng linh đang thiêu đốt, tinh thần đang gào thét, cản trở lại quyết trương mộng thai. Tô Tiểu Ngọc lau miệng, cười khẽ, ném đi ống nghiệm. Ống nghiệm rơi xuống đất, một tiếng vang trầm. Cả đời mộng tưởng. Kim Lăng thị trường cấp 3 nữ 01, 404 trường thi. Trần Hy ngồi tại trường thi trên ghế. Nàng đã hoàn mỹ làm xong bài thi, trên thân trói buộc nàng mộng linh uy áp đã toàn bộ biến mất. Nàng có thể ngẩng đầu, có thể tự do hoạt động. Nhưng lúc này giờ phút này, Trần Hy ha to miệng, cực kỳ chấn động nhìn xem nàng bàn trước, cũng hoặc là nói là nhìn xem bàn trước bóng lưng. Tấm lưng kia, không phải người khác, chính là Đỗ Phương. Một cái bàn tay màu đỏ ngỏm, tay nắm tay bắt lấy Đỗ Phương tay, ngay tại trên bài thi viết lấy. Đãi ngộ này, vì cái gì cùng chúng ta không giống nhau lắm? Mà Đỗ Phương khảo thí trên mặt bàn, lạc lạc ôm màu hồng con lợn nhỏ con rối. Ngồi xổm ở phía trên, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nhìn xem. Chương 26, một nhà ba người ấm áp thời gian. Trần Hy miệng có chút mở ra. Nàng nhìn thấy cái gì? Đỗ Phương. hắn làm sao lại xuất hiện tại mộng thai bên trong? Trần Hy thế nhưng là nhớ kỹ, đội trưởng ở tiến vào mộng thai trước đó, cố ý căn dặn Đỗ Phương để hắn không cần bước vào. Hiện tại xem ra, Đỗ Phương cũng không có ngoan ngoãn nghe đội trưởng. Trần Hy thân thể có chút run rẩy. Mặc dù Đỗ Phương bởi vì nàng đợi giới, trở thành dã hỏa tiểu đội thành viên, thế nhưng là, Trần Hy trong lòng chôn sâu lấy sợ hãi, vẫn như cũ chưa từng biến mất. Đó là đối với Đỗ Phương nữ nhi sợ hãi. Ngày đó, ánh trăng dưới, Lạc Lạc miệng đầy răng nanh mỉm cười, cùng muốn vượt qua tầng 13 cắm đầu lưỡi của nàng, đều cho nàng lưu lại khó mà ma diệt sợ hãi. Giờ này khắc này, Trần Hy động cũng không dám động, nàng hoàn thành bài thi, có được tự do hành động năng lực, nàng vốn hẳn nên đi tìm đội trưởng cùng đội viên khác, nhìn xem có thể hay không trợ giúp bọn hắn giải đề. Lấy Trần Hy đối với đội trưởng cùng với các đội viên trình độ văn hóa nhận biết, bọn hắn xác suất lớn là không có hy vọng gì làm xong đề mục. Có thể được xong lựa chọn đều tính lợi hại. Tại bài thi hoàn tất thời điểm, Trần Hy cũng đã đoán được trận này mộng thai giết người quy tắc. Không chỉ có chỉ là muốn tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành khảo đề. Trọng yếu nhất chính là không thể không đạt tiêu chuẩn. Một khi thất bại, cũng đồng dạng sẽ bị giết chết. Dù là lấy Trần Hy loại này trong nước 10 hạng đầu tốt nghiệp đại học cao tài sinh, đều cảm thấy đáp lại quyển này để cố hết sức. Đủ để chứng minh, khảo thí thời gian một khi kết thúc, ở đây những học sinh này phải chết bao nhiêu. Trần Hy nhìn xem đưa lưng về phía nàng Đỗ Phương. Nàng nhìn thấy Đỗ Phương trên bàn tay bao trùm lấy một cái đổ máu bàn tay màu đỏ ngòm, ngay tại không ngừng bài thi lấy, nàng lướt qua, mỗi một đạo đề đều là hoàn mỹ đáp án. Trần Hy bỗng nhiên cũng có chút mờ mịt. Đây là cái gì thao tác? Để quan giám khảo giúp ngươi đáp lại. Chưa bao giờ thấy qua như vậy tươi mát thoát tục bài thi kỹ xảo. Cạch 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 cạch. Đương nhiên, Trần Hy quay đầu nhìn về phía bục giảng phương hướng. Chỗ ấy, một vị thân hình xương cốt quái dị và mèo, thiếu một bàn tay, nửa bên mặt tràn đầy thịt nát, thân thể phảng phất mở ra nữ tử trung niên, tràn đầy dữ tợn đi tới, mỗi đi một bước, trên người huyết dịch liền sẽ phun ra không ngừng. Gian lận, không cho phép gian lận. Người ăn gian đều phải chết. Còn có, bàn tay trả lại cho ta. Băng lãnh mà thanh âm khàn khàn từ nữ tử trung niên này trong miệng truyền đến. Nàng gái kia không ngừng trào máu hốc mắt, oán độc mà điên cuồng tập trung vào Đỗ Phương, nương theo lấy gầm thét, hướng phía Đỗ Phương đánh tới. Trần Hy trong lòng sững sờ, cảm thụ được trong phòng học tứ tán dâng lên mộng linh, trong lòng có mấy phần hồi hộp. Nữ nhân trung niên này đoán nghiệm rất sâu, mênh mông mộng linh, thậm chí vượt xa khỏi quỷ giai nhị phẩm trong mộng thái quỷ vật tiêu chuẩn. Nhưng là, tựa hồ cũng không có trước đó loại kia ngạt thở cảm giác. Cái kia trước đó, nàng cảm nhận được cái kia cố hít thở không thông mộng linh uy áp. Đến từ chỗ nào? Bàn tay kia sao? Trần Hy cơ trí đại não vận chuyển, trong nháy mắt nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Cùng Đỗ Phương anh em bàn tay màu đỏ ngòm. Tựa hồ là mấu chốt. Trần Hy trái tim tại phốc phốc nhảy lên. Nàng nhìn về phía trước người thờ ơ, vẫn như cũ im lặng ngồi ngay thẳng Đỗ Phương, cùng cái kia mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nụ cười lạt lạt. Tâm không khỏi nâng lên cổ họng. Bởi vì, bộ dáng dữ tợn đáng sợ nữ tử trung niên đã triệt để tới gần đến Đỗ Phương 3 mét phạm vi bên trong. Coi chừng. Trần Hy nhịn không được mở miệng, phát ra kinh hô nhắc nhở. Ngồi xổm ở trên bàn sách, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc mỉm cười lạt lạt, duy trì lấy mỉm cười dáng tươi cười, chậm rãi bên mặt, nhìn về hướng Trần Hy. Chỉ là một ánh mắt, Trần Hy liền đầu đầy mồ hôi. Toàn thân bị không thể diễn tả sợ hãi nuốt mất. Nàng sủi lơ trên ghế, ngay cả động đậy một ngón tay khí lực đều không có. Quen thuộc sợ hãi khắc tại nội tâm. Nhưng mà, vượt quá Trần Hy dự kiến chính là, Lạc Lạc sai lệch bên dưới đầu, tràn đầy bén nhọn răng nhọn có chút toát ra. Tạ ơn a di, tốt có lễ phép. Sau một khắc, Lạc Lạc vẫn như cũ duy trì ngồi xổm tư thế. Nhưng là, trong ngực cái kia con rối con lợn nhỏ màu hồng cũng là bị nàng văng ra ngoài, hướng phía cái kia giữ tận mà rách dưới nữ tử trung niên đập tới. Bàn tay của ngươi, đó là mụ mị bàn tay. Còn có, không nên quấy rầy ba ba mụ mụ hẹn hò. Không nên quấy rầy chúng ta một nhà ba người ấm áp thời gian. Lan nha. Lạc Lạc rít lên một tiếng, lập tức trở nên rất táo bạo, không còn đối mặt Trần Hy thời điểm lễ phép cùng nhu thuận. Từng đạo kinh khủng mộng linh năng lượng, giống như là hướng phía bốn phương tám hướng phát tiết thả ra dòng lũ. Kiềm chế, cuồng mãnh, lao nhanh, không ngừng chập chờn tại hư không, để không gian đều phảng phất bị cắt đứt vài vẽ, thủng trăm ngàn lỗ. Toàn bộ mộng cảnh, tựa hồ cũng nếu không gánh được. Tại cái này mộng linh đầu đá dưới, chia năm xẻ bảy, mà bị quăng ra con rối con lợn nhỏ màu hồng kỳ, nương theo lấy bỏ bốn. Họ, a, bỏ bốn. Họ, a heo gọi. Giống như là bỏ thêm vào khí thể khí cầu, trong nháy mắt phồng lên đứng lên. Từ khả khả ái ái màu hồng lợn lang nhà, lập tức bành trướng đến màu hồng hoang dã đại phiêu trư, dữ tợn, đáng sợ. Một cái móng heo đánh ra, cái kia khàn cả giọng trung niên nữ nhân trực tiếp bị móng heo cho đấu đá, không có lực phản kháng chút nào bị đặt tại trên mặt đất. Sau đó, màu hồng hoang dã đại phiêu trư kỳ móng heo nắm nuốt nữ tử trung niên, bắt đầu tả hữu hành vùng ném đệm. Đông đông đông, giống như là đang đập một khối vải rách bao tải. Toàn bộ mộng cảnh đều tại lay động run rẩy. Lạc Lạc thu hồi ánh mắt, vẫn như cũ ngồi xổm ở trên bàn sách, lặng lặng nhìn Đỗ Phương bị bàn tay nắm tay gian lận hình ảnh. Trên mặt toát ra thỏa mãn cùng nụ cười hạnh phúc, cảm thụ một nhà ba người khó được ấm áp. Tại Lạc Lạc trong tươi cười, phảng phất tại giờ khắc này, tuế nguyệt tinh hảo. Phanh phanh phanh. Hoang dã đại phiêu chư kỳ vẫn tại đấm vào, đập sau một lúc lâu. Kỳ móng heo nắm nuốt phá toái không đứt rời rơi thịt nát nữ tử trung niên, mũi heo ủi ủi, sau đó, một cái khác móng heo không biết từ nơi nào mang tới một cái bình hình tròn. Rút lên, trong bình hình tròn có giống như là hồ tiêu giống như đồ chơi bay lả tả mà rơi. Rách dưới quỷ vật không cần ném. Bôi lên nước tương. Vẩy lên hồ tiêu. Kỳ kỳ bất tranh khí nước bọt chảy xuôi xuống tới. Sau đó, tại Trần Hy trong ánh mắt tê. Trận này trong mộng thai quỷ vật, trực tiếp bị xem như thức ăn cho heo cho một ngụm nước. Nấc. Kỳ kỳ ở một cái. Sau đó, một lần nữa biến thành lợn lang nhà màu hồng con rối bộ dáng, về tới lạc lạc trong ngực, mồm heo sừng thỏa mãn dương lên, tiếp tục người vật vô hại, không núp đích. Giới heo. Để Trần Hy người đều choáng váng. Đỗ Phương nhìn xem bắt lấy bàn tay của mình. Bàn tay. Trắng nõn. Bóng loáng. Da thịt giống như sữa bò đồng dạng, thậm chí còn tản ra một cô vị ngọt. Đây là tay của một nữ nhân trưởng. Tại bàn tay kia bao trùm tại trên bàn tay hắn thời điểm, Đỗ Phương chỉ cảm thấy trái tim của chính mình trở nên trước nay chưa có yên tĩnh. Hắn có một cô muốn trở tay nắm chặt bàn tay này xúc động. Giống như là xuyên qua thời không. Điên đảo luân hồi. Đều chỉ là đổi lấy một khắc mười ngón trùng điệp. Thê tử tay. Đỗ Phương nhìn xem bàn tay trắng đoán, ánh mắt phức tạp mà ngượng ngùng lại ngọt ngào. Lạc lạc nói, trận này trong ngộng thai có thê tử khí tức, quả nhiên là thật. Đáng tiếc duy nhất chính là, Đỗ Phương coi là có thể nhìn thấy chân chính thê tử, nhưng chưa từng nghĩ, chỉ cấp thê tử một bàn tay. Nhưng là, dù là chỉ là xuất hiện một bàn tay, thậm chí tay nắm tay lấy Đỗ Phương cũng không có cảm giác được chút nào kinh dị. Thậm chí, còn có một loại ngọt đến trong lòng vui vẻ. Đỗ Phương khỏe miệng có chút giơ lên, không biết vì cái gì, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Bàn tay đều đẹp mắt như vậy, thê tử hẳn là càng đẹp mắt đi. Đỗ Phương một tay khác nâng lên, lặng lẽ meo meo chùm lên trắng nón mềm non bàn tay bên trên. Cái kia trắng nón mềm non bàn tay phảng phất bỗng nhiên cứng đờ, tựa như là nụ hoa chấm nở thiếu nữ, lần đầu hẹn hò thời điểm bị dắt tay nhỏ thời điểm cứng ngắc. Sau đó, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ mở Đỗ Phương đắp lên tới bàn tay. Nếu là lúc này lại phối hợp nũng nịu giống như quỷ chết chán ghét, thật đúng là rất có loại liếc mắt đưa tình cảm giác. Ngoài cửa sổ, dương quang sáng lạ, phá vỡ tầng mây hạ xuống, chiếu rọi tại phòng học trong trường thi, ánh sáng vẩy vào hai cái trùng điệp trên bàn tay. Ngọt ngào, a ngọt a ngọt ngào. Trường thi âm hưởng bên trong phát hình ra âm nhạc êm dịu, làm cho cả một cảnh trở nên càng ấm áp cùng ngọt ngào. Đinh linh linh, nương theo lấy tiếng chuông thanh thúy, một trận ngọt ngào khảo thí kết thúc. Đỗ Phương đầy vẻ không muốn tại rất nhiều oanh yến yến các thiếu nữ chen chúc dưới rời đi trường thi. Hắn đứng tại trường cấp 3 nữ không một cửa sân trường. Trong trường học, nhiệt tình như lửa các thiếu nữ nhao nhao hướng phía Đỗ Phương khoát tay từ biệt. Đỗ Phương trên mặt phủ lên nụ cười ôn nhu, cũng cùng bọn hắn khoát tay từ biệt. Từ biệt các thiếu nữ sau, Đỗ Phương cúi đầu nhìn xem tay của mình. Trên tay có lưu dư hương. Ôn nhu cùng chân nhắn cảm giác vẫn trong lòng ruộng quanh quẩn. Khảo thí cái gì? Thật sự là quá thú vị. Lần này mặc dù chỉ là gặp được thê tử tay, nhưng là Đỗ Phương càng ngày càng chờ mong nhìn thấy hoàn chỉnh thê tử. Đỗ Phương giơ tay lên, năm ngón tay đón ánh nắng. Quang mang xuyên thấu qua trong lòng bàn tay ra thịt tuyên khắc vân tay, lướt qua khe hở, phản phất chiếu rọi ra đại thiên thế giới, duyên tại trong lòng bàn tay sinh diệt không chừng. Ánh nắng chói lọi mà mỹ hảo, trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập yêu đương mùi hôi chua. Đương nhiên, Đỗ Phương cũng có chút nghi hoặc cùng phẫn nộ. Là ai? Thế mà đem tốt đẹp như vậy thê tử cho tách ra, không thể tha thứ. Chương 27, tóc bạc Đỗ Phương, mộng hài công đoạn. Trần Hy toàn thân đang run rẩy, nhưng là lại không hiểu không có sợ hãi như vậy, bởi vì nàng phát hiện bốn phía mộng thai không gian giống như là gợn sóng đồng dạng bắt đầu dập dờn tràn lan. Đây là mộng thai bị phá dấu hiệu. Bọn hắn muốn từ trong mộng thức tỉnh. Hẳn là sẽ không chết. Trần Hy thở dài một hơi. Thừa dịp còn lại không nhiều thời gian, ánh mắt của nàng nhìn về hướng bàn trước. Đỗ Phương vẫn như cũ an tĩnh ngồi ngay thẳng, mà cái kia nhiễm đầy máu tươi bàn tay an tĩnh nằm nhoài trên vai của hắn, nhẹ nhàng nào nặn. Lạc lạc ngồi xổm ở trên bàn sách, trong ngực đè ép con lợn nhỏ con rối, hai tay đang không ngừng hân hoan vỗ tay. Hình ảnh này đúng là cho Trần Hy một loại đáng chết, tương thân tương ái cảm giác. Có lẽ là nàng lên tiếng trước nhắc nhở. Lạc lạc quay đầu nhìn về phía nàng thời điểm, mặc dù vẫn như cũ vô cùng khủng bố, nhưng tựa hồ không có trước đó đáng sợ như vậy. Thậm chí, Trần Hy còn cảm thấy cái này miệng đầy răng nanh, đầu lưỡi hẹp dài che kín gai ngược như ác ma lạc lạc. Thật đáng yêu. Trần Hy. Xong. Loại cảm giác này không đúng lắm a. Thẩm mỹ tựa hồ dần dần bóp méo. Ánh mắt lặng lẽ meo meo từ Đỗ Phương trên bóng lưng thu hồi. Trần Hy trong lòng hiện ra có chút hiếu kỳ. Trong lúc mơ hồ, nàng tựa hồ nhìn thấy Đỗ Phương tóc đen đầy đầu. Có như vậy trong ngáy mắt biến thành màu bạc. Đồng thời, Đỗ Phương bóng lưng cho nàng một cỗ mười phần cảm giác xa lạ rất mãnh liệt. Đó là một cỗ hoàn toàn khác biệt khí chất, vô thượng, lãnh khốc. Nàng đỗng nhiên có cỗ mãnh liệt muốn xem một chút giờ phút này Đỗ Phương ngay mà xúc động. Nàng muốn biết, cái này Đỗ Phương, phải chăng hay là Đỗ Phương đệ nhị trọng ngộng hai không gian bên trong? Giã hỏa tiểu đội các thành viên trừ Trần Hy cùng Đỗ Phương đều hội tụ ở đây, chăm chú đánh giá. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, trêu chọc xong đội trưởng về sau, bọn hắn cũng biết, thân là Đỗ Mộng sư, trên người chức trách là cái gì? Nơi này hẳn là đệ nhị trọng mộng thai không gian. Cái kia huyết sắc bàn tay, hẳn là từ cái này đệ nhị trọng mộng thai không gian đi ra ngoài, cùng trận đầu quỷ giai nhị phẩm mộng thai dung hợp, dẫn đến trận kia mộng thai tính nguy hiểm trở nên khó mà đánh giá. Nhưng có thể xác định một điểm là, trận này mộng thai tuyệt đối rất nguy hiểm. Trương Trường Lâm mặt mũi bầm dập, run lên áo khoác, rút ra thanh kia đao gãy, nghiêm túc nói: "Triệu Lộc, Tư Nam cùng Tô Cửu Mệnh ba người cũng đều nghiêm túc. Lâm vào trận này trong mộng thai, mỗi người bọn họ đều có thể cảm nhận được gấp gáp, trước đó trêu chọc Trương Trường Lâm, cũng có triển vọng làm dịu bầu không khí nguyên nhân tại. Đội trưởng, có biện pháp dự đoán trận này mộng thai cường độ sao?" Triệu Lộc tròn vo, con mắt đều bị thịt trên mặt cho chen thành một đầu tuyến. "Khó, bất quá, căn cứ cái kia đập chúng ta tiến vào cái này mộng thai không gian bàn tay màu đỏ ngòm mộng linh cường độ đến xem, tuyệt đối là cao phẩm mộng thai. Ta mặc dù không có lựa chọn hoàn toàn giải phong cấm kỵ khí danh sách 098, nhưng giao phong phía dưới vẫn như cũ có thể đánh giá ra đối phương chí ít có quỷ giai thất phẩm lực lượng." Trương Trường Lâm nói ra. Tô Cửu Mệnh vê vê màu trắng hoa hồng, trên khuôn mặt vũ mị cũng tràn ngập nghiêm trọng. Trên người hắn, mộng linh ba độ quyết tán, ngón tay nắm vướt hoa hồng ngạnh, nhẹ nhàng vặn một cái, phía sau có một đạo hiệu điệu bóng dáng màu đen chậm rãi hiện hiện, vờn quanh ở thân thể của hắn. Hoa hồng màu trắng bay múa. Tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên nổ tung giống như. Xa xa nhìn lại, phảng phất một cái phóng đại bản mèo trắng mặt mèo. Tư Nam thì là từ áo khoác trong túi áo lấy ra một bộ kính râm đeo lên, từ trong túi tiền đầu tiên là móc ra một cây lại lớn vừa thô nòng súng, sau đó từng cái linh bộ kiện móc ra. Tạch 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 âm thanh ở giữa, bất quá mấy giây, liền rất quen đem súng ống tổ hợp hoàn tất. Đây là một bộ độc đáo súng ống, bộ dáng có điểm giống là có thể liên xạ gạt lỉnh, nhưng là bộ này súng ống lại là có thể truyền mộng linh. Theo mộng linh tràn vào, cây kia lại lớn vừa thô nòng súng đúng là bắt đầu như que hàn giống như đỏ lên. Trong lúc mơ hồ, trong nòng súng có ác linh đang gầm thét. Triệu Lộc là chủ phòng thủ đội viên, hắn thức tỉnh năng lực khuynh hướng phòng ngự. Hắn triệt thoái phía sau một bước, tròn vo dưới thân thể ngồi xổm, song trưởng dán tại trên mặt đất. Mặt đất lập tức bắt đầu nhúc nhích, sau đó hai cái to lớn vô cùng bùn đất đại thủ đúng là từ trong lòng đất phá đất mà lên, mặc cho Triệu Lộc điều khiển. Làm Kim Lăng thị ngân bài tiểu đội, giã hỏa các đội viên ở giữa lẫn nhau phối hợp hết sức ăn ý. Dù sao bọn hắn cùng một chỗ trải qua quá nhiều lần vào sinh ra tử mộng hai. Trương Trường Lâm nắm đau gãy, hắn cắn nát ngón tay của mình, máu tươi tiêu sạc. Lần này hắn dự định hoàn toàn mở ra thanh này danh sách cấm kỵ khí. Về phần hậu quả, Trương Trường Lâm cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Dù sao hắn sắp phải chết, nhưng hắn không thể để cho đội viên của hắn cũng chết đi, chí ít hắn muốn để bọn hắn sống mà đi ra mộng hai. Đây là thân là một cái đội trưởng nên có trách nhiệm. Ông đen kịt bốn phía, đột ngột có một vệt ánh sáng nhảy lên sáng lên. Sau đó, ánh lửa bắt đầu phi tốc chạy xuôi, giống như là trầm hương dòng nước, lại như là một đầu thức tỉnh hỏa diễm trường xà. Trong nháy mắt, phảng phất kéo dài bắt ngát, lái vào sâu trong bóng tối đoàn tàu, chiếu sáng bốn phía. Mà theo quang mang sáng lên, bọn hắn cũng thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng cái này để nhị trọng mộng thai không gian hình ảnh. Trương Trường Lâm giải phong động tác trì trệ. Sau lưng, chuẩn bị kỹ càng tác chiến Tô Cửu Mệnh, Tư Nam cùng Triệu Lộc cũng không khỏi sửng sốt. Bởi vì, trước mắt của bọn hắn hiện ra một cái nho nhỏ hộp pha lê. Trong hộp pha lê kia tràn ngập vật chất màu đen, chỉ bất quá, giờ phút này hộp pha lê cái nắp vỡ tan, vật chất màu đen tản mát ra một chút, lờ mờ đó có thể thấy được vật chất màu đen cái kia lom xuống dưới bảy biển ra bàn tay bộ dáng trưởng ấn. Tại cái kia rông tuyết trưởng ấn bên trên, còn có từng cây nhuốm máu cái đinh màu đen, hung hăng đâm vào trên đó, cái đinh màu đen bên trên còn có chưa từng vết máu khô khốc. Trong tưởng tượng đáng sợ quỷ vật cũng không xuất hiện. Đây cũng là phong ấn bàn tay kia đồ vật. Tô Cửu Mệnh nheo lại mảnh khảnh mắt phượng, chân thành nói: "Thì ra là thế, cái kia vô cùng cường đại bàn tay màu đỏ ngòm chính là từ nơi này mộng thai không gian bên trong thoát đi đi ra. Bàn tay kia vốn nên bị đinh phong tại trong hộp này." Tư Nam cũng nghĩ thông mấu chốt. Nàng thu hồi thương, lửa nóng đỏ bừng nòng súng đầu thương bắt đầu chậm rãi làm lạnh. Nói cách khác, không có nguy hiểm, không cần chết. Lời này vừa ra, đám người phảng phất đều dài thở một hơi. Nếu có thể sống, ai nguyện ý chết? Sương mặt sương mũi Trương Trường Lâm cũng không khỏi nở nụ cười. Bàn tay kia sát tính cũng không tính mãnh liệt. Nếu không, liền sẽ không đem bọn hắn chụp tới chỗ này tới, mà là trực tiếp chụp chết. Đại khái, bàn tay kia là dự định đem bọn hắn phong cấm. Đông nhiên có chút hiếu kỳ, vẹn vẹn chỉ là một bàn tay cứ như vậy cường đại, bàn tay kia chủ nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Là ai đem bàn tay này cho chém xuống, còn cố ý phong cấm ở chỗ này? Trương Trường Lâm nắm đau gãy, thậm chí có nhàn tình nhã trí từ trong hộp thuốc lá rũ ra một điếu thuốc đốt. Bất quá, khói vừa nhóm lửa, toàn bộ đệ nhị trọng mộng thai không gian bắt đầu run rẩy dữ dội. Sau đó, bốn phía bắt đầu hiện vết rạn, bắt đầu sụp đổ. Đây là mộng hai bị phá rồi. Tư Nam hét lên một tiếng. Trương Trường Lâm cũng là sợ hãi cả kinh, sau đó lấy lại tinh thần, không để ý tới mị mị hít một hơi thuốc lá, mà là trực tiếp xông về cái kia phá tan đến phong cấm bàn tay hộp pha lê. Đồ chơi kia chạy xuôi nồng đậm mộng linh ba động, có thể là đủ để leo lên danh sách cấp bậc cấm kỵ khí a. Nhưng mà mộng hai tiêu tán tốc độ quá nhanh, Trương Trường Lâm chỉ tới kịp bắt lấy một thanh vật chất màu đen, trước mắt hình ảnh liền tan thành mây khói. Mộng tỉnh. Chương 28, nhà ta đội trưởng siêu dũng. Một tiếng vang trầm, cây thứ ba hoàn toàn bị hao tổn chống không ống nghiệm rơi vào trên mặt đất. Tô Tiểu Ngọc con mắt đỏ lên, toàn thân trên dưới đều đang không ngừng run rẩy, nàng mộng linh lại một lần bộc phát, đối mặt với giống như triều tịch huyết trương mộng thai ầm vang đánh tới. Mà tại bên cạnh nàng, cảnh sát trưởng mặt mũi tràn đầy kính nể. Bởi vì Tô Tiểu Ngọc ra sức ngăn cản, trận này mộng thai huyết trương tốc độ bị hạn chế xuống dưới. Bốn phía học khu phòng lầu cư dân bên trong các cư dân cũng đều là bị hiệu suất cao nhanh chóng phân phát, thoát đi ra mộng thai sắp huyết trường phạm vi. Nơi xa, một vị lại một vị mặc áo khoác màu đen độ mộng sư đi mà tới. Bọn hắn có thể là chạy mà đến, có thể là đạp trên xe đạp, có thể là cưỡi xe điện nhỏ. Nhưng ít ra, tại cầu viện tin tức chuyển ra về sau, nhao nhao đi đến mộng thai khu vực. Theo những này tụ đến độ mộng sư bọn họ mộng linh lực lượng bộc phát, mộng hai khuyết trương bị triệt để ngăn chặn lại. Tô Tiểu Ngọc sủi lơ trên mặt đất, nhìn xem bị ngăn chặn xuống mộng hai, trong đôi mắt toát ra một vòng vẻ mừng rỡ. Mặc dù người nàng rất mệt mỏi, nhưng là nàng rất vui vẻ, rất có cảm giác thành tựu. Nguyên lai, đây chính là vì mộng tưởng mà phấn đấu cảm giác. Thật tốt. Đương nhiên, rất nhiều độ mộng sư chỉ cảm thấy áp lực tản ra, bọn hắn vì đó ngăn chặn mộng hai, giống như vỡ tan tấm gương đồng dạng, chia năm xẻ bảy. Mộng hai phát tán mà ra cảm giác áp bách, cũng nhao nhao biến mất. A, loại cảm giác này, giống như mộng thai bị công đoạn, nhưng chúng ta vừa mới đổi tới. Không phải nói, trận này mộng thai có thể là song trọng mộng thai, mà lại có diễn biến thành cao phẩm mộng thai tình huống sao? Làm sao lại phá? Ai phá? Gia hỏa tiểu đội. Rất nhiều mặc áo khoác màu đen độ mộng sư bọn họ, vẻ mặt nghi hoặc cùng mờ mịt. Bọn hắn từ Kim Lăng thị các nơi tiếp thu được trợ giúp tin tức, đi mà tới, kết quả, vừa đến chẳng phải, trận này danh xưng rất có thể diễn biến thành quỷ giai cựu phẩm mộng thai. Cứ như vậy không có. Mọi người tại buông lỏng một hơi đồng thời, cũng cảm thấy rung động. Mộng hai tiêu tán, khẳng định là bị công đoạn. Ánh mắt của bọn hắn đều là rơi vào trường cấp 3 nữ không một cửa ra vào, lâm vào ngủ say giã hỏa tiểu đội thành viên trên thân. T. Trường trưởng Lâm mạnh như vậy, có phải là hắn hay không? Đợi lát nữa xem hắn trên người có không có chiến đấu qua vết tích liền biết. Nếu quả như thật là Trương Trường Lâm, cái kia phải lần nữa xem kỹ giã hỏa tiểu đội thực lực, có lẽ giã hỏa tiểu đội có thực lực khiêu chiến Kim Lăng thị chi thứ 3 kim bài tiểu đội tư cách. Năm nay có lẽ là giã hỏa tiểu đội tại cả nước độ mộng sư trên giải thi đấu có hy vọng nhất một năm. Độ mộng sư cũng là người, kỳ thật cũng rất bắt quái. Mộng hai uy hiếp biến mất về sau, bọn hắn liền bắt đầu thả lòng giao lưu. Bọn hắn cũng không có vội vã rời đi, dù sao đến đều tới, cũng không thể tay không mà về, tốt xấu đến mang về một chút kình bạo tin tức. Ôn Cắt rất nhanh cũng đổi tới. Hắn rất mau tìm đến ngồi sập xuống đất, thở hổn hộc, tinh thần hề vải Tô Tiểu Ngọc. Khi nhìn đến trên mặt đất tản mát ba cây ống nghiệm hải cốt, Ôn Cắt rất nhanh liền minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Ngươi làm sao như thế lỗ mãng? Ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta làm sao cùng ngươi ra bàn giao? Ôn Cắt có chút phẫn nộ cùng nghĩ mà sợ. Tô Tiểu Ngọc thì là giơ lên mặt, chỉ Mộng Hai, cười sán lạn. Ok, ta ngăn trở. Ôn Cắt hai tay ôm ngực, trên mặt lanh khốc có chút không kiểm được, hiện ra một vòng nụ cười bất đắc dĩ. Nha đầu này vẫn rất lợi hại, liên tục phục dụng ba quản mộng linh chi tuyển cũng là cần không nhỏ nghị lực cùng phách lực. Ngươi kỳ thật không cần thiết dạng này, lãng phí ba quản mộng linh chi tuyển không nói, còn đem chính mình làm như thế hư, tội gì khổ như thế chứ. Ngươi chỉ là cái trợ lý nhỏ, ngươi quản tốt Đỗ Phương là được. Ôn Cắt nói ra. Tô Tiểu Ngọc lại là thoải mái không gì sánh được, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ thống khoái mà vui vẻ nói, ngươi cái này không hiểu mơ ước. Ok, Ôn Cắt, lao tử tại vì mộng tưởng phấn đấu thời điểm, ngươi nha đầu này hay là cái không có bị nòng nọc chui vào trứng đâu. Nơi xa tiếng kinh hô vang lên. Tỉnh, bọn hắn muốn tỉnh. Mau nhìn Trương Trường Lâm. Ngoa tạo, Trương Trường Lâm mặt sưng phù, miệng cũng sưng lên, vành mắt phát xanh, thật là thê thảm. Trời ạ, đây là đã trải qua cỡ nào thảm liệt chiến đấu a. Quả nhiên, nhìn thương thế này, trận này mộng thai quả nhiên là Trương Trường Lâm. Không, Trương đội công đoạn. Không hổ là nắm giữ danh sách 098 nam nhân. Tốt một cái Trương Trường Lâm, tốt một cái giã hỏa tiểu đội. Độ mộng sư bọn họ nhìn chằm chằm vào đứng lặng tại trường cấp 3 nữ không một cửa ra vào Trương Trường Lâm đám người thân thể, bọn hắn nhập mộng về sau, nhục thể sẽ còn vẫn tại nguyên địa ngủ say. Mà bởi vì mộng thai tính đặc thù, ở trong mộng thai gặp thương tích, cũng sẽ ở mộng thai sau khi kết thúc phản hồi đến thân thể. Cho nên, bọn hắn nhìn chằm chằm Trương Trường Lâm nhìn thấy Trương Trường Lâm cái kia sừng mặt sừng mũi bộ dáng. Mỗi một vị độ mộng sư trong lòng lập tức có đáp án. Có thể làm cho Trương Trường Lâm mặt mũi bầm dập, có thể tưởng tượng, mộng hai bên trong, Trương Trường Lâm tất nhiên là toàn lực ứng phó xuất thủ. Đỗ Phương thản nhiên tỉnh lại. Ánh mắt chiếu tới, là bị phong tỏa sau vô cùng an tĩnh sân trường, từng cây dây cảnh giới lôi kéo ra ma trận, tại gió quét dưới, rất nhỏ phiêu đãng. Đỗ Phương duỗi lưng một cái, đã trải qua một trận mỹ hảo giấc ngủ. Toàn thân sảng khoái không gì sánh được, thoải mái không nhịn được muốn phát ra chất thân. Không có cách, trận này mộng hai, thực sự rất thư thái. Nhiệt tình như lửa đồng phục thiếu nữ, vẫn còn ấm nu như nước thê tử tay nắm tay dạy học. Đơn giản có thể xưng băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đỗ Phương kèm chút say mê trong đó, lưu luyến quên về. Trung quanh tiếng kinh hô, đánh gậy Đỗ Phương cơ hồ muốn phá hầu mà ra trách thân. Đỗ Phương nghe được tiếng than thở, đó là đối với Trương Trường Lâm tán thưởng, trong lời nói thậm chí còn xen lẫn kính sợ cùng ghen ghét. Hắn lấy lại tinh thần, chăm chú lắng nghe trong chốc lát, không khỏi hít sâu một hơi. Trương đội nguyên lai cường đại như vậy, cùng trận này phẩm cấp cao trong ngộng thai quỷ vật huyết chiến, mặt mũi bầm dập, cuối cùng thắng hiểm đối phương, công đoạt mộng hai. Không hổ là ngân bài tiểu đội trưởng, thượng vị độ mộng sư. Đỗ Phương trong lòng sợ hãi thán phục thêm kính nể. Cảm giác gia nhập giã hỏa tiểu đội thật là một cái quyết định sáng suốt. Có giống Trương đội như thế vĩ ngạn tồn tại ngăn tại phía trước, thật sự là mười phần có cảm giác an toàn. Đỗ Phương trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một vòng nụ cười vui vẻ, dạng này về sau mang theo Lạc Lạc cọ một chút mộng thai kinh nghiệm, cũng không cần lo lắng an nguy. Nơi xa, Dã Hỏa tiểu đội thành viên nhao nhao thức tỉnh. Trần Hy trước hết nhất tỉnh lại, đáy mắt chỗ sâu tim đập nhanh chậm rãi biến mất. Nàng bắt đầu quen thuộc từ trong mộng thai tỉnh lại cảm giác, để tinh thần quen thuộc hoàn cảnh bốn phía. Mà vừa xem xét này, nàng không khỏi sửng sốt, bởi vì nàng phát hiện bốn phía một đám con mắt chiếu lấp lánh độ mộng sư đang theo dõi bọn hắn. Ân, cụ thể một chút tới nói, cũng đều là đang ngó Trường Sưng mặt sưng mũi Trương Trường Lâm. Tư Nam, Triệu Lộc, Tô Cửu Mệnh ba người cũng thản nhiên tỉnh lại. Bọn hắn cùng Trần Hy là giống nhau ngạc nhiên, bị cảnh tượng trước mắt dọa cho nhảy một cái. Trên người bọn họ đều không có cái gì thương. Đại khái là Trương đội trưởng lấy sức một mình công đoạt mộng thai. Có là con mắt sáng lên tuổi trẻ độ mộng sư, hiếu kỳ hỏi. Tư Nam, Triệu Lộc cùng Tô Cửu Mệnh ba người liếc nhau một cái. Trên thực tế, bọn hắn giờ phút này còn có chút mộng, trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Dù sao, mộng hai đột nhiên bị phá, rất cổ quái. Chẳng lẽ đội trưởng nói là sự thật, hắn thật cùng bàn tay kêu huyết chiến 300 hiệp. Bị thương nặng quỷ vật kêu bàn tay, nếu không giải thích như thế nào mộng thai phá diệt. Tư Nam nói thầm, có chút không dám tin. Nhà ta đội trưởng mạnh như vậy. Có lẽ, thật là đội trưởng đi. Triệu Lộc cũng hầu nghi nói. Dù sao, là đội trưởng A. Đúng, đội trưởng rất lợi hại, rất đồng đồng. Cùng sáo mã hán tử một dạng, uy vũ hùng tráng. Tô Cửu Mệnh nhìn thoáng qua mặt mũi bầm dập, trong lỗ mũi còn có siêu siêu vẹo vẹo huyết sắc tiểu xà tại chạy xuống Trương Trường Lâm. Thật sự là đội trưởng công đoạn. Cũng hoặc là, hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa mặt mũi tràn đầy ăn dưa biểu lộ Đỗ Phương, cảm giác của hắn có chút rung động, trong đôi mắt lấp lóe qua một vòng dị sắc. Sau đó, mặt hướng rộng rãi ăn dưa Đỗ Mộng Sư, nhặt màu trắng hoa hồng, mị thái cười một tiếng. Tư Nam cùng Triệu Lộc liếc nhau, không tiếp tục do dự, học Tô Cửu Mệnh câu chuyện nói tiếp. Tư Nam, nhà ta đội trưởng siêu dũng, một người một đao, chém bay song trọng mộng hai. Triệu Lộc, bất kể có phải hay không là mộng hai bị phá, khẳng định cùng đội trưởng có không thể chia cắt quan hệ. Đạt được Dã Hỏa tiểu đội thành viên xác nhận. Trong lúc nhất thời, rộng rãi độ mộng sư quần chúng ăn dưa, rung động vạn phần, kinh hô không ngừng. Dã Hỏa Trương Trường Lâm muốn bị tiên. Một người công đoạn cao phẩm mộng hai. Đây là kim bài chi tư. Cùng lúc đó, mặt mũi bầm dập lại vui vẻ miệng đều liệt đến răng gót Trương Trường Lâm. Thản nhiên tỉnh lại. Chương 29, thê tử cũng cùng đi ra. Trương Trường Lâm có chút hưng phấn cùng kích động. Tại mộng thai phá diệt trước một khắc, hắn lấy hết dũng khí, nếm thử từ trong hộp phong ấn bàn tay màu đỏ ngọc kia, nắm một cái vật chất màu đen. Vật chất màu đen kia là cái gì, Trương Trường Lâm cũng không biết. Dù sao, hắn chỉ biết là, đây tuyệt đối là đồ tốt. Dù sao, bàn tay kia vô cùng cường đại, mà vật chất màu đen có thể dùng để phong cấm bàn tay, nghĩ đến cũng không phải cái gì vật tầm thường. Cho nên, Trương Trường Lâm lựa chọn. Liều một phen. Xe đạp biến motor. Thản nhiên tỉnh lại Trương Trường Lâm, vẫn như cũ khó mà ngăn chặn chính mình trong nội tâm hưng phấn. Đó là một loại lén lút thành công hưng phấn. Tựa như ăn ngon không qua sủi cảo, chơi vui bất quá tẩu tử. Như thế, mặc dù Trương Trường Lâm biết loại này hưng phấn có chút dị dạng, nhưng hắn hay là thật kích động. Mở mắt ra, trong mộng hai bị thương thế cùng đau đớn bắt đầu đồng bộ đến hiện thực trên nhục thân. Trương Trường Lâm hít một hơi lãnh khí, nước mắt kém chút đến rơi xuống, quá đặc nương đau nhức. Trương đội, ngươi càng ngày càng mạnh à, thế mà thâm tàng bất lộ, có thể công đoạt cao phẩm mộng hai. Tốt một cái Trương đội, xem ra Tôn Diệu Hải chi này xếp hạng thứ 3 kim bài tiểu đội, lập tức liền muốn bị Trương đội Dã Hỏa tiểu đội thủ tiêu. Về sau phải gọi Trương Kim Bài. Mỗi một tòa thành thị, Kim Bài tiểu đội chỉ có thể có 3 chi, Tôn Diệu Hải hẳn là phải gấp. Trương đội không hổ là từ kinh thành xuống thiên tài độ mộng sư. Trung quanh mở miệng một tiếng tán dương, để Trương Trường Lâm có chút ngộng. Trương Trường Lâm nghe một hồi lâu, mới là hiểu được, đám người này là đem lần này mộng thai công đoạt công lao cho gắn ở trên người hắn. Nhưng lần này công phá mộng thai, cũng không phải là hắn, không phải ta. Không biết, chớ nói lung tung. Trương Trường Lâm vội vàng phủ nhận, tam liên lắc đầu, biểu thị không phải mình, Dã Hỏa tiểu đội thành viên khác có thể làm chứng. Công lao bất luận nhận, hắc qua bất luận quóng. Đây là nhân sinh của hắn chuẩn tắc. Đội trưởng, ngươi không phải cùng cái kia cường đại quỷ vật bàn tay đại chiến 300 hiệp. Tư Nam nghi ngờ nói. Trương đội A, không phải ngươi còn có thể là ai? Liên thân ngươi trước sĩ tốt. Thương nặng nhất A. Tròn vo Triệu Lộc cũng mở miệng. À, Lâm Lâm, là ngươi chính là ngươi, ngươi liền cùng sáo mã hán tử mở dạng, uy vũ hùng trắng. Tô Cửu Mệnh nhặt hoa hồng trắng cười càng phát ra vũ mị, rất tuyệt. Trương Trường Lâm. Các ngươi. Một đám bệnh tâm thần A. Đại chiến 300 hiệp. Đó là lão tử Thổi Châu. Trước đó tại đệ nhị trọng mộng thai không gian bên trong, chỉ vào xương mặt xương mũi hắn, cười nhất vui mừng cũng là các ngươi. Trương Trường Lâm mặt đen lên, không thèm để ý cái này ba cái tên dở hơi. Đương nhiên, Trương Trường Lâm cảm nhận được trong tay chân nhắn. Đó là từ trong mộng thai mang ra cái kia một đoàn vật chất màu đen. Theo vật chất màu đen hiện ra tại hiện thực, bốn phía không ít độ mộng sư đều là liếc thấy, con mắt không khỏi sáng lên. Mà Trương Trường Lâm trong lòng không khỏi siết chặt. Bất động thanh sắc đem vật chất màu đen cất vào trong túi quần. Về phần công đoạt mộng thai công lao, không phải hắn. Hắn là không thể nào mạo hiểm lĩnh, đây là nghề nghiệp của hắn hành vi thường ngày. Trương Trường Lâm lấy ra hộp thuốc lá, rũ ra một điếu thuốc. Sưng khỏe miệng ngậm lấy điếu thuốc, nhóm lửa về sau, mị mị hít một hơi. Một bên hút thuốc lá, một bên Trương Trường Lâm bắt đầu phục bàn. Trương Trường Lâm mặc dù chưa từng đáp lại, nhưng là, mọi người chung quanh nhìn thoáng qua cái kia tản ra mộng linh ba động vật chất màu đen, mọi người càng xác định Trương Trường Lâm công đoạt mộng hai. Đồ chơi kia, xem xét chính là cấm kỵ khí a. Chỉ có công đoạt mộng hai người mới có thể thu được cấm kỵ khí. Cho nên, trận này mộng hai không phải Trương Trường Lâm công đoạt còn có thể là ai? Trong lúc nhất thời, ngồi xổm ở xa xa các phóng viên phảng phất ngửi được mùi tanh chó dại. Vọt tới Trương Trường Lâm trước mặt, màn ảnh cơ hồ muốn đôi đến Trương Trường Lâm cái kia sưng mặt sưng mũi trên mặt. Trương Trường Lâm lập tức biến sắc, một tay cái gói, một bên thét lên. "Đừng, đừng nuốt mặt." Ba ba ba. Đỗ Phương ở một bên hưng phấn vỗ tay. Nhìn xem bị đèn tụ quang cùng camera đối mặt, bị bầy người chen chúc, giống như đại minh tinh giống như Trương đội trưởng, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận kính nể cùng hướng tới. Không hổ là Trương đội, thật thật là lợi hại. Nghe nói lần này mộng thai chính là song trọng mộng thai, càng có diễn biến thành cao phẩm mộng thai xu thế, thế mà đều bị Trương đội cho công đoạn. Ta lúc nào mới có thể biến thành giống như Trương đội cường đại độ mộng sư? Đỗ Phương đứng tại đám người bên ngoài. Năm đó 20, nhìn ra xa Trương đội, giống như lâu la. Hắn mặc dù không cách nào kinh lịch cái kia kinh khủng mộng thai, nhưng là nghe được những người chung quanh nghị luận cùng nghĩ mà sợ, Đỗ Phương cũng có thể suy đoán ra lần này mộng thai khủng bố đến mức nào. Bất quá, nhìn Trương đội cái kia sưng mặt sưng mũi bộ dáng, chắc hẳn công đoạt mộng thai cũng không thuận lợi, sợ là đã trải qua sinh tử một đường khổ chiến. Mộng thai hay là rất nguy hiểm, ngay cả Trương đội cường đại như vậy tồn tại đều kém chút lật xe, chúng ta người một nhà về sau hay là có một cọ mộng thai kinh nghiệm là có thể. Đỗ Phương nói ra. Lạc Lạc tay nhỏ nắm Đỗ Phương đại thủ, quay đầu ngửa mặt lên, nhìn xem Đỗ Phương. Phạm tỷ nói cái gì chính là cái gì. Lạc Lạc rất ngoan. Đỗ Phương sán lạn cười một tiếng, quay đầu đối với bả vai nói ra, đúng không, thê tử. Lạc Lạc híp mắt cười, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, ánh mắt rơi vào Đỗ Phương trên bờ vai. Chỗ ấy, một cái trắng non bàn tay thon dài, phảng phất nện đồng dạng, an tĩnh nằm sấp. Mộng hai bị công đoạn. Kim Lăng thị trường cấp 3 nữ 01, nhưng như cũng bị phong tỏa lấy. Nhưng là cảnh giới đẳng cấp lại là giảm xuống rất nhiều. Kim Lăng thị cục cảnh sát chúng nhân viên cảnh sát tiếp nhận còn lại kết thúc công việc làm việc, phụ trách tiến hành may mắn còn sống sót các học sinh mộng ma ký sinh si cha. Bởi vì lần này mộng thai sớm bị công đoạt nguyên nhân, những cái kia đắm chìm nhập trong mộng thai nữ sinh cấp 3 bọn họ, ngược lại là đều không có xuất hiện thương vong. Nhưng là, tinh thần thương tích không thể tránh được, đặc biệt là một ít thành tích không tốt học tra, bóng ma tâm lý cực lớn, trong đó không ít học tra thậm chí đều dự định thay đổi triệt để. Quyết định sau khi đi ra ngoài, nhất định phải cố gắng đọc sách. Dù sao, ngay cả trong mộng thai đều muốn khảo thí. Thời đại này giáo dục có thể quá cuốn. Đỗ Phương nhìn thấy Tô Tiểu Ngọc thời điểm là tại về cao ốc độ mộng trên xe. Hắn không có cơi Tô Cửu Mệnh nặng xe máy trở về, mà là lựa chọn cùng Ôn Cắt xe, thật sự là Đỗ Phương cảm thấy có chút khó chịu. Trong xe, Ôn Cắt nhiệt tâm đem Tô Tiểu Ngọc tình huống cáo chi Đỗ Phương, thuận tiện cho Tô Tiểu Ngọc hướng Đỗ Phương xin nghỉ một ngày. Đỗ Phương nghe nói về sau, không khỏi nổi lòng tôn kính. Lấy sức một mình, chặn lại mộng thai quyết trương. Cỡ nào làm cho người kính nể tinh thần. Ai, vì ngăn cản lần này mộng thai quyết trương, nha đầu này lãng phí 3 ống mộng linh chi tuyển, liền vì ngăn cản cái kia 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ, đốt đi 240 vạn a. Ôn Cắt cảm khái nói ra. Đơn giản, hào vô nhân tính. Đỗ Phương, Ôn tiền bối, ngươi đây là không đúng, sao có thể dùng tiền tài đến làm bẩn tiểu ngọc mộng tưởng đâu. Ôn Cắt nhìn chăm chú Đỗ Phương một chút, nao nao, sau đó tự rêu cười một tiếng, ngươi nói đúng, ngây thơ mộng tưởng, không nên bị làm bẩn. Mộng linh chi tuyển giá cả đối với nàng mà nói, chỉ là tiền tiêu và thôi, ta vốn cho rằng, nha đầu này mua 3 ống mộng linh chi tuyển, nàng khả năng muốn đưa ngươi một ống làm lễ gặp mặt. Đỗ Phương, ngươi vì cái gì không nói sớm? Cho nên, ta thua lỗ 800. Không không không. Tâm, giống như đang dỉ máu. Đỗ Phương nghĩ nghĩ, nhìn về hướng toàn thân bùn rùn, ngồi phịch ở ô tô trên ghế ngồi Tô Tiểu Ngọc. Trợ lý nhỏ Tô Tiểu Ngọc hai mắt mê ly, mặt mũi tràn đầy thỏa mãn. Đỗ Phương thì là nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt thâm thúy, lời nói thâm thía. Trợ lý nhỏ, lần sau có chuyện như vậy, đừng lại chính mình bệnh mạnh, muốn yêu quý thân thể của mình. Ngươi phải biết, ngươi đã không phải là một người, ngươi còn có ta. Ngươi là của ta trợ lý, ta có lý do thay ngươi che gió che mưa, giấc mộng của ngươi chính là ta mộng tưởng. Lần sau, ngươi có thể kêu lên ta, đem mộng linh chi tuyển giao cho ta, để cho ta tới giúp ngươi. Nhiều người, lực lượng lớn. Tô Tiểu Ngọc giờ phút này đầu có chút hỗn loạn. Nghe Đỗ Phương mà nói, đúng là có cỗ dòng nước cấm ở trong lòng phun trào mà qua, có chút cảm động. Đỗ Phương ôn hòa cười một tiếng, mặt khác, trợ lý nhỏ, về sau tặng lễ cái gì phải thừa dịp sớm. Ừm đâu. Tô Tiểu Ngọc giờ phút này toàn thân ra rời, đầu mơ mơ màng màng, nhưng trong lúc mơ hồ cũng cảm thấy Đỗ Phương đang vì nàng tốt. Cho nên, mơ hồ nhưng lại chỉnh trọng gật đầu. Ôn Cát, hắn bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi mình an bài Tô Tiểu Ngọc làm Đỗ Phương trợ lý, đến cùng phải hay không quyết định chính xác. Nha đầu này, về sau có thể hay không bị Đỗ Phương cho bán đi a? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, ta có một người muội muội. Đỗ Phương nhìn xem trên bờ vai bàn tay. Bàn tay này trắng non như tuyết, da thịt trơn nhẵn, nhìn qua giống như là ngọc thạch điêu khắc giống như, nhìn rất đẹp. Đỗ Phương từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp mắt như vậy hoàn mỹ bàn tay. Cho dù là trong những truyền thuyết kia chuyên nghiệp giấu điểm chỉ tay, đều khó mà tới bằng được. Một bên, Lạc Lạc rất vui vẻ, ôm màu hồng con lợn nhỏ con rối, trong miệng thậm chí ngâm nga Đỗ Phương chưa từng nghe qua ca khúc giọng điệu, có chút xa xăm, có chút mờ mịt. Nữ nhi, thê tử đều có. Gia đình bắt đầu dần dần hạnh phúc mỹ mãn. Tâm thần khẽ động, Đỗ Phương đôi mắt bắt đầu có chút phù phiếm. Bảng lập tức bắn ra. Người một nhà tương thân tương ái. Gia chủ, Đỗ Phương. Tuổi tác, 20. Mộc linh, 500. Đạo cụ, lá bài của A-di, lá trà của A-di. Thành viên, Lạc Lạc, nữ nhi, Nhã Nhã, thê tử, độ hoàn hảo 10%, đang mất liên lạc. Nhiệm vụ, vì gia đình đoàn viên, toàn gia hạnh phúc mà cố gắng, xin mời tìm đủ mất liên lạc người nhà. Bảng thoáng xuất hiện chút biến hóa. Trong đó, Mộc linh dung lượng, thế mà từ trước đó 100, tăng lên tới 500, cũng chính là 50 cái năng lượng đơn vị. Quả nhiên, nhiều cọ mộng hai mới là tăng thực lực lên phương pháp tốt nhất. Muốn trở thành cường đại độ mộng sư, cầm cao hơn tiền lương và phúc lợi, liền phải nhiều trà trộn mộng hai. Đỗ Phương trong lòng vui vẻ. Mà người một nhà tương thân tương ái trong bảng, thành viên gia đình một cột cũng xuất hiện biến hóa. Thế tử xuất hiện. Nhã Nhã, thật là một cái mộc mạc mà dễ nghe danh tự. Đỗ Phương rốt cuộc biết chính mình thê tử danh tự. Độ hoàn thành 10%, nhìn tới. Tiếp đó, trừ hoàn thành Lạc Lạc nguyện vọng bên ngoài, còn phải đem thê tử cho gom góp. Đỗ Phương hít sâu một hơi, mà tìm thê tử đi nơi nào tìm. Không hề nghi ngờ, tiếp tục ở trong mộng thai tìm. Sau đó hắn được nhiều làm nhiệm vụ, là gom góp cái hoàn chỉnh thê tử mà không ngừng cố gắng. Thê tử, vốn chính là được bản thân đi tìm. Tâm thần khẽ động, Đỗ Phương nhìn chằm chằm thê tử danh tự. Sau đó, sóng nước dập dờn. Bộ cột mới bắn ra. Thê tử, Nhã Nhã. Tuổi tác. Mộc linh. Thân tình, 60-100. Đạo cụ, tạm thời chưa có. Nhã Nhã nguyện vọng nhỏ, 1, hy vọng có một ngày có thể làm cho phu quân nhìn thấy một cái hoàn chỉnh không thiếu sót Nhã Nhã. 2, không cách nào biểu hiện. 3, không cách nào biểu hiện. Đỗ Phương có chút tiếc nuối nhìn xem thê tử bảng. Cùng Lạc Lạc cái kia hoàn chỉnh bảng không giống với, thê tử Nhã Nhã bảng hiện ra số liệu cũng không hoàn chỉnh. 3 cái nguyện vọng chỉ có thể biểu hiện một cái, còn lại 2 cái đều không thể biểu hiện. Hiển nhiên, muốn đem thê tử gom góp mới có thể biểu hiện hoàn chỉnh nguyện vọng. Trên bờ vai gánh nặng, lại nặng nề mấy phần. Muốn để gia đình hạnh phúc viên mãn, gánh nặng đường xa. Cùng Ôn Cắt xe, về tới cao ốc Độ Ngộng. Ôn Cắt mang theo Tô Tiểu Ngọc rời đi. Mà Đỗ Phương thì là đi theo Trương Trường Lâm bọn người về tới tầng thứ 36, tầng này là dã hỏa tiểu đội làm việc cứ điểm. Cả tầng đều là, diện tích rất rộng, phân bố có đủ loại gian phòng. Thậm chí còn có thành viên chuyên môn gian phòng, có thể trường cư sinh hoạt. Đỗ Phương nắm Lạc Lạc, trên bờ vai nằm sấp thê tử bàn tay, một đường đi qua, hoa mắt. Thể nội máu, lại là không khỏi sôi trào lên. Hắn tiếp đó, chính là muốn tại toàn thành phố xa hoa nhất, cao vấp nhất trong kiến trúc công tác. Trương Trường Lâm mặc dù mặt mũi bầm dập, nhưng là, cả người trạng thái cũng không tệ lắm. Thậm chí đi đường còn có chút tung bay. Hắn vừa nắm một cái mộng linh ba động cực kỳ mãnh liệt vật chất màu đen, giờ phút này không kịp chờ đợi muốn đi nghiên cứu một chút. Cứu mệnh, ngươi mang theo Đỗ Phương khắp nơi đi dạo một vòng, giới thiệu với hắn một chút cơ sở công trình cùng độ mộng sư tương quan chức trách vân vân. Mặt khác, các ngươi công đoạt lần này mộng thai đạt được mộng linh chi tuyển cũng có thể tìm thời gian luyện hóa, đáng tiếc tham dự độ không cao, mộng linh chi tuyển số lượng cũng không lớn. Đỗ Phương ngươi mặc dù là vô hạn mộng linh, nhưng là căn cứ ngươi ngày thường trạng thái đến xem, ngươi vô hạn mộng linh hẳn là cần kích phát, có chút cùng loại năng lực đặc thù, cho nên ngươi cũng phải học tập cho giỏi như thế nào nắm giữ kỹ xảo này. Về phần mộng linh chi tuyển, vốn định đem ta phần kia đều đặn cho ngươi, nhưng ngươi có vô hạn mộng linh, cho nên không cần. Trương Trường Lâm mang theo kính râm, che lấp xương mặt xương mũi khuôn mặt, nói ra. Mộng linh chi tuyển.